Chương 1908, bị không để ý tới. Chương 1908, bị không để ý tới. Trong đêm tắc ban đảo, bãi biển phá lệ yên tĩnh. Giờ phút này đang có một thân ảnh, tới lúc gấp rút nhanh hướng về bờ biển lao đi, đây là Diệp Viễn lại tới đây ngày thứ 7 đêm. Cũng là tại tiết mục tổ ở chỗ này cuối cùng vượt qua cái cuối cùng ban đêm. Từ lần trước trong đêm gõ vang Diệp Viễn cửa phòng sau, toàn bộ tiết mục tổ liền giống như thả gấp đôi số, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đừng nói là Diệp Viễn, liền ngay cả một chút phổ thông nhân viên cũng nhìn ra không được bình thường. Có chút tự nhận còn có chút mặt mũi minh tinh, không chỉ một tại trong âm thầm đi tìm Mẫn Đạo, nhưng kết quả nhưng đều là cũng không có thay đổi tiết mục tổ tăng tốc thu kết quả. Mà Diệp Viễn thì là trong những ngày qua triệt để buông lòng xuống, chỉ cần Tống Nhiễm bọn hắn không có trên biển hoạt động, hắn liền sẽ một người chạy đến bãi cát một bên, đi hưởng thụ ánh nắng tẩy lễ, đương nhiên bên người cũng nhiều một cái dìm mì cái này cái đuôi nhỏ. Tiến vào trong biển, Diệp Viễn thẳng tắp hướng về nơi xa bơi đi. Trên mặt biển bị Diệp Viễn mang theo một đạo trường dài ngấn nước đang nhanh chóng biến mất, mà lúc này Diệp Viễn cũng đã biến mất tại mặt biển ống kính. Đương Diệp Viễn đi vào ránh biển Mariana phía trên hải vực, nhìn thấy kia không phân ngày đêm ngay tại bận rộn trung tâm hình thuyền đánh cá, cho dù là Diệp Viễn cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nho nhỏ một vùng biển ở trong, chí ít có không dưới mấy chục chiếc thuyền đánh cá đang tiến hành đánh bắt làm việc ở trong đó, không thiếu một chút siêu cấp thuyền đánh cá. Liên ở Diệp Viễn phía trước cách đó không xa, hắn liền thấy một chiếc chừng 500 trọng tải cỡ lớn Viễn Dương thuyền đánh cá đang lúc Diệp Viễn còn muốn tiếp tục quan sát thời điểm, lại phát hiện giờ phút này tình cảnh của hắn đã không có trong tưởng tượng như vậy an toàn, bởi vì nơi này khắp nơi đều tràn ngập gỗ lìn cá mập. Nguyên nhân đương Diệp Viễn như thế một cái hai cước thú xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ khiến những này gỗ lìn cá mập chú ý, thế là thành đàn gỗ lìn cá mập chính chen chúc hướng về Diệp Viễn nơi ở hội tụ tới. Một chút khoảng cách hơi gần cá mập đã bắt đầu hướng Diệp Viễn bắt đầu công kích, vì không kinh động phụ cận khoa khảo thuyền, Diệp Viễn cũng không có lựa chọn tại nước cạn khu cùng những này gỗ lìn cá mập làm quá nhiều dây dưa, mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng về thâm hải kín đáo đi tới. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng vô pháp thoát khỏi gỗ lìn cá mập vây công. Cũng may hắn ở trong nước biển du động tốc độ rất nhanh, không phải còn không đợi hắn đến thâm hải khu vực, liền sẽ bị những này chen chúc mà tới cá mập trò vây công chí tử. Lợi dụng linh xảo tẩu vị, cùng ở trong nước biển không có gì sánh kịp tốc độ, Diệp Viễn xuyên thẳng qua tại cá mập bầy ở trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cá mập bầy loạn cả một đoàn. Có vài đầu bởi vì công kích Diệp Viễn thất bại, kết quả ngộ thương đồng bạn gỗ lìn cá mập, lại trở thành cá mập bầy công địch. Trong nước biển máu tươi tràn ngập, Diệp Viễn lại không nhìn cái này máu tanh một màn, thẳng đến lặn xuống đến đầy đủ chiều sâu, hắn lúc này mới có thời gian lần nữa thả ra cảm giác. Một bên tránh né gỗ lìn cá mập vây công, vừa quan sát được ránh biển bên trong tình huống. Trước đó thông qua Luân Nạp Đức bên kia tin tức truyền đến, phía dưới này hẳn là có một đầu biến dị xoáy răng cá mập. Theo lý thuyết loại sinh vật này không phải cũng sớm đã diệt tuyệt mới đúng chứ? Bất quá ngẫm lại, hắn nơi đó còn nuôi hai đầu Long Vương Kình đâu. Ránh biển Mariana xuất hiện biến dị xoáy răng cá mập, giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Lúc này Diệp Viễn đã xâm nhập ránh biển chừng 3000 mét chiều sâu, mà những cái kia truy kích sau lưng hắn gỗ lìn cá mập, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Đương Diệp Viễn đến 2500 mét độ sâu thời điểm, liền phát hiện những cái kia về truy kích hắn gỗ lìn cá mập tựa như là e ngại hay là giống như không còn dám đi theo hắn tiến vào càng sâu hải vực. Trước đó hắn tới đây thời điểm liền từng có loại này hảo giác, lần này tới vì chính là nghiệm chứng chuyện này, mà chuyện thật có chút cổ quái. Hắn cũng không tin tưởng gỗ lìn cá mập lặn xuống nước chiều sâu chỉ có thể là đạt tới 2500 mét cực hạn, cho nên nơi này nhất định có cái gì để bọn hắn e ngại sinh vật sinh hoạt, cho nên mới dẫn đến những cái kia tại nhân loại trong mắt hung mãnh vô cùng gỗ lìn cá mập không dám vượt qua giới hạn. Phải biết tại sinh vật giới, lãnh địa khái niệm kia là cắm vào đến DNA ở trong. Cho dù là tiến vào hiện đại hóa văn minh nhân loại, cũng giống như thế. Mặc dù cẩn thận trong lúc đó, Diệp Viễn giờ phút này trở về mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn lần này tới mục đích là hay là cẩn thận tiếp tục hướng xuống lặn. Cảm giác đã ngoại phóng đến lớn nhất cực hạn. Cho dù là tại cái này nước sâu, Diệp Viễn cảm giác chỉ có thể xem xét phụ cận mấy trăm mét khoảng cách, mà lại từ đầu tới cuối duy trì cái này cường độ ngoại phóng, đối với hắn tinh thần lực cũng là một loại tiêu hao. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Phải biết, nếu như hắn không làm như vậy, rất có thể tại một giây sau liền sẽ giống như lần trước, trực tiếp trở thành con kia xoáy răng cá mập sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Lúc này Diệp Viễn có thể nói đã treo lên 12 phần tinh thần, nhưng tại cái này cô tịch hải vực lại là cho hắn một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác đè nén. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong biển có mãnh liệt như vậy cảm giác. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh tồn dấu hiệu, liền tựa như một mảnh biển chết, để cho người ta tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. 4000m, 5000m, 6000m. Theo Diệp Viễn xâm nhập, cảm giác đã bị áp xúc đến một cái cực nhỏ phạm vi. Nhớ kỹ lần trước hắn là đến vạn mét lúc mới phát hiện con kia xoáy răng cá mập, chẳng lẽ lần này vẫn như cũ còn muốn đến cái kia chiều sâu? Phải biết, cho dù Diệp Viễn bản thân có được cảm giác, nhưng ở vạn mét sâu hải vực, cảm giác cũng sẽ bị thủy áp chế ở chỉ có phương viên vài mét phạm vi bên trong. Mà cái phạm vi này, cho dù là Diệp Viễn phát hiện xoáy răng cá mập, vậy cũng thì đã trễ. Cho nên hắn do dự, hắn cũng không muốn lại một lần nữa thông qua trong không gian truyền tống môn phương thức trở về Lam đảo. Chớ đừng nói chi là, bên này còn có Tống Nhiễm cùng Dìm Mị hai người. Nếu như bổ canxi chia tay, bọn hắn có thể hay không nghĩ lầm hắn không coi trọng bọn hắn. Liên ở Diệp Viễn do dự đồng thời, cảm giác cuối cùng lại xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen. Bóng đen xuất hiện trong ngay mắt, Diệp Viễn toàn bộ lông tơ đều dựng lên. Nó đến rồi. Đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên, đương cảm giác toàn bộ tập trung đến cái này quái vật khổng lồ trên người thời điểm, hắn mới phát hiện cái này biến dị xoáy răng cá mập so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Từ khi Luân Nạp Đức nói cho hắn biết nơi này có khả năng tồn tại một con biến dị xoáy răng cá mập sau, Diệp Viễn liền lật xem vô số liên quan tới xoáy răng cá mập tư liệu. Xoáy răng cá mập lần đầu xuất hiện hẳn là tại 2.9 ức năm trước. Thời kỳ đó, vị nhân loại hiện đại xưng là kỷ nhị điệp lúc đầu đồng dạng cũng là kỷ nhị điệp đến kỷ tam điệp trận kia sinh vật đại diệt tuyệt sự kiện bên trong may mắn còn sống sót. Nhưng vô luận là cường hãn cỡ nào sinh vật cũng không thoát khỏi được thỉnh cầu biến thiên vận mệnh. Cho dù là mạnh như xoáy răng cá mập, cuối cùng cũng tại 2.5 ức năm trước, cũng chính là kỷ tam điệp lúc đầu tuyên bố diệt tuyệt. Có thể nói, xoáy răng cá mập thống trị hải dương dòng dã 4.000 năm. Nếu như dùng chỉ có 5.000 năm trưởng thành sử nhân loại đến so sánh, vậy đơn giản chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chớ đừng nói chi là cái này xuất hiện ở đây xoáy răng cá mập. Thô sơ giản lược nhìn lại đầu này xoáy răng cá mập chiều dài ít nhất cũng phải tại 50 m trở lên, đây là khái niệm gì? Cho đến trước mắt đã biết Lam Tinh thượng hải tồn tại sinh vật ở trong, cá voi xanh là hiện nay Lam Tinh bên trên lớn nhất động vật, cũng là Lam Lịch tinh tú sử thượng lớn nhất động vật, một trong chiều dài có thể đạt tới 33 m, trọng lượng cái cao tới 181. Đống nhiên đương nhiên, những này chỉ là đã biết sinh vật. Diệp Viễn tin tưởng còn có rất nhiều sinh vật, cho tới bây giờ còn có rất nhiều là nhân loại cũng không hiểu rõ. Nhưng cho dù là dạng này, trước mắt cái này xoáy răng cá mập cũng đã vượt ra khỏi nhân loại nhận biết phạm vi. Phải biết, căn cứ tư liệu ghi chép, phổ thông xoáy răng cá mập, bọn chúng thân dài phạm vi tại 7.512 m ở giữa. Nhưng trước mắt Diệp Viễn nhìn thấy đầu này, hoàn toàn là vượt ra khỏi xoáy răng cá mập phạm vi. Nếu không phải Diệp Viễn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Trên thế giới, vậy mà thật tồn tại khổng lồ như vậy đáy biển sinh vật. Phải biết, cái này đều có thể cùng cỡ trung thuyền nghĩ mọi mệt. Tưởng tượng một chút, nếu như cái này 50 m cự thú xuất hiện trên mặt biển, thật là bực nào hùng vĩ cảnh tượng. Có lẽ thứ này hẳn là chỉ tồn tại ở nước Mỹ những quái thú kia phim ở trong, dễ thân mắt thấy đến vẫn là để người có loại cảm giác không rét mà run. Cho dù là Diệp Viễn được chứng kiến quá nhiều thâm hải sinh vật, nhưng đối mặt loại này quái vật khổng lồ lúc, hắn vẫn như cũ có một loại cảm giác bất lực hiện ra tới đối đầu xoáy răng cá mập kia lạnh lùng vô thần hai con ngươi. Diệp Viễn trong thân thể mỗi một khỏa tế bào đều đang run rẩy, mà lại để hắn cảm giác được vô cùng ác hàn chính là cái này xoáy răng cá mập xoáy răng bên trên về mang theo vết máu loang lổ. Điều này nói rõ gia hỏa này vừa mới ăn hoàn thành, mà trong miệng hắn đồ ăn thông qua xoáy răng khe hở, Diệp Viễn có thể thấy rõ ràng, lại là một đầu gỗ lìn cá mập, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trên mặt biển tràn lan gỗ lìn cá mập chỉ là gia hỏa này nuôi nhốt nguyên liệu nấu ăn? Diệp Viễn trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái hoang đường ý nghĩ. Cũng may thông qua quan sát, Diệp Viễn cũng phát hiện gia hỏa này một cái khuyết điểm, đó chính là xoáy răng cá mập tốc độ. Gia hỏa này tốc độ không tính là có bao nhiêu chậm, nhưng cùng nhanh cũng không dính nổi nửa xu quan hệ. Hắn thường thường là thông qua cái kia đặc hữu xoáy răng kéo theo được nước biển hướng chảy, từ đó đem trước mắt đồ ăn nuốt vào trong miệng. Nhưng Diệp Viễn từ khi học tập khống thủy quyết về sau, liền sẽ không lo lắng hải lưu vấn đề. Có thể nói, ngọn gió nào hải lưu, trào lưu, mật độ lưu những này đối Diệp Viễn ở trong biển cũng sẽ không đưa đến ảnh hưởng quá lớn. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, nhưng những này cũng chỉ là tại Diệp Viễn trong đầu mấy chục giây bên trong thoáng hiện nội dung. Thời gian ngắn ngủi, đầu này khổng lồ xoáy răng cá mập liền đã đi tới khoảng cách Diệp Viễn không đến 30 m khoảng cách. Mà cùng lúc đó, Diệp Viễn cũng cảm giác được, trước đó về một đầm nước động trong biển, vậy mà dần dần tạo thành hải lưu, mà lại nước biển lưu động phương hướng chính là xoáy răng cá mập vị trí. Nếu như là thể tích nhỏ một điểm sinh vật đều sẽ bị cố này đột nhiên xuất hiện hải lưu mang theo đi. Diệp Viễn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vùng biển này vậy mà không có những sinh vật khác sinh tồn? Có như thế một cái cỡ lớn đáy biển, máy hút bụi, đừng nói sinh vật, chính là nhỏ một chút đáng ngầm đều sẽ bị gia hỏa này nuốt vào trong miệng. Cũng không biết gia hỏa này hệ tiêu hóa có thể hay không tiêu hóa đúng không. Cũng may Diệp Viễn thân thể bởi vì có khống thủy quyết gia trì, cho nên đối với dạng này cấp bậc hải lưu cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, đơn giản thích ứng một chút hải lưu cường độ. Diệp Viễn trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu đen bảo kiếm, đây là trước mắt Diệp Viễn trong tay có thể xuất ra sắc bén nhất vũ khí, đương nhiên một chút tính sát thương vũ khí nóng hắn không gian bên trong cũng có. Nhưng đừng quên, nơi này chính là thâm hải, một số thời khắc dưới loại tình huống này vũ khí lạnh mới thực dụng hơn. Hắn cũng không phải không muốn đem hắn tốt đồng bạn Lãnh Huyết phóng xuất, thế nhưng là hắn thật lo lắng Lãnh Huyết vừa ra tới liền trở thành đầu này xoáy răng cá mập trong miệng sai lầm. Dù sao mình có thể chống cự càng ngày càng mạnh lưu hải lưu tập kích, chưa chắc Lãnh Huyết liền có thể, cho nên để cho ổn thỏa, Diệp Viễn vẫn là quyết định hắn tự mình chiếu cố đầu này đại gia hỏa, thuận hải lưu phương hướng phóng đi. Bởi vì có dòng nước kéo theo, Diệp Viễn xung kích tốc độ so dĩ vãng càng thêm mau lẹ. Xoáy răng cá mập sắc bén kia răng đã cách Diệp Viễn chỉ có không cao hơn 3 m khoảng cách. Lúc này Diệp Viễn thân thể lại ra, xông ra xoáy răng cá mập chế tạo ra hải lưu, trực tiếp cùng đầu này xoáy răng cá mập sượt qua người. Bởi vì quán tính nguyên nhân, Diệp Viễn tốc độ không giảm, liền ở hắn đi vào xoáy răng cá mập mang vị trí, tay phải cầm chặt chuôi kiếm, sắc bén trường kiếm màu đen tại xoáy răng cá mập thân thể cao lớn bên trên lưu lại trọn vẹn dài 5 m một đạo vết thương. Nếu như loại này vết thương đổi tại cái khác sinh vật trên thân, mặc dù không nói chí mạng, nhưng lại sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Có thể đổi đến trước mắt cái này quái vật khổng lồ trên thân liền không đồng dạng. Mặc dù Diệp Viễn một kiếm này sát thực thương tổn tới đối phương, mà cái kia khổng lồ trên thân thể tuôn ra màu tươi, cũng đem vùng biển này nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhưng Diệp Viễn lại là thông qua cảm giác nhìn thấy, gia hỏa này vậy mà cũng không có việc gì cả đồng dạng, căn bản cũng không có cải biến bất kỳ du động uy tích, trực tiếp hướng về đoạt cơm mới đi. Diệp Viễn cả người đều choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Trước đó tại đối xoáy răng cá mập công kích thời điểm, hắn liền muốn tốt vô số loại kết quả. Thậm chí, hắn đều đã làm xong trốn vào không gian châu, lại một lần nữa thông qua chuyển tống môn chạy trốn dự định. Nhưng đây là tình huống như thế nào? Mình bị không nhìn rồi. Không chỉ có lớn như vậy tổn thương, không cho đối phương mang đến phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả người ta hành động lộ tuyến đều không tắt được. Cái này ni mã là cái quỷ gì? Đương đầu này cự răng cá mập vây đuôi lướt qua Diệp Viễn bên cạnh. Hắn lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn thân cao 1.78m, mà đầu này cự răng cá mập chừng 50m trọn vẹn là hắn 25 lần nhiều. Hắn tại đầu này cự răng cá mập trong mắt, cũng chính là cùng nhân loại nhìn thấy một cái bọ rùa không có gì khác biệt. Cho nên, mình bị không nhìn, giống như cũng không phải hay là không thể lý giải sự tình. Chớ đừng nói chi là, tại loại này thâm hải sinh tồn sinh vật, có mấy cái là dựa vào con mắt để phán đoán ngoại giới. Cho nên, nói cách khác, hắn trước đó làm hết thảy, người ta đầu này xoáy răng cá mập căn bản cũng không biết. Hắn sở dĩ công kích mình, cũng chỉ bất quá là nó ăn quá trình một loại điều kiện phản ứng mà thôi. Diệp Viễn đầu óc có chút loạn, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Ngẫm lại trước đó, hắn kia đạo nghĩa không thể trốn bước tâm lý kiên thiết, cũng tự nhận là vô ý sánh ngang một kích. Nhưng kết quả đây, nguyên lai thằng hề vậy mà lại là chính mình. Tâm niệm niệm muốn tới đáy biển mở mang kiến thức một chút cái này cự vật. Kết quả gặp được, cũng giao thủ. Chính là kết quả này để hắn nhất thời bán hội không có cách nào tiếp nhận. Tấu chương xong, chương 1909. Âu Dương nhận điện thoại. Chương 1909, Âu Dương nhận điện thoại. Thác ban đảo hải vực. Diệp Viễn bản chính có thể du động. Trước đó đầu kia xoáy răng cá mập mang cho Diệp Viễn đả kích, giờ phút này vẫn không có thể tiêu tán. Hắn thậm chí muốn vì thế chứng minh chính mình, tiến lên lại cho kia đại gia hỏa mấy lần trọng kích. Hắn về cũng không tin. Cứ như vậy sâu vết thương, một lần dẫn không dậy nổi xoáy răng cá mập chú ý, nhưng hồn thân đều là vết thương đâu. Nhưng cuối cùng, Diệp Viễn vẫn là quyết định từ bỏ. Không nói trước hắn có phải hay không thánh mẫu, liền chỉ nói đầu này xoáy răng cá mập, người ta trêu ai ghẹo ai, người ta sinh tồn ở mấy ngàn mét sâu đáy biển, lại không có đi lên nguy hại đến ai. Hắn về phần làm như vậy sao? Diệp Viễn cũng bị hắn ý nghĩ của tiểu hài tử làm cho tức cười. Bất quá cũng không thể lại lần này Diệp Viễn một điểm thu hoạch đều không có. Chí ít hắn biết rõ một sự kiện đó chính là đầu này xoáy răng cá mập sẽ không tùy tiện xuất hiện tại lặn xuống nước khu vực. Nếu có người hỏi, Diệp Viễn là thế nào biết đến? Đáp án rất đơn giản, bởi vì Diệp Viễn chấp nhất sức lực đi lên. Vậy mà lựa chọn đi theo đầu này xoáy răng cá mập đằng sau, chọn vẹn theo 2 giờ lâu, mà cuối cùng cũng phải ra một cái kết luận. Đừng nhìn đầu này xoáy răng cá mập là một con sinh vật, nhưng hắn bản năng cũng chỉ là giống như một đài đáy biển máy hút bụi. Vì ăn, làm lấy giống nhau động tác. Chỉ như vậy một cái sinh vật, chỉ cần nhân loại không đặt chân lãnh địa của hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không dễ dàng lộ ra mặt nước đi. Dù sao sinh vật pháp tắc sinh tồn, đây chính là tương đương cường đại. Nếu như gia hỏa này thật có thể ra ngoài, như vậy qua nhiều năm như thế, vì cái gì nhân loại không có xoáy răng cá mập bất kỳ tin tức gì? Cho nên Diệp Viễn cho ra một đáp án, chính là đầu này xoáy răng cá mập căn bản khiến nhân loại mang không đến bất kỳ uy hiếp gì. Có lẽ tại hải dương một góc nào đó đồng dạng có không biết tên sinh vật, cùng đầu này xoáy răng cá mập đồng dạng sinh tồn ở trong đó. Tin tưởng chỉ cần nhân loại không đi đánh vỡ cái này sinh thái bình thản, liền sẽ không dẫn tới không cách nào tưởng tượng hậu quả. Đây cũng là Diệp Viễn quyết định không đi quấy rầy cái này đại gia hỏa nguyên nhân. Mà về phần gỗ lìn cá mập thai hoàng ẩm, kia Diệp Viễn liền càng thêm sẽ không đi quản. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những này gỗ lìn cá mập là vì xoáy răng cá mập mới đi đến nước cả khu, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là cái dạng này. Về phần trong này còn có cái gì ẩn tình, đó chính là những cái kia khoa khảo thuyền hẳn là đi cân nhắc sự tình. Mà Diệp Viễn lần này tới nơi này mục đích cũng đã toàn bộ hoàn thành. Đầu tiên hắn đến Nhất Ban là muốn bảo đảm Tống Nhiễm an toàn. Ngày mai Tống Nhiễm liền sẽ đi theo tiết mục tổ về nước, cho nên điểm này đã không cần Diệp Viễn đi lo lắng. Tiếp theo chính là muốn thăm dò một chút trước đó đem hắn ăn vào trong bụng đại gia hỏa đến tột cùng là hay là. Hiện tại cũng có đáp án, có thể nói lần này Diệp Viễn tắc ban đảo chi hành cũng coi là một loại viên mãn. Mặc dù cũng không có giải quyết hết như thế một đầu biến dị xoáy răng cá mập, nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn không cần thiết cái gì làm tinh vệ sĩ, gặp một cái diệt một cái a. Thông qua hơn 2 giờ quan sát, Diệp Viễn phát hiện cái này xoáy răng cá mập cũng không có quá mạnh tính công kích. Hắn kéo theo hải lưu cũng chỉ bất quá là hắn ăn một loại thủ đoạn mà thôi, cũng không thể cái này cũng muốn giết chết ta. Nếu như nói như vậy, những cái kia động vật ăn thịt chẳng phải là muốn cho chúng nó toàn bộ diệt tuyệt? Dù sao thỏ thỏ khả ái như vậy không phải. Bất quá Diệp Viễn lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì. Đầu tiên là làm rõ ràng xoáy răng cá mập sinh hoạt quy tích, tiếp theo chính là túi đầu mắt nhìn trong tay mấy cái xoáy răng cá mập răng. Đây chính là Diệp Viễn lần này thu hoạch lớn nhất, chừng 30cm to lớn cá mập răng. Thứ này thật là khó gặp đồ vật. Đương nhiên những này răng cũng không phải là Diệp Viễn từ xoáy răng cá mập trên thân lấy được, mà là tại đi theo xoáy răng cá mập quá trình bên trong sau lưng nó nhặt được. Những này đều là đầu này xoáy răng cá mập rất xuống răng, có lẽ đối với người khác mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với yêu thích điêu khắc Diệp Viễn tới nói, những này là khó gặp chạm khắc ngà voi vật liệu. Lên kinh phi trường quốc tế, một đám tuấn nam tịnh nữ từ VIP thông đạo đi ra. Đám người này chính là từ Tắc Ban đảo trở về Diệp Viễn bọn người, bởi vì Âu Dương Vũ săn một chiếc điện thoại, thế là nguyên bản đã dự định tốt trước đó chuyến bay hủy bỏ, thay vào đó là máy bay thuê bao loại này. Trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ đây cũng là bọn hắn có thể toàn viên đi VIP thông đạo nguyên nhân. Nhìn xem Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm ngồi lên một cỗ hắc bảo mẫu sau xe, một chút đối với Âu Dương Vũ San có hiểu biết minh tinh đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, bởi vì chiếc này treo kinh AXXXX chụp ảnh bảo mẫu xe, chính là Âu Dương Vũ San bình thường ngồi trước kia. Không nói trước trong xe có hay không Âu Dương Vũ San bản nhân, liền nói có thể vận dụng hắn bảo mẫu xe tới tiếp chuyện này, liền đã không phải người bình thường có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Phải biết, vô luận là Âu Dương gia tộc tại Hoa Quốc địa vị, vẫn là Âu Dương Vũ San bản nhân tại ngành giải trí địa vị, cái nào đều không phải là những này tiểu minh tinh có thể so với. Cho nên, đương Tống Nhiễm ngồi lên Âu Dương xe một khắc này, vô luận là minh tinh, vẫn là bọn hắn mang đến trợ lý, đều hâm mộ. Liền ngay cả tiết mục tổ chủ trên danh nghĩa lao đại mẫn đạo, cũng là thổn thức không thôi. Bất quá cũng may nàng hiện tại đã làm rõ ràng Diệp Viễn thân phận, cho nên đối với Âu Dương Vũ San đối với Diệp Viễn coi trọng, cũng chỉ bất quá là thản nhiên đối mặt, cũng không có giống những nữ minh tinh kia ước ao ghen tị. Vẫn là Diệp thúc châu bò, Âu Dương đều tự mình đến tiếp. Ngụy Tư Khải nhìn xem đã đi xa màu đen bảo mẫu xe, miệng bên trong còn tại hâm mộ nói nhỏ: "Ngươi thấy Âu Dương đạo diễn rồi?" Bên cạnh tiết mục tổ một vị khác tiểu thị tươi lại là tò mò hỏi: "Giống bọn hắn loại này tiểu thị tươi, tại fan hâm mộ quần thể bên trong, kia là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là nếu như đổi được Âu Dương Vũ San loại người này trước mặt, đó chính là chỉ so với những cái kia 18 tuyến nghệ nhân mạnh ném một cái rất tồn tại. Theo hạn tuổi lệnh, cùng trên internet đối, tiểu thị tươi, cái từ này càng ngày càng tràn ngập địch ý, bọn hắn tiền bối phong quang đã một đi không trở lại. Trước đó còn có người làm cái gì fan hâm mộ phim, nhưng theo Hoa Quốc chú ý dần dần đi hướng thành thục, cùng lý tính truy tinh càng ngày càng bị đại chúng chỗ tán thành. Có thể nói, hiện tại tiểu thị tươi thời gian còn không có những cái kia trước đó bị vốn liếng đánh giá thấp giả hí xương tốt hơn. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng đang tìm kiếm chỗ dựa, giống như trước loại kia chỉ bằng mượn khuôn mặt liền có thể bị vốn liếng nâng thời gian một đi không trở lại. Không thấy được, xe đều tới, người còn có thể không đến. Ngụy Tư Khải cũng chướng mắt vị này cùng hắn cùng tuổi đoạn nghệ nhân, mặc dù mọi người đều là lưu lượng minh tinh, nhưng Ngụy Tư Khải cho mình người thiết lập vị lại là mất mặt bao, mà không phải đi đùa nghịch người thiết nương pháo. Cho nên đối với đồng bạn, hắn cũng không phải rất muốn tiếp xúc. Lúc này nếu như nói những người này ở trong ai sắc mặt không tốt nhất nhìn, còn muốn số Vương Hinh. Không có cách, hắn cùng Tống Nhiễm bản thân liền là cạnh phẩm. Trước đó phụ tá của mình chụp lén, còn bị cái kia Tống Nhiễm thần bí lái xe bắt lại tại chỗ. Nhất làm cho nàng sợ hãi chính là, thông qua một tuần thu, hắn mơ hồ phát hiện, tên kia tài xế trẻ tuổi, giống như cũng không là lái xe đơn giản như vậy. Hôm nay khi nhìn đến một màn này, nàng đã xác nhận, người kia căn bản cũng không phải là hay là lái xe. Người gặp qua vị kia minh tinh bị người tiếp đi, trên xe về mang theo lái xe không mang theo xe. Mọi người trước khi đến, đều là mở ra hắn bảo mẫu xe tới. Nếu như tình huống bình thường, Tống Nhiễm có người tiếp, như vậy lái xe hẳn là lưu lại lái xe trở về mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn dạng như vậy, rõ ràng là Tống Nhiễm trợ lý viện viện bị lưu lại. Từ một điểm này bên trên, Vương Hinh đã có thể xác nhận, hắn trợ lý trước đó vô hình một động tác, hẳn là đá vào tấm sắt. Thế là tại về thành trên đường, nàng dù là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể gọi ra cái kia nàng rất không thích dãy số đồng thời trong điện thoại, đem những này tiền phát sinh sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Thằng đến đầu bên kia điện thoại, trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau, mới nghe được một cái nam nhân lười biếng thanh âm: "Ngày mai ta liên lạc một chút Mục Cường, ngươi ra mặt cho đối phương nhận cái sai." Nghe nói vị kia vẫn là thật dễ nói chuyện, nữ nhân rõ ràng nghe ra nam nhân trong điện thoại có chút chịu thua xu thế, thế là nũng nịu nói ra: "Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn sao? Ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là tuyệt nhất cái kia." Nhất cử hai ý nghĩa, cộng thêm kia đặc biệt tiếng làm nũng nam nhân thật đúng là không chịu nổi. Không bị điện giật nói đầu kia nam nhân, lại là không có bị Vương Hinh thanh âm này mê hoặc, chỉ là cười cười nói ra: "Sợ cũng ngược lại không đến nỗi, nhưng là thời gian này điểm, ta còn thực sự không tốt cùng đối phương vạch mặt. Về sau ngươi cũng ước thúc một chút thủ hạ cái nhà đầu kia. Hiện tại Tống Nhiễm đã cùng ngươi không cùng một đẳng cấp, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Không phải thụ thương vĩnh viễn là ngươi, ngươi trọng yếu nhất chính là có thể thấy rõ ràng vị trí của mình. Hiện tại Tống Nhiễm đã có thể ngồi lên bàn ăn cơm. Dù là mọi người đều biết, nàng chỉ là vị kia đặt ở vòng tròn bên trong người phát ngôn, nhưng đây cũng không phải là các ngươi những này nghệ nhân có thể so với, biết không? Lần này ta có thể giúp ngươi bãi bình, nhưng lại có lần tiếp theo. Ngươi hẳn phải biết ta sẽ làm thế nào. Ta thưởng thức ngươi, cũng nguyện ý nâng ngươi, là vì ta cần một cái người như ngươi. Mà ngươi hết lần này đến lần khác mang đến cho ta phiền phức, vậy ta hoàn toàn có thể đổi một người đi nâng. Trong hội này, mỹ nữ là nhất không khan hiếm tài nguyên. Ta sở dĩ cùng ngươi lại những này, là xem ở ngươi cho ta sinh hài tử phân thượng, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tác thủ vô độ. Nam nhân nói chuyện ngữ khí từ lười biếng đến bình thản, nhưng Vương Hinh lại là biết đây là nam nhân sinh khí trước đó biểu hiện. Ngồi ở trong xe nàng nhìn xem đã hắc bình phong điện thoại, trong lòng tư vị chỉ có chính nàng mới có thể biết. Nếu như đoạn đối thoại này bị người phát đến trên mạng, nhất định sẽ dẫn tới vô số dân mạng ngoác mồm kinh ngạc. Một mực lấy thanh thuần người thiết xuất hiện ở trước mặt người đời Vương Hinh, vậy mà đã cho người ta sinh một đứa bé. Những chuyện này Diệp Viễn đương nhiên không có khả năng biết, cho dù là hắn có được cảm giác cũng không được. Hắn giờ phút này đang ngồi ở bảo mẫu trong xe, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đối diện Âu Dương. Ngươi thật là đi, không chỉ có cho ta thiết trí cánh cửa, về cuối cùng cho ta tới cái lâm môn một cước. Âu Dương Vũ San đoán trách nhìn xem Diệp Viễn nói, lời này nói như thế nào? Tống Nhiễm nhưng lại tại nơi này ngồi đâu? Ta đối với ngươi, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn. Ngươi cũng đừng chống rồng Âu người trong sạch. Diệp Viễn giang tay ra, làm ra một bộ oan uổng bộ dáng nhìn về phía Âu Dương Vũ San. Ngươi cũng mặc kệ quản ngươi nhà vị này, cứ như vậy cười đùa tí từng xuống dưới, còn không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn lừa đâu. Âu Dương không muốn đi nhìn Diệp Viễn, mà là quay đầu nhìn về phía Tống Nhiễm hỏi. Tống Nhiễm sau khi lên xe, liền lặng lặng ngồi tại Diệp Viễn bên cạnh. Nghe hai người không có dinh dưỡng đấu võ mồm, nàng rất rõ ràng đừng nhìn hắn là Âu Dương Vũ San quê mật, hiện tại lại mở hắn truyền hình điện ảnh công ty. Có lẽ những này ở trong mắt người khác xem như phi thăng cả vị, nhưng đặt ở hắn vị này quê mật trong mắt, thật đúng là chẳng phải là cái gì. Chớ đừng nói chi là để nàng tự mình đến nhận điện thoại. Tất cả mọi thứ ở hiện tại hoàn toàn là bởi vì chính mình bên người cái này nam nhân. Cho nên làm một nữ nhân thông minh, Tống Nhiễm biết mình hiện tại hẳn là biểu hiện ra dạng gì thái độ. Cho dù là Âu Dương giả bộ như trêu chọc nói chuyện với mình, nàng cũng chỉ là cười cười, sau đó nhìn Diệp Viễn không nói một lời. Thật bắt ngươi không có cách, ngươi chính là tinh khiết yêu đương não. Âu Dương Vũ San chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Cho Âu Châu trao quyền là có ý gì? Diệp Viễn nhìn xem ở trước mặt mình giả bộ bình tĩnh nữ nhân, rốt cục nhịn không được lại chuyện chính sao? Thế là hắn cười cười nói ra, nạp tạm mỹ nguyên bản đều đã trao quyền cho các ngươi, thế nhưng là các ngươi bên kia, không biết là vị cao nhân nào yêu cầu khởi động một lần nữa đàm phán như thế có lâu dài ý nghĩa ý nghĩ. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta cái kia xưởng nhỏ, lão bản chính là cái ngư dân, nhân viên cũng đều là một chút một lòng muốn làm nghiên cứu toàn cơ bắp, cho nên Dương Hiểu Hoa liền đề nghị đã phiền toái như vậy, còn không bằng tìm một chút Âu Châu thuốc xí nghiệp hợp tác. Dù sao người ta vẫn là rất sảng khoái, cũng không cần lãng phí chúng ta người thời gian, cho nên liền có Âu Mỹ trao quyền. Bất quá ta nghĩ ngươi cùng ta quan hệ, cho nên mới đem Hoa Quốc trao quyền lưu lại. Ngươi nhìn ta người bạn này cũng khá a. Dạng này các ngươi liền giảm bớt đàm phán thời gian đối ngươi như vậy, cùng đối với chúng ta đều được không là? Dù sao thời gian thứ này vẫn là rất quý giá. Ta nhưng không có các ngươi Âu Dương gia có tiền như vậy. Chuyên môn thuê một đoàn đội dùng để lãng phí thời gian tại cái cọ sự tình bên trên. Diệp Viễn mặc dù là dùng trêu chọc ngữ khí nói những lời này, thế nhưng là kia ẩn tàng không ngừng quán niệm, là nhân cách liền có thể nhìn ra được. Tiểu Viễn, ngươi cũng không cần có tâm tình mâu thuẫn, dù sao như thế đại nhất cái tập đoàn công ty, mặc dù là chúng ta Âu Dương gia tộc đang xử lý, nhưng hội đồng quản trị cũng không phải là chúng ta một nhà độc đại. Ngươi cũng có thể lý giải. Như thế đại công ty, không có khả năng thật chính là gia tộc xí nghiệp. Cho nên, chúng ta cũng có chúng ta bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Ta không có khả năng giống như ngươi, chỉ cần miệng ước định, liền có thể trực tiếp ký tên hiệp nghị. Rất nhiều chi tiết là cần phía dưới người kết nối, chấp hành, cùng rèn luyện. Những này đều cần thể hiện tại hiệp ước ở trong quy tắc chi tiết bên trong. Không phải sau này sẽ ảnh hưởng hai nhà chúng ta ở giữa hợp tác. Âu Dương Vũ San bất đắc dĩ nói ra hắn khó xử. Nàng vô cùng rõ ràng, cùng Diệp Viễn loại người này, ngươi nói quá nhiều đại đạo lý, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Nàng bây giờ chỉ có thể đến đánh tình cảm bài. Ngươi cũng không cần lại những này, ta vốn đem lòng chiếu sáng nguyệt, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Diệp Viễn cười lắc đầu. Có một số việc, hắn chỉ là không muốn nói, nhưng cũng không phải là đại biểu hắn chính là ngốc. Tại kinh thương phương diện này, Diệp Viễn thừa nhận hắn không đủ. Hắn cũng có thể lý giải đối phương nói tới khó xử, nhưng lại không có cách nào tán đồng đây mới là song phương cho tới bây giờ loại tình trạng này nguyên nhân. Tấu chương xong, chương 1910. Điều kiện. Chương 1910, điều kiện. Lên kinh thị. Một cỗ hành xử ở phi trường trên đường cao tốc màu đen bảo mẫu trong xe. Giờ phút này trong xe bầu không khí an tĩnh dị thường. Âu Dương Vũ San đang nghe Diệp Viễn nói lời nói sau, cặp kia đẹp mắt lông mày đã vo thành một nắm. Gần nhất phát sinh trên người Diệp Viễn sự tình, nàng cũng không phải là không biết. Dù sao đã quan hệ đến Triệu gia loại này nhất lưu gia tộc, cho dù chính là nàng không muốn biết, trong gia tộc cũng sẽ để nàng biết. Phải biết, lúc trước Diệp Viễn thông khoái như vậy, lấy tổn thất hắn lợi ích là điều kiện tiên quyết đem nặc đặc biệt gạo trao quyền lấy miệng hiệp nghị phương thức trao quyền cho Âu Dương gia thuốc xí nghiệp. Trong đó có Triệu gia lão gia tử cùng Hứa lão ở sau lưng làm đảm bảo. Hiện tại Triệu gia đột nhiên đối Diệp Viễn làm ra loại sự tình này, Diệp Viễn muốn lật lọng cũng không phải không thể nào. Cho nên, nàng đang nghe Diệp Viễn chỗ đọc thơ về sau, mới xác nhận, hắn lần này đàm phán xảy ra vấn đề, phải cùng Diệp Viễn tâm tình có quan hệ. Hắn đơn giản chính là im lặng. Hắn không khỏi hận Triệu gia tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích, càng hận hơn Diệp Viễn gia hỏa này không chuyên nghiệp. Tại thương nói thương sự tình đều không rõ đơn giản chính là con nít ranh. Nhưng nàng đồng dạng hận hắn ở gia tộc quyền lên tiếng không đủ. Không phải dựa theo ý nghĩ của nàng, đã sớm tại vừa mới nghiên cứu ra nặc tạm mỹ thời điểm, song phương đàm phán sau liền ký tên chính thức hiệp nghị, cũng không có hiện tại nhiều như vậy loạn sự tình. Dù sao lúc kia, nàng thế nhưng là chủ đạo hạng mục này. Song phương đàm phán cũng rất vui sướng, nhưng kết quả chờ đến lấy sau cùng về tập đoàn cuối cùng xác nhận lúc, hạng mục lại gây ra rủi ro. Không chỉ có bị hội đồng quản trị một chút lão ngoan cố bắt bỏ, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, giống như cái này hợp đồng còn có càng có ưu thế giải. Có thể từ Diệp Viễn loại này căn bản không hiểu thuốc xí nghiệp người ngoài nghề trong tay, trục ra càng nhiều chỗ tốt. Cho nên trải qua hơn nửa năm chờ đợi sau, hiện tại mới khởi động lại đàm phán đây cũng là Âu Dương Vũ San phẫn nộ nhất một điểm. Thế nhưng là làm thành viên gia tộc, lại là trong gia tộc cùng Diệp Viễn đi gần nhất người, cho nên nàng vẫn như cũng là phụ trách lần này đàm phán. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lần này đàm phán, nàng liền ngay cả Diệp Viễn mặt đều không có nhìn thấy, đây mới là Âu Dương Vũ San nhất là thụ thương địa phương. Vốn chỉ muốn thuận lợi thúc đẩy hạng mục này lại nói, nhưng kết quả là tại ngày trước, hạng mục không thể không kết thúc. Lý do rất đơn giản, bởi vì đối phương đã tìm được Âu Mỹ hợp tác phương, cho nên trước đó toàn cầu trao quyền đột nhiên biến thành Hoa Quốc trao quyền, đây là Âu Dương gia hoàn toàn không thể tiếp nhận, cho nên mới có hôm nay Âu Dương Vũ San xuất hiện ở phi trường màn này, cũng là Âu Dương để tiết mục tổ bằng nhanh nhất tốc độ máy bay thuê bao về nước nguyên nhân chỗ. Tiểu Viễn, việc này liên quan hệ đến rất nhiều người khỏe mạnh vấn đề, chúng ta song phương đều không cần quá tùy hứng có được hay không? Âu Dương Vũ San tận tình nói. Ha ha, nói thật tốt, nhưng ta hỏi ngươi, ước định của chúng ta lúc trước có vấn đề gì? Trao quyền cho các ngươi nạp tạm mì, tại các ngươi lợi nhuận bên trong, chúng ta thu lấy 25% trao quyền phí, đây không phải rất hợp lý một việc sao? Nhưng các ngươi đâu? Hơn nửa năm, không chỉ có không có đầu nhập sản xuất, ngược lại là muốn khởi động lại đàm phán. Ta còn muốn hỏi hỏi, các ngươi là có ý gì đâu? Diệp Viễn cười nhìn nói với Âu Dương Vũ San. Ban giám đốc cho rằng 25 trao quyền phí tổn quá cao. Dù sao các ngươi chỉ là gia phối phương, liền lấy đi 1/4 lợi nhuận. Âu Dương Vũ San còn muốn tiếp tục, nhưng ai thành tưởng cũng là bị Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy. Lúc này, các ngươi làm sao không cân nhắc nhiều người như vậy khỏe mạnh vấn đề? Hơn nửa năm thời gian, nếu như loại thuốc này có thể sớm đầu tư, có phải hay không đã cứu vớt rất nhiều người? Ta thừa nhận, làm xí nghiệp đều muốn đầu tiên cân nhắc lợi nhuận vấn đề. Nhưng các ngươi đã muốn cân nhắc những thứ này, vậy ta vì cái gì liền không thể suy tính? Chỉ có thể ta làm kính dâng, các ngươi kiếm tiền. Trên đời này giống như không có đạo lý này a. Hiện tại, ta trao quyền cho Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật giá tiền là 35%. Người ta thế nhưng là ngày thứ 2 liền đáp ứng xuống tới. Nếu như không phải là các ngươi, hiện tại chúng ta song phương đã ký tên chính thức hợp đồng. Cho nên, ngươi bây giờ cùng ta nói cái gì khỏe mạnh? Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Diệp Viễn sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh. Mới đầu hắn chỉ muốn nhanh lên thúc đẩy phòng thí nghiệm này diễn sinh phẩm, từ đó có thể làm cho càng nhiều người được lợi. Cho nên sẽ đồng ý Âu Dương Vũ San toàn cầu trao quyền quyết định này, đồng thời cũng là muốn nâng đỡ một chút quốc hữu thuốc xí nghiệp, để bọn hắn không đến mức tại cạnh tranh bên trong bị động. Nhưng hiện đến ngược lại tốt, người ta lấy chính mình hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Không chỉ có không lĩnh tỉnh, vế cho là mình là cái đồng đốc. Cho nên đây mới là Diệp Viễn sinh khí địa phương, cũng là không có ý định đem toàn cầu trao quyền cho Âu Dương gia tộc nguyên nhân. Về phần Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, người sáng suốt đều nhìn ra được đây là Diệp Viễn một cái lấy cớ. Mặc dù mọi người còn không rõ ràng lắm Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật chính là Diệp Viễn, nhưng rất nhiều người đều biết, Diệp Viễn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ trong đó rất tốt, cho nên trao quyền cho Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật. Theo Âu Dương gia tộc, chính là Diệp Viễn muốn nâng giá một loại thể hiện, cho nên mới không có sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Viễn là không có cách nào hoàn thành đối ngoại trao quyền, đây cũng là những cái kia chuyên nghiệp phân tích sư phân tích ra được đồ vật. Cho nên, một số thời khắc, chỉ cần tin tức không ngang nhau, chính là lại chuyên nghiệp phân tích sư cũng đều là bài trí đây là Diệp Viễn không biết tình huống dưới. Nếu là Diệp Viễn biết Âu Dương gia tộc đối với mình phân tích, hắn sẽ vài phút dạy đối phương làm người. Không nói người khác, liền chỉ nói chủ động liên hệ đến hắn nước ngoài thương nhân liền không chỉ một. Hiện tại nếu như Diệp Viễn đối ngoại thả ra phong thanh, nói mình muốn trao quyền nặc tạm mì cho Âu Mỹ bên kia, tin tưởng sẽ có rất nhiều nổi danh thế giới thuốc xí nghiệp chủ động tới cửa, đây cũng là Âu Dương gia tộc không biết Diệp Viễn bên này tình huống nguyên nhân. Nếu như biết, bọn hắn đâu còn có thể muốn trên người Diệp Viễn lại cắn một cái giới thịt đi, đã sớm đuổi tới đem hợp đồng ký tên. Dù sao 25% lợi nhuận trao quyền, thật lòng không cao. Thứ này thế nhưng là độc nhất vô nhị, mặc dù cũng có cạnh phẩm, nhưng cạnh phẩm hiệu quả nhưng lại xa xa không đạt được nạp tạm mì loại hiệu quả này. Cho nên chỉ cần sản xuất, đây chính là một cái tùy thời có thể lấy sinh trứng vàng gà mái. Muốn trách, chỉ có thể trách Âu Dương gia tộc những cái kia hiểu chuyện quá tham. Nhưng ngược lại, vốn liếng không đều là tham lam sao? Không tham lam, còn có thể gọi là vốn liếng sao? Diệp Viễn một đoạn văn nói xong, vốn cho là Âu Dương Vũ San sẽ cùng trước đó đồng dạng giả bộ đáng thương, hoặc là vận dụng nàng cùng Tống Nhiễm Khuê mật tình để đả động chính mình, hoặc là dùng hợp tác đồng bạn quan hệ tới nói sự tình. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới lại là đương hắn thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy. Kết quả ngồi tại đối diện nữ nhân, lại là phốc phốc một tiếng mà cười. "Tiểu Viễn, mặc dù lại ta không phải hiểu rõ nhất ngươi người kia, nhưng ta tự nhận vẫn là hiểu rõ ngươi một chút. Ngươi có thể cùng ta lại nhiều lời như vậy. Vậy đã nói rõ, chuyện này còn có thể cứu vãn được. Không phải ngươi mới lười nói những lời này giải thích đối với điểm này, đại khái chính ngươi đều không rõ ràng à?" Âu Dương Vũ San nói không có sai. Thông qua cùng Diệp Viễn nhiều lần như vậy tiếp xúc, nàng đạt được một cái kết luận, đó chính là chỉ cần sự tình có thừa thời điểm, gia hỏa này mới có thể mở miệng hoặc là nổi giận, hoặc là trào phúng. Nhưng khi một sự kiện hắn đã hạ quyết định về sau, liền lười nhắc lại đi phản ứng ngươi. Cũng chính là từ đối với Diệp Viễn hiểu rõ, đương nàng nhìn thấy Diệp Viễn nói dài dòng đắc nói như vậy một đoạn lớn nói sau, mới biết được chuyện cũng không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Cái này cũng phù hợp nhà mình phân tích sư dự đoán. Chỉ bất quá, ở trong đó phe mình phải bỏ ra đại giới là hay là liền muốn trước mắt ra hỏa này. Nàng nhưng không có gia tộc động sự lạc quan như vậy, cho rằng Diệp Viễn là không có con đường liên hệ với phía ngoài thuốc xí nghiệp. Khác không nói trước, liền chỉ nói nàng giải được. Gia hỏa này tại nước Mỹ nông trường, coi như cùng tiên sứ tập đoàn CEO đơn độc gặp qua một lần. Cho nên nàng trước khi đến, cũng không có bề ngoài nhìn qua, như vậy phong khinh vân đạm. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà không theo sáo lộ ra bài, mà lại liền ngay cả mình đều không có phát giác được một cái thói có nhỏ, lại bị nữ nhân này cho bắt được. Cái này còn nói cái về a? Muốn lại Diệp Viễn đối với chuyện này, một điểm oán khí không có, kia là tuyệt đối không thể nào. Nhưng muốn lại, thật để Diệp Viễn đem nặc tạm mỹ trao quyền giao cho ngoại tịch thuốc xí nghiệp, đó cũng là vạn vạn làm không được, đồng thời, hắn cũng rõ ràng 25% trao quyền phí tổn cũng đã là Âu Dương gia tộc có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Về phần những sự tình này Diệp Viễn như thế nào biết được? Đương nhiên là Lý Thi Vận giúp hắn phân tích ra được. Nếu như dựa theo Diệp Viễn trước đó dự định, nói không chừng trực tiếp sẽ đồng ý đối phương 18% cái này phân phối so. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là muốn vì chính mình tranh thủ thêm một chút chỗ tốt. Cho dù là hắn nguyên bản không nghĩ như vậy, nhưng phát sinh một lần nữa đàm phán sự tình sau, hắn cũng đồng ý Lý Thi Vận quan điểm. Sinh ý chính là sinh ý, không nên cùng những chuyện khác lẫn lộn. Dù là ngươi đem kiếm được tiền, lại quên ra ngoài đó là ngươi chính mình sự tình. Thế nhưng là nếu như ngươi lấy thánh mẫu tâm đi làm sinh ý, tổn thất kia vĩnh viễn là ngươi, mà vốn nên khái được lợi quần thể. lại vĩnh viễn sẽ không được lợi, đây chính là rất hiện thực một sự kiện. Diệp Viễn cũng tương tự tán đồng Lý Thi Vận cái quan điểm này. Cho nên, đưa Âu Dương gia tộc khởi động một lần nữa đàm phán chuyện này sau, Diệp Viễn liền quyết định từ Âu Dương Vũ San nơi này làm chút chỗ tốt. Từ đó, cũng coi là cho đối phương một bài học. Chỉ bất quá, hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, đến tột cùng muốn từ nữ nhân này trong tay lấy tới hay là. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Thông qua Diệp Viễn biểu tình biến hóa, Âu Dương Vũ San tấm tình không tệ. Nàng cho rằng chuyện này ổn. Đã ngươi hiểu rõ như vậy ta, vậy liền nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Diệp Viễn giang tay ra, một bộ bảy nát dáng vẻ nói. Như là đã bị đối phương nhìn thấu, hắn cũng liền không giả. Hiện tại hắn xem như đã nhìn ra. Hắn liền mẹ nó không phải làm ăn nguyên liệu đó. 3 năm đừng nhìn hắn sinh ý ở trước mặt người ngoài hồng hồng hỏa hỏa. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Những cái kia nhìn qua cũng không tệ lắm sinh ý kỳ thật toàn bộ đều là có người đang giúp hắn quản lý. Liền lấy Ngư Loan đảo trụ cột sản nghiệp, Ngư Trường tới nói. Kia là người ta Lý Huy tại vận doanh. Ngư Loan Hải Tiên. Kia là tỷ tỷ tại cầm lái. Về phần Khang Sơ cùng lão dược đó cũng đều là Lý Thi Vận công lao. Cái này cũng chưa tính đã bị hắn bán cho Đặng Khải nuôi dưỡng căn cứ. Nếu như nói thật chỉ có Diệp Viễn tại quan tâm sản nghiệp, vậy liền chỉ còn lại Bình Hải huyện nhà máy xử lý rác thải. Nhưng vấn đề là, vật kia chính là nửa phúc lợi xí nghiệp. Ngoại trừ cho Diệp Viễn có thể cung cấp một chút năng lượng nguyên bên ngoài, căn bản là không có nghĩ tới lợi nhuận. Có thể nói, Diệp Viễn căn bản cũng không có chăm chú quản lý qua một cái chân chính sản nghiệp. Cho dù là trên danh nghĩa từ hắn chủ trì sở nghiên cứu, không phải cũng là Dương Hiểu Hoa vị này sinh vật tiến sĩ tại người quản lý sao? Tiểu Nhiễm, ngươi bây giờ là Louis Vũ Ý tổng toàn định nhãn hiệu đại ngôn sao? Âu Dương Vũ San không đáp Diệp Viễn vấn đề, ngược lại hỏi tới Tống Nhiễm liên quan tới lở vở đại ngôn sự tình. Trừ Dương Bao bên ngoài Á Thái khu người phát ngôn ta là. Tống Nhiễm mặc dù không rõ ràng, hai người nói chuyện hào hào, làm sao đột nhiên liền đem chủ đề chuyển rời đến trên người mình, nhưng vẫn là thành thật trả lời Âu Dương vấn đề này. Diệp Viễn nghe được Âu Dương Vũ San sau, cả người biểu lộ đều cổ quái. Nếu như nói Âu Dương Vũ San chỉ là Âu Dương gia tộc một thành viên, như vậy nàng không rõ ràng Tống Nhiễm đại ngôn tuyệt phẩm bài, thậm chí không biết Tống Nhiễm là ai đều hữu tâm như nguyên. Nhưng Âu Dương cũng không chỉ là gia tộc một thành viên đơn giản như vậy, càng là một trong nước nổi tiếng nữ đạo diễn, hơn nữa còn là Tống Nhiễm quê mật. Hắn cũng không tin tưởng Âu Dương Vũ San có lẽ sẽ không rõ ràng Tống Nhiễm trên người tất cả đại ngôn nhãn hiệu, nhưng tuyệt đối sẽ không biết đỉnh xa xỉ đại ngôn là hay là. Như vậy vấn đề tới, nếu biết vì cái gì còn muốn ở thời điểm này hỏi, đáp án kia cũng chỉ có một, chính là nàng chuẩn bị từ Tống Nhiễm nơi này ra tay để đả động chính mình. Nghĩ rõ ràng những này sau, Diệp Viễn ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía nữ nhân này. Tống Nhiễm sở dĩ là trừ bỏ Dương Bao nhãn hiệu Louis Vũ Ý tổng đại ngôn, trong này còn có một điểm nhỏ nhặt đệm, trước đó dì Mì đã cùng mình nói qua, cho nên Diệp Viễn cũng công nhận dì Mì quyết định. Hắn hiện tại cũng muốn biết nữ nhân này có thể nói ra hoa dạng gì tới. Ái mã sĩ Dương Bao Á Thái khu người phát ngôn thế nào? Âu Dương Vũ San lúc nói lời này nhìn về phía lại là Diệp Viễn. Ký 3 năm, tổng cộng 2.500 vạn Mỹ kim. Âu Dương Vũ San đồng thời cấp ra báo giá. Thật, Âu Dương ngươi sao có thể làm được? Không đợi Diệp Viễn mở miệng, Tống Nhiễm cả người liền ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, đây chính là ái mã sĩ người phát ngôn. Người minh tinh nào có thể chịu được loại này dụ hoặc? Diệp Viễn nhìn thấy Tống Nhiễm cái biểu tình này, liền biết hắn không đáp ứng cũng không được. Chỉ bất quá hắn không làm rõ ràng được, một cái ái mã sĩ Á Thái khu Dương Bao tuyến người phát ngôn. Về phần cho ngươi cao hứng đến cái dạng này sao? Lúc trước dì Mị tặng cho ngươi Louis Vũ Ý tổng người phát ngôn thời điểm, cũng không thấy ngươi vui vẻ như vậy a. Có lẽ là sợ Diệp Viễn không hiểu rõ tình huống nơi này. Tống Nhiễm lôi kéo Diệp Viễn tay giải thích nói, ái mã sĩ cái này nhãn hiệu vô cùng cao lạnh, chưa hề cùng bất luận cái gì minh tinh hoặc danh nhân ký tên qua đại ngôn hiệp nghị ái mã sĩ qua nhiều năm như thế, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao lạnh thái độ. Bọn hắn chưa từng dựa vào minh tinh đến mở rộng nhãn hiệu, nhưng cho dù là loại tình huống này, vẫn như cũ có thật nhiều minh tinh cùng danh nhân tại trường hợp công khai biểu đạt đối ái mã sĩ sản phẩm cực lớn truy phủng. Bọn hắn thậm chí nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền tài đi thu hoạch sản phẩm. Cái này ở một mức độ nào đó cũng trợ giúp ái mã sĩ duy trì thị trường vị cùng nhãn hiệu hình tượng. Ngươi biết không, nếu như ta có thể trở thành ái mã sĩ người phát ngôn, sẽ hoành động toàn bộ Lam Tinh. Bình thường cũng không làm sao để ý những này Tống Nhiễm, giờ phút này cũng là kích động không thôi. Không có một cái nào nữ minh tinh có thể trải qua được loại này khảo nghiệm, Tống Nhiễm cũng không được. Tấu chương xong, đến lúc kia thật lại có người muốn xuống tay với mình, vậy hắn thật là liền không sợ. Có khi Diệp Viễn cũng nghĩ qua hắc đóng tự trùng nghiên cứu để luân nạp Đức Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đi hoàn thành, đáng tiếc đây cũng chính là ngẫm lại, bởi vì Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bên trong những sinh vật kia học ra không phải bị luân nạp Đức dùng một chút ám muội thủ đoạn làm ra, chính là một chút tại trong lĩnh vực xú danh chiêu lấy ra hỏa, mà cực kỳ chủ yếu chính là phương diện này Dương Hiểu Hoa mới là lĩnh vực này quyền uy. Nếu như hạng mục này dứt bỏ Dương Hiểu Hoa là căn bản không có cách nào hoàn thành, đây cũng là Diệp Viễn vì sao lại tốn hao như thế đại giới cũng muốn tại Bình Hải làm một cái sở nghiên cứu cho hắn, vì chính là có thể nghiên cứu ra có thể tăng trưởng tuổi thọ cái chủng loại kia dược tề ra. Cái này không chỉ là vì đã cao tuổi bà ngoại, cũng đồng thời là ứng đối dần dần lao đi phụ mẫu, cùng mình chân chính thân cận người nhà. Cho nên hạng mục này, Diệp Viễn dù là tốn hao lại nhiều đại giới, cũng muốn bảo đảm có thể thuận lợi hoàn thành. Dựa theo Dương Hiểu Hoa trước đó thuyết pháp, hắc đóng cự trùng thể nội cái chủng loại kia vật chất, muốn chân chính vận dụng đến trên thân thể con người, là một cái dài dằng dặc nghiên cứu phát minh quá trình. Nhưng Diệp Viễn lại là tin tưởng, có hắn Thương Thành làm phụ trợ, cái này nghiên cứu phát minh quá trình sẽ thật to rút ngắn, đương nhiên cái này rút ngắn cũng là có hạn độ, hy vọng bà ngoại có thể tới kịp đi. Mấy người cũng không có liền cái đề tài này nói gì nhiều. Tương hô giảng thuật giai đoạn này gặp phải chuyện lý thú về sau, Diệp Viễn liền bị Lý Thi Vận lưu lại, lấy tên đẹp Mỹ Dung. Dù sao Tống Nhiễm đã hưởng thụ một tuần lễ Mỹ Dung phục vụ, hiện tại cũng nên đến phiên nàng Lý Thi Vận. Từ khi lần kia Diệp Viễn tại trong viện này hồ thiên hồ địa một lần sau, hai nữ giống như bị mở ra chiếc hộp bẹn đỏ ra. Tại Diệp Viễn trước mặt ít đi rất nhiều cố kỵ. Nếu như đổi lại trước kia đánh chết Lý Thi Vận, cũng sẽ không nói ra loại này hổ lang chi tử. Một đêm ngư long múa, toàn bộ tiểu viện đều vang dội kim qua thiết mã thanh âm. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Viễn, hôm nay liền hồi Lam đảo. Mấy người vây quanh bàn ăn ăn bữa sáng. Lý Thi Vận tò mò hỏi, hôm nay còn có chuyện muốn cùng Diệp Mỹ đi đàm, ngày mai đi Tiểu Nam Sơn thăm hỏi một chút hay lão. Hậu thiên đi máy bay trở về. Làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì? Diệp Viễn không rõ, em đẹp, Lý Thi Vận hỏi thế nào lên hành trình của mình. Ta bên này có một khách hộ, muốn tại ta chỗ này mua sắm một nhóm lao dược. Nhưng trước đó ngươi cũng đã nói, sẽ không rộng lớn diện tích xuất hàng. Chuyện này ta không nắm chắc được, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Lý Thi Vận do dự nói, người này rất đặc thù. Diệp Viễn biết, nếu như là người bình thường, cho dù là một chút một hai lưu gia tộc, cũng sẽ không để Lý Thi Vận như thế khó xử. Có thể làm cho nàng biểu hiện ra khẩn trương như vậy người. Có thể nghĩ, năng lượng sau lưng sẽ lớn đến bao nhiêu. Người ngoại quốc, mà lại là cùng ngươi còn có một chút xíu quan hệ. Lý Thi Vận cười khổ nói, cùng ta có quan hệ. Người ngoại quốc, làm sao có thể? Diệp Viễn mặc dù thường xuyên xuất ngoại, nhận biết người ngoại quốc cũng không ít. Cũng tỉ như Jimmy, Jimmy La Ba, còn có đặc biệt các vương tử, còn có một số thương nghiệp đồng bạn ở trong đó đích thật là có rất nhiều ngoại tịch nhân sĩ. Nhưng những người này làm sao có thể cùng Lý Thi Vận sinh ra gặp nhau? Đừng nhìn Khang Sơ bán ra lão dược chuyện này, tại nào đó một vòng tầng cũng không phải là bí mật gì, nhưng cũng không thể đạt tới chiêu cáo thiên hạ tình trạng. Cho nên, loại chuyện này sẽ chỉ ở cực ít một số người bên trong tuyên truyền. Cực kỳ thú vị chính là đều không cần Lý Thi Vận yêu cầu, những người này liền tự phát bảo thủ bí mật này. Dù sao lão dược rượu nhiều như vậy, người biết càng nhiều, đối bọn hắn những người này lại càng bất lợi. Ai cũng không muốn cho mình ra tăng đối thủ cạnh tranh không phải. Đừng nhìn một chút một hai lưu gia tộc mặt ngoài nhìn qua, đều là không thiếu tiền dáng vẻ. Nhưng cùng một chút chân chính vốn liếng đại ngạc so ra, bọn hắn tiền mặt thật đúng là liền không đáng chú ý, dù sao những này uy tín lâu năm gia tộc, bọn hắn tài sản bình thường đều thể hiện tại bất động sản bên trên. Liền giống với lần trước, một cái gia tộc muốn mua một gốc 300 năm phần linh chi, vậy mà muốn dùng một kiện đồ cổ đến trao đổi. Lúc ấy liền bị Lý Thi Vận cự tuyệt. Nói đùa, thứ này nhà mình nam nhân nơi đó còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên cũng từ lần kia về sau, tất cả mọi người rõ ràng Khang Sơ quy củ đó chính là chỉ có thể dùng tiền mặt, cũng là biết điểm này, cho nên những người này cơ hồ sẽ không đem Khang Sơ bán lao dược sự tình tuyên truyền ra ngoài. Cái này cũng chính hợp Lý Thi Vận cùng Diệp Viễn kế hoạch, tế thủy trường lưu mới là vương đạo. Một khi lão dược số lượng quá nhiều, nhất định sẽ trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Điểm này không chỉ có Diệp Viễn thấy rõ, Lý Thi Vận càng là biết rõ trong đó chỗ hại, cho nên Diệp Viễn mới hỏi ra vừa mới câu nói kia, làm sao không có khả năng. Địch Lai chẳng lẽ không phải bằng hữu của ngươi? Đệ đệ của hắn cùng ngươi có tính không có một chút điểm quan hệ? Lý Thi Vận cười hỏi. Ê! Diệp Viễn bị Lý Thi Vận cho hế trụ. Nếu như từ mặt ngoài tới nói, Địch Lai hoàn toàn chính xác cùng mình quan hệ không tầm thường. Không nói trước hai người ở giữa thật sự có không có hữu nghị, liền chỉ nói người ta những năm này đưa quà cho mình, vậy thì không phải là một con số nhỏ. Trước trước sau sau thêm đến cùng một chỗ, cũng có hơn ngàn vạn đi. Loại trình độ này kết giao ở trong mắt người khác, hai người chính là hảo huynh đệ. Địch Lai cái thứ ba đệ đệ, gọi phái lực áo hắn vài ngày trước sai người tìm được ta, muốn mua một nhóm lên năm hoàng tinh. Thế nhưng là thứ này ngươi cũng rõ ràng, chúng ta chỉ xuất tay qua một lần, cho nên ta có chút không nắm chắc được, lại lo lắng ảnh hưởng ngươi cùng Địch Lai quan hệ trong đó. Ngươi xem chuyện này, ta làm sao bây giờ tốt? Lý Thi Vận là thật khó xử. Dù sao cũng là Địch Lai thân đệ đệ, nếu như bán cho hắn đi, lại lo lắng gia hỏa này có phải hay không lợi dụng thứ này, hoàn thành hay là bố cục ảnh hưởng đến Địch Lai kế thừa vấn đề. Dù sao nhà mình nam nhân cùng Địch Lai quan hệ rất không tệ. Lý Thi Vận cũng vui vẻ nhìn thấy Địch Lai chân chính có một ngày ngồi lên đặc biệt cắt vương vị, cũng không bán cho hắn đi. Lại sợ có một ngày Diệp Viễn tại Địch Lai trước mặt không tốt giải thích. Dù sao cũng là Địch Lai thân đệ đệ không phải. Cho nên, Lý Thi Vận quyết định đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Diệp Viễn. Nói thế nào hoàng tinh loại dược liệu này, còn có nó đặc biệt tính, cho nên Lý Thi Vận là thật không biết nên nói thế nào. Diệp Viễn nghe được Lý Thi Vận nói cái kia phái lực áo muốn mua hoàng tinh thời điểm liền cười. Vật kia thế nhưng là bộ thận tráng dương dược liệu, đồng thời hắn cũng nghĩ rõ ràng Lý Thi Vận vì cái gì làm khó đầu tiên. Diệp Viễn nghe được phái lực áo cần chính là hoàng tinh sau, hắn liền đã có thể xác định, thứ này đối phương mua đi, cũng không phải là đưa cho lão quốc vương. Dù sao lão quốc vương đều đã hơn 60 tuổi người, còn cần cái này. Bất quá ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Dù sao, hiểu đều hiểu. Nếu không ta gọi cho Địch Lai hỏi một chút. Nhìn thấy Lý Thi Vận kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nguyên bản còn tưởng là làm đùa giỡn Diệp Viễn, cũng không cười. Tùy theo cũng coi trọng. Tấu chương xong, chương 1912. Cổ quái hách lão. Chương 1912, cổ quái hách lão. Lê Kinh, Lý gia tứ hợp viện. Nhìn thấy đối diện Lý Thi Vận kia trịnh trọng biểu lộ, Diệp Viễn cũng thu liễm lại trêu ghẹo tâm thái. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhất, đó chính là hoàng tinh thứ này, đừng nhìn rất nhiều người bình thường đều mua nổi. Nhưng vậy cũng chỉ là một chút tiệm thuốc bên trong bán ra mà thôi. Phải biết, cho tới bây giờ, hoang dại hoàng tinh năm dài nhất năm, chỉ ở tại Thuần An huyện Cây Phong lĩnh trên trấn sông thôn Mậu đỉnh núi khu rừng bên trong phát hiện một gốc 34 năm mà thôi. Nghe nói kia một châu hoàng tinh đã bị nơi đó sinh thái nhà bảo tàng cho cất chứa. mà hắn không gian bên trong những cái kia hoàng tinh ít nhất đến cũng phải lên 100 năm. Nếu quả như thật xuất ra loại vật này, thật đúng là có chút phiền phức. Có lẽ sẽ có người nói, nhân sâm linh chi người cũng không sợ. Một viên nho nhỏ hoàng tinh còn có cái gì tốt lo lắng? Cái này hoàn toàn không giống. Như vậy cũng tốt so, tất cả mọi người rõ ràng một nhân loại bình quân tuổi thọ là 100 tuổi. Cho nên khi ngươi nhìn thấy một vị hơn 80 tuổi lão nhân lúc, cũng sẽ không cảm giác được đến cỡ nào kinh ngạc. Nhưng nếu như ngươi nhìn thấy một đầu sống 30 năm sủng vật chó đâu, có thể hay không kinh ngạc không thôi. Dù sao ai cũng rõ ràng, cậu cậu tuổi thọ tại chừng 10 năm đồng lý, dược liệu cũng giống như vậy. Nếu không phải là bởi vì không gian đặc biệt tính, hoàng tinh loại dược liệu này, căn bản cũng không khả năng có trên 100 năm phần tồn tại đây cũng là Lý Thi Vận lo lắng một điểm. Trước đó bán đi kia một tây, cũng là bởi vì trước đó nàng đối dược liệu không đủ giải. Cũng may lúc trước mua người cũng là nửa đời, chỉ là nghe nói thứ này có tráng dương hiệu quả, lại không rõ ràng hoàng tinh chân chính đặc tính. Cho nên cái này một mua một bán mới không có náo ra cái đại sự gì. Nhưng theo Lý Thi Vận đối dược liệu càng ngày càng quen thuộc, cũng đã biết có một ít dược liệu, căn bản là không có biện pháp lấy ra tiêu thụ. Mặc dù nàng cũng không hiểu rõ nhà mình nam nhân là thế nào có thể lấy ra những này, nhưng xác thực biết, có nhiều thứ thật là không thể lộ ra ánh sáng. Mà lần này phái lực áo sở dĩ tìm tới hắn, chính là trước đó cây kia hoàng tinh gây họa. Trước đó cái kia mua sắm hoàng tinh người, sau khi phục dụng hiệu quả phi thường lý tưởng, mà lại có ý tứ nhất chính là, vị này còn cùng phái lực áo có sinh ý vắng lai. Một tới hai đi, gia hỏa này không biết có phải hay không là cố ý khoe khoang, liền đem Tống Nhiễm bên này hoàng tinh, có thể trị một chút nan ngôn chi ẩn sự tình báo cho phái lực áo. Cái này không thì có phái lực cổ tổ người tới cửa tới cái này nói chuyện. Mặc dù phái lực áo đối thuốc đông y không hiểu rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những người khác cũng không hiểu rõ a một hai lần còn dễ nói. Nếu quả như thật bán một nhóm ra ngoài, Lý Thi Vận cũng không dám cam đoan có thể hay không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Dù sao đây cũng không phải là lão dược vấn đề, mà là lật đổ mọi người đối hoàng tinh loại dược liệu này nhận biết. Ta đánh trước điện thoại hỏi một chút đi, dù sao Địch Lai người ta đưa ta nhiều như vậy lễ vật. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Chớ nhìn hắn cùng Địch Lai bình thường là xây dựng ở trên phương diện làm ăn kết giao, nhưng người ta xuất thủ hào phóng, đưa hắn không ít lễ vật đây là sự thực. Mà lại trọng yếu nhất chính là Địch Lai xuất thủ hào phóng, chưa hề đều là để Diệp Viễn phi thường hài lòng. Chớ đừng nói chi là người ta về thông qua Diệp Viễn đem quốc bảo trả lại trở về, không nói trước mục đích của đối phương đi ít nhất quốc bảo là trở về không phải sao? Có một số việc liền ứng câu nói kia, luận việc làm không luận tâm không người hoàn mỹ. Sự tình đã báo cho Diệp Viễn, Lý Thi Vận liền không lại quan tâm. Sau khi ăn cơm xong nàng liền vội vàng lái xe đi hướng Khang Sơ lên kinh cơ quan, mà Tống Nhiễm cũng muốn đi công ty nhìn xem, làm công ty lão bản một tuần lễ đều đi quay chụp Tống Nghệ. Sau khi trở về cũng muốn đi công ty đi dạo mới được đắm mắt, hai nữ liền đều đã rời đi chỗ này tứ hợp viện. Chỉ còn lại Diệp Viễn ở nhà một mình đơn giản thu thập còn lại bắt đũa. Nhìn xem thời gian, Diệp Viễn vẫn là lựa chọn không có gọi điện thoại. Phải biết, đặc biệt các cùng Hoa Quốc, thế nhưng là có 5 tiếng chênh lệch. Hiện tại là lên kinh thời gian 853 phân. Tính toán, đặc biệt các lúc này mới là dạng sáng 4 điểm. Lấy Diệp Viễn đối Địch Lai hiểu rõ, tiểu tử này sẽ không dậy sớm như thế. Thế là hắn cũng đổi lại một kiện áo giả kịp, lái xe hướng về Tiểu Nam Sơn phương hướng lái đi, ngươi tiểu gia hỏa này, mới trôi qua bao lâu, làm sao lại tới? Hách lão nhìn thấy xuất hiện tại cửa nhà mình Diệp Viễn, cũng là hơi sửng sở. Sau đó liền cười trêu ghẹo được Diệp Viễn tới. Hắc hắc, ta đây không phải đến lên kinh sao? Liền đến nhìn xem ngài, thuận tiện cho ngài mang hai bình dư vị. Diệp Viễn thế nhưng là biết, lao ra từ tại hắn trên đảo thời điểm, cũng không có ít khích lệ dư vị, nhất là dùng sinh mệnh chi suối sản xuất đặc thù, dư vị càng làm cho lão gia tử tán dương không dễ. Cho nên, lần này tới cửa, khác hắn đều không có mang, chỉ là ôm hai bình đặc biệt lưỡng dư vị tới. Cũng đúng như Diệp Viễn suy nghĩ như thế, đương Hách lão nhìn thấy Diệp Viễn trong tay kia hai bình say rượu, con mắt đã cười thành một đường nhỏ. Nói một chút đi, lại là đến xem ta, lại là đưa rượu, lần này có chuyện gì? Hai người tới Hách lão phòng khách, vừa mới ngồi xuống, Hách lão liền cười hỏi, ta liền không thể đến xem ngài. Diệp Viễn trêu ghẹo nói, ngươi. Hách lão chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trọn vẹn nhìn mười mấy giây đồng hồ, sau đó mới lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, không giống. Diệp Viễn cũng là không còn gì để nói, không nghĩ tới lão đầu tử còn như thế thích nói đùa. Bất quá nàng lần này tới cũng đích thật là có một ít liên quan tới điều khắc lên vấn đề tiến hành thỉnh giáo đã lao ra tử đã nói. Vậy mình còn có cái gì tốt nhăn nhó? Đương Diệp Viễn nói rõ hắn tới tình huống sau, Hách lão nhìn xem Diệp Viễn hỏi, ra điêu, thứ này có làm được cái gì? Ta nói ngươi tiểu tử sẽ không cần không làm việc đàng hoàng a. Hách lão có chút không xác định Diệp Viễn là ra ngoài cái mục đích gì, mới cùng mình thỉnh giáo ra điêu kỹ xảo, nhưng vẫn là không quên mở miệng nhắc nhở một chút đối phương, chính là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi ở trên đảo cũng nhìn thấy, ta bình thường liền thích điêu khắc một vài thứ, nhưng ở ra bên trên điêu khắc, luôn luôn cảm giác kém một chút ý tứ. Diệp Viễn tựa như là cùng hảo bằng hữu nghiên cứu thảo luận lẫn nhau ở giữa yêu thích đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên. Tương phản, Diệp Viễn thái độ như vậy, ngược lại là để Hách lão càng thêm vui vẻ. Thế là, hai người liền ra điều phương diện kinh nghiệm tiến hành nghiên cứu thảo luận. Thẳng tới giữa trưa ăn cơm mới dừng lại. Không thể không nói, vừa giữa trưa, trước đó những cái kia nghĩ không hiểu địa phương, liền ở Hách lão để điểm dưới, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Giữa trưa tại ta chỗ này ăn chút. Hách lão nhìn đồng hồ, chuẩn bị lưu lại Diệp Viễn ăn cơm trưa lại đi. Không được, buổi chiều còn có chút sự tình. Lần này tới, cảm tạ Hách lão dạy bảo. Nói đến đây, Diệp Viễn có chút xoắn xuýt một chút. Hắn không biết, hắn lúc đến đợi nghĩ kỹ những lời kia, muốn hay không nói cho lão nhân ra nghe. Có dám cứ thả, nhìn ngươi kia một bộ bộ dáng, làm sao làm đến cùng cái tiểu nữ nhân giống như. Hách lão nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Còn tưởng rằng Diệp Viễn còn có chuyện gì yêu cầu mình đâu. Bất quá nàng cũng quá để ở trong lòng. Ai bảo Diệp Viễn cùng mình hợp tính đâu. Sống đến hắn cái tuổi này người, từng chính là cái suy nghĩ thông suốt. Thường thường rất nhiều chuyện, đều là tùy tâm sở dục dựa theo sở thích của mình làm việc. Ta hy vọng ngài có thể cho Khôn núi mang câu nói. Diệp Viễn bản thân đối Hách lão loại này thoải mái sinh hoạt liền rất hâm mộ. Lại bị lão đầu tử như thế một đâm kích, cũng liền không thèm đếm xỉa. Vốn cũng không phải là sự tình gì, mình còn có cái gì tốt do dự. Ồ, xem ra sự tình không nho nhỏ a. Nói nghe một chút. Hách lão cũng không có lập tức đáp ứng muốn truyền lời chuyện này, ngược lại là đối Diệp Viễn muốn truyền lại tin tức lão a hứng thú. Hắn nhưng là quá rõ ràng trước mắt đồ đệ mình là dạng gì địa vị, mà lại cũng rõ ràng Diệp Viễn cũng không phải là tùy tiện cầu người tính cách. Hiện tại chủ động tìm tới hắn muốn truyền lại một chút tin tức, hắn làm sao có thể không hiếu kỳ? Vẫn là danh biển chuyện bên kia, ngài có lẽ không rõ ràng, nhưng ta tin tưởng, Khôn núi hiện tại nhất định đã biết ta đi qua Nhất Ban, mà lại cũng đúng như hắn đoán như thế. Ta cũng đi danh biển dưới đấy nhìn qua, nơi đó thật là sinh hoạt một con diệt tuyệt sinh vật, nhưng nó đối với nhân loại cũng không có nguy hại. Chỉ ít trước mắt mà nói, ta là nhìn không ra nó sẽ đối với nhân loại chúng ta sinh ra cái uy hiếp gì. Thế là Diệp Viễn đem hắn tại danh biển dưới đáy, phát hiện biến dị xoáy răng cá mập sự tình nói đơn giản cho lão đầu tử nghe. Dù sao có thể làm cho mình nói một số bí mật người vốn cũng không nhiều, mà lao ra tử xem như một cái. Cho nên Diệp Viễn đối với Hách lão, tại một ít trình độ đi lên nói, cũng không có cái gì tốt giấu giếm đương nhiên, chạm tới hắn hạch tâm lợi ích sự tình, hắn vẫn là sẽ không nói. Ngươi nói là, con kia xoáy răng cá mập mặc dù biến dị, nhưng cũng đồng dạng thoái hóa. Hắn hiện tại còn sống, chỉ là dựa vào bản năng của thân thể đi săn bắt phụ cận đồ ăn, đã không có chủ động công kích nhân loại khả năng. Hách lão hai mắt sáng lên, trong lòng giống như là suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, đây là ta đi theo nó đằng sau, hơn 2 giờ được đi ra kết luận. Dù là ta chủ động đi công kích nó y nguyên dựa theo vốn có quỹ tích đang tiến hành hoạt động, cũng không có bởi vì công kích của ta, từ đó cải biến lộ tuyến. Diệp Viễn cũng muốn cùng Hách lão nghiên cứu thảo luận một hạ quan tại xoáy răng cá mập sự tình, bởi vì loại này tiền sử sinh vật xuất hiện như thế không tầm thường sự tình, Diệp Viễn cũng là lần đầu nhìn thấy. Có lẽ vị này Hách lão sẽ có ý kiến tốt hơn cũng có nói. Dù sao tiền sử sinh vật trên lý luận đã là diệt tuyệt sinh vật, một chút tập tính cùng một chút sinh tồn hoàn cảnh, cũng là căn cứ những cái kia khoa khảo hóa thạch chỗ suy đoán ra, tại không có tham khảo tình huống dưới, nghe nhiều nghe vị lão nhân này ý kiến, cũng là Diệp Viễn mục đích tới nơi này một trong. Nhưng kết quả đây, Diệp Viễn lại là thất vọng. Lão gia tử cũng không có cho ra bất cứ ý kiến gì, chỉ nói là Diệp Viễn muốn truyền đạt tin tức, hắn nhất định sẽ truyền đạt. Sau đó liền lại đem chủ đề chuyển rời đến Lưu Diệp Viễn ăn cơm vấn đề này. Diệp Viễn lần nữa xin miễn Hách lão phần cơm, sau đó mới đứng dậy rời đi. Tự mình tính là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho nên đối với đến tiếp sau sự tình, hắn là thật không có ý định quản. Tại trên đường trở về, một bên lái ô tô, một bên hồi tưởng lại trước đó Hách lão biểu tình kia phiếu hoa, hắn nhưng là rõ ràng bắt được. Khi hắn nói xoay răng cá mập giống như cái sắc không hồn ăn quá trình, Hách lão con mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, đồng thời biểu lộ cũng biến thành cực độ hưng phấn. Chẳng lẽ lão gia tử là phát hiện hay là? Thế nhưng là mình đã ở mảnh này hải vực tìm hơn 2 giờ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị tồn tại. Cho dù là bị vùi lấp hải xa, Diệp Viễn cũng là cẩn thận đã kiểm tra. Nhưng Hách lão trong nháy mắt đó biểu tình biến hóa, lại là rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa, đây cũng là Diệp Viễn nghĩ không hiểu địa phương. Lão gia tử nhất định là biết hay là suy đoán ra một ít chuyện, chỉ bất quá người ta không có muốn nói ý tứ. Diệp Viễn thật rất phiền muộn đối với loại này siêu tự nhiên sinh vật, hắn cũng là rất hiếu kỳ có được hay không. Nhưng đã Hách lão không muốn nói, hắn cũng không có cách nào. Trên đường đi buồn bực trở lại tứ hợp viện, phát hiện hai nữ cũng không trở về tới. Nhìn lại thời gian, buổi chiều 13:35 đặc biệt cắt hẳn là hơn 8 giờ sáng dáng vẻ địch lai cái giờ này, cũng hẳn là đi lên a. Trong lòng nghĩ như vậy, thế là móc ra điện thoại, tìm được địch lai số điện thoại di động gọi tới. Diệp, ngươi thế nhưng là rất lâu không có cùng ta liên hệ. Ngươi nơi đó lại có cái gì tốt đồ chơi? Hay là lại phát hiện hay là chân quý động vật sao? Điện thoại mỗi lần bị kết nối, liền vang lên địch lai kia cởi mở tiếng cười. Nghe ra được, giờ phút này địch lai tâm tình hẳn là phi thường không tệ. Phái lực áo, ngươi hẳn phải biết ta. Diệp Viễn không có cùng hắn quá nhiều hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nha, ta kia đang thương đệ, hắn là đắc tội đến ngươi sao? Ta nghe nói, trước mắt hắn ngay tại quốc gia của ngươi tiến hành khảo sát, muốn cùng quốc gia các ngươi một số người tiến hành một chút liên quan tới nguồn năng lượng phương diện hợp tác. Địch lai mặc dù không rõ ràng Diệp Viễn vì cái gì vừa lên đến liền nói đệ mình danh tự, nhưng ngẫm lại trước mắt đệ vị trí, lại thêm đệ kia nhảy thoát cùng lại có một chút tiểu BT tính cách, nói không chừng thật đúng là tại bất chi bất giác ở trong đắc tội vị này, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Chúng ta đều chưa từng gặp mặt, nào có cái gì có đắc tội hay không? Lại nói, các ngươi đều là vương tử, mà ta chính là một cái tiểu ngư dân không phải? Diệp Viễn trêu ghẹo nói. Nha, Diệp, ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi là ta gặp qua ở trong biển mặt thần kỳ nhất một người. Không thể không nói, người nước ngoài là thật không hiểu được người nước Hoa hài hước. Diệp Viễn chỉ là khiêm tốn một câu, lại là để địch lai rất nghiêm túc bắt bỏ. Diệp Viễn cũng lười cùng gia hỏa này tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, thế là liền đem phái lực áo muốn mua trong tay mình dược liệu cùng hắn lo lắng sự tình nói ra. Ha ha, Diệp, ngươi thật sự là ta bằng hữu tốt nhất. Cái này đều có thể vì ta suy nghĩ, ta rất vui vẻ. Bất quá ngươi có thể yên tâm đi cùng hắn làm ăn. Phái Lực Áo là không có quyền kế thừa, bởi vì hắn một ít nguyên nhân, căn bản không có cách nào sinh dục. Ngươi cho rằng, một cái không có dòng dõi người, có thể trở thành quốc vương sao? Địch Lai trêu ghẹo nói. Mặc dù không có nói rõ đệ đệ mình có ma bệnh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi xác định? Diệp Viễn ngồi ở trên ghế salon, tìm cái tư thế thoải mái hỏi. Nếu như Địch Lai giờ phút này an vị ở trước mặt hắn, nhất định sẽ phát hiện Diệp Viễn biểu lộ là như vậy nghiền ngẫm, cùng để cho người ta nhìn không thấu. Diệp Viễn giờ phút này cũng coi là minh bạch Phái Lực Áo, làm một vương tử, vì cái gì bỏ qua thân phận? Muốn cùng Lý Thi Vận đang tiến hành dược liệu giao dịch. Nguyên lai gia hỏa này bản thân mình xuất hiện vấn đề đây cũng là Địch Lai yên tâm nhất cái này đệ nguyên nhân a. Tấu chương xong, chương 1913. Hiệu suất cao cố vấn đoàn đội. Chương 1913, hiệu suất cao cố vấn đoàn đội. Thượng Kinh, Lý gia tứ hợp viện. Ta rất xác định. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Địch Lai xác nhận ngữ khí. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là chất vấn Phái Lực Áo tình huống thân thể, cho nên hắn mới như thế chắc chắn nói. Bởi vì Phái Lực Áo vấn đề tại bọn hắn mấy huynh đệ nơi này cũng không phải là bí mật gì, đồng thời cũng là tại nước Mỹ bị quyền uy cơ cấu nhận định một sự kiện. Cũng chính bởi vì dạng này mới tuyên cáo Phái Lực Áo triệt để thối lui ra khỏi tranh đoạt vương vị danh sách. Cũng là bắt đầu từ lúc đó Phái Lực Áo tính cách đại biến, không chỉ có táo bạo, hơn nữa còn có một chút tiểu đội hại với điểm ấy, làm ca ca Địch Lai đương nhiên biết rõ. Ngươi biết có trọng yếu không? Mà lại ngươi có biết Hoàng Tình tại thuốc Đông Y ở trong hiệu quả sao? Ta hy vọng ngươi đi trưng cầu ý kiến một chút, sau đó lại cho ta chính xác trả lời chắc chắn. Ta cũng không muốn về sau chúng ta ngay cả bằng hữu đều không có làm. Còn có, ta không thể không nhắc nhở ngươi một điểm. Mặc dù ta chưa từng gặp qua Phái Lực Ô và người, nhưng các ngươi cho rằng bệnh bất trị, tại Hoa Quốc có thể có rất nhiều loại biện pháp giải quyết. Diệp Viễn thật vì Địch Lai vô chi cảm thấy bi thương, chỉ vì đối phương một chút thân thể tật bệnh, liền buông lỏng đối với đối phương cảnh giác. Một khi có một ngày đối phương vương giả trở về, trang diện kia, Diệp Viễn ngẫm lại liền kích thích. Hoa Quốc văn học mạng bên trong, nhưng có quá nhiều dạng này tiểu đoạn, làm Địch Lai bằng hữu, Diệp Viễn cũng không thể không nhắc nhở đối phương một chút. Ừm. Diệp, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Địch Lai cảm giác được Diệp Viễn lời nói ở trong ngựa khí không hề giống là nói đùa, nhưng hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Trải qua vô số chuyên gia chẩn đoán chính xác sự tình, còn có lật bàn một ngày. Đương nhiên, ta rất xác định, ngươi mặc dù tới qua Hoa Quốc rất nhiều lần, nhưng ngươi thật sự còn không hiểu rõ chúng ta cái này quách gia. Ta đề nghị ngươi trưng cầu ý kiến một chút cái khác hiểu rõ Đông Y người, đồng thời cũng muốn làm rõ ràng trên trăm năm Hoàng Tinh sẽ có hay là kỳ hiệu. Đương nhiên, ngươi cũng muốn mau chóng cho ta trả lời điện thoại. Dù sao ta cũng là một cái người làm ăn, ta tin tưởng Phái Lực Áo tiên sinh cho ta giá cả, nhất định sẽ làm cho ta vừa lòng phi thường. Nếu như ta dự liệu, có thể tiêu diệt hắn vấn đề. Diệp Viễn không có tiếp tục nói hết. Hắn tin tưởng, chỉ cần Địch Lai biết Hoàng Tinh tác dụng, lại thêm thần kỳ Đông Y thủ đoạn. Nếu như hắn tin tưởng mình, vậy liền sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi. Nếu như không tin cũng không quan trọng. Dù sao song phương cũng chỉ là bằng hữu quan hệ. Hắn ngược lại có thể tại Phái Lực Áo nơi đó bán đi một cái giá cao. Đây cũng là Diệp Viễn đang nghe Phái Lực Áo muốn mua sắm Hoàng Tinh về sau, đột nhiên thông suốt ý nghĩ. Vô luận hai huynh đệ người, ai cuối cùng mua xuống trong tay mình dự liệu, chính mình cũng sẽ không lỗ. Tương phản, sẽ còn bán đi một cái không tệ giá cả. Đây cũng là bởi vì phòng thí nghiệm đơn giản chính là nuốt vàng thú. Buộc Diệp Viễn không ngừng nghĩ biện pháp kiếm tiền, mà ra hải bộ cá, đích thật là nhất ổn định đến tiền đường đi. Nhưng mình nếu như mỗi lần đều mang mấy trăm vạn cá lấy được trở về, kia thật muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Lúc trước, mấy cái làng trài liên hợp theo dõi sự tình về rõ mồn một trước mắt. Về sau mặc dù mình đùa nghịch một chút thủ đoạn, trấn nhiếp vương gia thôn Đại Long đầu hảo, nhưng đó cũng là căn cứ vào về sau hắn địa thấp. Nếu như mình lần nữa cao điệu mang thuyền ra biển, tin tưởng không bao lâu, trên biển theo dõi sự tình sẽ còn phát sinh. Dù sao những cái kia cũng chỉ là phổ thông ngư dân, hắn cũng không thể toàn bộ giết chết ở trên biển a. Không nói trước hậu quả của việc làm như vậy là hay là, chí ít Diệp Viễn cho rằng hắn còn chưa tới như vậy tàn bạo tình trạng. Nhất là Diệp Viễn giờ phút này vẫn còn bản thân điều tiết đoạn thời gian, mặc dù Hách Lao nói vấn đề không lớn, nhưng vẫn là muốn khống chế tốt tâm tình của mình, cho nên đối với thân thể tai họa ngầm sự tình, hắn vẫn là bớt làm một chút tốt. Đây cũng là Diệp Viễn muốn giá cao bán đi Hoàng Tinh nguyên nhân. Về phần Lý Thi Vận lo lắng sự tình, Diệp Viễn lại là không thế nào lo lắng. Nếu như loại dược liệu này xuất hiện tại một chút phú thương hoặc là vốn liếng trong tay, có lẽ còn có người sẽ trưng cầu ý kiến lai lịch. Nhưng nếu như là tại Địch Lai hoặc là Phái Lực Áo loại này vương tử trong tay đâu, toàn thế giới đều biết đám này Trung Đông đời thứ hai gọi là một cái hảo. Trong tay bọn họ xuất hiện một chút nghịch tiên đồ tốt, căn bản cũng không thành vấn đề. Không thời báo đạo những này đời thứ hai lại tốn nhiều ít bao nhiêu tiền, mua tuyệt tích trải qua sáng tạo vật ghi chép còn ít sao? Cho nên đem dược liệu bán cho bọn hắn, Diệp Viễn không có chút nào lo lắng. Tương phản, những người này vì hiện lộ rõ ràng phong cách, còn sẽ không bán chính mình. Đây mới là tốt nhất che giấu phương thức. Được rồi, Diệp, rất cảm tạ đề nghị của ngươi. Ta hiện tại liền có thể đi trưng cầu ý kiến. Địch Lai mặc dù hảo, nhưng cũng không đốc. Hắn không có lập tức liền nói muốn thu mua Diệp Viễn trong tay Hoàng Tinh, mà là dựa theo Diệp Viễn nói lên ý kiến đi làm. Nếu như hắn đạt được kết quả, cũng không có Diệp Viễn nói tới khoa trương như vậy hắn cũng sẽ không làm cái oan đại đầu. Nhưng một khi hắn đạt được kết quả, cùng Diệp Viễn nói đồng dạng, vậy hắn liền không thể không sớm xuất thủ, đoạn mất nhà mình đệ đệ muốn khôi phục cái này huyễn tưởng. Kết thúc cùng Địch Lai trò chuyện, Diệp Viễn cũng không có vội vã thu hồi điện thoại. Nghĩ đến trước đó cùng Dĩ Mị trên Tắc Ban đảo lần kia nói chuyện, khoe miệng của hắn nhếch lên, sau đó lựa chọn tìm ra Diễm Mị dãy số gọi tới. Diệp, ngươi không phải phải cùng hai vị bạn gái cùng một chỗ vui vẻ sao? Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ bọn hắn không cách nào thỏa mãn ngươi sao? Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu đi lên liền lái xe, mà lại tốc độ xe trực tiếp lên cao tốc. Tiểu niên kỷ, cùng ai học những này? Diệp Viễn tức giận đoán giận trở về, dẫn tới đầu bên kia điện thoại, truyền lạc lạc tiếng cười duyên. Lần trước ngươi nói sự kiện kia thế nào? Hôm qua Âu Dương nhưng là muốn dùng ái mã sĩ Á Thái khu đại ngôn, đổi lấy ta một chút tài nguyên. Nếu như ngươi bên kia giải quyết không được, ta cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Diệp Viễn cả người, không có hình tượng chút nào ngồi tại gỗ lim trên ghế, dùng đến lười biếng ngữ khí hỏi. Lạc lạc, Âu Dương Kiến Quốc là ái mã sĩ người cổ đông. Nếu như hắn thật muốn trợ giúp Tống Tranh Thủ vẫn là rất dễ dàng. Ngươi vì cái gì không đáp ứng xuống tới đâu? Dĩ Mỹ nghe được Diệp Viễn về sau, ngược lại là cười hỏi lại. Ngươi làm ta khờ a? Ngươi giúp ta tranh thủ, kia là chúng ta hữu nghị. Mà đáp ứng bọn hắn điều kiện, là xây dựng ở ta thương nghiệp tổn thất trên cơ sở. Cái này có thể giống nhau sao? Diệp Viễn tại đối mặt Dĩ Mỹ thời điểm, cảm giác vô cùng buông lỏng. Thế là nói không giữ lại chút nào ra lời trong lòng mình. Mại Thủy A Di hậu thiên có thể đến thượng kinh. Sau đó ta giới thiệu cho ngươi cùng nàng gặp mặt. Ngươi lần trước nói, lần này trở về, nhất định có thể làm được tại gia bên trên điều khắc chuyện này thế nào? Dĩ Mỹ so sánh với Tống Nhiễm có thể hay không cầm tới Á Thái khu đại ngôn. Quan tâm hơn Diệp Viễn điêu khắc tay nghề, có phải hay không đã đạt đến hắn muốn yêu cầu. Vừa mới đi bái phòng một vị lão tiên sinh, ở hắn nơi đó được lợi rất nhiều. Ta buổi chiều quen đi nữa tất một chút, ứng phó các ngươi những vật kia, vẫn là chút lòng thành. Diệp Viễn tự đã nói, hắn cũng không có lắc lư gì mị ý tứ. Dù sao lấy hắn hiện tại điêu khắc năng lực, cho dù là không đi bái phòng hết lão, muốn hoàn thành gì mị nhờ giúp đỡ, vẫn là một bữa ăn sáng. Chớ đừng nói chi là, hắn còn tại hách lao bên kia đạt được một chút dẫn dắt, kia liền càng không thành vấn đề. Cho nên nói, đối với việc này, Diệp Viễn là ổn đến một nhóm. Vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta liền hậu tiên gặp. Bất quá, ngươi cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn. Mại Thủy A Di mặc dù là ái mã sĩ thủ tịch nhà thiết kế, nhưng nàng cũng không tham dự vào công ty vận doanh ở trong đi. Ta trước đó cũng chỉ là muốn thông qua cơ hội này đi thử một lần. Cho nên, nếu như có thể mà nói, Âu Dương gia tộc mới là ngươi nhất khái tranh thủ vốn liếng đương nhiên, đây là xây dựng ở ích lợi của ngươi không có tổn thất quá lớn mất trên cơ sở. Nếu như ngươi khó xử, như vậy ta bên này có thể cho Tống toàn tuyến Á Thái khu đại ngôn cũng không có vấn đề. Jimmy, ngược lại để Diệp Viễn có chút cảm động. Dù sao Louis Vũ Ý Tổng mặc dù là Dĩ Mị gia tộc cổ phần khống chế xí nghiệp, nhưng nàng cũng chỉ là Á Thái khu một cái nhà thiết kế mà thôi. Diệp Viễn tin tưởng, trợ giúp Tống Nhiễm tranh thủ đến cái này đại ngôn. Liền xem như Dĩ Mị, cũng muốn đánh đổi một số thứ mới có thể tranh thủ tới. Mà sẽ không giống nàng nói như vậy. Dù sao Á Mị là cái gì người, Diệp Viễn thế nhưng là rất rõ ràng. Cho nên đối với Dĩ Mị có thể như thế vì chính mình suy nghĩ. Lại không cảm động, là giả. Ta bên này không cần ngươi lo lắng, sự tình chờ gặp qua trong miệng ngươi Mại Thụy A Di sau lại nói đi. Ok. Không có vấn đề, đối Diệp. Ngươi không được quên cho ta hứa hẹn. Cái kia tác phẩm là ta tiền nhiệm sau kiện thứ nhất tác phẩm. Ta là hy vọng nó có thể tại mùa xuân tuần lễ thời trang bên trên rực rỡ hào quang. Không có vấn đề, nhất định chuẩn bị cho ngươi đến tốt nhất. Diệp Viễn vừa cười vừa nói đối với Dĩ Mị trước đó thỉnh cầu, hắn vẫn là không có một chút xíu lo lắng. Vậy là tốt rồi, bản vẽ cùng vật liệu, ta gặp qua mấy ngày tự mình đưa đến trên đảo của ngươi đồng thời cũng muốn lưu lại giám sát ngươi công tác toàn bộ quá trình. Dĩ Mị rất vui vẻ nói, cái này không chỉ là nàng số lượng không nhiều, có thể cùng Diệp Viễn đơn độc thời gian chung đụng, càng là nàng chứng minh hắn một cơ hội. Được rồi. Trước làm xong thượng kinh chuyện bên này, ta nơi đó tùy thời hoan nghênh người đi qua. Hai người lại hàn huyên một ít chuyện. Diệp Viễn lúc này mới cúp điện thoại. Cái này cũng không phải là Diệp Viễn không muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới, mà là màn hình biểu hiện, địch lai điện thoại đánh thẳng tiến đến. Người bên kia đã có quyết định. Diệp Viễn cùng Dĩ Mị nói chuyện phiếm bị đánh gãy, tâm tình đương nhiên thật không tốt. Nhưng dù sao liên lụy đến sinh ý hắn cũng là không thể lười biếng không phải. Diệp, thật nghĩ không ra, các ngươi Hoa Quốc lão dược vậy mà thần kỳ như vậy. Ngươi không phải là gạt ta a? Ta trưng cầu ý kiến cố vấn nói cho ta. Hoàng Tinh trước mắt phát hiện người có tuổi nhất phần, chỉ có 34 năm. Ngươi thật sự có trăm năm Hoàng Tinh. Thông qua ngắn ngủi một giờ trưng cầu ý kiến địch lai đã biết Hoàng Tinh công dụng, cùng tất cả liên quan tới Hoàng Tinh tài liệu cặn kẽ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn một bên cho rằng không thể tưởng tượng nổi, một bên lại hoài nghi, thứ này thật sự có tốt như vậy hiệu quả trị liệu sao? Cuối cùng, tại cố vấn đoàn đội phổ cập khoa học hạng, hắn rốt cục tin tưởng lão dược giá trị chỗ, mà hắn sở dĩ như thế hoài nghi Diệp Viễn, cũng không phải thật không chịu tin tưởng hắn, chỉ là một loại đàm phán thủ đoạn thôi. Ha ha. Phái lực áo hẳn là cũng không phải là một thằng ngu. Không phải ngươi cũng sẽ không như thế khẩn trương. Tin tưởng ngươi cũng đã làm rõ ràng ta trước đó nói chuyện kia. Bằng không thì cũng không có cú điện thoại này không phải sao? Bằng hữu của ta. Diệp Viễn những năm này cùng địch lai liên hệ đã không phải là lần một lần hai đối với gia hỏa này tính cách đã hiểu rõ phi thường rõ ràng. Cho nên hắn không chỉ có không có bởi vì đối phương chất vấn mà tức giận, ngược lại là trêu chọc được đối phương tới. Ngươi thật sự là một cái tên đáng sợ. Ta không thích cùng so ta người thông minh làm bằng hữu. Dạng này sẽ có vẻ ta rất không có trí thông minh. Bằng hữu của ta. Địch Lai ở trong điện thoại biến thân làm lắm lời. Nghe Diệp Viễn không còn gì để nói. Nhưng chúng ta hiện tại đã là bằng hữu, không phải sao? Diệp Viễn cười trả lời. Hắn cũng không vội mà tiến vào chính đề. Tin tưởng giờ phút này tâm tình của đối phương nhất định so với mình còn vội vàng hơn. Thôi ta, người thắng lợi. Chúng ta tiếp xuống nói một chút giá cả đối ta cố vấn đoàn đội đã hiểu rõ đến. Ngươi vị kia bạn gái, không chỉ có là có được lên năm hoàng tinh, trong tay còn giống như có rất nhiều quốc gia các ngươi pha loãng hảo dược. Tỷ như, nhân sâm, linh chi, ta cũng cần mua sắm một chút, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện thế nào? Liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể không bội phục Địch Lai Cố vấn đoàn đội. Thời gian ngắn ngủi, không chỉ biết rõ hoàng tinh tác dụng, về thông qua nhắc nhở của mình, hiểu được phái lực áo sự tình. Cực kỳ lợi hại một điểm, chính là thông qua phía trên hai chuyện, còn có thể tìm ra Lý Thi Vận cái này lão dược tiêu thụ thương đây cũng không phải là một chút xíu nhân mạch liền có thể làm được. Nếu như Địch Lai là người nước Hoa, kia muốn làm rõ ràng những chuyện này, thật không phải là việc khó gì. Nhưng Địch Lai đây chính là đặc biệt các vương tử đây mới là mấu chốt nhất. Có thể nghĩ, gia hỏa này cố vấn đoàn đội người sau lưng mạch có bao nhiêu lớn. Diệp Viễn còn không đến mức tự tin đến, cho rằng Địch Lai chỉ là tại Hoa Quốc có được rộng khắp giao thiệp. Xem ra, gia hỏa này cũng không có mặt ngoài, nhìn qua như vậy ngay thẳng. Diệp Viễn trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại là không có ngừng. Đương nhiên không có vấn đề. Làm ăn, nhất là cùng người quen làm ăn. Diệp Viễn kia là vui vẻ nhất. Diệp, nghe nói ngươi có hứng thú đem nặc tạm mỹ hải ngoại trao quyền phóng xuất. Ngươi xem chúng ta có khả năng hay không hợp tác một lần. Hàn Huyên một chút đổ vật loạn thất bát tao sau Địch Lai đột nhiên hỏi một cái, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới vấn đề ra. Ngươi là nghe ai nói? Đầu tiên, hắn là Bình Hải sinh vật chủ nhân, đó cũng không phải bí mật gì. Cho nên Địch Lai lập tức nói toạc thân phận của mình. Diệp Viễn cũng không có cái gì kinh ngạc. Chủ yếu vẫn là liên quan tới nặc tạm mỹ trao quyền vấn đề. Trước đó vừa mới nghiên cứu ra nặc tạm mỹ thời điểm, liền có rất nhiều người đi tìm chính mình. Lúc ấy hắn lấy trao quyền cho Âu Dương gia thuốc xí nghiệp làm lấy cớ, toàn bộ từ chối rơi mất. Mà lần này khởi động lại đàm phán, cũng chỉ có sở nghiên cứu cùng Âu Dương gia tộc số ít người mới biết được. Mà Địch Lai có thể nhanh như vậy liền đạt được tin tức, làm sao có thể để hắn không kinh hãi? Ha ha, ai nói không phải rất trọng yếu? Trọng yếu là, ngươi thật muốn xuất thủ nặc tạm mỹ hải ngoại trao quyền. Địch Lai làm sao có thể nói cho chính Diệp Viễn nguồn tin tức đây không phải là rộng lớn đồ đần sao? Bất quá nàng cũng rõ ràng, hắn lần này tùy tiện đưa ra vấn đề này, tương đương với đã bại lộ một vài thứ. Dù sao biết khởi động lại đàm phán cũng không có nhiều người, chỉ cần Diệp Viễn cùng Âu Dương gia tộc muốn tìm được tiết lộ tin tức người này, vẫn là rất đơn giản. Không có ý tứ, trước mắt còn không có quyết định này. Diệp Viễn trực tiếp cấp ra câu trả lời phủ định. Chương 1914, thẩm mỹ khác biệt. Chương 1914, thẩm mỹ khác biệt. Thượng Kinh, Lý gia tứ hợp viện. Diệp Viễn ngồi ở phòng khách gỗ lim trên ghế ngồi. Khi hắn nghe được Địch Lai nói lên nặc tạm mỹ trao quyền lúc, hắn lúc này mới giữ vững tinh thần, đồng thời dù là Địch Lai lại thế nào thăm dò, hắn đều cấp ra trả lời phủ định. Nhưng Địch Lai làm sao lại cứ như vậy hết hy vọng? Vì vậy tiếp tục khuyên nói ra. Thế nhưng là, ta nghe nói, các ngươi lần nữa đàm phán cũng không thuận lợi. Tại thương nói thương, Diệp, ngươi không cho rằng thêm một cái đối thủ cạnh tranh là đối ngươi có lợi nhất sao? Địch Lai chưa từ bỏ ý định, còn muốn tranh thủ nặc tạm mỹ hải ngoại trao quyền. Thật rất xin lỗi, liền ở hôm qua, ta đã đáp ứng Âu Dương ra một cái điều kiện trao đổi. Cho nên, ta nghĩ lần này đàm phán chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Diệp Viễn cũng biết, nếu như mình không lấy ra chút tin tức gì ra, gia hỏa này là sẽ không hết hy vọng đã dạng này. Vậy mình liền đem kết quả báo cho đối phương tốt. Dù là lui một vạn bước lại, hắn thật không có cách nào cùng Âu Dương gia tộc thỏa đàm. Vậy hắn hải ngoại trao quyền, cũng sẽ cho Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đi vận hành, mà không phải trực tiếp giao cho Địch Lai trên tay. Điểm này, lúc trước hắn liền đã nghĩ tới. Sở dĩ muốn tìm Âu Dương gia tộc đó là bởi vì người ta có được chính mình thuốc xí nghiệp, mà Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể là một cái đại diện. Tại Diệp Viễn không nghĩ tới lợi nhuận tình huống dưới, cuối cùng mới lựa chọn càng thêm vững vàng Âu Dương gia. Dù sao Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đã liên quan đến lĩnh vực đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn để Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật quá làm náo động. Hiện tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đã vượt qua điên cuồng giai đoạn phát triển. Hiện giai đoạn Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cần chính là bình ổn định lại hắn tại các ngành nghề vị trí, đây cũng là Diệp Viễn thương lượng với Luân Nạp Đức ra kết quả. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn là sẽ không để cho Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật xuất hiện lần nữa tại trên đầu sóng ngọn gió đi. Có lẽ Địch Lai cũng không biết hang quá hóa dở chân chính hàm nghĩa, nhưng thế gian vạn vật là chung. Hắn biết, Diệp Viễn đã đem nói được mức này, hắn lại thế nào tranh thủ, hẳn là cũng không có hiệu quả gì. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cuối cùng về lưu cho Diệp Viễn một cái móc. Diệp, đã dạng này coi như xong, nhưng nếu như ngươi thật muốn xuất thủ trao quyền, nhất định phải cân nhắc ta. Ta sẽ cho ngươi một cái rất hài lòng giá cả. Dù sao chúng ta là bằng hữu không phải sao? Đương nhiên, chúng ta vẫn là nói chuyện trong miệng ngươi láo dược sự tình đi. Diệp Viễn cười ha hả, trực tiếp rời đi chủ đề. Hắn cũng không muốn lại cùng gia hỏa này bút tích xuống dưới. Thế là hai người ở trong điện thoại bắt đầu ngươi tới ta đi giằng co. Cuối cùng Diệp Viễn đồng ý bán cho Địch Lai 5 gốc lên 5 láo dược, đương nhiên, Địch Lai cho ra tới giá cả cũng là để Diệp Viễn tâm động không thôi. Không biết có phải hay không muốn tại Diệp Viễn trước mặt hiện lộ rõ ràng hắn hào sảng, từ đó muốn đả động hắn đem trao quyền giao ra nguyên nhân. Tóm lại, lần này lão dược sinh ý Diệp Viễn là thật đã kiếm được, mà lại là kiếm lời lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lão dược tại Địch Lai trong mắt vậy mà như thế đáng tiền. Có như vậy một máy mắt, Diệp Viễn thậm chí muốn trực tiếp đem lão dược bán được toàn thế giới những cái kia phú ông trong tay dự định. Có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi, không nói trước văn hóa khác biệt, liền chỉ nói thuốc đông y làm dược liệu, người ta có thể hay không tiếp nhận cũng còn khó mà nói. Cho nên hắn cũng không cần thiết tự rước lấy đủ. Giá cả và số lượng đã thỏa đàm, sau đó chính là Địch Lai người cùng Lý Thi Vận giao dịch. Dù sao đây cũng là một lần sinh ý, Diệp Viễn cũng sẽ không đi danh nghĩa cá nhân, không nói cái thuế vấn đề, liền chỉ nói thủ tục chi dường giả, Diệp Viễn liền không muốn tham dự. Cho nên hắn trực tiếp giao cho Khang Sơ đi hoàn thành. Lần này liền xem như hắn lâm thời sung làm một thanh Khang Sơ cao cấp tiêu thụ. Tháng 12 thượng kinh, bởi vì đêm qua đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, giống như là phủ thêm một tầng thật dày ngân giáp. Lúc này Diệp Viễn chính cầm cây chổi tại dọn dẹp tiểu viện tuyết động đột ngột điện thoại, không đúng lúc nghi vang lên. Cởi xuống thật dày bao tay, Diệp Viễn lúc này mới từ ấn mở nút trả lời. Diệp, không nên quên, hôm nay là cùng Mại Thụy A Di gặp mặt thời gian. Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Mi thanh âm vui sướng. Cảm giác ngươi tâm tình không tệ, chẳng lẽ có tin tức tốt gì? Diệp Viễn trêu ghẹo mà hỏi. Diệp, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bên ngoài mỹ lệ cảnh tuyết sao? Cảnh sắc như vậy, chẳng lẽ ngươi không cho rằng đây là thiên nhiên cho chúng ta quà tặng? Tiểu nha đầu liễu diễu tại đầu bên kia điện thoại nói không ngừng. Nghe Diệp Viễn đều có chút dở khóc dở cười. Làm một người phương Bắc, tuyết rơi chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được sự tình? Cái này có cái gì tốt chân quý? Hắn rất khó đồng tình, những cái kia nhìn thấy tuyết liền cực kỳ hưng phấn người cảm giác. Bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình chờ đối phương đem trong lòng cảm khái nói xong. Ừm. Giữa trưa đúng không? Ta cần chuẩn bị hay là sao? Người kia vì Mại Thụy A Di thích ăn cơm chưa sao? Diệp Viễn vẫn là đem chủ đề kéo về đến chính đạo phía trên. Nếu như tùy ý tiểu nha đầu phát huy xuống dưới, còn không biết muốn giải bao nhiêu thời gian. Phải biết, hắn thế nhưng là đứng tại trong đống tuyết nghe điện thoại. Cho dù là lấy Diệp Viễn thân thể, mặc dù sẽ không cảm thấy quá mức rét lạnh, nhưng cũng sẽ không ngốc ngốc đứng tại trong đống tuyết cùng người khác trò chuyện điện thoại a. Đúng vậy, trong chúng ta ngọ tác sẽ tới ngươi nơi đó bái phỏng. Diệp, ta rất lâu không có ăn vào ngươi nơi đó nga cái cổ dây leo ấm. Không biết tại Thượng Kinh, ngươi có hay không biện pháp để cho ta thưởng thức được ngươi trên đảo đặc sắc. Diệp Mỹ nghĩ đến tại Diệp Viễn Ngư Loan đảo bên trên nếm qua kia mỹ vị ngon nga cái cổ dây leo ấm, không tự chủ liền đưa ra yêu cầu này. Thế nhưng là nói ra miệng về sau, nàng cũng cảm giác có chút hối hận đầu tiên, hiện tại mùa này cũng không phải là ăn dây leo ấm mùa. Tiếp theo, liền xem như Diệp Viễn bây giờ chuẩn bị, giữa trưa cũng là không còn kịp rồi. Thế là, không đợi Diệp Viễn mở miệng, nàng liền đã giúp Diệp Viễn tìm xong lấy cớ. Đây chỉ là nguyện vọng của ta, ta cũng biết không quá có thể thực hiện. Hy vọng ta lần sau đến Ngư Loan đảo thời điểm, ngươi có thể vì ta chuẩn bị liền tốt. Buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ mang theo đồ ăn tới cửa. Diệp Mỹ là tới qua chỗ này tứ hợp viện, cho nên rất rõ ràng tình huống nơi này. Lấy Diệp Viễn tính cách, là rất khó cho người không quen thuộc xuống bếp. Trước đó những cái kia hỏi thăm, hẳn là chỉ là đối phương khách sáo một chút mà thôi. Làm hiểu khá rõ Diệp Viễn Diệp Mỹ, vẫn là biết ứng đối ra sao loại chuyện này. Vậy ta liền xin đợi hai vị rộng lớn nhà thiết kế. Diệp Viễn cười trêu ghẹo một câu, cũng không có để ý tiểu nha đầu câu nói sau cùng kia bên trong ý tứ. Có lẽ đối với người khác tới giảng, thời gian ngắn như vậy, muốn chuẩn bị gia đình cấp nga cái cổ dây leo ấm là một kiện rất không có khả năng sự tình. Nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, xác thực hoàn toàn không là vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Viễn tiếp tục làm việc lục lấy chưa hoàn thành quét tuyết đại nghiệp. Thẳng đến đồng hồ chỉ hướng 10 điểm, Diệp Viễn lúc này mới thả tay xuống bên trong công việc trở về phòng bếp, cảm giác tiến vào không gian. Tại một mảnh dốc đứng đá ngầm bên cạnh, tìm được một mảnh to lớn nga cái cổ dây leo ấm, tâm niệm vừa động, một đại đoàn nga cảnh đằng hồ cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung. Sau đó theo Diệp Viễn tín niệm biến hóa, những này nga cảnh đằng hồ mặt ngoài dơ bẩn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất đến cuối cùng, từng cái sạch sẽ nga cảnh đằng hồ liền xuất hiện tại Diệp Viễn nhà phòng bếp trên tất. Đây cũng là trước đó vì cái gì Diệp Mỹ cảm giác chuyện không thể nào đầu tiên nga cảnh đằng hồ ở trên nồi trước thanh tẩy nó chính là một kiện 10% tra tấn người sự tình. Nhưng bởi vì Diệp Viễn có không gian cái này máy gian lận, cho nên thanh tẩy cái này trình tự trực tiếp bị hắn lợi dụng không gian bên trong dị năng cho lấy thay để lên hành hương rượu gia vị, sau đó đem tươi mới nga cảnh đằng hồ để vào cho đối với người khác cần chuẩn bị mấy phút đầu mới có thể hoàn thành trình tự. Tại Diệp Viễn nơi này chỉ cần mười mấy phút, đây cũng chính là Diệp Viễn không có đi làm đầu bếp, không đem này rườm rà công tác chuẩn bị, hắn hoàn toàn có thể đem nguyên liệu nấu ăn đưa vào không gian bên trong hoàn thành. Lấy hắn đối không gian năng lực trưởng khống, cho dù là trên thế giới này tốt nhất đao công cũng căn bản không có cách nào so sánh với hắn. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn lại sớm chuẩn bị một bình rượu đỏ, sau đó lúc này mới đi vào phòng chứa đem ngày hôm qua Lâm Thời rơi mất mấy trương ra đem ra. Tống Nhiễm có thể hay không cầm tới ái mã sĩ đại nôn, liền muốn nhìn những vật này biết đánh nhau hay không động vị kia Mại Thụy A Di. Ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ về tới vài ngày trước Tắc Ban đảo. Diệp, biết ta vì cái gì không có cùng Tống ký tên Dương Bao đại ngôn sao? Jimmy nháy cặt lan mắt to, nháy nháy ngồi tại Diệp Viễn đối diện. Ta làm sao biết? Ta lại không hiểu các ngươi những cái kia xa xỉ phẩm quy củ. Diệp Viễn ngồi tại phòng khách trên ghế salon, cười khổ lắc đầu. Diệp, tại Dương Bao phương diện, mặc dù ta là Louis Vũ Y tổng nhà thiết kế, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, ái mã sĩ hoàn toàn chính xác so với chúng ta càng có phong cách. Cho nên, ta ngay tại vì Tống tranh thủ ái mã sĩ Dương Bao đại ngôn. Bởi vì nhãn hiệu tính chất biệt lập, cho nên ta liền lợi dụng trong tay của ta một chút xíu quyền lợi đem Tống toàn tuyến đại ngôn biến thành trừ Dương Bao bên ngoài tất cả đại ngôn. Jimmy giả bộ làm đáng thương nói, ngươi đây coi là không tính tư địch. Lờ vờ tiểu công chúa lại nghĩ đến giúp ái mã sĩ tìm đại ngôn. Diệp Viễn trêu ghẹo mà hỏi, lúc ấy hắn còn không có bị Tống Nhiễm cùng Âu Dương hai nữ phổ cập khoa học, cũng không rõ ràng có thể thay nói ái mã sĩ Dương Bao là một cái gì cấp bậc. Diệp, chờ lần này chúng ta về nước, ta sẽ liên hệ Mại Thụy A Di cùng ngươi gặp mặt. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi đưa cho ta khối kia điêu khắc các ngươi Hoa Quốc đồ đằng vật liệu ra sao? Tấm kia vật liệu ra trong lúc vô tình bị Mại Thụy A Di thấy được, nàng hy vọng cùng điêu khắc vật liệu ra người tiến hành hợp tác, đương nhiên cái này hợp tác cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi điểm này, xin ngươi tin tưởng ta, mà lại có thể cùng ái mã sĩ tổng nhà thiết kế hợp tác, vô luận là đối ngươi vẫn là đối Tống đều là có rất lớn chỗ tốt. Sau đó chính là tiểu dì mị ba lạp cho Diệp Viễn giảng thuật một chút liên quan tới hợp tác phương diện chỗ tốt. Lúc ấy Diệp Viễn còn không có cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, còn giống như không tệ dáng vẻ. Dù sao lấy gì mị thuyết pháp, hợp tác là tương hô đối phương cũng không có yêu cầu Diệp Viễn hay là. Mà lại, cho dù là Diệp Viễn tiếp đối phương điêu khắc cái này việc đối phương cũng sẽ không hạn chế Diệp Viễn giao hàng thời gian. Nói cách khác, cho dù Diệp Viễn đáp ứng, có làm hay không, làm thế nào, làm bao lâu, toàn bộ đều là từ Diệp Viễn nói tính, đây là Diệp Viễn hoàn toàn không thể lý giải. Dựa theo Diệp Viễn lý giải phương thức, chỉ cần tiếp việc, liền muốn có thời gian hạn chế, không phải làm sao đối hộ khách bàn giao. Chẳng lẽ đây chính là xa xỉ phẩm bức cách? Diệp Viễn là thật rất khó lý giải. Kể 1000 nói 10000, những này cũng chỉ là Diệp Viễn cùng Dĩ Mị trước đó câu thông sau kết quả. Về phần vị kia Mại Thụy A Di là thế nào một người, còn cần đợi đến gặp mặt sau mới có thể biết. Liên ở Diệp Viễn ngồi ở trên ghế salon chờ đợi lấy trong nhà khách nhân lúc, liền nghe đến lắp đặt tại ngoài cửa lớn chuông cửa vang lên. Cầm lấy điều khiển từ xa, ấn mở điều khiển khóa cửa, đồng thời Diệp Viễn cũng đứng người lên, hướng ra phía ngoài nên đón tới. Đương Diệp Viễn đi vào biệt tử, liền thấy một già một trẻ nữ nhân đã đi vào rồi. Cùng sau lưng các nàng, còn có một cái trong tay mang theo lễ vật cùng cơm hộp trung niên nam nhân. Đương Dĩ Mị nhìn thấy Diệp Viễn về sau, mấy bước chạy đến Diệp Viễn trước mặt. Sau đó liền giống như gấu túi, treo ở Diệp Viễn trên thân, đồng thời dùng chỉ có Diệp Viễn mới có thể nghe được ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Đã sớm nghĩ dạng này ôm ngươi, rốt cục hôm nay không có ngươi những cái kia trướng mắt bạn gái. Tiểu nha đầu giống như thật tự oán lời nói tại Diệp Viễn vang lên bên tai. Diệp Viễn chỉ có thể là giữ im lặng. Dù sao cái này còn có hai cái ngoại nhân ở đây không phải. Thế là Diệp Viễn vỗ nhẹ nhẹ Dĩ Mị phía sau lưng, ra hiệu nàng xuống tới. Dù sao bên ngoài nhiệt độ không khí này đã đạt tới âm 10 độ. Tổng không thật lớn nhà liền đứng ở trong sân nói chuyện phiếm a. Dẫn lính mấy người tiến vào ấm áp trong phòng. Nam nhân kia đem nguyên liệu nấu ăn dựa theo Dĩ Mị yêu cầu đặt ở phòng bếp về sau, liền rời đi. Đương hai nữ cởi thật dày áo khoác sau, Dĩ Mị lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói: "Diệp, đây là Mại Thụy A Di. Hắn không chỉ có là ái mã sĩ tổng nhà thiết kế, vẫn là Lín Đạ thưởng ban giám khảo một trong." Diệp Viễn mặc dù không rõ ràng Dĩ Mị trong miệng Lín Đạ thưởng hay là, nhưng nhìn thấy Dĩ Mị kia kiêu ngạo dáng vẻ, cũng có thể nghĩ đến cái này giải thưởng châu bò. Diệp Viễn nhìn về phía đối diện vị này, nhìn năm mươi mấy tuổi lão nhân. Diệp Viễn không biết nên như thế nào hình dung đứng ở trước mặt mình người này. Trên thân một kiện ngăn chứa áo khoác, nhìn thời thượng văn nhã, nhưng trên lỗ tai kia khoa trương hình tròn quyền hai, lại là cùng quần áo không hợp nhau. Trên mặt bị thật dày đồ trang điểm nơi bao bọc, nhất là kia đỏ tươi bờ môi, để Diệp Viễn cảm giác vô cùng không hài hòa. Đây chính là ái mã sĩ tổng nhà thiết kế tạo hình tượng. Diệp Viễn cảm giác hắn căn bản thưởng thức không đến đối phương đẹp. Chẳng lẽ là mình thật cùng thời thượng không hợp nhau? Liên tưởng đến Tống Nhiễm cho mình nhìn qua những cái kia thời thượng tạp chí, Diệp Viễn chỉ có thể ở trong lòng ai ai oán thầm. Mình đích thật là một phàm nhân, cùng những này đám mây người thẩm mỹ hoàn toàn chính xác còn có không thể vượt qua hừng câu. Trọn vẹn nhìn chăm chú 3 giây đồng hồ, Diệp Viễn lúc này mới cảm giác được hắn loại hành vi này giống như đã mạo phạm đến đối phương. Thế là vội vàng vươn tay, cùng đối phương muốn nắm tay đến làm dịu xấu hổ. Kết quả hắn cánh tay vừa mới vươn đi ra, liền bị trước mặt lao thái thái tới một cái ôm. "Diệp, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, hơn nữa còn như thế anh tuấn. Ta xem qua tác phẩm của ngươi đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật." Mại Thụy A Di rất nhiệt tình lời nói để Diệp Viễn sinh ra lớn vô cùng thân thể khó chịu. Diệp Viễn đối với mình định vị vẫn là rất chính xác. Hắn dài lại hắc, cái này cùng hắn lâu dài ở trên biển có quan hệ. Chỉ nói tướng mạo, mặc dù cùng khó coi không có chút nào dính dáng, nhưng nói mình anh tuấn xuất khí, ngươi đây không phải mắng chửi người đó sao? Diệp Viễn đem đối phương xem như một loại gặp mặt lúc lấy lòng, cho nên cũng không có để vào trong lòng. Nếu như bị Diệp Viễn biết, hắn thật sự dài tại vị này thẩm mỹ bên trên, có khóc hay không choáng tại nhà vệ sinh. Chương 1915, hợp tác đạt thành. Chương 1915, hợp tác đạt thành. Thượng kinh, Lý gia tứ hợp viện phòng khách, có gì mì cái này vui vẻ quá tại. Bên trong căn phòng bầu không khí cũng sẽ không xấu hổ. Trải qua ngắn gọn quen thuộc sau, Mại Thụy A Di liền thấy Diệp Viễn trước đó để lên bàn thành phẩm vật liệu ra. "Diệp, đây đều là tác phẩm của ngươi sao?" Mại Thụy đã không lo được thật trọng, một tay khẽ vướt qua trên mặt bàn vật liệu ra, đồng thời dùng thưởng thức đẹp con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm vật liệu ra bên trên, những cái kia bị điêu khắc ra sinh động như thật đồ án than thở. "Mua cát, đây quả thật là ta gặp qua ra điều tốt nhất tác phẩm, độ chân thực đã cùng đạt tới công nghiệp cấp, nhưng lại có thủ công vật vị. Cái này thật có thể làm được sao? Nếu như không phải ta trong này thấy được, thợ điêu khắc tình cảm tại, ta thậm chí hoài nghi, đây chính là một kiện công nghiệp chế phẩm." Mại Thụy A Di một bên suy suy niệm, một bên dùng nàng kia tràn đầy nếp nhăn bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn cả trương vật liệu ra. Diệp Viễn nghe được đối phương ca ngợi, cũng không có cỡ nào vinh quang, ngược lại có một loại cảm giác bất an. Nữ nhân này cũng quá khoa trương a, không phải liền là tại vật liệu ra bên trên điêu khắc sao? Có khoa trương như vậy? Mặc dù mình cũng cho rằng lần này tác phẩm không tệ, nhưng xa xa không có đạt tới đối phương đánh giá độ cao này. Liên ở Diệp Viễn, chính nhìn xem hơi có vẻ khoa trương Mại Thụy A Di lúc đột nhiên cảm giác được bên hông bị thứ gì thọc một chút, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Dĩ Mị ngón tay. "Các ngươi trò chuyện, ta đi xử lý nguyên liệu nấu ăn." Dĩ Mị nhỏ giọng sau khi nói xong, lại đối Diệp Viễn ngay máy mắt, lúc này mới lặng yên rời đi, chỉ để lại Diệp Viễn một thân một mình đối mặt cái này vô luận là biểu lộ vẫn là ngữ khí đều có chút khoa trương lão phụ nhân. "Diệp, da của ngươi điêu tay nghề là ta gặp qua lợi hại nhất, ta đối với chúng ta tiếp xuống hợp tác rất có lòng tin." Dùng trọn vẹn mười mấy phút, Mại Thụy mới thưởng thức xong Diệp Viễn tác phẩm, sau đó rất hài lòng nói: "Đây là vinh hạnh của ta. Hiện tại Diệp Viễn đã không phải là mấy năm trước kia cái gì cũng đều không hiểu thái điều, tại trong rất nhiều chuyện hắn lúc này cũng đã quen thuộc loại lời này ở trong giả khách khí. Dĩ Mị có thể giới thiệu chúng ta quen biết, đó là của ta vinh hạnh. Chúng ta vẫn là ngồi xuống chuyện văn đi." Mại Thụy Đảo khách thành chủ đừng nhìn trước đó không che giấu chút nào đối Diệp Viễn thưởng thức, nhưng nói đến chính sự tới, Lão Thái Thái vẫn là rất nghiêm túc. Đầu tiên, chúng ta hợp tác là xây dựng ở bình đẳng trên cơ sở điểm này, xin ngươi tin tưởng ta. Mà lại Jimmy cũng giới thiệu tình huống của ngươi. Ta biết, ngươi có được một tòa thuộc về chính ngươi hải đảo. Cho nên, ta sẽ không ở về thời gian cho ngươi quá nhiều trói buộc. Dù sao một kiện tác phẩm nghệ thuật sinh ra, là cần giả bộ như người có đầy đủ linh cảm mới có thể. Mà linh cảm lại là rất huyền diệu đồ vật. Chúng ta không nên đi trói buộc nó, đây cũng là chúng ta hộ khách có thể lý giải. Mại Thụy ba lạp nói rất nhiều. Diệp Viễn cả người đều có chút ngộng. Nhìn vừa rồi đối phương kia một mặt bộ dáng nghiêm túc, Diệp Viễn còn tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ nói đến chính đề đi lên. Nhưng kết quả, liền cái này, trọn vẹn nhẫn mại mười mấy phút, nghe được đều là một chút Diệp Viễn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú đồ vật. Cuối cùng, Diệp Viễn thật sự là nhẫn nhịn không được lao thái thái rông dài, chỉ có thể dùng ho nhẹ, đánh gậy đối phương còn tại kia tự biên tự diễn giảng thuật. Mại Thụy A Di, ta nghĩ, chúng ta có thể nói thẳng ra lẫn nhau tố cầu. Ngài cho là thế nào? Diệp Viễn cười cùng ánh mắt của lao thái thái đối mặt. Diệp, ngươi thật là một cái trực sảng người. Ta rất thích đã ngươi cho là chúng ta trực tiếp bắt đầu, vậy ta cũng là phi thường vui vẻ. Dù sao giữa trưa, chúng ta còn muốn chung tiến cơm trưa. Diệp Viễn trong lòng đưa cho đối phương một cái to lớn bạch nhãn. Tự mình tính cũng là vô ích. Thật không biết, lão thái thái này làm sao như thế có thể nói. Chẳng lẽ lại là một cái lắm lời. Jimmy phải cùng ngươi nói a. Ta hy vọng bạn gái của ta có thể trở thành ái mã sĩ vị thứ nhất người phát ngôn sự tình. Diệp Viễn xem như đã nhìn ra. Nếu như chính mình không trước nói ra điều kiện đoán chừng biết ăn cơm, lão thái thái này cũng nói không đến chính để đi lên. Dứt khoát hắn trực tiếp làm rõ được rồi. Nếu như tùy ý đối phương phát huy. Diệp Viễn thật rất lo lắng thời gian một ngày đều không đủ. Nha. Diệp. Tống tình huống ta cũng biết qua. Rất đáng tiếc, ta chỉ là một nhà thiết kế, cũng không có ái mã sĩ quyền quyết định lợi. Ta lớn nhất hạt độ, có thể cho Tống một cái bạn thân danh lạch. Ta rất muốn biết, Tống trở thành người phát ngôn. Là chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết sao? Lão thái thái một mặt đáng tiếc biểu lộ nói. Nếu như đổi thành là bình thường người. Căn bản là nhìn không ra đây là tại biểu diễn. Nhưng Diệp Viễn là ai? Hắn nhưng là có được tinh thần lực ngoại phóng treo bích. Vừa mới Mại Thụy kia chợt lóe lên rào hoạt. Cũng là bị Diệp Viễn nhìn rõ ràng. Bất quá Diệp Viễn vẫn là trầm mặc. Biết rõ đối phương là trang. Nhưng hắn lại không biện pháp nói cái gì đối với lần này hợp tác đầu tiên, không chỉ là quan hệ đến Tống Nhiễm tại xa xỉ phẩm ngành nghề bên trong tài nguyên vấn đề. Về liên lụy đến Jimmy cùng Mại Thụy người hợp tác. Chuyện này, trước đó Jimmy liền đã cùng Diệp Viễn nói qua. Có lẽ rất nhiều người còn không rõ ràng lắm. Làm Louis Vũ Ý Tổng Á Thái khu nhà thiết kế Jimmy. Kỳ thật chính là lời mở đầu vị này ái mã sĩ thiết kế tổng thanh tra đồ đệ. Quan hệ giữa hai người, chỉ có cực ít một bộ phận người mới biết. Cái này cực ít mấy người ở trong. Liền bao quát Diệp Viễn. Hắn hiện tại vẫn không rõ sở. Trước đó Mại Thụy kia lóe lên liền biến mất rào hoạt sau hàng nghĩa. Nếu như nói hắn tùy tiện đem Tống Nhiễm là người phát ngôn sự tình định nghĩa vì hợp tác trước điều kiện, có phải hay không sẽ có chút quá phận. Dù sao chính như chính Mại Thụy nói như vậy, nhà thiết kế là không có quyền lợi can thiệp đến công ty bình thường vận doanh ở trong, trừ phi là liên lụy đến sản phẩm. Lúc này, nhà thiết kế quyền lợi mới có thể vô hạn cất cao. Những ngày gần đây, Diệp Viễn cũng biết qua một chút xa xỉ phẩm vòng tầng tình huống. Nếu như nói nhà thiết kế tại đại ngôn phương diện, thật một điểm quyền nói chuyện cũng không có. Vậy cũng không thực tế. Nhưng bọn hắn quyền lên tiếng, chỉ là tại có đối thủ cạnh tranh thời điểm. Công ty thường thường sẽ khai thác ý kiến của bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn muốn phổ biến chính là lặng lẽ liền không tại Mại Thụy chức năng phạm vi bên trong. Dù sao người ta công ty liền đời nói người đều không có ý định mời. Chớ đừng nói chi là trưng cầu nhà thiết kế ý kiến. Cho nên, hiện tại Diệp Viễn vẫn không rõ sở đối phương có phải thật vậy hay không bất lực. Nhìn thấy Diệp Viễn trầm mặc, Mại Thụy cũng đoán được Diệp Viễn trong lòng suy nghĩ. Thế là không đợi Diệp Viễn mở miệng, nàng liên tự mình giải thích nói: "Diệp, ngươi phải biết, ta chính là một cái nhà thiết kế. Nếu như bây giờ công ty có thuê người phát ngôn ý nghĩ, hơn nữa còn có nhiều người cạnh tranh tình huống dưới, ta nhất định sẽ để cử Tống trở thành Á Thái khu người phát ngôn. Mà lại ta cũng có lòng tin, nhất định có thể làm được. Nhưng là bây giờ vấn đề ở chỗ, công ty căn bản cũng không có quyết định này. Cho nên ta cũng bất lực đối với điểm này, ta rất xin lỗi, bất quá ta có thể dùng cái khác phương thức đền bù cho Tống, đây coi như là ta đối Tống một cái đền bù." Mại Thụy hẳn là trước khi tới, đã đầy đủ hiểu rõ Diệp Viễn. Nàng mở miệng chính là đối Tống Nhiễm đền bù. Từ đầu đến cuối không có đề cập Diệp Viễn, đây mới là nàng thông minh nhất địa phương. Nói một chút, Diệp Viễn từ chối cho ý kiến mà hỏi. Hắn đối với đối phương miệng bên trong đền bù cũng là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Tống Nhiễm là nhất định sẽ ngồi lên ái mã sĩ người phát ngôn vị trí bên trên đi. Chẳng qua là lợi dụng Mại Thụy giao thiệp, vẫn là vận dụng Âu Dương gia tộc điều kiện đối với điểm này, Diệp Viễn vẫn rất có lòng tin. Trước khi đến, ta đã hiểu rõ Tống một chút tình huống. Ta không thể không thừa nhận, ngươi thật rất yêu người bạn gái. Vậy mà có thể từ Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trong tay, giúp nàng tranh thủ đến khám vùng đặc hiệu trao quyền điểm này, cho dù là Hollywood rất nhiều đặc hiệu công ty đều không thể làm được. Cũng chính bởi vì điểm này, để Tống cả vị phi thăng. Nhưng là, đây cũng chỉ là Tống tại truyền hình điện ảnh vòng tài nguyên. Nếu như muốn trở thành một toàn cầu minh tinh, như vậy vĩnh viễn là không vòng qua được giới thời trang. Cho nên, ta có thể làm được, chính là đề cử đưa đi quay chụp thời thượng trang bịa đương nhiên, việc này vận dụng ta cá nhân nhân mạch quan hệ, cùng lần này hợp tác không quan hệ. Cho dù chúng ta không có cách nào hợp tác, nhưng xem ở Jimmy trên mặt mũi, ta còn là sẽ để cử Tống leo lên sang năm mở năm san, mà lại không chỉ là một phần tạp chí. Vì mau chóng thưởng thức được ngươi La Mạn Nhi Khang, ta đã đem ta có thể cho ra tới điều kiện nói hết ra. Không thể không nói, lão thái thái thật đúng là rất biết hàng. Chỉ nhìn một chút, liền nhận ra nơi xa bàn ăn bên trên, ngay tại tỉnh dậy rượu đỏ. Mà lại, nàng cũng dùng như thế hài hước phương thức. Tại biến hướng nói cho Diệp Viễn đây là nàng có thể lấy ra lớn nhất thành ý, một vấn đề cuối cùng. Ta trong vòng một năm, sẽ không lấy ra quá nhiều điều khác suy nghĩ. Diệp Viễn cũng không phải bút tích người đối phương đều nói như vậy. Hắn lại có hay là không thể tiếp nhận. Ha ha. Diệp. Cái này hoàn toàn không là vấn đề, đừng nhìn Dương Bao lượng tiêu thụ, ở thế giới phạm vi bên trong số lượng to lớn. Nhưng thật sự có thể mời được ta làm người thiết kế độc thuộc tác phẩm, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi biết quá khứ trong 3 năm, ta tiếp mấy cái đơn đặt hàng sao? Mại Thụy A-di tâm tình rất tốt. Nói xong đoạn văn này về sau, vẫn không quên đối Diệp Viễn trừng mắt nhìn. Ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Một cái năm 60 tuổi bác gái đối một cái không đến 30 tuổi người chớp mắt hình tượng. Diệp Viễn cũng không muốn cùng đối phương có bất kỳ lôi kéo. Thế là vội vàng làm tốt chính mình vai phụ nhân vật. Nhiều ít. Nhìn thấy Diệp Viễn rất không lên đạo biểu hiện. Mại Thụy cũng không có thất vọng, mà là rất kiêu ngạo nói ra. Trước mắt, chỉ có 4 người tại ta chỗ này định chế qua độc thuộc bất đồng. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng nhiệm vụ lượng vấn đề. Mại Thụy rất tự hào nói. Thành giao. Diệp Viễn chủ động vươn tay. Biểu thị lần này giao dịch hắn tiếp xuống. Mà Mại Thụy nữ sĩ nhìn thấy Diệp Viễn chủ động vươn ra tay. Cũng là nét mặt tươi cười như hoa cùng Diệp Viễn nắm chặt lại. Hợp tác vui vẻ, ta tin tưởng, lấy ra của ngươi điêu tay nghề, nhất định sẽ làm cho tác phẩm của ta càng thêm hưởng dự người giàu có vòng đến lúc đó, ta nhất định sẽ giới thiệu một chút công chúa cho người nhận biết. Tin tưởng bọn họ tất không thể so với Tống Chiến Lệnh. Nói đến đây, Mại Thụy lần nữa nháy mắt. Một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi. Ê, ta đi xem một chút Nga cảnh đẳng hồ thế nào. Diệp Viễn là thật không biết như thế nào đối mặt vị này lao thái thái. Hách lao liền đã đủ không muốn mặt. Cùng vị này lao thái thái so sánh, đơn giản chính là trò trẻ con. Diệp, các ngươi nói thế nào? Nhìn thấy Diệp Viễn đi tới, ngay tại bò bít tết dán dì mì, tò mò hỏi. Đại ngôn không đùa, bất quá cho một chút tạp chí trang bịa hứa hẹn. Diệp Viễn không quan trọng nói, cũng không tệ lắm, ta cho Tống gọi điện thoại, nàng chẳng mấy chốc sẽ tới. Ta muốn cho nàng cùng Mại Thụy A Di nhận biết, đối nàng về sau tại giới thời trang sẽ rất có chỗ tốt. Jimmy đối với không có đảm thành người phát ngôn sự tình, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Xem ra, trước khi tới, nàng liền đã cùng Mại Thụy lao thái thái cầu thông qua rồi. Chỉ bất quá ôm một tia hy vọng, cho nên mới không có cùng mình sách. Không quan trọng, dù sao còn có Âu Dương gia vững tâm, ái ma sĩ. Ha ha, cái này đại ngôn chúng ta chắc chắn phải có được. Diệp Viễn trong lòng cố này không chịu thua tính cách lần nữa đi lên. Càng là chuyện không thể nào, hắn thì càng muốn làm thành. Không nói tại nạp tạm mỹ sự tình bên trên, nguyên bản cũng chỉ là muốn nắm một chút Âu Dương gia tộc, cho dù thật sự có còn lại người mua, liên vẹn vẹn vì cho Tống Nhiễm đưa lên ái mã sĩ người phát ngôn vị trí này, hắn cũng muốn cải biến cách làm. Bất quá cũng may, đây hết thảy đều là tại Nguyên Thủy Quỹ tích bên trong tiến hành, cho dù là lãng phí một chút thời gian đối với nạp tạm mỹ sản xuất có nhất định ảnh hưởng, nhưng Tống Nhiễm có thể cầm tới ái mã sĩ cái thứ nhất người phát ngôn tên tuổi, liền hoàn toàn đáng giá. Chỉ tiếc, không phải toàn cầu đại ngôn, chỉ là một cái Á Thái khu. Bất quá ngẫm lại cũng liền có thể lý giải. Dù sao Tống Nhiễm danh khí cũng chỉ là tại Hoa Quốc, thậm chí tại Uy Đồng, nàng đều không có ảnh hưởng quá lớn lực. Có thể cầm tới Á Thái khu đại ngôn đây đã là Âu Dương gia tộc đại xuất huyết, lại muốn cầu quá nhiều, cũng có chút quá mức. Rất nhanh, Jimmy bỏ bít tết cũng đã sắp tốt. Lại thêm Diệp Viễn bên này chuẩn bị Nga cảnh đàng hồ, cùng Jimmy mang tới một chút cơm tây thức ăn ngoài. Rất nhanh, phòng khách liền bị hai người bố trí thành một cái giản dị nhà hàng tây. Lúc này, Tống Nhiễm cũng trở về đến trong nhà. Mấy người đơn giản hàn huyên sau, lẫn nhau khiêm nhượng nhập tọa. Diệp, nếm thử ta làm chiến phủ bò bít tết. Ngay trước mặt Tống Nhiễm, Jimmy không e dè biểu thị đối Diệp Viễn thân mật. Nhìn một bên Mại Thụy lao thái thái, ha ha trực nhạc đối với nàng tới nói, hạng người gì cũng sự tình chưa từng gặp qua. Đừng nói loại này tiểu trang diện, so cái này càng thêm điên cuồng đồ vật, nàng thấy qua không nên quá nhiều. Tống Nhiễm giờ phút này đã không có tâm tình quan tâm những thứ này, hắn đã bị Mại Thụy thân phận cho khiếp sợ đến. Chớ đừng nói chi là, tại biết sang năm mình có thể chờ đương vụ gờ mở 500 địa, mà lại là một mình phong. Cái này khiến nguyên bản liền thời thượng tài nguyên thiếu thốn nàng, làm sao có thể không vui? Chớ đừng nói chi là, Diệp Viễn trước đó cùng Âu Dương đàm phán, làm dự thính người. Nàng thế nhưng là từ đầu đến cuối hầu ở Diệp Viễn bên người hái mã sĩ cái thứ nhất mình tinh người phát ngôn. Vụ gờ mở 5 phong. Những tư nguyên này nện xuống tới đây là muốn phi thăng tiết đấu. Ngắm lại những cái kia vì xé tài nguyên, các loại cỏ thảm đỏ, cỏ nhìn tú nữ tinh. Tình cảnh của mình không nên quá tốt. Truyền hình điện ảnh vòng có mục cường cái này vì mục gia thiếu gia hộ giá hộ tống. Giới thời trang, hiện tại cùng mình ăn cơm chung. Một cái Louis Vũ ỷ tổng tiểu công chúa, một cái ái mã sĩ tổng nhà thiết kế. Nếu như một màn này bị cái khác nữ tinh biết, không biết có thể hay không bị ghen ghét chết. Nghĩ tới đây, nàng cái kia còn lo lắng ăn Diệp Viễn bay giấm. Nàng ngượng ngùng đối Mại Thụy A Di nói ra, "Mại Thụy nữ sĩ, không biết chúng ta có thể hay không hợp chương ảnh?" Tống Nhiễm hẹn thùng bộ dáng đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân nhìn đều ta yêu tiếc. Chương 1916, nhiệt nghị. Chương 1916, nhiệt nghị. Thượng kinh, tứ hợp viện phòng ăn. Tống Nhiễm đột ngột cầu tình để bên trên dì mị cũng là sức sở. Phải biết, không có một cái nào nữ minh tinh không muốn cùng vị lao nhân này chụp ảnh chung. Nhưng thường thường, không có mấy cái có thể thành công. Đương nhiên có thể. Chúng ta cùng một chỗ hợp nhất chương đi. Mại Thụy A Di rất sảng khoái đáp ứng Tống Nhiễm cầu tình đương nhiên, làm ái mã sĩ tổng nhà thiết kế, nàng vô cùng rõ ràng. Một cái nữ tinh cùng mình chụp ảnh chung tầm quan trọng. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Dù sao vị này cùng phổ thông nữ minh tinh còn nhiều thêm một tầng thân phận đó chính là bạn trai của nàng. là hắn rất xem trọng một thuộc gia thợ điêu khắc. Đừng tưởng rằng thợ điêu khắc chỉ là một cái chức nghiệp. Mại Thụy vì đề cao mình thiết kế bao gia cấp bậc, đã tại toàn cầu tìm vô số cái có được thuộc gia điêu khắc kỹ xảo lao sư phó. Thế nhưng là tác phẩm của bọn hắn rất khó tiến vào mắt của nàng. Vẫn là một lần vô tình đương nàng nhìn thấy dìm mỹ vị này hắn rất thích tiểu nữ hải, vì chính mình thiết kế một cái bắp đầm. Phía trên viên kia điêu khắc sinh động như thật mỹ đỗ toa, để Mại Thụy hai mắt tỏa sáng đương nhiên, chỉ là hai mắt tỏa sáng mà thôi. Dù sao nàng tìm khắp cả toàn cầu, có thể đạt tới loại này tay nghề thợ thủ công cũng không phải là không có. Nhưng khi nàng nghe nói điêu khắc mỹ đỗ toa người chỉ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi sau, nàng liền đến hứng thú. Hôm nay lại nhìn thấy Diệp Viễn mới nhất tác phẩm, nàng rõ ràng cảm giác được, vừa mới hiện ra ở trước mặt mình kia một bộ bàn long đồ đã so dìm mỹ đỗ toa càng thêm tinh xảo. Có thể nói như vậy, bàn long đồ ra điêu tay nghề đã là nàng gặp qua đứng đầu nhất ra điêu tác phẩm nghệ thuật, mà sáng tác ra cái này tác phẩm nghệ thuật cũng chỉ bất quá là một cái còn chưa tới 30 tuổi hải tử. Cái này không thể không khiến nàng coi trọng. Cái khác một chút ra điêu đại sư, cái nào không phải so với mình còn muốn đại. Cho nên Diệp Viễn tại Mại Thụy trong lòng đã bị vô hạn cất cao, đây cũng là nàng rất dễ dàng sẽ đồng ý cùng Tống Nhiễm chụp ảnh chung nguyên nhân. Tam nữ tụ cùng một chỗ, vẫn không quên lộ ra đằng sau trên bàn ăn chiến phủ bò bít tết cùng đỉnh cấp nga cảnh đằng hồ. Tại đơn giản tu đồ sau, Tống Nhiễm trực tiếp phát đến hắn mịt rồ lọc đỉnh đối với Tống Nhiễm gửi đi mịt rồ lọc đỉnh hành vi. Vô luận là Dì Mì hay là Mại Thụy đều biểu thị không có ý kiến. Liên ở mấy người vui vẻ thưởng thức đắt đỏ chiến phủ bò bít tết và mỹ vị nga cảnh đằng hồ lúc, toàn bộ ngành giải trí lại là bởi vì Tống Nhiễm mấy chương ảnh chụp nổ. Một cái hẹ chặt bầy ở trong. Nữ tinh một, Tống Nhiễm vừa mới phát mịt rồ lọc đỉnh các ngươi nhìn sao? Nữ tinh hai, thấy được, chiến phủ bò bít tết có cái gì tốt đắc ý? Nữ tinh ba, sự chú ý của ngươi điểm thật kỳ quái, chẳng lẽ liền không có chú ý cùng nàng chụp ảnh chung người kia sao? Nữ tinh hai, Dì Mì tu duy đức ma nhĩ, không phải nói nàng cùng Tống Nhiễm quan hệ rất tốt sao? Tống Nhiễm có thể ngồi lên Louis Vũ Y tổng người phát ngôn, chính là nàng giúp đỡ tranh thủ. Bọn hắn cùng một chỗ rất bình thường a. Nữ tinh bốn, lớn tuổi vị kia là Mại Thụy ái mã sĩ tổng nhà thiết kế. Nữ tinh hai, không phải đâu, không phải nói ái mã sĩ tổng nhà thiết kế bây giờ còn đang hùng ứng quốc vì hoàng thất thiết kế nghỉ may lễ phục sao? Nữ tinh một, không biết, bất quá cùng Tống Nhiễm chụp ảnh chung Mại Thụy tổng không phải là giả sao? Ta buổi sáng còn tại công ty các nàng nhìn thấy Tống Nhiễm nữa nha. Cho nên Mại Thụy là thật đến hoa quốc rồi. Cái này minh tinh bảy bên trong thảo luận chú định chỉ có số ít người biết, nhưng Tống Nhiễm mịt rồi lọc đỉnh hạ liền không đồng dạng. Rất nhiều chú ý giới thời trang dân mạng liếc mắt liền nhìn ra mấy người thân phận, càng có hảo tâm dân mạng bắt đầu vì những người không biết kia phổ cập khoa học đến tinh tinh bạch tuộc. Dì Mỹ tu duy đức ma nhĩ, Louis Vũ Y tổng tiểu công chúa cũng là LV Á Thái khu nhà thiết kế, nghe nói cùng Tống Nhiễm quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vị kia lão nãi nãi, nàng thế nhưng là ái mã sĩ tổng nhà thiết kế, thật sự là hâm mộ Tống Nhiễm mỗi một ngày, lãng mạn chó đất. Trên lầu người ta cũng liền 50 mấy tuổi a, tiêu bà nội có phải hay không có chút không lễ phép? Đến tinh tinh bạch tuộc, tiểu ca ca, ta là 10 năm, lãng mạn chó đất. Kia không sao, cản sát hùng lương. Các ngươi chú ý điểm là không phải có chút lệ ra. Ta đối chiến búa bò bít tết càng cảm thấy hứng thú. Tết sát mặt trưởng quán quân, ta quan tâm hơn gì mỉ có hay không bạn trai. Nghe nói nàng là một cái đỉnh cấp đời thứ hai. Vị tiêu thân, không phải hẳn là quan tâm cái kia ái mã sĩ nhà thiết kế sao? Tống Nhiễm có thể cùng với nàng chụp ảnh chung, có phải hay không nói rõ tỷ tỷ tục lờ vờ người phát ngôn về sau, có khả năng lại nhất cử cầm xuống ái mã sĩ đại ngôn. Thật hâm mộ tỷ tỷ thời thượng bài nguyên. Nạp danh 20125546. Trên lầu suy nghĩ nhiều ái mã sĩ căn bản cũng không tìm mình tinh làm đại ngôn, hy vọng không muốn cho các ngươi ra tỷ tỷ chiêu hắc. Vị tiêu thân, ngay cả cái danh tự đều không có, xem xét chính là hát phấn. Dân mạng bình luận lệch ra lâu, nghĩ đến chính là một loại truyền thống. Khi tất cả người ngay tại quay chung quanh Tống Nhiễm đột nhiên phát ra ảnh chụp đang nghị luận đồng thời, Ngụy Hoa một đầu bình luận, rất nhanh liền bị đám dân mạng đỉnh đi lên. Ngụy Hoa, ha ha ha, hâm mộ các ngươi có thể ăn vào tiểu viễn tự mình làm cơm, ta còn là rất hoài niệm tay cho xoắn ốc hương vị. Đầu chó, Ngụy Hoa làm tân tiến vua màn ảnh, fan hâm mộ số lượng nhưng không có chút nào so Tống Nhiễm ít. Thậm chí những năm này, thúc vòng lực ảnh hưởng càng lớn, cho nên khi Ngụy Hoa đầu này bình luận bị đám dân mạng nhìn thấy, rất nhiều người đều hiếu kỳ Ngụy Hoa trong miệng tiểu viễn là ai. Liên ở liên quan tới tiểu viễn là ai, cái đề tài này còn tại nhiệt nghị thời điểm Âu Dương Vũ San một đầu bình luận, chỉ để đem Tống Nhiễm đầu này mịt rồ lọc đỉnh trực tiếp đẩy lên nóng lục soát Âu Dương Vũ San. Nói cho tên kia, đừng vùng ấy, Mại Thụy cũng không được, vẫn là ngoan ngoãn mau chóng cùng ta đem hợp đồng ký. Âu Dương Vũ San biến hướng chứng minh trước đó Ngụy Hoa cái kia thuyết pháp. Tuần tự xuất hiện hai tên ngành giải trí đại lao đến đánh giá Tống Nhiễm đầu này mịt rồ lọc đỉnh, trực tiếp để đầu này mịt rồ lọc đỉnh leo lên nóng lục soát hạ ba. Rất nhanh liền có hướng về thứ nhất khởi sướng khiêu chiến khả năng. Sở dĩ bốc lửa như vậy, về chủ yếu bắt nguồn từ mục cường gia hỏa này. Có lẽ người khác về nhìn không ra, nhưng gia hỏa này liếc mắt liền nhìn ra, Tống Nhiễm ăn cơm địa điểm chính là Diệp Viễn chỗ Lý gia tứ hợp viện, làm Tống Nhiễm trước mắt công ty giám đốc. Nơi này nàng nhưng không có chút nào lạ lẫm. Khi thấy Tống Nhiễm phát ra mịp rồ lọc đỉnh sau, gia hỏa này trước tiên lựa chọn điểm tán bình luận. Chỉ bất quá mục cường tại ngành giải trí rất nổi danh, cũng là người trong vòng phi thường kính ý một tên, nhưng đối với rộng rãi dân mạng tới nói, nó thật sự là phi thường lạ lẫm. Cho nên tại dân mạng xem ra, mục cường bình luận cũng không có nhắc lên hay là bằng nước, nhưng cùng sau lưng mục cường những minh tinh ca điểm tán bình luận lại là để một chút ăn dưa dân mạng vui vẻ không thôi. Ngắn ngủi mấy chục phút liền trở thành hôm nay mịt rồ lọc đỉnh bên trên lớn nhất chủ đề. Cái này cũng cùng mục cường gia hỏa này không thể tách rời quan hệ. Tống Nhiễm cũng không nghĩ tới, hắn tùy tiện phát một đầu mịt rồi lòng đỉnh, vậy mà lại xông lên nóng lục soát. Thời khắc này nàng ngay tại tiếp lấy mới người đại diện điện thoại đồng thời tại nghe, còn có Diệp Viễn. Ta chỗ này có khách, tiểu tử ngươi cũng đừng đến đây. Diệp Viễn không làm rõ ràng được, Mục Cường tại sao phải tại ngày tuyết rơi nặng hạt đến nhà ăn trực? Ta lại lão đại, ta cũng nghĩ nhận thức một chút Mại Thụy nhà thiết kế a. Nếu không ngươi giúp đỡ chút, giúp ta dự định nàng kế tiếp thiết kế tư cách. Ta tiểu thẩm thế nhưng là rất sùng bái nàng. Mục Cường ở trong điện thoại ba lạp nói đến không xong, nghe Diệp Viễn đều có chút tê cả da đầu. Cuối cùng thật vất vả chấn an một chút đối phương, nhưng trợ giúp dự định, vậy vẫn là được rồi. Cúp điện thoại hai người, từ lẫn nhau trên mặt thấy được bất đắc dĩ. Thế là nguyên bản rất tốt đẹp dừng lại cơm trưa, liền ở hai người không ngừng nghe ở trong vừa qua. Diệp, đây là ta đưa cho ngươi một món lễ vật. Trước khi chia tay, Mại Thụy tại hắn tùy thân trong bọc lấy ra một phần bản thiết kế. Diệp Viễn không hiểu rõ, nữ nhân này vì cái gì cho mình một phần bản vẽ thiết kế? Diệp, đây là ta mới nhất thiết kế, rất thích hợp tống khí chất. Ta mới vừa từ dì mì trong miệng biết được, ngươi đã được đến Âu Dương đồ cổ hứa hẹn. Tống chẳng mấy chốc sẽ trở thành ái mã sĩ người phát ngôn. Ta chúc mừng các ngươi. Nếu như Tống có thể cầm cái này bóp đầm có mặt buổi trình diễn thời trang, tin tưởng nhất định sẽ chấn kinh đến toàn bộ thế giới. Mại Thụy có thâm ý khác mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó đem bản vẽ đưa tới Diệp Viễn trên tay liền cùng dì mì ngồi xe rời đi. Trong viện chỉ để lại Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm hai người. Diệp Viễn mơ hồ nhìn một chút còn có chút hưng phấn Tống Nhiễm. Cái này có ý tứ gì? Không đều lại những này nhà thiết kế thích nhất đưa túi sách sao? Làm sao đến chúng ta nơi này cũng chỉ đưa một chương bản thiết kế? Tống Nhiễm cũng không hiểu Mại Thụy nữ sĩ trước khi chia tay nói câu nói kia, nhưng là một nữ minh tinh, đối với dương bao bản thiết kế vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế là nàng đoạt lấy Diệp Viễn trong tay bản vẽ thiết kế, đương nàng nhìn thấy phía trên kia kỹ càng bản vẽ thiết kế sau ước chừng đã hiểu Mại Thụy dụ ý. Tiểu Viễn, ngươi lại Mại Thụy a di có phải hay không là muốn để ngươi tự tay vì ta chế tạo cái này bao? Dù sao ở trong mắt các nàng, thủ công mới là cao đoan nhất. Tỷ như lễ phục, giày da, thậm chí cấp cao xe, tại các nàng nơi đó đều là thủ công chế tạo. Bị Tống Nhiễm một nhắc nhở như vậy, Diệp Viễn cũng cảm giác tựa như là chuyện như vậy. Mà lại, hắn nghĩ tới càng sâu một tầng hàm nghĩa, đó chính là Mại Thụy cái này lao thái thái là phải dùng loại phương thức này đến kiểm nghiệm một chút hắn chất lượng. Bất quá những này cũng không sao cả. Bản vẽ cặn kẽ như vậy, lấy Diệp Viễn trước mắt công tượng kỹ thuật, liếc thấy minh bạch bản vẽ chế tác trình tự, muốn đem bản vẽ trở lại như cũ, đơn giản chính là vài phút sự tình. Ngư Loan đảo. Diệp Viễn trong tiểu viện Âu Dương Vũ San chính mang theo phụ tá của mình, ngồi đối diện với hắn. Ta nói ngươi, biết rõ ta tại Thượng Kinh, chỉ một người chạy về nơi này, làm hại ta đi theo tới, ngươi một đại nam nhân, về phần như vậy tiểu khí sao? Âu Dương Vũ San nhìn xem thành thơi thưởng thức trà Diệp Viễn, khí liền không đánh một chỗ tới. Nguyên bản nàng cho rằng Diệp Viễn chỗ dựa lớn nhất chính là Mại Thụy, nhưng nàng đồng thời cũng rõ ràng, tại không có khởi động minh tinh đại ngôn hạng mục trước, cho dù là tổng nhà thiết kế cũng không có lời nói này quyền. Cho nên Diệp Viễn chỉ cần nghĩ đẩy Tống Nhiễm trở thành ái mã sĩ người phát ngôn, vậy liền nhất định phải tìm bọn hắn nhà mới có thể. Vì ra một ngụm những ngày này ác khí, Âu Dương Vũ San cũng không có vội vã đi tìm Diệp Viễn, mà là tại trong nhà chờ lấy Diệp Viễn chủ động tới cửa. Làm Diệp Viễn số lượng không nhiều bằng hữu, hắn đối cái này nam nhân coi như hiểu rõ. Tại Âu Dương Vũ San trong lòng, Diệp Viễn nam nhân này coi như trọng tình nghĩa, mà lại chủ yếu nhất, gia hỏa này lòng cầu tiến không mạnh, đối với phương diện buôn bán sự tình, thường thường là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, kết hợp những thứ này, nàng cho rằng, hắn cho ra điều kiện, đã có thể cầm chắc lấy đối phương. Dù sao Diệp Viễn chỉ là cần một cái thang, mà không phải thật muốn tìm một cái khác trao quyền phương, đây mới là Âu Dương Vũ San chỗ dựa lớn nhất. Nếu quả như thật gặp phải một cái chức nghiệp thương nhân, đừng nói một cái ái mã sĩ Á Thái khu người phát ngôn, chính là kèm theo ái mã sĩ toàn cầu người phát ngôn, cũng không có cách nào cùng nặc tạm mì trao quyền so sánh. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái đường đua, cũng không phải một cái cấp độ. Một cái người phát ngôn rất khó ảnh hưởng ái mã sĩ bất luận cái gì, chẳng qua là đối minh tinh có chỗ gia trì thôi. Nhưng nặc tạm mì lại là khác biệt, đạt được cái này trao quyền, chẳng khác nào có một cái đẻ trứng vàng gà mái. Nếu như bị ái mã sĩ những cái kia đại cổ đông biết, một cái người phát ngôn sẽ có như thế đại một cái ẩn hình phúc lợi. Cho Tống Nhiễm một cái toàn cầu người phát ngôn cũng không phải là không thể được, đừng nói bọn hắn không theo sự tình thuốc xí nghiệp, đối với vốn liếng tới nói, ngành nghề cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có đầy đủ lợi nhuận cũng đã đầy đủ. Một cái thuốc xí nghiệp, thật rất khó sao? Đây cũng là Âu Dương muốn điệu thấp nguyên nhân. Nhưng kết quả, nàng còn đang chờ Diệp Viễn chủ động tới cửa nói chuyện hợp tác. Lại tại Tống Nhiễm phát mịt rồi lọc gì ngày thứ hai nghe nói, gia hỏa này vậy mà phủi mông một cái rời đi Thượng Kinh. Nàng cho Tống Nhiễm gọi điện thoại sau mới biết được, Diệp Viễn vậy mà trực tiếp đi máy bay về Ngư Loan đảo. Hắn là thế nào nghĩ? Âu Dương Vũ San khi lấy được tin tức này sau, cả người đầu góc đều là loạn. Liền ở đêm qua, nàng về nhận được phụ thân điện thoại để hắn mau chóng chứng thực trao quyền sự tình. Dù sao chuyện này đã nuôi lớn thời gian nửa năm, có ít người đã không quen nhìn Âu Dương gia tộc một số người cách làm. Mặc dù hai cha con cũng không quen nhìn những cái kia hiểu chuyện một chút mê chi thao tác, nhưng đánh gậy đánh xuống, cái thứ nhất bị tội, mãi mãi cũng là Âu Dương Kiến Quốc cái này chủ tịch không phải. Thế là Âu Dương Vũ San cũng không đoái hoài tới thận trọng. Tại sao lưng đuổi theo Diệp Viễn liền đi tới Ngư Loan đảo? Ha ha, ta đây không phải ra ngoài quá lâu, nhớ nhà trở lại thăm một chút. Ta cái này cũng không giống như các ngươi, gia đại nghiệp đại. Ta chỗ này liền một cái Lý Huy chống đỡ. Nếu có chuyện gì, ta liền muốn táng ra bại sản. Ngươi lại ta có thể không nóng nảy trở về sao? Diệp Viễn vừa cười vừa nói, nhưng hắn lời nói ra Âu Dương Vũ San liền không có một câu tin tưởng. Người khác không biết, Âu Dương Vũ San còn có thể không rõ ràng. các sản nghiệp đều không cần tính, liền chỉ cần một bình hải sinh vật sở nghiên cứu. Diệp Viễn người đầu nhập tài chính liền vượt qua 1 tỷ nguyên. Mặc dù số tiền kia đặt ở Âu Dương gia tộc loại này cỡ lớn thương nghiệp trong gia tộc không tính là gì, thế nhưng không phải bất kỳ một cái nào thành viên lại lấy ra liền có thể lấy ra Âu Dương gia tộc là hoa quốc đỉnh cấp thương nghiệp gia tộc không giả. Nhưng mỗi một bút tiền đầu nhập cũng đều là muốn mở ban giám đốc quyết định. Cho dù là Âu Dương Vũ San muốn mở ra hơn 100 triệu hạng mục, cũng không phải một lời liền có thể quyết định sự tình. Chớ đừng nói chi là đem trước vùi đầu vào có khả năng căn bản cũng không có hồi báo nghiên cứu phát minh hạng mục ở trong Âu Dương Vũ San rất vững tin, nếu như là hắn điện ảnh rất cần tiền, gia tộc xem ở hắn quá khứ thành tích bên trên, chẳng mấy chốc sẽ thông qua. Nhưng nếu như hắn đưa ra muốn làm cái sinh vật sở nghiên cứu đó chính là nghĩ cũng không cần nghĩ sự tình. Chương 1917, bán ra sản nghiệp. Chương 1917, bán ra sản nghiệp. Ngư Loan đảo. Diệp gia phòng khách. Ngươi không cần nhiều như vậy lấy cớ, ta trước đó đề nghị ngươi là thế nào cân nhắc. Âu Dương Vũ San cũng không muốn nghe Diệp Viễn loại này không có chút nào hàm kim lượng phàn nàn. Thế là trực tiếp đem thoại để kéo về đến quỹ đạo đi lên. Ha ha, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi cùng Tống Nhiễm đều đã câu thông qua rồi. Nếu như ta không đồng ý, chẳng phải là nội bộ mâu thuẫn? Ngươi nữ nhân này là thật hung ác, liền không thể để cho ta qua một ngày ngày tháng bình an. Hiện tại ngay cả gối đầu phong đều thổi lên, cẩn thận có một ngày đem hắn gãy tiền đến. Diệp Viễn hận hận nói, hắn chỉ là không thích đứng trên thương trường một chút thủ đoạn, nhưng cũng không phải là đồ đần. Từ Tống Nhiễm những ngày này thái độ đối với chính mình, Diệp Viễn liền đã phát hiện, Tống Nhiễm nữ nhân ngốc này, bất chi bất giác đã trở thành Âu Dương Vũ San trong tay đánh hạ hắn một cây đao đương nhiên, sự tình Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận cũng nghiên cứu thảo luận qua. Hiện tại kết quả tốt nhất chính là Diệp Viễn đón lấy Âu Dương Vũ San đưa tới cái thang, sau đó mau sớm thúc đẩy nạp tạm mì đầu tư vấn đề, trừ phi Diệp Viễn là thật dự định thay đổi trao quyền vương, không phải hiện tại kết quả này chính là tốt nhất. Đồng thời Lý Thi Vận cũng nhắc nhở Diệp Viễn đừng nhìn nạp tạm mì hiện tại không có quá nhiều gia tộc ngấp nghé, đó là bởi vì hắn sớm liền đã cùng Âu Dương gia tộc đàm phán thành công ý hướng hợp tác. Một khi Diệp Viễn thật muốn thay đổi trao quyền vương, tiêu như quỷ sa thần liền thật đều sẽ ra đến lúc đó, một chút càng thêm tham lam vốn liếng cũng sẽ hạ tràng. Hiện tại sở dĩ đều án binh bất động, hay là bởi vì sợ hãi Âu Dương gia tộc trước này vốn liếng thuế lớn, có chút vốn liếng, đừng nhìn sau có một vài gia tộc tại chèo trống, nhưng bọn hắn nếu quả như thật muốn cùng Âu Dương gia tộc trước này vốn liếng thuyền lớn mạnh bính, chỉ có thể bị nghiền thành cặn bã. Đây chính là Âu Dương gia tộc nội tình, cho nên Diệp Viễn liền xem như không nhìn thấy Âu Dương Vũ San một chút tiểu động tác. Nói cách khác, ngươi đồng ý, ta pháp vụ đoàn đội liền ở Bình Hải huyện, chúng ta ngày mai ký hợp đồng thế nào? Đương nhiên, Tống Nhiễm người phát ngôn, ta sẽ mau chóng chứng thực. Âu Dương Vũ San cũng không có đi quản Diệp Viễn lời nói ở trong những cái kia nói móc thành phần, chỉ cần biết rằng hợp đồng có thể mau chóng ký tên cũng đã đầy đủ. Diệp Viễn đưa cho đối phương một cái to lớn bạch nhãn, sau đó lựa chọn ngầm thừa nhận. Dù sao đây là song phương đều muốn nhìn thấy kết quả, hắn còn có thể có cái gì tốt nói? Thế là ngày thứ hai, Diệp Viễn liền xuất hiện ở Bình Hải Sinh Vật Sở nghiên cứu. Tại Dương Hiểu Hoa đoàn đội cùng Âu Dương Vũ San pháp vụ đoàn đội chứng kiến hạ, Diệp Viễn tại trên hợp đồng ký tên mình, đồng thời Dương Hiểu Hoa về rất trịnh trọng tại trên hợp đồng ấn xuống con dấu. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Nạp Tạm Mỹ có lý luận bên trên đã có thể đầu tư tạo phúc những cái kia bệnh hoạn, đương nhiên về phần lúc nào mới chính thức có thể đến bệnh hoạn trong tay, vậy phải xem Âu Dương gia thuốc xí nghiệp tốc độ, đồng thời kéo dài 8 tháng đàm phán cũng cáo một đoạn. Không chỉ có Âu Dương Vũ San thở dài một hơi, Dương Hiểu Hoa cũng là đồng dạng. Cứ như vậy cái hạng mục, thế nhưng là liên lụy hắn quá nhiều tinh lực, thậm chí có đôi khi hắn cũng hoài nghi, về sau thật trong quá trình nghiên cứu lại phát hiện hay là có ý nghĩa đồ vật, có nên hay không nói cho Diệp Viễn. Dù sao hắn thấy vô luận là Nạp Tạm Mỹ vẫn là cái gì khác, cùng mình hạng mục tiêu cuối cùng so sánh đơn giản chính là lẫn lộn đầu đôi, cho nên hắn cũng không muốn lại xuất hiện hay là vui mừng ngoài ý muốn. Đôi này hạng mục thúc đẩy cũng không phải là chuyện gì tốt. Ký tên hợp đồng sau, Âu Dương Vũ San trực tiếp dẫn đội rời đi, mà Diệp Viễn thì là hoàn toàn như trước đây bắt đầu hôm nay tuần sát công việc. Mỗi lần hắn lúc ra cửa thời gian quá lâu, sau khi trở về cũng sẽ ở hắn mấy chỗ sản nghiệp đi dạo. Có lẽ đây đã là một loại đã thành thói quen đầu tiên, hắn đi tới là truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Hiện tại truyền hình điện ảnh tiểu trấn cùng trước đó so ra đơn giản thay đổi một cái bộ dáng. Từ khi Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn lấy Bình Hải bãi tắm vì nhập cổ phần vốn liếng đầu tư truyền hình điện ảnh tiểu trấn hạng mục này sau, có thể nói phòng nhị nữ nhân này đúng như cá đến nước. Không chỉ có là hạng mục vốn lưu động gia tăng, càng là nhiều hơn một khối diện tích không nhỏ thổ địa, đồng thời nàng cũng tại thời gian mấy tháng đối với bãi tắm cùng tiểu trấn tiến hành ưu hóa dung hợp. Hiện tại bãi tắm đã không thật đơn giản trở thành một cái Bình Hải du lịch danh thiếp, càng là lợi dụng tia đặc hữu đáy biển ngắm cảnh đường hầm, biến thành rất nhiều đoàn làm phim hái cảnh địa. Cũng không biết nàng là thông qua thủ đoạn gì, vậy mà cùng vừa mới xây thành khủng long nhà bảo tàng đạt thành quan hệ hợp tác. Cái này không chỉ có hấp dẫn rất nhiều trong nước đoàn làm phim, càng là hấp dẫn đến mấy cái Hollywood đoàn làm phim, đem nơi này làm thành quay chụp địa điểm. Nghe nói liền ở trước đó không lâu gạ ẹn thêm đóa, còn tại đáy biển ngắm cảnh trong đường hầm, quay chụp một đoạn hí. Tin tức này truyền ra để nguyên bản đã đắm chìm một năm bãi tắm, xuất hiện lần nữa tại rất nhiều người giữa tầm mắt, lại thêm hợp liều sau thêm ra tới thổ địa. Lúc này truyền hình điện ảnh tiểu trấn đã cùng trước kia không thể so sánh nổi. Không chỉ có hấp dẫn đoàn làm phim càng nhiều, trong đó còn có một bộ phận lớn từ Lam đảo tới bày diễn. Phải biết, những này bày diễn thế nhưng là sẽ cho Bình Hải huyện mang đến kinh tế thu nhập. Không nói cái khác, liền vẹn vẹn lại những người này vấn đề cho ở liền có thể bổ sung trong huyện những cái kia bỏ trống phòng, đây đối với Bình Hải huyện tiếp xuống phát triển hay là vô cùng có lợi. Có thể nói, truyền hình điện ảnh tiểu trấn là trước mắt Diệp Viễn danh nghĩa ưu chất nhất tài sản đương nhiên, cái này cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật vẫn là không có cách nào so. Nhưng phải biết, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không tại Diệp Viễn danh nghĩa. Liền ngay cả cổ phần, tại trong tư liệu đều cũng không có thể hiện. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật là thuộc về Luân Nạp Đức. Cùng Diệp Viễn cũng không có một mao tiền quan hệ. Tại phòng nhị văn phòng, Diệp Viễn ký xuống rất nhiều, cần hắn tự mình ký tên văn kiện sau mới lấy rời đi đối với cái này làm việc lợi tác nữ nhân. Diệp Viễn vẫn là rất thưởng thức. Chỉ tiếc đây là Âu Dương Tử Trung, cũng không thể cho mình sử dụng đối với điểm ấy, Diệp Viễn vẫn là rất tiếc hận. Hắn đã từng thăm dò qua phòng nhị, nhìn đối phương có nguyện ý hay không tới trợ giúp chính mình. Kết quả vô luận Diệp Viễn là hứa lấy lợi lớn, vẫn là mà đối đãi gặp quyên bảo. Kết quả nhưng đều là bị đối phương cự tuyệt. Vẫn là nhân tài quá ít. Diệp Viễn rời đi truyền hình điện ảnh tiểu trấn, trong lòng vẫn không quên cảm khái. Rời đi truyền hình điện ảnh tiểu trấn Diệp Viễn, cũng không có vội vã về ở trên nào, mà là lái xe đi thẳng tới hồi lâu chưa từng quan tâm tới nhà máy xử lý rác thải. Từ khi Diệp Viễn không gian một lần cuối cùng thăng cấp, nơi này sinh ra nguồn năng lượng liền đã có chút theo không kịp không gian cần thiết, cho nên nơi này liền biến thành một khối gân gà. Nếu không phải là bởi vì nơi này có cái khác đặc thù ý nghĩa, nói không chừng Diệp Viễn cũng sớm đã đem nơi này qua bế. Hôm nay hắn sở dĩ tới, mục đích đúng là phải giải quyết trên tay cái này gân gà. Đương Diệp Viễn đi vào nhà máy xử lý rác thải thời điểm, người phụ trách nơi này Giả Nghị cùng Tiết Văn Sáng đã thật sớm chờ ở chỗ này. "Lão bản, ngài đã tới." Diệp Viễn rót giờ vạ tổng vừa mới dừng ở hắn chuyên môn chỗ đậu xe bên trên. Một cái trung niên mập mạp liền chạy chậm tới, giúp hắn kéo cửa xe ra đồng thời rất cung kính cùng Diệp Viễn vân an. "Lão Tiết, không cần thiết, bình thường vất vả các ngươi." Đối với cái này hắn đồng học cứu cứu, thông qua Giả Nghị định kỳ báo cáo, Diệp Viễn vẫn có một ít hiểu rõ. Tương đối trung niên nhân lau cá, gia hỏa này là nên có điều có, nhưng gia hỏa này cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là rất có thể phân rõ chính mình. Cho nên, hắn bình thường sẽ ở chuyện nhỏ bên trên làm một chút văn chương, nhưng chân chính liên lụy đến nhà máy xử lý rác thải lợi ích vấn đề, nhưng cũng không dám vượt lôi chỉ một bước, đây cũng là lâu như vậy xuống tới, hắn có thể lưu lại nguyên nhân. Bất quá để Diệp Viễn đa trọng xem hắn đó cũng là hoàn toàn không thể nào. Chỉ là đơn giản cùng Tiết Văn Lượng lên tiếng chào. Diệp Viễn liền ở Giả Nghị dẫn dắt dưới, hướng về sau cùng nhận chứa lên xe thời gian đi đến. Tiết Văn Lượng thận trọng đi theo phía sau hai người, thẳng đến hoàng tuyến khu vực. Hắn mới tâm không cam tình không nguyện dừng ở cái kia đạo, tượng trưng cho thân phận hoàng tuyến bên ngoài ở chỗ này, lên tới Tiết Văn Lượng loại này bãi rác chủ quản. Xuống đến gác cổng nhân viên quét dọn. Tất cả mọi người rất rõ ràng đạo này dây lưới đại biểu ý nghĩa. Vô luận ngươi có bất kỳ lấy cớ, chỉ cần dám vượt qua đạo này dây lưới, như vậy cơ bản tuyên cáo ngươi ở chỗ này công việc đã kết thúc, đã từng có người không tin tà. Kết quả chính là bị khai trừ, đây là hắn không có tới gần xưởng nguyên nhân. Nghe nói, đã từng có người ý đồ muốn tới gần cái kia thần bí xưởng. Kết quả chính là bị cái kia gọi Giả Nghị người quản lý, trực tiếp ý đồ trộm cắp thương nghiệp cơ mật tội danh, giao cho Bình Hải chế phục xử lý. Hai chuyện này phát sinh sau, vô luận là Tiết Văn Lượng, vẫn là những cái kia tầng dưới chốt công nhân, ai cũng không dám hái vượt qua đạo này hoàng tuyến. Nguyên bản Tiết Văn Lượng cho rằng, lần này lao bản tới, hắn theo sau lưng, hắn cũng có thể vào xem. Dù sao mình làm sao cũng đều xem như một cái tầng quản lý đi. Kết quả chính là, hắn vừa mới có loại này ý đồ, liền bị Giả Nghị kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú tới. Sau đó liền không có sau đó. Hắn nhưng quá rõ ràng vị này thủ đoạn, bất cận nhân tình, đều đã không thể hình dung ra hỏa này. Cộng sự thời gian hơn 2 năm bên trong, Tiết Văn Lượng quả thực là không cùng vị này cùng một chỗ ngồi xuống nếm qua một bữa cơm. Loại chuyện này ngươi dám tin tưởng? Đừng nói ăn cơm, bình thường trò chuyện số lần đều có hạn, đây là hai người phân thuộc bãi rác cao tầng nguyên nhân. Có thể nói, tại cái này bãi rác, hoàng tuyến bên trong về Giả Nghị toàn quyền phụ trách, mà hoàng tuyến bên ngoài mới là hắn Tiết Văn Lượng đang phụ trách. Mà một khi hai người ý kiến phát sinh khác nhau, như trước vẫn là muốn nghe Giả Nghị, đây mới là Tiết Văn Lượng buồn bực nhất địa phương. Hắn vốn cho là lấy hắn cháu trai là Diệp Viễn đồng học cái tầng quan hệ này, hắn làm sao cũng muốn so Giả Nghị tại Diệp Viễn trong lòng địa vị cao a. Kết quả lại là người ta lão bản căn bản cũng không coi trọng nơi này. Thời gian hơn 2 năm, tới đây số lần dùng ngón tay đầu tính ra không quá được. Cái này khiến Tiết Văn Lượng buồn bực không thôi. Thật vất vả hôm nay nhìn thấy Diệp Viễn, nhưng vẫn là không thể nhiều lời bên trên hai câu nói. Thế là chưa từ bỏ ý định hắn, liền đứng tại hoàng tuyến bên ngoài chờ lấy. Cũng mặc kệ bên ngoài bây giờ nhiệt độ. Hắn thấy, lần này Diệp Viễn có thể tới đây, phải cùng cái kia nghe đồn có quan hệ. Nếu quả như thật là như thế, hắn liền càng thêm muốn biểu hiện cho Diệp Viễn nhìn. Liền ở vài ngày trước, hắn đạt được một vị tại Lam Đảo công việc đồng học điện thoại. Căn cứ vị bạn học kia lại, bọn hắn Bình Hải huyện chỗ này nhà máy xử lý rác thải sẽ bị bán trao tay cho Bình Hải huyện ZF, chính phủ. Bởi vì theo Bình Hải huyện kinh tế trình độ không ngừng đề cao, công gia xử lý nhà máy đã không đủ dùng, cho nên trong huyện cố ý muốn thu mua Diệp Viễn trong tay nơi này. Không chỉ có là bởi vì bãi rác, còn giống như liên lụy đến một chút thổ địa vấn đề. Cho nên, theo Tiết Văn Lượng đây là hắn tốt nhất một cái cơ hội. Giả Nghị làm Diệp Viễn tâm phúc. Bãi rác giao tiếp thời điểm, cũng chính là hắn rời đi thời điểm, đến lúc đó, hắn làm hiểu rõ nhất nơi này tầng quản lý. Tin tưởng chỉ cần trong huyện những người kia không ngốc, liền nhất định sẽ giữ chính mình lại, đến lúc đó, hắn thật liền xem như hết khổ. Diệp Viễn cũng không rõ ràng lão gia hỏa này tâm tư. Hắn giờ phút này ngay tại Giả Nghị cùng đi, tiến vào khẩn trương công việc ở trong, làm bãi rác chủ nhân. Tiết Văn Lượng đều có thể nghe được tin tức, Diệp Viễn lại thế nào khả năng không biết. Liên ở trước đó không lâu, Diệp Viễn còn tại Thượng Kinh thời điểm, liên nhận được Đường Ca Diệp Xây Dựng điện thoại. Lúc trước bởi vì Diệp Viễn lấy tiền tu kiến chỗ này bãi rác, Diệp Xây Dựng tại hạng mục này bên trên, có thể nói là được lợi lớn nhất một người. Hắn bởi vì cái này hạng mục, từ một cái nho nhỏ khoa viên. 3 năm trong lúc đó, hắn đã trở thành khoa cấp cán bộ. Lần này thu mua bãi rác hạng mục, cũng là hắn cùng Diệp Viễn kết nối. Cho nên khi quyết định này thông qua trước tiên, hắn đã đưa điện cho mình đường đệ. Diệp Viễn khi biết trong huyện cố ý thu về nơi này sau, trong lòng cũng là rất vui vẻ. Rốt cục có thể đem cái này bao phục ném ra ngoài. Thế nhưng là duy nhất để hắn cảm giác được có chút khó giải quyết vấn đề, chính là Đường Ca ở trong điện thoại minh xác biểu thị, thu mua nơi này, chủ yếu vẫn là coi trọng nơi này công nghệ cao dây chuyền sản xuất. Cho nên, vô luận Diệp Viễn lấy nguyên nhân gì, đầu này rác rưởi xử lý dây chuyền sản xuất là nhất định phải lưu lại, đây là ranh giới cuối cùng, vô luận là ai đều không có cách nào cải biến. Trừ phi Diệp Viễn không có ý định bán ra. Chỉ cần bán ra, đây chính là Bình Hải huyện điều kiện. Đương Diệp Viễn biết đối phương ranh giới cuối cùng sau, đầu tiên là cảm giác được từng đợt đau đầu. Cuối cùng, chỉ có thể hỏi ý Luân Nạp Đức ý kiến. Dù sao nắm giữ lấy Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật như thế một cái khoa học kỹ thuật công ty, hẳn là có thể giải quyết Diệp Viễn vấn đề trước mắt. Kết quả Đương Luân Nạp Đức nghe được Diệp Viễn phiền phức sau, đầu tiên là trêu ghẹo Diệp Viễn đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Sau đó còn không đợi Diệp Viễn hỏi thăm, liền cấp ra giải quyết ý kiến đầu tiên. Diệp Viễn lo lắng cũng không phải là dây chuyển sản xuất lưu không lưu lại tới vấn đề, mà là lo lắng dây chuyển sản xuất hoạch tâm bí mật bị tiết lộ vấn đề. Mà đầu này rác rưởi dây chuyển sản xuất, sở dĩ thần bí, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hoạch tâm chuyển đổi cái này khái niệm. Nhưng những này hoạch tâm bộ phận, lại tại những năm này, rất tốt bị Diệp Viễn cho giấu giếm xuống tới. Hiện tại yếu xuất thủ, cho nên mới lo lắng tiết lộ chuyện này phát sinh. Mà Luân Nạp Đức cho ra biện pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản. Dây chuyển sản xuất sở dĩ thần bí, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ hộp đen có thể đem bị áp xúc rác rời khối, chuyển đổi hiện lên nguồn năng lượng cái này một công nghệ cao thủ đoạn. Chỉ cần Diệp Viễn đem hoạch tâm nhất bộ phận dỡ bỏ để dây chuyển sản xuất đến áp xúc rác rời khối một bước này liền kết thúc. Vậy cũng không cần lo lắng tiết lộ vấn đề. Mà về phần như thế nào dỡ bỏ những này, vô luận là Luân Nạp Đức, vẫn là giả nghị những người máy này, bọn hắn tại Diệp Viễn mua sắm thương thành thiết bị thời điểm, làm Diệp Viễn chuyên môn người máy. Hạch tâm chỗ sâu đều sẽ bị thương thành cắm vào những thiết bị này sử dụng nói rõ. Mà những này nói rõ ở trong, liền có thiết bị dỡ bỏ bộ phận. Lần này Diệp Viễn sở dĩ tới, chính là muốn thu hồi dây chuyển sản xuất một bước cuối cùng chuyển hóa nguồn năng lượng hộp đen. Đương Diệp Viễn vung tay lên, một cái chừng 2 mét khối gạo lớn nhỏ kim loại đen được thu vào không gian. Cái này cũng liền biểu thị, bãi rác lớn nhất bí ẩn cứ thế biến mất. Chương 1918, thợ thủ công tinh thần. Chương 1918, thợ thủ công tinh thần. Ngư Loan đảo. Diệp Viễn trong tiểu viện, khoảng cách bán ra bãi rác đã qua 3 ngày thời gian. Tại Diệp Viễn không quan tâm giá thu mua cách tình huống dưới, trong huyện phái ra đại biểu Diệp xây dựng, rất nhẹ nhàng liền cùng Diệp Viễn đạt thành chung nhận thức. Theo người khác, Diệp Viễn hoàn toàn chính là một cái ngốc tử. Không nói nhà máy, chỉ nói đầu kia tân tiến nhất rác rưởi xử lý tuyến, cũng không phải là trong huyện cho ra tới cái giá tiền này có thể mua được. Nhưng Diệp Viễn sẽ quan tâm những này sao? Trước đó thành lập cái này nhà máy xử lý rác thải, một là bởi vì Đường Ca công việc cần, hai là bởi vì rác rưởi khối có thể chuyển đổi thành nguồn năng lượng, gia tăng Diệp Viễn điểm tích lũy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường Ca đã không cần nơi này làm hắn tiến lên vô liếng, mà ở trong đó sinh ra nguồn năng lượng khối, tại không gian thăng cấp về sau, đổi lấy điểm tích lũy cũng thành gân gà. Cho nên, Diệp Viễn so trong huyện càng hy vọng thoát khỏi nơi này. Từ khi giải quyết dây chuyển sản xuất hoạch tâm vấn đề sau, Diệp Viễn liền chủ động tìm tới Đường Ca. Hắn muốn nhanh một chút thúc đẩy hạng mục này hoàn thành. Tại song phương đều muốn mau chóng đạt thành lần giao dịch này điều kiện tiên quyết. Thu mua tiến độ vậy cũng không là bình thường cao, chỉ dùng mấy ngày ước định. Cuối cùng Bình Hải huyện lấy cải trắng giá cả, cầm xuống nguyên bản thuộc về Diệp Viễn danh hạ bãi rác. Vì đền bù Diệp Viễn tại thổ địa phương diện tổn thất, trong huyện tại truyền hình điện ảnh tiểu trấn phụ cận, cùng hắn đổi thành một khối diện tích cùng bãi rác giống nhau lớn nhỏ cánh đồng. Phải biết, lúc trước Diệp Viễn thế nhưng là vàng dòng bạc trắng dùng tiền mua xuống nơi này. Cho nên, cho dù trong huyện như thế nào đi nữa, cũng không tiện cứ như vậy lấy không khối này thổ địa a. Có thể để trong huyện dùng tiền mua về đất đai của mình. Những người kia lại cảm thấy không đáng. Cho nên tại nhiều mặt hiệp thương sau, kết quả chính là dùng thổ địa đổi thành hình thức để hoàn thành lần này giao dịch. Có thể nói, vậy cũng là trong huyện đối Diệp Viễn một loại đền bù. Ai nấy đều thấy được, truyền hình điện ảnh tiểu trấn phát triển tiền đồ. Tương đối, càng đến gần truyền hình điện ảnh tiểu trấn thổ địa, về sau lại càng tăng đáng tiền. Nhìn từ điểm này, Diệp Viễn tiện nghi bán ra bãi rác cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện xấu. Dù sao thổ địa bên trên chênh lệch giá cũng không phải là một số lượng nhỏ, đồng thời trông coi bãi rác ba tên người máy cũng bị Diệp Viễn thu hồi đến không gian. Cái này khiến nguyên bản liền khẩn trương người máy số lượng Diệp Viễn rốt cục trở về một vùng máu. Hắn lúc này đang đứng tại nhà mình tiểu viện, cầm trong tay một trường sinh ra tóc đốc. Cái gọi là sinh ra chính là còn chưa trải qua gia công từng động vật da lông. Sinh ra chia làm hai loại, một loại được xưng là tấm da bóng loáng, tên như ý nghĩa chính là chạy theo đồ vật trên thân mới mẹ cắt bỏ da lông, mà đổi thành một loại thì được xưng là chuẩn bị. Loại thứ này chỉ bị cắt bỏ về sau cũng không có bị tiến hành gia công, mà là cất đặt đã lâu một loại động vật da lông. Diệp Viễn giờ phút này cầm trong tay chính là một trường tỉ nạ châu chuẩn bị. So sánh với tấm da bóng loáng, chuẩn bị xử lý càng thêm phiền phức. Dù sao bọn hắn đã bị phơi khô, cho nên cần chỉnh tự cũng càng thêm rườm rà. Từ khi đạt được mại thụy kia lão bà bản vẽ sau, Tống Nhiễm liền không chỉ một lần hỏi qua Diệp Viễn lúc nào mới có thể đem bản vẽ biến thành túi sách. Trước đó là vì Diệp Viễn bận quá, căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ này đã bãi rác đã bán ra ngoài, mà hắn cũng tạm thời không có chuyện gì cán. Vậy trước tiên đem bao làm được tốt, miễn cho Tống Nhiễm lại muốn ở trong điện thoại thúc. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, vô luận là dạng gì nữ nhân đối túi sách yêu thích trình độ đều là tương đương vang dội đối với điểm ấy, Diệp Viễn biểu thị hoàn toàn không thể lý giải. nhưng đã muốn bắt đầu động thủ. Dựa theo Diệp Viễn tính cách, liền muốn làm được thập toàn thập mỹ. Vô luận là từ chế tác, vẫn là vật liệu, hắn cũng sẽ không mã hổ. Nâng lên vật liệu, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là không gian đống kia tích như núi Tỳ Nạ Châu sinh ra đây đều là cá đảo bán ra thịt bỏ lúc, còn dư lại phụ liệu. Nguyên bản dựa theo Lý Huy ý nghĩ, là muốn đem những này đều bán cho Bình Hải một cái chế ra nhà máy. Nói thế nào ra châu giá cả cũng là không tệ, cũng có thể vì cá đảo kiếm tiền không phải. Nhưng cái này nhìn rất bình thường quyết định, cũng là bị Diệp Viễn bắt bỏ. Tỳ Nạ Châu là thế nào tới? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên, đối với Tỳ Nạ Châu xử lý, hắn là thật rất cẩn thận. Nhất là những ngày ra châu, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác sẽ cho hắn mang đến một kinh hỉ. Nhưng ở không nghĩ dùng tốt chỗ thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đem những này trồng chất trong không gian, ngẫu nhiên lợi dụng ra châu làm một chút ra châu dây thừng. Có thể nói, cách làm như vậy, đơn giản chính là phung phí của trời. Hôm nay động thủ muốn làm bao ra, Diệp Viễn lại đột nhiên nghĩ đến, tại đem những cái kia sinh ra cứ như vậy đặt vào, còn không bằng trực tiếp tự mình động thủ làm thành quen ra đến bảo tồn. Dạng này không chỉ có bảo tồn thời gian càng lâu, hơn nữa còn có thể tại bình thường lúc rảnh rỗi làm một chút thủ công đồ chơi nhỏ ra. Tỷ như trong nhà nữ nhân bao ra, cùng ở xa nước Mỹ chuồng ngựa phối cố, những này đều có thể dùng da trâu đến chế tác. Nhìn xem trong tay trương này rất hoàn chỉnh sinh ra, Diệp Viễn bắt đầu hắn chế ra đại nghiệp. Cái gọi là chế ra, chính là đem động vật da lông từ sinh ra chuyển biến làm quen ra một cái quá trình. Bởi vì hiện đại chế ra dùng cơ giới hóa cùng tự động hóa sản xuất hiệu suất sinh sản cao hơn nhiều cổ pháp thủ công chế tác, có thể thỏa mãn đại quy mô công nghiệp hóa sản xuất cần. Không chỉ có như thế, hiện đại kỹ thuật còn có thể tốt hơn khống chế thuộc da độ dày, nhan sắc cùng mềm mại độ chờ đặc tính, khiến cho sản phẩm càng nhiều hơn dạng hóa cùng chuẩn hóa. Cho nên, ở niên đại này, cổ pháp chế ra đã sẽ rất ít có người lại dùng. Nhưng Diệp Viễn lại là một cái khác loại. Lấy hắn có được cảm giác cái này đặc biệt tính, hắn có lòng tin, thứ trong tay mình chế được vật liệu ra, xa xa cao hơn tại những cái kia băng lánh máy móc chỗ sản xuất vật liệu ra. Đồng thời, Diệp Viễn cũng là hưởng thụ toàn bộ chế ra quá trình đầu tiên, hắn trước đối trong tay khối này sinh ra tiến hành thanh lý, cùng sử dụng ra xẻng gọt vỏ bên trong dư thừa tàn thịt cùng mỡ. Sau đó đem thanh lý sau sinh ra, thịt mặt hướng bên ngoài, treo ở thông gió chỗ hoặc ánh sáng yếu hạ tiến hành hong khô. Quá trình này muốn tiếp tục mười mấy tiếng thậm chí càng lâu. Cái này muốn nhìn nơi đó hoàn cảnh chỗ quyết định, đương nhiên, cá đảo tuyệt đối không phải tốt nhất hong khô địa điểm. Cho nên, Diệp Viễn đem cái này trình tự bỏ vào trong không gian hoàn thành. Thẳng đến phơi đến 8-9 thành cá lúc, lúc này mới sẽ lấy ra, sau đó sử dụng tấm ván gỗ đè cho bằng. Sau đó lại tiếp tục phơi nắng, thẳng đến khô ráo. Toàn bộ quá trình muốn tiếp tục mấy ngày thời gian. Về sau, còn cần tiến hành muối tẩy rửa nước ngâm. Cho nên nói, toàn bộ chế ra quá trình cũng không phải là một lần là xong. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn cả người cũng đều đắm chìm đến chế ra trong quá trình. Mặc dù dường dà, nhưng Diệp Viễn vẫn như cũng là làm không biết mệt. Trải qua 2 năm ngày công việc, Diệp Viễn vậy mà thành công hoàn thành hơn 200 tấm tỷ nạ da châu chế tác. Nhìn xem trong không gian kia từng chương mới tinh quá ra, Diệp Viễn tâm tình phá lệ vui vẻ, đây chính là hắn gần một tháng lao động thành quả. Mà quá trình này hoàn toàn là tự mình một người hoàn thành, trong đó không có bất kỳ người nào trợ giúp. Loại kia cảm giác thành tựu là người ngoài căn bản là không có cách có thể cảm nhận được. Hôm sau, Diệp Viễn đang làm việc trước sân khấu bận rộn, đao khắc ở trong tay của hắn trên dưới tung bay, một con sinh động như thật phượng hoàng đồ tại đao khắc du tẩu hạ dần dần thành hình. Nếu như Mại Thụy có thể nhìn thấy đây hết thảy, nhất định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì giờ khắc này Diệp Viễn đã tiến vào một loại trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có trong tay đao khắc, mà trong lòng cũng chỉ có trước mặt ra bên trên con kia dương cánh muốn bay phượng hoàng. Loại cảm giác này là trước nay chưa từng có, từng đương Diệp Viễn từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại lúc, một con dương cánh muốn bay phượng hoàng đã bị hắn khắc họa tại vật liệu ra phía trên. Từ từ nhắm hai mắt, thể hội trước đó loại kia quên mình trạng thái, sau đương Diệp Viễn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt bắn ra lấy hưng phấn ánh sáng. Hắn rất xác định, bởi vì vừa mới loại kia huyền chi lại huyền cảm giác, hắn đang điêu khắc cái này một khối, lại đến một tầng lầu. Loại này đột nhiên tăng lên, để Diệp Viễn cả người đều ở hưng phấn ở trong. Có thể nói, loại cảm giác này so tiết trời đầu hạ, uống xong một ngụm bia ướp lạnh, còn muốn cho người cảm giác được sảng khoái. Sau khi tăng lên Diệp Viễn, cũng không có vội vã lần nữa hạ đao, mà là đem trước đó cái loại cảm giác này, ở trong lòng lần nữa hồi ức một lần đáng tiếc, loại kia thiên nhân độ vật cảm giác của ta, làm sao cũng không có cách nào xuất hiện lần nữa. Lắc đầu, đem kia một tia tham lam ý nghĩ vung ra náo hải. Diệp Viễn lần nữa đem lực chú ý đặt ở đã hoàn thành vật liệu ra phía trên. Không thể không nói, Tỳ Nạ Châu gia châu, thật cho Diệp Viễn cực lớn kinh hỉ, cảm nhận cùng vẻ ngoài đều phi thường xuất sắc. So sánh với phổ thông gia châu, Tỳ Nạ Châu vật liệu ra hoa văn càng thêm rõ ràng, có tốt đẹp thiên nhiên đặc tính. Vẻ ngoài không chỉ có tinh xảo, lại về có rất mãnh liệt cao cấp cảm giác, đây là Diệp Viễn căn bản không có nghĩ tới. Cắt xén, khâu lại, phong một bên, rèn luyện. Diệp Viễn dựa theo Mại Thụy lưu lại bản vẽ, từng bước một tinh chuẩn hoàn thành xuống tới. Một kiện cực kỳ tinh mỹ nữ sĩ bắt đầm, cũng tại Diệp Viễn trong tay dần dần thành hình. Sau đó lại lắp đặt lên ái mã sĩ đặc hữu khóa kéo, nút thắt trở trang sức. Một kiện tinh mỹ ái mã sĩ bắp đầm, cứ như vậy tại Diệp Viễn trong tay thành hình. Nhìn xem từ hắn tự tay tạo ra cái này bắp đầm, Diệp Viễn trong lòng đang suy nghĩ, hắn đây coi là không tính là hàng gái. Bất quá nghĩ đến Mại Thụy cho mình trao quyền, trong lòng lại không khỏi bành trướng. Những cái kia danh viện, minh tinh, tha thiết ước mơ hạn lượng khoản túi sách, tại hắn nơi này, cũng chỉ bất quá là động động tay sự tình. Loại cảm giác này, Diệp Viễn thật không biết dùng cái gì để hình dung. Tiện tay lấy điện thoại di động ra, đối với mình tác phẩm khác biệt góc độ chụp ảnh, sau đó gửi đi cho Mại Thụy cùng Tống Nhiễm. Tống Nhiễm dây trở về một cái hôn biểu lộ. Sau đó chính là liên tiếp kích động nét mặt hưng phấn bao. Một câu cuối cùng, lại là nói cho Diệp Viễn, hôm nay nàng liền muốn bay Lam đảo. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, một cái túi sách đối Tống Nhiễm lực sát thương có như thế lớn. Không đợi hắn từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, điện thoại thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Lần này là Mại Thụy phát tới một đoạn giọng nói. Diệp Viễn ấn mở nghe đài điện thoại di động loa bên trong, vang lên Mại Thụy A Di thanh âm quen thuộc. Diệp, ngươi đơn giản chính là một thiên tài. Nhanh như vậy liền có thể làm ra thành phẩm, mà lại là ưu tú như vậy tác phẩm. Ta rất khó tưởng tượng, đây là ngươi lần thứ nhất chế tác bao ra đầy quả thực để cho ta thật bất khả tư nghị. Nếu như ta hiện tại người không phải tại Hùng Nương Quốc, tham gia một cái rất trọng yếu tụ hội. Tin tưởng ta, nhất định sẽ trước tiên bay đi nhìn ngươi, ta yêu hải tử. Ta rất vui mừng, cũng rất vui vẻ. Mời ngươi trở thành ta hợp tác đồng bạn, đơn giản chính là ta năm nay làm chính xác nhất một việc. Rất hy vọng, ngươi có thể tại sau 3 tháng, có thể lấy tống bạn trai thân phận. Xuất hiện tại chúng ta Paris mùa xuân tuần lễ thời trang hiện trường đến lúc đó, ta nhất định sẽ giới thiệu cái khác nhà thiết kế cho ngươi nhận biết. Mại Thụy A Di vẫn như cũ không thay đổi hắn lao bản sắc. Chỉ là mấy chương hình ảnh. Nàng vậy mà trọn vẹn nói 40 giây giọng nói hồi phục. Diệp Viễn từ chối cho ý kiến để điện thoại xuống. Nhìn trước mắt bao ra, luôn cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. So sánh với Mại Thụy A Di vui mừng, cùng Tống Nhiễm kích động. Diệp Viễn lại là phi thường tỉnh táo đối đai chính mình cái này tác phẩm đầu tiên, chế tạo quá trình không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả số liệu cũng là dựa theo bản vẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Tiếp theo chính là những cái kia kim loại linh kiện. Phải biết, có thể bị Mại Thụy vị này Ái Mã Sĩ tổng nhà thiết kế lưu lại linh kiện. Liền xem như tại Ái Mã Sĩ bên kia, cũng đều là bản số lượng có hạn tồn tại. Nhưng Diệp Viễn chính là nhìn xem chỗ nào không hài lòng. Cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Nhìn hồi lâu, Diệp Viễn rốt cục cảm giác được chỗ nào không hài lòng. Chính là linh kiện vấn đề. Tuy nói một bộ này dương bao linh kiện là đỉnh xa xỉ đánh dấu, nhưng hoàng kim cùng kim cương tổ hợp thường thường cho người ta một loại dung tục cảm giác, có thể dùng hay là thay thế bọn hắn, lại thành Diệp Viễn một cái nan giải vấn đề đầu tiên, vô luận là hoàng kim vẫn là kim cương. Tại xa xỉ lĩnh vực, có bọn hắn không thể hoặc thiếu địa vị. Cái này không chỉ là vật liệu bản thân liền chân quý nguyên nhân, hay là bởi vì rất nhiều xa xỉ phẩm bài đều là phải dùng bọn chúng đến phụ trợ nhà mình sản phẩm cao đại thượng khí chất. Nhưng Diệp Viễn lại là không cho là như vậy. Hắn muốn đưa cho Tống Nhiễm một kiện độc nhất vô nhị Ái Mã Sĩ túi sách. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Ái Mã Sĩ cái này nhãn hiệu đích thật là để cho người ta hâm mộ một cái nhãn hiệu. Cho dù tự mình làm công tinh mỹ đến đâu, nhưng không có nhãn hiệu phụ trợ cũng sẽ để cái này bao ra giảm bớt đi nhiều. Cho nên Diệp Viễn quyết định dùng hắn đặc lưu vật liệu, vì Tống Nhiễm chế tạo một cái độc nhất vô nhị, thậm chí để Mại Thụy sau khi thấy đều muốn hâm mộ tinh phẩm bóp đầu ra. Vừa mới tại hệ chặt bên trong Tống Nhiễm đã nâng lên, hắn hôm nay liền muốn bay tới nơi này, cho nên muốn thủ công thay đổi những kim loại này trang sức là đã tới đã không kịp. Vì có thể cho bạn gái vui mừng lớn hơn, Diệp Viễn quyết định vận dụng không gian cái này gian lận công cụ. Cảm giác rót vào không gian, một đoàn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ kim loại hiện lên ở giữa không trung. Theo Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, một đầu mới tinh khóa kéo liền ở vài giây đồng hồ sau thành hình. Khối này kim loại là Diệp Viễn tại đông đảo đáy biển phát hiện thiên thạch bên trong để luyện ra, nguyên bản to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân một khối thiên thạch, cuối cùng chỉ nhắc tới luyện ra bóng bàn lớn nhỏ kim loại. Có thể nghĩ khối này kim loại chân quý trình độ, mà Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn khối này kim loại đến chế tác khóa kéo cũng là bởi vì loại kim loại này đặc biệt tính. Loại kim loại này mặt ngoài càng thêm bóng loáng mềm mại, là chế tác kéo liệu tốt nhất vật liệu. Về phần giá cả, vậy liền người nhân gặp nhân. Dù sao cũng là vũ trụ kim loại, vẫn là không phóng xạ cái chủng loại kia bản thân giá trị liền đã không thể đo lường. Mà lại trọng yếu nhất, lấy trước mắt làm tính kỹ thuật, còn không có biện pháp từ loại này thiên thạch bên trong để luyện ra kim loại ra. Nếu không phải Diệp Viễn có không gian cái này, máy gian lận đừng nói muốn lợi dụng loại kim loại này chế tác khóa kéo, cho dù là rút ra loại kim loại này, vậy cũng là một kiện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chương 1919, vòng bằng hưu phát nổ. Chương 1919, vòng bằng hưu phát nổ. Ngư Loan đảo. Diệp Viễn nhà phòng làm việc. Nếu như giờ phút này có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện. Lúc này Diệp Viễn cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, giống như đang ngẩn người đồng dạng. Trên thực tế, hắn giờ phút này đang dùng cảm giác ở trong không gian hoàn mỹ chấp nhất lấy đưa cho bạn gái lễ vật. Lợi dụng vũ trụ kim loại chế tác khóa kéo đã bị hắn ở trong không gian thay thế đi bao ra bên trên vốn có khóa kéo. Hắn giờ phút này đang tập trung tinh thần điêu khắc gái Mã Sĩ đánh dấu, mà hắn chỗ điêu khắc vật liệu chính là thật lâu cũng không có đụng tới từng cũng phỉ thúy. Nếu để cho người biết Diệp Viễn vậy mà vận dụng pha lê loại đến điêu khắc một kiện dương bao bên trên nhãn hiệu, nhất định sẽ làm cho người nói hắn tại thật có lỗi của trời. Nếu như nói Ái Mã Sĩ dương bao động một tí mười mấy vạn, vậy hắn giờ phút này trong tay khối này pha lê loại ít nhất phải giá trị hơn trăm vạn. Chỉ nói dùng loại này pha lê loại làm nhãn hiệu ý nghĩ, cũng chỉ có Diệp Viễn loại này trong tay nắm giữ đại lượng ngọc thạch người mới có thể nghĩ đến. Tương đối ngọc thạch bản thân giá trị, Diệp Viễn càng thêm quan tâm. Tống Nhiễm nhìn thấy loại này đỉnh cấp xa xỉ phẩm bao ra sau biểu lộ, bị Diệp Viễn thay thế đi mấy cái linh kiện, cứ như vậy dạng đặt ở không gian nơi hẻo lánh, mà lại dẫn chúng nó linh kiện cũng là bị Diệp Viễn hoàn mỹ khảm nạm tại bao ra phía trên. Trong tay đột ngột thêm ra một cái xa xỉ mà nội liễm tinh phẩm bao ra, Diệp Viễn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Không có bởi vì trong tay thêm ra tới thành phẩm liền đắc chí, Diệp Viễn bắt đầu cái thứ hai bao ra chế tác quá trình. Phải biết, hắn cũng không chỉ có Tống Nhiễm như thế một người bạn gái. Hoạn quả mà hoạn không đồng đều đạo lý hắn vẫn hiểu, đừng nhìn Lý Thi Vận bình thường giống như rất hào phóng đối với Tống Nhiễm tồn tại cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Diệp Viễn lại là biết, Lý Thi Vận nội tâm là rất yếu đuối. Nhiều khi, hắn đều tại Lý Thi Vận kia chợt lóe lên vẻ mặt, bắt được một tia để tâm hắn đau ghen tuông. Cho nên, đối với cho Tống Nhiễm làm bao chuyện này, Diệp Viễn là tuyệt đối sẽ không rơi xuống Lý Thi Vận. Hiện tại, hắn liền muốn cho Lý Thi Vận cũng làm một cái không thua gì trước đó cái kia bao ra ra. Mặc dù không thể nói nhất định liền muốn so Tống Nhiễm cái này tốt, nhưng cũng nhất định không thể so với cái này chênh lệch. Vô luận là tại chất liệu, vẫn là linh kiện chân quý trình độ, Diệp Viễn đều có hắn suy tính. Hắn vì Lý Thi Vận chỗ hình vẽ điêu khắc là Chu Tức Đồ. Có lẽ có rất nhiều người sẽ cho rằng Phượng Hoàng cùng Chu Tức là thuộc về cùng một loại sinh vật. Nhưng kỳ thật, vô luận là từ ý nghĩa tượng trưng, vẫn là bề ngoài, Chu Tức cùng Phượng Hoàng đều có khác nhau rất lớn. Đầu tiên, Phượng Hoàng tại Hoa Quốc cổ đại trong thần thoại là Bách Điểu Chi Vương. Nó tượng trưng cho tường thụy, cắt tường hài hòa. Mà Chu Tức thì là Hoa Quốc cổ thần thoại bên trong Thiên Chi Tứ Linh một trong. Nó đại biểu Viêm Đế cùng Phương Nam Thất Túc. Biểu tượng tứ tượng bên trong Già Dương Hòa bốn mùa bên trong mùa hạ. Lại từ ở bề ngoài khác nhau. Phượng Hoàng bình thường nhan sắc đa số bảy sắc, mà Chu Tức thì là màu đỏ. Cho nên, đang quyết định cho Lý Thi Vận cũng làm một cái bao da đồng thời. Diệp Viễn liền nghĩ đến phải dùng Chu Tức cái này đồ án đến điêu khắc. Không chỉ bởi vì Chu Tức tượng trưng cho lửa nóng, càng thêm bởi vì lúc trước, Lý Thi Vận chính là Chu Tức tiểu đội trưởng. Cho nên, dùng Chu Tức làm Lý Thi Vận bao da bên trên đồ án, vậy liền lại thích hợp bất quá. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Diệp Viễn chế tác bao da quá trình càng thêm cấp tốc. Bởi vì thời gian dư dả, Diệp Viễn liền không có ở trong không gian gian lận. Dù sao hắn cũng muốn rèn luyện tay mình công kỹ thuật. Nếu như mọi chuyện đều phóng tới không gian ở trong nháy mắt hoàn thành đây chẳng phải là quá không thú vị. Có đôi khi, chế tác quá trình cũng là hưởng thụ quá trình. Nhìn xem một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật tại trong tay mình từng bước một hoàn thành. Loại này cảm giác thành tựu mới là thợ thủ công theo đuổi cảnh giới tối cao đồng dạng lựa chọn dùng ngọc thạch làm bao da tiêu chí. Mà lần này dương bao bên trên tất cả kim loại phối sức lại là đổi thành một loại khác kim loại. Loại kim loại này đặc điểm lớn nhất chính là phòng oxy hóa tính. Căn cứ Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật kiểm soát mới nhất báo cáo, loại này không biết tên kim loại, vô luận là tại chống ăn mòn vẫn là oxy hóa phương diện đều có lam tinh bên trên tất cả kim loại đều không đạt được trình độ. Mặc dù lại, so sánh với trước đó Tống Nhiễm dương bao cái chủng loại kia càng có tính đặc thù kim loại tới nói, loại này chỉ là có dưỡng già hóa tính, nhìn có chút không đủ cấp cao. Nhưng phải biết, những này đều là vũ trụ kim loại. Vô luận bọn hắn đặc tính như thế nào, chỉ từ bản thân giá trị, cũng không phải là phổ thông hoàng kim có thể cân nhắc. Cho nên Diệp Viễn cũng không cho rằng dạng này có gì không ổn. Nếu như bị những chuyên gia kia biết, quý giá như vậy kim loại, tại Diệp Viễn nơi này, vậy mà biến thành một cái xa xỉ phẩm bao da trang sức. Không biết có thể hay không bị Diệp Viễn loại này bại ra hành vi tức chết. Bất quá những này Diệp Viễn sẽ chú ý sao? Phải biết, biển cả phía dưới, thế nhưng là có vô số năm tích lũy được thiên thạch hải cốt. Tuy nói ở trong đó tuyệt đại đa số không cách nào rút ra bất luận cái gì vật có giá trị ra, nhưng không nên quên, lượng biến liền sẽ sinh ra chất biến. Huống chi có được khổng lồ như vậy cơ số thiên thạch. Cho nên, những năm gần đây, Diệp Viễn tích lũy thiên thạch số lượng đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Những này bên trong, một bộ lấy trước mắt Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể làm được chiết xuất. Mà đổi thành bên ngoài một chút, thì là Diệp Viễn tại nhàn hạ thời gian, lợi dụng không gian đặc biệt tính để hoàn thành. Có thể nói, trước mắt Diệp Viễn không gian bên trong quý giá kim loại, là toàn bộ làm tinh bất kỳ một cái nào quét ra đều không thể so sánh. Có lẽ tại đơn nhất chủng loại về số lượng, hắn nơi này còn không có biện pháp nhắm lại những cái kia quốc gia phát đạt. Nhưng nếu như luận chủng loại, Diệp Viễn thực sự rất không giả. Cho nên, hắn mới có thể xa xỉ đến dùng vũ trụ kim loại đến chế tác bao da trình độ. Đương nhiên, những kim loại này rất sớm trước kia liền bị kiểm tra qua. Không có có phóng xạ, cũng không có với thân thể người có hại phóng xạ đồ vật đối với điểm ấy an toàn, Diệp Viễn vẫn là rất cẩn thận. Thời gian, liền ở Diệp Viễn bận rộn mà hưng phấn công việc ở trong vượt qua. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm đã là 3 giờ chiều. Tính toán thời gian, Tống Nhiễm cũng sắp đến a. Thế là Diệp Viễn đứng dậy đi ra ngoài. Về phần hai cái thành phẩm xa xỉ phẩm bao da, liền như thế bị hắn ném vào bàn làm việc bên trên. Ngư Loan đảo biến tàu, nên đón một chiếc mới tinh xa hoa du thuyền. Hai cái mỹ nữ dắt tay từ du thuyền bên trên đi xuống. Diệp Viễn không nghĩ tới, dì mỹ nha đầu này cũng đi theo đến đây, mà lại cực kỳ mấu chốt chính là Tống Nhiễm lại còn mang tới Mục Cường gia hỏa này. Viễn ca, đã lâu không gặp, ha ha ha, có nhớ ta không? Nhìn thấy Diệp Viễn, Mục Cường trực tiếp giang hai cánh tay cho đối phương một cái to lớn ôm. Làm Lý Thi Vận công ty giám đốc, Diệp Viễn cũng không tốt không để mặt hắn. Thế là tượng trưng cùng giá hỏa này ôm ôm. Sau đó liền dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tống Nhiễm. Ta nói ngươi làm một cái ái mã sĩ, kết quả hắn liền nhất định phải theo tới. Dì mị cũng thế. Tống Nhiễm có chút ngượng ngùng nói. Nàng đối với mình khoe khoang hành vi, vẫn là sinh ra một tia ấy nấy. Dù sao Diệp Viễn chỉ là phát cho hắn nhìn hàng mẫu đồ. Mà hắn thì là một cao hứng, trực tiếp đem hình ảnh chia sẻ đến vòng bằng hữu. Thế là, liền có dì mị cùng Mục Cường hai cái này tùy hành nhân viên. Hiện tại Tống Nhiễm cũng có một chút hối hận. Từ khi nàng đem hình ảnh chia sẻ đến vòng bằng hữu đến trưa, điện thoại liền không có ngừng qua. Tất cả đều là người trong vòng hỏi nàng là thế nào lấy tới cái này tiểu mới nhất. Liền ngay cả ái mã sĩ tổng bộ còn không có đem bán đỉnh xa xỉ phẩm. Phải biết, Mại Thụy lưu lại bản vẽ chính là sắp tiêu thụ hạn lượng khoản hoàn toàn mới hệ liệt bên trong một cái. Mà bây giờ Tống Nhiễm liền có xong việc đồ vật, làm sao có thể để trong vòng những minh tinh ca không kinh ngạc ghen ghét? Diệp, ta nhìn thấy ngươi mới nhất phát tới hình ảnh. Loại kia tử sắc kim loại khóa kéo là dùng làm bằng vật liệu gì chế ra? Nhìn rất có hiện đại cảm giác. Cùng kia khoản ái mã sĩ bao, đơn giản chính là tuyệt phối. Nhà thiết kế không hổ là nhà thiết kế. Liếc mắt liền nhìn ra kia khoản bao da không giống bình thường địa phương. Tại người khác về kinh ngạc cái này dương bao lai lịch lúc, Dĩ Mỹ lại là đem lực chú ý, tất cả đều đặt ở bao da chế tác, cùng trang sức đi lên. làm Louis Vũ Ý tổng một thiết kế tổng thanh tra. Jimmy đối Diệp Viễn thủ công chế tác cái này ái mã sĩ vẫn là rất công nhận. Vô luận là từ thủ công, vật liệu, vẫn là kiểu dáng đương nhiên, kiểu dáng đây là người ta mại thủy công lao. Ha ha, đó là một loại rất đặc thù vật liệu. Ta cũng chỉ có như vậy một khối nhỏ. Diệp Viễn ngón tay cái đặt ở ngón út đầu ngón tay, dựng lên một thủ thế cho Jimmy. Ta hiện tại liền muốn nhìn thấy thành phẩm, ngươi mau dẫn chúng ta đi qua đi. Jimmy khắc không tin Diệp Viễn chuyện ma quỷ. Nếu quả như thật chân quý như vậy, gia hỏa này làm sao cam lòng dùng nó tới làm bao gia linh kiện? Mấy người đều không phải là lần đầu tiên tới ở trên đảo, cho nên đối với ngoại nhân đến xem, phi thường thần kỳ ngư loan đảo đối với bọn hắn đã không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Mà lại, bọn hắn lần này tới, đều là muốn trước tiên mắt thấy Diệp Viễn thủ công chế tác bao gia. Cho nên, mọi người liền không có ở bên ngoài trì hoãn, trực tiếp ngồi lên Diệp Viễn bắn tới toàn định địa hình xe. Bằng nhanh nhất tốc độ, đến tọa lạc ở trên đảo đông bắc phương hướng tứ hợp viện đương Tống Nhiễm nhìn thấy bàn làm việc bên trên, con kia độc thuộc về mình bao gia lúc, cả người rốt cuộc không che giấu được trong lòng đắc ý cho dù là hoa quốc số một số hai đại minh tinh. Lúc này, cũng bị cái này túi sách chỗ chinh phục. Mà Jimmy lại là cùng Tống Nhiễm biểu lộ hoàn toàn tương phản. Nàng cầm lấy con kia thuộc về Lý Thi Vận túi sách đối với phía trên phối sức vật liệu, sinh ra nồng đậm hứng thú. Cái này bao gia khóa kéo cùng Tống Nhiễm hơi có khác biệt. Tống Nhiễm kia khoản là tử sắc, mà cái này thì là hỏa hồng sắc. Cùng phía trên hỏa hồng sắc chu tức tạo thành hoàn mỹ phù hợp. Cái này khiến Jimmy không khỏi coi trọng Diệp Viễn một chút. Diệp, cái này hai khoản bao gia khóa kéo vật liệu, giống như nhan sắc chính là kim loại bản thân nhan sắc đúng không? Jimmy tò mò hỏi. Phải biết, làm một hợp cách nhà thiết kế, không chỉ có phải có đặc hữu mỹ học truy cầu, còn muốn đối thiết kế ra được tác phẩm bất luận cái gì một chỗ khá hiểu. Cho nên, phân rõ bao gia linh kiện chất liệu, cũng là mỗi một tên hợp cách nhà thiết kế hẳn là có năng lực. Nhưng Jimmy hôm nay lại là phát hiện, vô luận là Tống Nhiễm bao gia bên trên kim loại linh kiện, vẫn là cái này không biết Diệp Viễn dự định đưa cho ai bao gia. Phía trên linh kiện chất liệu, vậy mà nàng đều không cách nào phân biệt. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, hai loại vật liệu mặc dù khác biệt, nhưng chúng nó đặc hữu cao cấp cảm giác, lại là ném Jimmy nhạy cảm bắt được, càng vừa xa xỉ phẩm dương bao vật liệu. Này làm sao có thể làm cho nàng không kích động? Về phần giá cả, đó cũng không phải là nàng khái cân nhắc. Làm xa xỉ phẩm linh kiện vật liệu, chỉ cần quý liền tốt. Giá cả cái gì? Kia cuối cùng còn không phải người tiêu dùng mình trả tiền. Cùng nàng một cái nhà thiết kế có quan hệ gì? Không thể không nói, làm một xa xỉ phẩm nhà thiết kế, chính là như thế tùy hứng đáng tiếc, để nàng thất vọng. Vô luận là Tống Nhiễm trong tay cái kia tự mang hoa nhuận độ kim loại, vẫn là nàng giờ phút này trong tay, kháng tính ăn mòn cực mạnh kim loại đều không phải là có tiền liền mua được. Cho nên khi hắn tiếp tục không ngừng truy vấn sau, Diệp Viễn cấp ra một cái làm hắn dở khóc dở cười trả lời. Ta không rõ ràng, trên thế giới này còn có hay không đồng dạng kim loại. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây đều là ta tại thiên thạch nâng lên luyện được. Nếu như ngươi muốn đem bọn chúng vận dụng đến xa xỉ phẩm phía trên, đơn giản chính là chuyện không thể nào. Bởi vì bọn chúng bản thân giá trị xa xa cao hơn ngươi nhóm xa xỉ phẩm bản thân. Diệp Viễn cũng không lo lắng cho mình nói ra được những lời này bị người ta biết, bởi vì tại khác biệt nơi hẻo lánh, đều sẽ bị người phát hiện trước đó để lại thiên thạch tồn tại. Mà rút ra những này thiên thạch ở trong kim loại nguyên tố, cũng đã trở thành toàn thế giới công trình sư ngay tại làm một việc, không chỉ là từng cái quốc gia, liền ngay cả một chút tư nhân phòng thí nghiệm cũng có năng lực rút ra ra thiên thạch ở trong quý giá kim loại. Cho nên, Diệp Viễn trong tay có một ít thiên thạch kim loại, cũng không phải là hay là không thể lý giải sự tình. Huống chi, lấy trước mắt ba người lịch duyệt, cũng sẽ không có hay là ngạc nhiên sự tình phát sinh. Ta lại lão đại, ngươi cũng quá xa xỉ. Ngươi cái này khóa kéo, bản thân liền so ái mã sĩ càng giống là xa xỉ phẩm. Về không cần phải nói, ngươi vậy mà dùng pha lê loại làm cái này. Mục Cương chỉ vào một cái hát tiêu chí nói, hắn là thất phục. Tốt nhất pha lê loại, tại Diệp Viễn nơi này, lại bị điêu khắc thành logo. Cái này ni mã phải có bao nhiêu bại gia mới có thể làm ra loại chuyện này ra. Hắc hắc, vừa vặn trong tay có như thế hai khối tài năng, ta nhìn so kia cái gì hoàng kim đẹp mắt nhiều, cho nên liền dùng bọn hắn thay thế nguyên bản logo. Diệp Viễn bở sẹo lên nói. Mà vừa lúc này, Tống Nhiễm lại là sinh khí đi tới. Hừ, có ít người chính là ghen ghét. Tống Nhiễm như thế không đầu không đuôi một câu để Mục Cường đều có chút xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng Tống Nhiễm đây là tại nói mình. Nhưng kết quả, vụng trộm nhìn lại, lại phát hiện Tống Nhiễm chính nhìn xem màn hình điện thoại di động sinh khí. Thế là tiến lên nhìn thoáng qua. Lúc này mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Tống Nhiễm thật sự là rất ưa thích cái này túi sách. Thế là liền nhịn không được, lại phát một cái tay mình cầm túi sách hình ảnh tại vòng bằng hữu. Cùng trước đó hâm mộ không giống. Lần này có ít người ở phía dưới nhắn lại liền lộ ra ác độc rất nhiều. Thậm chí có một bộ phận người đều đang chất vấn Tống Nhiễm cái này bao chân tự tính. Thậm chí, nói thẳng Tống Nhiễm là thông qua ái mã sĩ ban bố hình ảnh để cho người ta thủ công chế tạo a hàng. Cái này cũng không thể trách những minh tinh này. Bởi vì lúc trước Diệp Viễn dùng tới loại kia ái mã sĩ đặc hữu linh kiện để cho người ta một chút liền có thể phân biệt thật giả. Nhưng bây giờ, hắn thì là lựa chọn dùng hắn càng thêm ngưỡng mộ trong lòng vật liệu. Lấy thay những cái kia tượng trưng cho ái mã sĩ độc hữu linh kiện. Mặc dù logo vẫn như cũng là ái mã sĩ, nhưng đặt ở những này suốt ngày cùng xa xỉ phẩm bao liên hệ minh tinh trong mắt, một chút liền bị phân biệt ra. Mặc dù hắn sử dụng vật liệu càng thêm có nội hàm cùng cấp bậc, nhưng người khác lại không nhìn như vậy. Chỉ cần không phải ái mã sĩ đặc hữu linh kiện, theo các nàng, đây chính là cao phản phất, mà không phải ái mã sĩ chính phẩm. Nhất là sự tình về phát sinh ở Tống Nhiễm lập tức liền muốn trở thành ái mã sĩ á thái khu bao gia người phát ngôn khoảng thời gian này. Cho nên, vô luận là có mục đích gì người đều sẽ đi lên bình luận một phen. Chương 1920. Mục Cường xin thuốc. Chương 1920, Mục Cường xin thuốc. Trên mạng, Tống Nhiễm vòng bằng hữu triệt để phát nổ. Có ít người bên trong, có chỉ là từ từ nhiệt độ, tìm một chút tồn tại cảm, nhưng có ít người liền dụng ý khó dò. Thậm chí còn có người đã đem Tống Nhiễm đầu này vòng bằng hữu phát đến Vi Bác Bảy Đồ cùng đám dân mạng bình luận. Dũng tâm ác độc, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy đương nhiên, người ta cũng không đốc, là lợi dụng tiêu hao phát biểu, cho nên trong thời gian ngắn, Tống Nhiễm cũng căn bản tìm không ra kẻ đầu tê. Ngắn ngủi mười mấy phút, Tống Nhiễm mua cao phản phất Vi Bác liền bị rộng rãi ăn dưa dân mạng đưa lên nóng lục soát. Tốc độ nhanh chóng, nếu như nói cái này sau không có người mang tiết tấu đánh chết Tống Nhiễm cũng không tin. Hắn cũng coi như cảm nhận được đỉnh lưu minh tinh thống khổ. Nàng làm chỗ cái gọi là đều sẽ bị người đối diện vô hạn phóng đại. Trước đó tại Âu Dương Vũ San công ty thời điểm còn tốt, mặc dù danh khí cũng có như vậy một chút, nhưng trên tổng thể vẫn là tại nhị lưu cuối cùng bồi hồi. Người đối diện cũng sẽ không quá coi trọng nàng. Nhưng bây giờ nàng bởi vì Diệp Viễn thôi động, tại ngắn ngủi thời gian một năm, từ hàng hai cuối cùng trực tiếp nhảy lên trở thành một tuyến đỉnh lưu. Cái này không thể không khiến những cái kia đang hồng tiểu hoa rộng lớn hoa nhóm coi trọng. Mặc dù Tống Nhiễm đã có dần dần trở thành vốn liếng xu thế, nhưng nên đánh ép vẫn là phải chèn ép. Khái phát hát thông cáo cũng không có chút nào sẽ ít. Chỉ bất quá những người này càng trọng thị che giấu mình, cho nên cho dù là một cường cũng là bất lực. Hắn cũng không thể đem tất cả Tống Nhiễm người đối diện đều giáo huấn một lần a. Vậy căn bản liền không thực tế. Không nói trước có chứng cứ hay không, liền chỉ nói nếu như hắn làm như vậy, nhà mình lao ra tử liền sẽ không buông tha hắn. Cho nên đối mặt cục diện như vậy, Mục Cường cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Không phải bản nhân vô năng, mà là người đối diện quá giả hoặc trượt. Nhiệt nghị vẫn còn tiếp tục, nhưng theo một người bình luận, những này lời đồn tự sụp đổ. Sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, hay là bởi vì người này chính là Ái Mã Sĩ tổng nhà thiết kế. Mặc dù Mại Thụy rất ít đến Hoa Quốc, nhưng nàng cũng là có Hoa Quốc xã giao tài khoản, nhất là Vi Bắc dạng này giải trí môi giới, Mại Thụy vẫn là có mấy chục vạn fan hâm mộ. Không sai, ngươi không có nhìn lầm đại danh đỉnh đỉnh Ái Mã Sĩ tổng nhà thiết kế, Vi Bắc bên trên fan hâm mộ số còn không có một cái lưới đỏ nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào đầu tiên. Mại Thụy không thích lẫn lộn, đối với mua fan hâm mộ đếm được sự tình cũng là vô cùng bài xích. Tiếp theo thì là chân chính chú ý xa xỉ phẩm người liền không nhiều. Bình thường dân mạng có mấy người sẽ chú ý những cái kia cùng mình không liên hệ xa xỉ phẩm nhãn hiệu, chớ đừng nói chi là nàng một cái nhà thiết kế. Nhưng không chú ý không có nghĩa là liền không có quyền uy. Mại Thụy làm Ái Mã Sĩ tổng nhà thiết kế, nàng tự mình ra học thuộc lòng, vô luận là tại minh tinh quần thể vẫn là trên mạng ăn dưa dân mạng trong lòng, vẫn rất có tính quyền uy. Mại Thụy, đầu tiên chúc mừng Tống sắp trở thành Ái Mã Sĩ Á Thái khu bao gia tuyến người phát ngôn. Tiếp theo, Tống cái này một cái bao gia đích thật là ta ti sản phẩm, nó là từ ta tự mình thiết kế đặc biệt thủ tịch công tượng sư vì Tống tự tay chế tạo. Mấy hàng chữ ngắn ngủn, lực lượng lại là vô hạn bị phóng đại. Đầu tiên trước đó còn nói Tống Nhiễm mua cao phảng phất thanh âm biến mất, dù sao người ta nhà thiết kế đều tự mình nói đây chính là Ái Mã Sĩ kiểu mới nhất. Những người này nếu như trở ra mang tiết tấu, đó chính là náo tàn hành vi. Tiếp theo, rất nhiều người đem lực chú ý đều tập trung ở hình ảnh bản thân đi lên, một chút phát răng ăn bắt đầu tìm kiếm trên hình ảnh bí mật không muốn người biết, mời riêng thủ tịch công tượng tự tay chế tạo. Loại đãi ngộ này cũng không bình thường, trước đó làm sao lại không nghe nói Ái Mã Sĩ có cái gì mời riêng thủ tịch công tượng sư. Đây là rất nhiều người nghi ngờ sự tình, cũng không ít người tại Mại Thụy lưu lại hạ hỏi thăm. Nhưng lão thái thái cao lạnh lại là người khác căn bản không có cách nào tưởng tượng. Ngoại trừ cho Tống Nhiễm đứng đài bên ngoài, nàng liền rốt cuộc không có phát biểu qua bất luận cái gì văn tự. Đương nhiên, Diệp Viễn điện thoại cũng trong cùng một lúc vang lên. Diệp, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi dùng logo là dùng các ngươi nơi đó được xưng là pha lê loại phỉ thủy chỗ điêu khắc, mà lại tất cả linh kiện kim loại cũng bị ngươi đổi thành ta không cách nào phân biệt một loại chất liệu. Không thể không nói, ngươi đơn giản chính là một thiên tài. Từ sắc khóa kéo, ngươi ý nghĩ vô cùng lớn mật, cũng cho ta thấy được ngươi mặt khác. Tại trên mạng rất cao lạnh Mại Thụy lao thái thái, ngầm vẫn như cũ đóng vai lấy nàng kia hoa lão nhân vật. Người khác một vấn đề đến nàng nơi này, liền sẽ dùng vô số câu nói để hoàn thành. Ngươi không phải hẳn là giải thích một chút, cái kia đặc biệt mời thủ tịch công tượng là chuyện gì sao Mại Thụy a di? Diệp Viễn mặc dù có chút phản cảm lao thái thái lắm lời bản lao thuộc tính, nhưng quan tâm hơn nàng tại trên mạng nói cái kia đặc biệt thủ tịch công tượng sư sự tình. Ha ha, vừa mới ta đem Tống phát tại trên mạng hình ảnh cho mấy cái cổ đông nhìn, đương nhiên, đó cũng không phải ta cố ý gây nên, bởi vì chúng ta ngay tại tham gia một cái trọng yếu đến hội, cho nên ngươi hiểu. Tại ta cực lực thôi thúc giới, ngươi sau này sẽ trở thành Ái Mã Sĩ duy nhất đặc biệt thủ tịch công tượng sư, mà lại đãi ngộ lại so với nguyên lai càng tốt hơn, trách nhiệm lại là cùng trước đó đồng dạng. Thế nào hài tử, vui vẻ sao? Đúng, là ngươi phần thứ nhất tiền lương, ngươi muốn cung cấp một chương số thẻ ngân hàng, sau đó sẽ có chuyên gia phụ trách cùng ngươi kết nối. Mại Thụy liễu lo không ngừng nói. Diệp Viễn cả người liền động, hắn không phải cùng Mại Thụy ký tên chia hình thức sao? Hắn cũng không có tiếp đối phương việc a, làm sao lại muốn cho hắn thu tiền rồi? Mại Thụy, có phải hay không có cái gì công việc cần ta hoàn thành? Đang ở tại sáng tác hưng phấn kỳ Diệp Viễn, không quan tâm nhiều tiếp mấy cái thủ công đến ma luyện kỹ thuật của mình. Không, hai tử, đỉnh cấp xa xỉ phẩm cũng không phải là rau cải trắng, chúng ta cũng sẽ không mỗi ngày đều có tiêu thụ. Sở dĩ muốn cho ngươi tiền lương là vì ngươi vì Tống hoàn thành một kiện chân chính tác phẩm nghệ thuật, làm sắp trở thành Ái Mã Sĩ Á Thái khu Dương bao tuyến người phát ngôn. Trong tay hắn bao ra là chúng ta ngoại trừ đại ngôn phí bên ngoài khác cho nàng lễ vật, cho nên làm món lễ vật này người chế tạo, ngươi đương nhiên sẽ được hưởng một phần tiền lương 10 vạn mỹ kim. Tin tưởng dạng này thủ công bản ngươi hẳn là có thể hài lòng a. Mại Thụy rất tự tin Diệp Viễn sẽ không cự tuyệt chính mình cái này yêu cầu, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Diệp Viễn cũng không có bởi vì 10 vạn Mỹ kim liền không tìm được Bắc. Nói đùa, hắn là quan tâm một chút kia tiền người sao? Bất quá ngẫm lại, hắn cho bạn gái làm một cái túi sách, còn có người xuất thủ công phí. Cái này thật đúng là đắc ý chỉ bất quá, bây giờ không phải là may mắn chuyện này thời điểm. Mại Thủy A Di, ta muốn biết, nếu như ta thu bút tiền hậu, Tống Nhiễm bao ra là thuộc về Ái Mã Sĩ công ty, vẫn là nàng cá nhân? 10 vạn Mỹ kim, tương đương với 60 vạn Hoa Quốc tệ. Số tiền kia rất nhiều, tương đương với một cái một tuyến bạch lĩnh, một năm thu nhập. Nhưng số tiền kia lại rất ít, đừng bảo là giá trị trăm vạn pha lê loại. Liên chỉ nói hắn dùng tại bao ra bên trên linh kiện kim loại, cũng không phải là chút tiền ấy có thể cân nhắc. Cho nên, Diệp Viễn rất chú ý cái này thuộc về vấn đề. Nếu như là cho mình nữ nhân, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu như Ái Mã Sĩ muốn chơi trộm đổi khái niệm sự tình, vậy cũng đừng trách Diệp Viễn không khách khí. Diệp, ta biết, số tiền kia so sánh với cái kia bao ra bản thân, căn bản cũng không tính là gì. Cho nên, cái kia bao ra thuộc về, đương nhiên không thể nào là công ty của chúng ta. Ta trước đó đã nói, đây là Ái Mã Sĩ đưa cho Tống Nhiễm vị này người phát ngôn lễ vật. Cho nên, bao ra đương nhiên là thuộc về Tống Nhiễm nữ sĩ. Vô luận ai cũng sẽ không cải biến sự thật này. Mại Thụy thế nhưng là tinh đây, lập tức liền nghe ra Diệp Viễn trong lời nói chất vấn. Thế là nàng rất trịnh trọng giải thích nói. Nói đùa, Ái Mã Sĩ đây chính là 2000 nước Euro thị giá trị. Làm sao có thể làm loại này hư hao thanh danh sự tình? Không nói trước loại kia pha lê trùng tại ngoại quốc hoang nên trình độ, liền chỉ nói trăm vạn Hoa Quốc tệ, thật đúng là không để tại những này cao quan trong mắt. Vậy thì cảm ơn các ngươi, ta rất vui vẻ có thể có như thế một phần thu nhập. Nghe được Mại Thụy sau khi giải thích, Diệp Viễn hân nhiên tiếp nhận như thế một bút ngoài ý muốn tài phú. Mặc dù không nhiều, nhưng 60 vạn cũng không ít. Cho nên, Diệp Viễn vẫn là thật vui vẻ. Kết thúc cùng Mại Thụy trò chuyện, Diệp Viễn lúc này mới cười nhìn về phía Tống Nhiễm. Không nghĩ tới, làm cho ngươi một cái túi sách, vậy mà kiếm lời 60 vạn. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Diệp Viễn, để ở đây ba người đều có chút kinh ngạc. Liên tính cả vì xa xỉ phẩm nhà thiết kế gì mi, cũng nhất thời bán hội không thể tiêu hóa Diệp Viễn câu nói này hàm nghĩa. Nhìn xem ba người ba mặt mộng biểu lộ, Diệp Viễn cười đem trước đó Mại Thụy A Di lời nói ra. Cho dù là gặp lại qua đời mặt một cường, nghe được trên đời này còn có loại chuyện tốt này, trực tiếp liền cho Diệp Viễn ra lên chủ ý. Viễn ca, ngươi mỗi tháng đưa Nhiễm tỷ một cái bao, chẳng phải là năm thu nhập qua 700 vạn, mà lại đồ vật cũng đều là ngươi nhà mình, cái này mua bán làm. Tiểu tử ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Loại chuyện tốt này cũng chỉ có thể có như thế một lần. Nếu quả như thật muốn dựa theo ngươi thuyết pháp, trừ phi Ái Mã Sĩ cao tầng đầu tập thể bị ngươi đá. Diệp Viễn tức giận trợn nhìn giá hỏa này một chút. Nếu như không phải hắn đứng khoảng cách xa, Diệp Viễn trực tiếp liền lên chân đạp. Ha ha, cũng là. Mục Cường không chút nào cảm giác được xấu hổ, chỉ là cười sờ lên đầu của mình. Thời gian liền ở mấy người cười cười nói nói ở trong vừa qua, mà lại càng thú vị chính là, trong thời gian này, Tống Nhiễm điện thoại liền không có từng đứt đoạn. Thật nhiều trong vòng hảo hữu đều muốn cùng Tống Nhiễm video, muốn trước tiên nhìn thấy cái này từ Ái Mã Sĩ thủ tịch công tượng sư tự tay chế tạo bao là dạng gì. Thậm chí muốn để Tống Nhiễm hỗ trợ liên hệ vị này công tượng sư phó, mà lại cho ra tới giá cả, càng là một cái so một cái không hợp thói thường đối với những này vô lý yêu cầu. Tống Nhiễm dứt khoát trực tiếp tắt máy. Nàng cái này kêu là làm kẻ chỉ điểm không thấy vì chỉ toàn. Tắt máy về sau, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Bởi vì sớm đã biết Tống Nhiễm muốn tới, cho nên Diệp Viễn cũng chuẩn bị ở trên đảo đặc sắc hải sản. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ thêm ra hai cái vương hữu. Bất quá cũng may Diệp Viễn chuẩn bị số lượng đầy đủ. Cho dù ba người cũng không thành vấn đề ở trên đảo ăn xong cơm tối, Di Mỹ lại muốn ở tại Diệp Viễn tứ hợp viện, không muốn đi khu biệt thự ở lại. Mà Tống Nhiễm không biết là nghĩ như thế nào, vậy mà tại không hỏi Tuân Diệp Viễn ý kiến tình huống dưới, sẽ đồng ý tiểu nha đầu cái này vô lý yêu cầu. Về phần Mục Cường, đương nhiên liền không có gì mì đãi ngộ này, cho nên hắn tại quá muộn sau bữa ăn cùng Diệp Viễn hàn huyên một chút liên quan tới Triệu gia sự tình sau, liền khổ cực đi khu biệt thự. Diệp Viễn thân thể đối với nữ nhân là có lực sát thương, mà Tống Nhiễm làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy ở chung cơ hội. Một đêm cùng tưởng khúc, thẳng đến 3 giờ sáng mới kết thúc. Đương Diệp Viễn ngày thứ 2 tỉnh lại, nhìn xem bên cạnh ôm thật chặt hắn cánh tay nữ nhân lúc, lại là có loại dở khóc dở cười biểu lộ. Tối hôm qua Tống Nhiễm ca hát thanh âm đặc biệt lớn, cái này đã lật đổ Diệp Viễn đối lưu đi âm nhạc nhận biết. Liên tối hôm qua Tống Nhiễm tiếng ca thỏa thỏa nữ cao âm, cái này cùng dĩ vãng hắn đối Tống Nhiễm nhận biết cũng không đồng dạng. Gia hỏa này nhất định là cố ý, mà lại tiếng ca cũng không phải đơn độc hát cho mình, hẳn là hát cho Dĩ Mi nghe. Nữ nhân thật ngây thơ, nam nhân liền không thể nào hiểu được loại này tiểu tâm tư, có thể dọa lùi Dĩ Mi mới là lạ. Diệp Viễn hiểu rất rõ Tống Nhiễm điểm ấy tiểu tâm tư, bất quá nàng cũng không có vạch trần, mà là lựa chọn yên lặng phối hợp. Dù sao loại này luận điệu vẫn là rất để cho người ta hưng phấn. Rời giường rửa mặt, vô luận là Tống Nhiễm hay là Dĩ Mi, giống như tối hôm qua vô sự phát sinh đồng dạng. Cái này khiến Diệp Viễn đối diễn viên cái nghề này lại có càng sâu một tầng lý giải. Ngay tiếp theo, xa xỉ phẩm nhà thiết kế diễn kỹ cũng làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Không thể không nói, nữ nhân trời sinh chính là diễn viên, câu nói này một chút cũng không có sai. Vì để tránh cho hắn tại Dĩ Mi trước mặt xấu hổ, Diệp Viễn lựa chọn mang theo nhà mình cậu tử đi luyện công buổi sáng. Mà tại luyện công buổi sáng trên đường, lại nhìn thấy Mục Cường giá hỏa này thân ảnh. Tiểu tử ngươi được rất sớm a, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Nói đi chuyện gì? Diệp Viễn tối hôm qua liền đã phát hiện, Mục Cường lần này tới cũng không phải trong miệng hắn nhìn bao đơn giản như vậy. Giá hỏa này nhất định có chuyện tìm chính mình, hơn nữa còn là không muốn ở trước Tống Nhiễm mặt nói sự tình. Không phải giá hỏa này cũng sẽ không cố ý dậy sớm ở chỗ này chờ hắn. Cái kia, cái kia Viễn ca, ngươi có thể hay không mua một chút hai vị tẩu tử dùng cái chủng loại kia đồ trang điểm? Mục Cương nhăn nhó nói. Nhưng hắn lại là để Diệp Viễn hồ nghi. Phải biết, phía bên mình vừa mới từ Hách Lao nơi đó đạt được so nuôi cho hoàn tốt hơn phối phương, làm sao nhanh như vậy liền bị gia hỏa này biết rồi? Không nên a. Hai nữ đều không phải là loại kia người hay lắm miệng. Nhìn thấy Diệp Viễn một mặt dáng vẻ mê hoặc, Mục Cương chỉ có thể ngượng ngùng giải thích nói, ta gần nhất phát hiện hai vị tẩu tử đều so trước kia trẻ lại không ít. Cho nên, Mục Cương dùng thổn thức ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe Mục Cương về sau cũng là đau cả đầu. Từ khi hắn lần nữa sau khi đột phá, cả người thân thể đạt được một lần thuế biến. Lần này thuế biến bên trong, Diệp Viễn năng lực mới trực tiếp quyết định hắn tại hai nữ trong suy nghĩ địa vị. Thử hỏi, lại có nữ nhân nào có thể ngăn cản được Vĩnh Bảo Thanh Xuân dụ hoặc? Chớ đừng nói chi là hai người cũng đều là lấy mỹ mạo tăng trưởng mỹ nữ, nhưng tác dụng phụ chính là hắn bị hai nữ nhìn càng nghiêm, mà lại loại năng lực này hắn còn không thể cùng người khác nói, đây mới là hắn buồn bực nhất. Diệp Viễn trầm ngâm trọn vẹn nửa phút. Dù sao Mục Cường đối Tống Nhiễm công ty trợ giúp rất lớn, cho nên nếu như chính mình tìm không ra một cái thích hợp lấy cớ, như vậy thế tất yếu tạo thành hai người ở giữa hiểu lầm. Mặc dù Diệp Viễn cũng không lo lắng những thứ này, nhưng người nào cũng không thích vô duyên vô cớ đem bằng hữu biến thành địch nhân không phải? Cho nên đầu óc hắn bên trong đang nhanh chóng hướng về tìm tử, làm sao có thể không bại lộ tình huống của mình hạ, còn có thể đem chuyện này hồ lộ qua. Chương 1921, mục đích thực sự. Chương 1921, mục đích thực sự. Sáng sớm, Ngư Loan đảo một chỗ vòng xoay ven đường bên trên. Mục Cường nhìn xem Diệp Viễn nhíu mày suy tư. Hắn còn tưởng rằng đây là Diệp Viễn tại cự tuyệt chính mình. Dù sao có nhiều thứ, đích thật là không có khả năng tùy tiện lấy ra tặng người. Nhưng lần này hắn sở dĩ muốn mở miệng, còn không phải bởi vì Tống Nhiễm biến hóa quá lớn, trực tiếp trở thành ngành giải trí một cái đề tài nói chuyện. Nguyên bản nữ minh tinh đột nhiên biến tuổi trẻ cũng không phải không có, nhưng này nhưng đều là dùng khoa học kỹ thuật hung ác sống tạo thành, mà Tống Nhiễm lại không tồn tại khả năng này đầu tiên, Tống Nhiễm hành trình hắn lại quá là rõ ràng, căn bản cũng không có thời gian đi làm những cái kia khoa học kỹ thuật cải biến. Tiếp theo, có Diệp Viễn nuôi cho Hoàng Trường Kỳ tầm bổ, Mục Cương cũng không tin Tống Nhiễm sẽ làm chuyện ngu như vậy. Cái vòng này có một cái quy định bất thành văn, đó chính là muốn tại trên màn hình lớn phát triển, liền sẽ không tùy tiện đối với mình mặt động đao. Cho nên, vô luận là Mục Cường vị này Tống Nhiễm công ty giám đốc, vẫn là cái khác hiểu một chút Tống Nhiễm người đều rõ ràng, Tống Nhiễm là không thể nào tại khoảng thời gian này đối với mình mặt động thủ. Như vậy vấn đề liền đến, ngoại trừ những cái kia khoa học kỹ thuật hung ác sống bên ngoài, là như thế nào để một nữ nhân trong khoảng thời gian ngắn biến hóa như thế rộng lớn? Cái này cũng thành vì ngành giải trí một cái không hiểu chi mê, mà lại Mục Cường so với cái kia minh tinh con đường càng thêm rộng khắp. Hắn ngoại trừ biết Tống Nhiễm biến hóa bên ngoài, về từ nhà mình cô nơi đó biết được, Lý Thi Vận biến hóa cũng rất đại. Cho nên hắn liền suy đoán, hai nữ cải biến hẳn là cùng Diệp Viễn có quan hệ. Mặc dù không rõ ràng Diệp Viễn là thế nào làm được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lần này tới tìm Diệp Viễn mục đích. Bởi vì hắn cô cầu đến hắn nơi này, làm thương yêu nhất trưởng bối của hắn, cô tìm tới chính mình. Hắn vô luận như thế nào cũng phải giúp cô hỏi rõ ràng ở trong đó nguyên do. Mặc dù hắn cũng biết đột nhiên như vậy mở miệng có một ít không đúng lúc, nhưng hắn tự nhận cùng Diệp Viễn quan hệ cũng không tệ lắm, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Không biết từ cái gì là hậu kỳ, bọn hắn những ngày đời thứ hai đều bị trưởng bối hai sách mặt hơn nói cho không nên đắc tội Diệp Viễn, đây cũng là hắn vì cái gì nhăn nhó nguyên nhân. Nếu như muốn để nhà mình lão gia tử biết hắn cùng Diệp Viễn hữu nghị, bởi vì chút chuyện này huyên náo không thoải mái, hắn thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng cô cầu đến chính mình sự tình lại không thể không làm, tình thế khó xử dưới, hắn vẫn là lựa chọn đến một chuyến Ngư Loan đảo ở trước mặt lại tương đối tốt. Liên ở Mục Cường còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Diệp Viễn thanh âm vang lên, mạnh a, kỳ thật ta đích xác là cải tiến nuôi cho Hoàn Phối Phương, bất quá cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Các nàng sở dĩ cải biến nhiều như vậy, tin tưởng ngươi cũng biết. Trước đó không lâu ta thế nhưng là tại Thượng Kinh ở qua một đoạn thời gian, cho nên có một số việc cũng không phải là dược vật có thể làm được. Diệp Viễn cho Mục Cường một cái ngươi hiểu được ánh mắt, làm một trà trộn quán ăn đêm đời thứ hai. Hắn làm sao về nhìn không rõ Diệp Viễn cái ánh mắt này hàng nghĩa? Thế nhưng là thế này thì quá mức rồi. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem Diệp Viễn cái ánh mắt này quên ở sau đầu. Trong lòng tất cả đều là Diệp Viễn đã cải tiến phương thuốc chuyện này. Viễn ca, ngươi nói là nuôi cho Hoàn phương thuốc bị ngươi cải tiến? Mục Cường hưng phấn nói, nếu như là bởi vì nuôi cho Hoàn thăng cấp mới tạo thành hai nữ đột nhiên tuổi trẻ, vậy hắn Mục Cường vẫn là có lòng tin từ Diệp Viễn nơi này lấy tới một chút. Về phần Diệp Viễn về sau nói chuyện gì tình, lại bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Không phải liền là dùng thuốc lúc còn phải phối hợp giữa phu thê những sự tình kia sao? Hắn cô cũng không phải không có trợ phu, loại sự tình này cũng không phải chỉ có Diệp Viễn mới được. Nhưng hắn nhưng lại không biết, thuốc này dẫn thật đúng là chỉ có thể là Diệp Viễn. Nếu để cho Mục Cường biết Diệp Viễn mới là thuốc dẫn mấu chốt, còn không biết kinh ngạc tới trình độ nào. Đương nhiên, những chuyện này Diệp Viễn làm sao có thể để ngoại nhân biết? Sở dĩ cùng Mục Cường lại những này, cũng chỉ là che giấu một chút hai nữ đột nhiên biến tuổi trẻ nguyên nhân. Trước đó hắn liền nghĩ qua, hai nữ bề ngoài đột nhiên biến hóa, kia là giấu giếm không ngừng. Những cái kia người không quen thuộc còn chưa tính, nhưng một chút quan hệ tốt, thậm chí tỷ tỷ tự mình hỏi mình lại nên như thế nào giải thích, cũng không thể lại, bởi vì bọn hắn hai là bạn gái mình mới biến thành cái dạng này a. Nếu như Diệp Viễn lời nói này ra ngoài, nói không chừng thật liền bị người ta mang đến sở nghiên cứu, cũng không nên coi là đây chỉ là một trò cười. Nếu như những lời này tại người bình thường ở giữa tương hỗ treo gẹo không quan trọng, nhưng nếu quả như thật là từ Diệp Viễn miệng bên trong nói ra đi, tin tưởng sẽ có rất nhiều người tin tưởng đây chính là hiện tại Diệp Viễn. Rất nhiều người đã đem hắn bỏ vào một cái rất cao địa vị đến đối đãi. Nhất là từ khi truyền ra Hách lão thu Diệp Viễn làm đồ đệ tin tức sau, càng làm cho rất nhiều gia tộc trưởng bối không được lại đem trong nhà những cái kia bất hiếu tử tôn sách ra nhắc nhở lần nữa, bởi vì Diệp Viễn tên kia cũng không phải người, luôn luôn thích rời rạc tại vòng tròn bên ngoài, để nhà mình những này ngốc hậu bối căn bản không biết hắn. Không sai, tại rất nhiều gia tộc người nói chuyện trong mắt, Diệp Viễn đã từ một cái công cụ người, từ từ hướng về có thể lên bàn ăn tịch vị trí tại vượt qua. Cũng chính bởi vì dạng này, để Diệp Viễn ít đi rất nhiều phiền phức. Làm sao? Muốn mua chút trở về tặng người. Diệp Viễn nhìn thấy Mục Cường kia kích động dáng vẻ, liền biết giá hỏa này động tâm. Ngươi là không biết, bởi vì hai vị tẩu tử sự tình, cô ta cũng không có ít tìm ta. Nàng biết chúng ta quan hệ tốt, cho nên liền muốn từ ngươi nơi này biết tuổi trẻ bí quyết. Ngươi cũng biết, cái tuổi đó nữ nhân, có ai không muốn biến tuổi trẻ. Mục Cường rất vô sỉ đem nhà mình cô cho ra bán. Vì chính là tại Diệp Viễn nơi này, đổi lấy có thể mua sắm loại kia thăng cấp bản nuôi cho hoàn. Diệp Viễn đối Mục Cường cô cũng có châu nghe thấy. Giống như chính là chủ quản truyền hình điện ảnh kịch xét duyệt mấy vị kia đây là hắn từ Tống Nhiễm trong miệng đạt được tin tức. Hiện tại Mục Cường đã đem lời nói rõ ràng như vậy, Diệp Viễn chính là muốn cự tuyệt cũng rất không có khả năng. Cũng đúng như hắn trước đó đoán như thế. Hai nữ đột nhiên biến hóa, đã khiến cho một số người chú ý nếu như chỉ là một chút ngành giải trí người còn dễ nói. Hắn không nể mặt mũi cũng liền không cho. Nhưng bây giờ Mục Cường cô tìm tới chính mình. Về sau còn sẽ có càng nhiều người sẽ tìm tới. Nếu như mình tất cả đều cự tuyệt cũng không thực tế. Nhưng để cho mình nói nguyên nhân chân chính, vậy thì càng thêm không thực tế. Hắn hiện tại rất may mắn, Hách Lao cho mình cái chủng loại kia phương thuốc. Mặc dù không có hắn tự mình hạ tràng, đối với nữ nhân biến hóa lớn, nhưng cũng đã miểu sát trên thị trường, tất cả mỹ phẩm dưỡng da. Thậm chí so với mình từ cổ phương bên trong nghiên cứu ra được nuôi cho hoàn đều tốt hơn. Mà càng quan trọng hơn chính là, loại này kiểu mới nuôi cho hoàn, Diệp Viễn lười nhắc đặt tên. Chỉ cần theo làm thuốc dược liệu năm càng cao, bọn hắn hiệu quả liền sẽ càng tốt đây quả thực là cho Diệp Viễn dùng để che giấu tốt nhất lợi khí. Ta tiền bạc bây giờ không có hàng. Chờ thêm mấy ngày ta làm một chút ra. Sau đó để Tống Nhiễm đưa qua, ngươi nhìn xem thế nào. Diệp Viễn nhìn xem Mục Cường, vừa cười vừa nói. Mục Cường chỉ là hơi sững sờ. Liền xem hiểu Diệp Viễn lời nói này sau hàng nghĩa. Thế là cười ha hả nói ra. Không có vấn đề, ta cũng đã sớm muốn đem Tống Nhiễm giới thiệu cho cô ta. Ngươi là không biết, nhà ta lão gia tử cũng rất thích Lý Thi Vận. Còn nói gọi chúng ta nhà mấy cái kia mội mội nhiều và Thi Vận tỷ học tập đâu. Mục Cường cũng không đốc, hắn biết rõ Diệp Viễn lời này là có ý gì. Người ta là đang cùng mình nói điều kiện đó chính là. Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng chỗ tốt không có chút nào có thể ít. Nếu là cô muốn viên thuốc này, kia Tống Nhiễm ân tình, nhất định phải tiếp nhận đây cũng là biến hướng, để cho mình cho Tống Nhiễm khai thác nhân mạch. Mặc dù nhiều như vậy, lại lách qua hắn hiểm nghi, nhưng Mục Cường lại là thật không quan tâm. Hắn lại không dự định ở phương diện này cái gì lãi buồn, cũng không nghĩ tới tại Tống Nhiễm công ty vớt chỗ tốt, cho nên đem Tống Nhiễm dẫn tiến cho cô, hắn là thật không có gì gánh vác. Về phần về sau vẫn sẽ hay không có người tìm tới hắn, kia là chuyện sau đó. Bất quá bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn thương lượng với Diệp Viễn. Viễn ca, ngươi nhìn loại thuốc này hoàn. Từ khi cùng sau lưng Diệp Viễn làm ăn lên, hắn là thật nếm đến ngon ngọt. Cho nên biết có tốt như vậy nuôi cho hoàn về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là, hắn hộ khách quần thể thụ chúng, có thể mở rộng đến những cái kia phú bà quần thể ở trong. Phải biết, tại Thượng Kinh, phu nhân vòng tròn tiền thế nhưng là dễ kiếm nhất. Trước đó hắn liền đỏ mắt Âu Dương Vũ San. Bất quá nàng cũng rõ ràng, người ta Âu Dương Vũ San cầm giữ nuôi cho hoàn mục đích, cũng không phải kiếm tiền, mà là khoa trương nhân mạch. Tuy nói hắn cũng từ Diệp Viễn nơi này lấy được một chút rượu loại cùng lá trà con đường, nhưng những này cũng chỉ là tại nam nhân vòng tròn bên trong kiếm tiền, cùng những nữ nhân kia so ra, nam nhân liền hẹp hòi nhiều, cho nên hắn rất sớm đã quý Âu Dương Vũ San trong tay nuôi cho hoàn. Hiện tại nghe nói có kiểu mới nuôi cho hoàn, hắn làm sao có thể không động tâm? Ngươi cũng đừng nghĩ, thứ này bạn cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, cho nên thứ này căn bản cũng không khả năng bán, quy mô nhỏ cũng không thể. Diệp Viễn trực tiếp lắc đầu, nói đùa, mặc dù loại thuốc này phương chế biến quá trình rất dườm già, nhưng cũng không phải nói người khác liền không thể đẩy ngược xuất dược phương, mà lại chủ yếu nhất chính là muốn phương thuốc đưa đến đầy đủ rõ rệt tác dụng, thuốc kia tài năm liền không khả năng ít. Cái này cùng nuôi cho hoàn về không giống. Nuôi cho hoàn mặc dù dược liệu dùng lượng cũng rất đại, nhưng là phổ thông dược liệu, tăng thêm một chút năm lão dược làm dẫn là được rồi. Nhưng loại này kiểu mới nuôi cho hoàn, vô luận là thuốc dẫn vẫn là chủ dược, thậm chí phụ dược năm, đều có nhất định hạn chế đây cũng là Hách Lao vì cái gì tùy tiện liền cho Diệp Viễn nguyên nhân. Bởi vì thế giới này bên trên, liền không có người sẽ tùy tiện xuất ra nhiều như vậy loại lão dược. Vì cái gì cũng chỉ là làm mấy khỏa mỹ dung dược hoàn ở trong đó nhiều ít loại lão dược, đều là dùng để cứu mạng thần dược. Vẫn là câu nói kia, lão dược sinh ý có thể làm, nhưng ngươi đại lượng kéo dài lấy ra, vậy liền không thực tế. Lại thêm, Diệp Viễn cũng phải cấp người một loại, thứ này thật rất khan hiếm cảm giác, không phải đạt được hắn người cũng sẽ không gấp bội chân quý. Từ khi vừa mới nghe nói, liền ngay cả Mục Cường cô cũng đã biết hai nữ biến hóa sau khi, Diệp Viễn liền có thể chắc chắn, về sau đi tìm người tới sẽ không thiếu, mà lại có rất nhiều người, cũng là hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt tồn tại đã dạng này, hắn sao không lợi dụng loại thuốc này hoàn, từ đó để hai nữ nhiều kết giao nhất định nhân mạch. Về phần có người hay không muốn cưỡng đoạt, đầu tiên chỉ cần mình nói phương thuốc xuất xứ, tin tưởng liền sẽ dọa lùi một bộ phận lớn người. Nếu như còn có mắt không mở, vậy mình cho cũng liền cho. Hắn cũng không tin tưởng, còn có người so với mình lao dược nhiều. Huống chi, coi như những người kia đạt được phối phương, Diệp Viễn tin tưởng cũng muốn từ Lý Thi Vận nơi đó mua sắm lao dược mới được. Về phần lao dược cũng muốn mạnh mẽ bắt lấy, Ha ha, vậy liền nhìn xem là hắn móng nuốt cứng rắn, vẫn là hắn răng lợi cứng rắn. Tin tưởng những gia tộc kia, còn không đến mức vì một cái không thể đại lượng đầu tư mỹ dung phương thuốc, liền cùng mình cùng sau lưng mình một số người trở mặt đây cũng là Diệp Viễn lòng tin chỗ. Nếu như việc này đổi thành 2 năm trước, hắn là không dám làm như vậy. Tại Diệp Viễn nơi này đạt được câu trả lời phủ định, Mục Cường trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao Diệp Viễn ngoại trừ là lao ra tử trong miệng không thể đắc tội người bên ngoài, vẫn là hắn phát tài đại kim chân. Hắn cũng không thể bởi vì một điểm hạt vương việc nhỏ, liền đem đuổi cho ném đi. Hắn còn không đến mức ngốc đến loại trình độ đó. Diệp Viễn nhà đơn độc vì mùa đông mở ra tới pha lê trong phòng. Nhìn xem đối diện Tống Nhiễm cùng Jimmy, Diệp Viễn có chút từ chối cho ý kiến mà hỏi: "Ngươi nói là, lần này tới, không chỉ là vì nhìn bao, chủ yếu là muốn mượn rõ ràng." Diệp Viễn thật không nghĩ tới, lần này Tống Nhiễm tới chân chính mục đích, lại là rõ ràng. "Đúng vậy, cái kia sáng ý thật rất không tệ. Nhưng nếu như muốn hoàn thành, nhất định phải rõ ràng phối hợp." Tống Nhiễm vô cùng đáng thương nói. Nếu như không phải Diệp Viễn thấy được nàng kia khỏe mắt toát ra tới một vòng giảo hoạt, thật đúng là liền tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. "Cùng ta nói một chút chuyện cụ thể." Diệp Viễn cũng không có vội vã bắt bỏ, mà là muốn biết Tống Nhiễm bọn hắn dùng rõ ràng chân chính nguyên nhân. Chuyện này vẫn là cần từ Âu Dương năm ngoái quay chụp kia bộ phim nói lên. Tống Nhiễm cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đem cả kiện chuyện tiền căn hậu quả nói cho Diệp Viễn nghe. Sự tình cũng vô cùng đơn giản, đó chính là Tống Nhiễm tiếp một cái đồ uống đại ngôn. Mà trong đó quay chụp quảng cáo sang ý, chính là Tống Nhiễm ở trên biển đạp trên ván lướt sóng, sau đó một con bạch cá heo tại đỉnh đầu nàng vượt qua. Toàn bộ quảng cáo lúc dài sẽ không vượt qua 30 giây. Nhưng chỉ như vậy một cái nhìn rất đơn giản quảng cáo, nhưng làm tất cả mọi người làm khó. Bởi vì vô luận đặc hiệu như thế nào rất thật, đều biểu hiện không ra cá heo linh động. Mà lúc này đây, tên kia hình quảng cáo đạo diễn liền nghĩ đến trước đó tại Âu Dương trong phim ảnh nhìn thấy qua con kia bạch cá heo. Nghe nói, con kia bạch cá heo không chỉ có thể làm ra rất nhiều không tưởng tượng được hiệu quả, hơn nữa còn vô cùng phối hợp. Có thể nói, làm việc giới, rõ ràng thanh danh đã vô cùng vang dội. Nếu như không phải Diệp Viễn xin miễn rất nhiều đoàn làm phim mời, liền rõ ràng một năm này xuống tới cả tỉa đều đủ nuôi sống mấy chục nhân khẩu. Bởi vì biết Tống Nhiễm cùng Âu Dương quan hệ, cho nên công ty quảng cáo mới ủy thác Tống Nhiễm đến đàm chuyện này. Khi bọn hắn đem chuyện đã xảy ra báo cho Tống Nhiễm sau, cùng đương Tống Nhiễm nhìn thấy tên kia đạo diễn phân cảnh kịch bản gốc, nàng liền bị chi này hình quảng cáo hấp dẫn. Không có người không muốn một cái để cho người ta khó quên quảng cáo trong ngáy mắt, cho nên nàng trực tiếp tìm tới. Có lẽ người khác còn muốn lấy thông qua Âu Dương Vũ San đến liên hệ con kia thần bí bạch cá heo, nhưng Tống Nhiễm lại là có thể trực tiếp tìm tới chân chính bạch cá heo chủ nhân. Đây cũng là hắn vội vã như vậy muốn đuổi tới nguyên nhân. Dù sao quảng cáo muốn tại Tết xuân trước đưa lên thị trường, cho nên thời gian phương diện hay là vô cùng vô cùng. Chương 1922, hạnh phúc phiền não. Chương 1922, hạnh phúc phiền não. Ngư Loan đảo. Diệp gia pha lê phòng. Mùa này, ngươi đi trên biển lướt sóng, ngươi là thế nào nghĩ? Diệp Viễn phi thường không hiểu nhìn về phía nhà mình bạn gái. Không nói trước rõ ràng sự tình, liền mùa này lướt sóng, nghe cũng không phải là rất hiện thực a. Ta có thể ở trong phòng hoàn thành lướt sóng phần diễn, sau đó đem rõ ràng vượt qua mặt biển ống kính biên tập đi vào. Loại thủ pháp này rất thường gặp. Tống Nhiễm xem thường nói đối với nàng tới nói, đừng nói là ở trong phòng hoàn thành quảng cáo quay chụp, liền xem như thật để nàng mặc vào áo tắm, ở trong biển hoàn thành cũng không quan trọng. Dù sao ăn diễn viên chén cơm này, một số thời khắc thật không có bọn hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy ngăn nắp. Một số thời khắc mùa đông quay chụp mùa hè phần diễn, vì không xuất hiện lúc nói chuyện, thở ra tới hà hơi, thường thường các diễn viên trong miệng còn muốn ngậm lấy khối băng, kia mới gọi vất vả. Có thể, cái này đều không phải là vấn đề. Nhìn thấy bạn gái đều nói như vậy, kia Diệp Viễn còn có cái gì tốt do dự? Người khác nếu như tới lại chuyện này, Diệp Viễn còn có thể lấy các loại lý do cự tuyệt. Nhưng đây chính là Tống Nhiễm, bạn gái của mình. Diệp Viễn liền xem như lại không nghĩ rõ ràng ra kính, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ha ha, ta liền biết Diệp sẽ đồng ý. Jimmy tại bên cạnh kích động vỗ tay. Nhìn, một chút cũng không có xa xỉ phẩm nhà thiết kế dáng vẻ. Ta lại, ngươi kích động cái gì kình? Quảng cáo cũng không phải lờ vờ. Diệp Viễn không hiểu rõ, Jimmy vì cái gì hưng phấn như vậy. Hai nữ tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó ăn ý cười cười. Kết quả là các nàng hành động này, thật đem Diệp Viễn cho nhìn mộng ở trong đó nhất định còn có hay là hắn không rõ ràng sự tình. Thế là hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người. Cái kia, ta cùng Jimmy chuẩn bị qua hết năm làm một cái hắn chiều bài. Hiện tại rất nhiều minh tinh đều đang lộng cái này. Ngươi yên tâm, chúng ta cái này cũng sẽ không cắt fan hâm mộ giao hẹ, giá tiền tuyệt đối đi thân dân lộ tuyến. Tống Nhiễm ngượng ngùng mở miệng giải thích. Diệp Viễn nghe xong, cũng là từng đợt im lặng. Chiều bài hắn biết, bình thường đều là những minh tinh ca, dùng để cắt hắn fan hâm mộ giao hẹ một loại cách làm. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Tống Nhiễm vậy mà cũng muốn làm cái này. Hơn nữa còn là cùng Dìm Mị tiểu nha đầu này cùng một chỗ làm. Cái này có ý tứ. Một cái truyền hình điện ảnh công ty lão bản, một cái Louis Vũ Ý tổng á thái khu nhà thiết kế. Hai người này thấy thế nào cũng không giống là thiếu tiền dáng vẻ, nhất là Jimmy. Mặc dù Á Mỹ tại đối đãi nàng trên thái độ có chút xa lánh, nhưng làm gia tộc duy nhất tiểu công chúa, nàng tiền tiêu vặt cũng đã là người bình thường cả một đời đều không kiếm được. Một người như vậy, đến Hoa Quốc mở chiều bài, làm sao nghe làm sao cảm giác không đáng tin cậy. Bất quá Diệp Viễn cũng không cắt đứt ý nghĩ của đối phương, bởi vì hắn biết, đây không phải trọng điểm. Nếu như bọn hắn muốn làm một cái trào lưu nhãn hiệu, hoàn toàn không cần thiết cùng mình đến câu thông. Vô luận là hai người thực lực kinh tế, vẫn là nhân mạch thủ đoạn, chỉ cần muốn làm, vài phút sự tình. Cho nên, các nàng sở dĩ cùng mình lại chuyện này, hẳn là có cần giúp mình địa phương. Không phải hai người liền sẽ không là cái biểu tình này đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế. Tống Nhiễm giới thiệu xong hai người ý nghĩ về sau, liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra: "Chúng ta đăng ký nhãn hiệu chính là Lão Hổ Chân Dung, cho nên chúng ta hy vọng ngươi giúp chúng ta đem Lão Hổ huấn luyện ra, có thể hoàn thành chúng ta triệu bài một cái video quay chụp." "Khá lắm, thật là khá lắm." Một cái rõ ràng đã không thỏa mãn được hai nữ nhân này khẩu vị, vậy mà lại treo lên nhà mình Bạch Hóa Hổ kình chủ ý Diệp Viễn, đây coi như là nghe rõ. Hai người này căn bản cũng không phải là vì hay là hình quảng cáo tới, bọn hắn chân chính mục đích lại là rõ ràng tốt đồng bạn, Lão Hổ. "Các ngươi là thế nào nghĩ? Nghĩ như thế nào đến dùng hổ kình làm logo?" Diệp Viễn tò mò hỏi. "Hắc hắc, bởi vì Bạch Hóa Hổ kình vốn là hi hữu, nếu như có thể có nguyên hình, kia liền càng có chủ đề độ. Nhất là ngươi, Lão Hổ, hoàn toàn có thể thỏa mãn chúng ta video một chút yêu cầu. Bạch Cá Heo mặc dù tốt, nhưng rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm đều sẽ xuất hiện. Cho nên, so sánh với Bạch Cá Heo, ta càng xem tướng tin, lần thứ nhất xuất hiện tại đại chúng trước mặt Bạch Hổ kình, càng thêm có thể hấp dẫn ánh mắt." Nói lên chuyện công tác, Jimmy trái ngược trước đó ngây thơ hoạt bát tính cách, rất nghiêm túc cùng Diệp Viễn nghiên cứu thảo luận nhãn hiệu cùng video quay chụp. "Ta có thể có ý kiến gì, Lão Hổ cũng không cần huấn luyện, các ngươi lúc nào nghĩ đập liền quay xong?" Diệp Viễn mở ra hai tay, làm một cái không thể làm gì dáng vẻ ra. Không nói trước Tống Nhiễm là bạn gái mình chuyện này, dù là chính là Jimmy cầu đến chính mình, chút chuyện nhỏ như vậy, hắn cũng không thể lại không, không phải sao? Có lẽ theo người khác, Diệp Viễn đối với trên đảo những động vật này bảo hộ rất tốt, nhưng nếu như là người mình quen, hắn cũng không sao đảm tốt những này về sau. Tống Nhiễm mấy người lúc này mới cáo từ rời đi. Trước khi chia tay, Tống Nhiễm về dặn dò Diệp Viễn, những ngày này tốt nhất đừng đi xa nhà. Dù sao quay chụp tiểu tổ lúc nào cũng có thể tới quay chụp rõ ràng một chút ống kính, đương nhiên, nàng cũng nhất định sẽ tùy tính. Tống Nhiễm thế nhưng là rất rõ ràng hiểu bạn trai đừng nhìn ở trước mặt mình đáp ứng rất sung sướng. Nếu như quay chụp đoàn đội không cẩn thận đắc tội hắn, Diệp Viễn tùy thời đổi người cũng không phải không có khả năng. Tống Nhiễm thế nhưng là quá rõ ràng biết, rõ ràng tại hiện tại ngành giải trí địa vị, nhiều ít người muốn thông qua Âu Dương Vũ Sàn đến, mời ra cái này Bạch Cá Heo đều không có làm được. Nàng cũng không cho rằng, lần này vị này quảng cáo đạo diễn sẽ từ bỏ tốt như vậy cùng Diệp Viễn nhận biết cơ hội. Khó mà nói hai người liền sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ ồn ào không thoải mái đối với bọn hắn trong hội này một số người diễn xuất. Không có so Tống Nhiễm rõ ràng hơn, đây cũng là nàng muốn tùy hành nguyên nhân chủ yếu. Mang theo Diệp Viễn làm cho Lý Thi Vận túi sách, ba người lúc này mới rời đi Ngư Loan đảo. Nhìn xem kia chiếc xa hoa du thuyền rời xa, Diệp Viễn lúc này mới dạo chơi hướng về viện tử của mình đi đến. Kết quả mới vừa đi mấy bước, liền bị Lý Huy cho ngăn lại. "Ta lại Tiểu Viễn, ngươi đây có phải hay không là cũng quá tiêu dao?" Lý Huy hai đoán ánh mắt, nhìn Diệp Viễn sau tê dại một hồi. "Thế nào? Ở trên đảo không phải rất tốt sao?" Diệp Viễn rất hiếu kỳ, Lý Huy làm sao lại đột nhiên ngăn lại chính mình? "Rất tốt. Ngươi xem một chút hiện tại cũng ngày mấy, ngươi còn nhớ hay không đến, ngươi thế nhưng là còn có một nhà Ngư Loan Hải Tiên tại Lam đảo. Ngươi đi hỏi một chút Hủy tỷ, những ngày này nàng đều bị phiền thành hình dáng ra sao?" Lý Huy liền giống như bắn liên thanh, trực tiếp đánh về phía Diệp Viễn, cho Diệp Viễn làm cho đau cả đầu. Hắn giống như không có trêu chọc ra hỏa này a. "Thời gian? Ngày gì? Không phải liền là lập tức tiến vào đến tháng chạp sao? Lấy hiện tại Ngư Loan đảo nuôi dưỡng quy mô đã không cần tự mình ra tay, cũng có thể ứng phó sắp đến Tết xuân mua sắm năm a. Trải qua 3 năm kinh doanh, có thể nói, hiện tại Ngư Loan đảo nuôi dưỡng, chỉ cần đồ ăn không ngừng, như vậy chỉ dựa vào phía bên mình trại chăn nuôi, hoàn thành đối Lam đảo Ngư Loan Hải Tiên cung ứng tiên là không hề có một chút vấn đề. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Tô Mai Phúc Hương cư cũng không có vấn đề. Cho dù là Phúc Hương cư tại Hà Đông tỉnh liên tiếp mở mấy nhà chi nhánh, nhưng đối với những này, trại chăn nuôi vẫn là có thể thỏa mãn. Nhìn thấy Diệp Viễn vẫn như cũ một mặt mơ hồ biểu lộ, Lý Huy thật là im lặng. "Ngươi có phải hay không quên đi, ngươi năm nay mới mở hàng ngũ. Ngươi nói ngươi, em đẹp giúp Hủy tỷ khai thác hay là minh tinh thị trường? Hiện tại tốt, nhanh cuối năm, những minh tinh ca mua sắm đơn, liền cũng không cần tiền đồng dạng. Mỗi người mua sắm lượng gọi là một cái lớn. Cũng không biết, những minh tinh này có bao nhiêu quan hệ muốn đi. Mà lại những này cũng đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn hắn mua sắm đơn bên trên những cái kia hải sản, có rất nhiều, chúng ta căn bản cung cấp không được." Lý Huy bắt đầu về chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Có thể nói đến cuối cùng, liền biến thành mặt mũi tràn đầy khổ tướng. Thượng đẳng kim thương ngư thịt, trại chăn nuôi miễn cưỡng còn có thể cung cấp. Cực phẩm bào ngư, cũng không phải vấn đề đại long tôn, ách, cũng có thể có. Nhưng này cực phẩm hải sâm, nga cảnh đằng hồ, đế vương khuê, tiểu hoàng ngư, tượng nổ con trai là cái quỷ gì? Những vật này, hắn nơi này căn bản không có được hay không? Thật không biết những minh tinh ca là thế nào nghĩ. Thật sự cho rằng mở trại chăn nuôi, liền nhất định hay là hải sản đều có sao? Mà lại càng thêm mấu chốt chính là, những vật này, người ta về chỉ cần hoang dại. Cái này ni mã liền phiền muộn. Không nói trước số lượng vấn đề, liền chỉ nói đế vương khuê, cũng không phải là mùa này đánh bắt có được hay không? Thật ni mã hay là cũng đều không hiểu. Lý Huy trong lòng oán trách, đã viết lên mặt, sẽ liên lạc lại lúc trước hắn một phen. Diệp Viễn rất nhanh liền minh bạch nguyên do trong đó, đúng vậy à, hắn đánh tương đương hải sản cửa hàng tiêu thụ cùng mấy nhà quan hệ khách sạn cung hóa, lại quên đi năm nay mới mở ra cái này đặc thù con đường. Những minh tinh ca đều là kẻ có tiền, bình thường hải sản làm sao có thể thỏa mãn bọn hắn? Húng chi là Tết Xuân cái này tại Hoa Quốc có đặc thù hàng nghĩa ngày lễ, những người này không muốn nhiều như vậy, đó mới là quái sự. Diệp Viễn ý nghĩ cùng Lý Huy liền hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại thiếu tiền, mà lại là vô cùng thiếu tiền. Dù sao Dương Hiểu Hoa nơi đó mỗi ngày tiêu hủy tài chính, thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Cho nên Diệp Viễn nghe được như thế một cái tốt kiếm tiền cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha ở trong mắt Lý Huy những cái kia vô cùng chân quý, lại là khó mà đánh bắt đồ hải sản. Tại không gian của mình ở trong không nên quá nhiều. Theo mấy năm này Diệp Viễn đối không gian giống loài bổ sung, có thể nói hiện tại không gian chính là một cái hơi co lại hải dương, một chút chân quý đồ hải sản. Hắn nơi này không nên quá nhiều. Đi, vấn đề này để ta giải quyết, ngươi chỉ phụ trách những cái kia kinh tế loài cá tiếp tế là được rồi đúng, ngươi cũng thống kê một chút. Cuối năm, cá nhân liên quan lễ vật kéo cái danh sách cho ta. Nhìn có cần hay không ta đi làm. Diệp Viễn vô vỗ Lý Huy bả vai đối với cái này cho mình làm trâu ngựa đồng học. Hắn là thật tâm cảm tạ. Ê, Lý Huy còn muốn nói cái gì? Kết quả không nghĩ tới, một mực cá ướp muối bạn học cũ. Dễ dàng như vậy liền tiếp nhận, hắn thấy vô cùng khó khăn công việc. Vậy hắn còn có cái gì dễ nói? Muốn liền xong rồi. Hắc hắc, vậy ngươi đều nói như vậy, ta trở về liền kéo cái danh sách cho ngươi đúng, hồi vị tiểu cũng phải cấp ta ngoài định mức một chút số định mức. Ngươi là không biết, kia là tốt nhất khúc mắc lễ vật. Về phần hộp quà đóng gói, ngươi có ý kiến gì hay không? Ngươi về nhà trước đó là làm xưởng in ấn. Trước đó bởi vì Lý Huy bệnh của phụ thân, không thể không từ bỏ sinh ý, nhưng từ khi Diệp Viễn cứu chữa tốt Lý phụ sau, lại thêm Lý Huy tại Diệp Viễn nơi này phong phú tiền lương, cho nên tại hơn nửa năm trước, Lý Huy nhà máy lần nữa thành lập, mà lại lần này từ bỏ truyền thống lấy in ấn làm chủ, đóng gói làm phụ sản xuất lý niệm. Lần này Lý phụ mở nhà máy, chủ đánh chính là làm quà tặng đóng gói. Bởi vì tại cái này coi trọng vật chất niên đại, còn có bao nhiêu người lại nhìn giấy chất sách báo, mà theo internet mua sắm hưng khởi, một chút đóng gói lại thành điện thương nhu yếu phẩm. Cho nên Lý Huy đang trợ giúp phụ thân liên hệ Lam đảo mấy cái rộng lớn điện thương sau, Lý gia liền quyết định, nhà máy phương hướng phát triển chính là lấy chế tác đóng gói làm chủ. Liên giống với Diệp Viễn bên này hải sản đóng gói, cùng Ngư Loan Hải Tiên đặc hữu hộp quà đóng gói đều là nhận thầu cho Lý gia đóng gói nhà máy. Ta trước cùng tỷ tỷ của ta thương lượng một chút. Dù sao lần này nhiều minh tinh mua sắm, cho nên chúng ta đóng gói muốn thiết kế càng mỹ quan hơn, cao cấp. Bọn hắn những người kia, thế nhưng là không thiếu tiền chủ. Chúng ta chỉ có đóng gói đi lên, giá tiền mới có thể đi lên. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Viễn trêu ghẹo nói. Hắc hắc, là đạo lý này. Ngươi là không biết, ta khi nhìn đến những người kia mua sắm danh sách về sau, cả người đều tê. Khá lắm, những cái kia cao cấp hải sản, liền cùng không cần tiền giống như. Nhất là Ngụy Hoa lão ca, vẹn vẹn là Lam Vây cá kim thương ngư miếng cá, liền muốn 1200 khối. Cũng không biết hắn ở đâu ra nhiều như vậy bằng hữu. Nếu không phải chúng ta ngư trưởng kim thương ngư số lượng đầy đủ, ta cũng không dám đón lấy khoản này, danh sách đây vẫn chỉ là mua sắm một phần nhỏ. Còn có rất nhiều thứ, nghe nói để hủy tỷ rất phát sầu. Lý Huy cười xấu xa nói, nghe nói có thể hung hăng kiếm một món tiền, hắn cũng là rất vui vẻ. Phải biết, tuổi của hắn ngọn nguồn chia hoa hồng, thế nhưng là cùng ngư trường móc đối. Chỉ cần ngư trường tiêu thụ công trạng tốt, vậy hắn cuối năm chia hoa hồng, làm sao cũng sẽ không kém không phải. Giải quyết xong Lý Huy trong lòng lo lắng, Diệp Viễn một thân một mình đi trở về nhà. Huy, tiểu tử ngươi còn nhớ rõ có ta tỷ tỷ này. Đương Diệp Viễn điện thoại bị Diệp Hủy tiếp được một máy mắt, lao tỷ tiếng oán giận liền từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Lời nói ở trong oán trách, cho dù là một người xa lạ đều nghe được. Húng chi Diệp Viễn cái này đệ. Ê, Diệp Viễn nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì chuyện gần nhất hoàn toàn chính xác có chút nhiều, không để ý đến đối tỷ tỷ quan tâm. Cho dù là lần này từ Thượng Kinh trở về, cũng chỉ bất quá khi đi ngang qua Lam Đảo lúc, vội vàng về nhà thăm một chút phụ mẫu. Lúc ấy Diệp Hủy cũng không ở nơi đó, cho nên hai tỷ đệ đã có một đoạn thời gian không có liên hệ. Bất quá cũng may Diệp Viễn ra mặt đủ dày, chỉ là trải qua ngắn ngủi xấu hổ về sau, liền để hắn đem phải để, dẫn tới chính để đi lên. Ta nghe Lý Huy lại, lần này ngươi bên kia đơn đặt hàng có chút phiền phức. Nói đến chính sự, Diệp Hủy rất nhanh liền thay đổi mạch suy nghĩ, từ đó chứng trạc đàng hoàng nói ra. Phiên phức hoàn toàn chính xác có một ít. Ta cũng không nghĩ tới, những minh tinh ca sức mua vậy mà mạnh như vậy. Ta hiện tại đã tại cân đối, nguyên bản cán hải sâm mới là tặng lễ lựa chọn tốt nhất. Cho nên, bọn hắn cần có những cái kia hải sâm, ta đã cùng Ngụy tỷ liên lạc qua, sẽ khẩn cấp từ nàng nơi đó điều một nhóm cực phẩm tới. Nhưng có một ít hải sản, ta cũng bất lực, đang hướng về cho ngươi tiểu tử gọi điện thoại. Không nghĩ tới ngươi coi như có lương tâm, còn nhớ rõ có như thế một cái suy nghĩ. Diệp Hủy những ngày này đang ở tại hạnh phúc phiền não ở trong. Hôm nay Diệp Viễn điện thoại, rốt cục để hắn có thổ lộ hết đối tượng. Chương 1923, mua sắm danh sách. Chương 1923, mua sắm danh sách. Ngư Loan đảo. Diệp ra phòng khách. Diệp Viễn ngồi ở trên ghế salon, tay cầm điện thoại, lặng lặng nghe tỷ tỷ giảng thuật. Hắn tử lao tỷ trong lời nói mang mọi bệnh, thật sâu cảm nhận được trong khoảng thời gian này đối phương áp lực. Loại chuyện này không cần thiết một mình người khiêng. Diệp Viễn không khỏi khuyên giải nói, hắn biết lao tỷ sở dĩ cứng như vậy chống đỡ, là không muốn để cho hắn lại ra biển. Trước đó tại về nhà thăm phụ mẫu thời điểm, cũng cảm giác được trong nhà đối với mình tại trên thái độ chuyển biến. Phụ mẫu nói gần nói xa đều đang khuyên hắn đừng ra biển. Nhà mình hiện tại điều kiện kinh tế đã không cần Diệp Viễn lại đi làm nguy hiểm như vậy công việc. Hôm nay từ lão tỷ trên thái độ, Diệp Viễn thì là càng chắc chắn suy đoán của mình đó chính là người một nhà đã có chung nhận thức. Nếu như việc này đổi tại một năm trước đều không cần Diệp Viễn chủ động gọi cú điện thoại này, lão tỷ điện thoại đã sớm đánh tới. Nhưng bây giờ lão tỷ tình nguyện đi giá cao thu mua những người khác trong tay hải sản, cũng không để cho chính mình cái này để mang thuyền ra biển dự định. Thứ như thế một động tác ở trong, Diệp Viễn thật sâu cảm nhận được người nhà đối với mình quan tâm. Tất cả mọi người là từ làng trài lớn lên, cái gọi là ven biển ăn biển, nhưng lại chỉ có ngư dân mới có thể cảm nhận được câu nói này sau đến cỡ nào nguy hiểm. Nhưng cảm động thì cảm động, Diệp Viễn nhưng cũng là có chút dở khóc dở cười. Dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình, liền Diệp Viễn hiện tại năng lực, muốn ở trong biển xuất hiện nguy hiểm, thật đúng là không dễ dàng. trừ phi gặp phải giống như là dánh biển ngọn nguồn loại kia biến dị loại kia đại gia hỏa, không phải thật rất khó đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Cho dù thật gặp phải người nào lực khó mà đối kháng thiên thai, hắn cũng có không gian cửa loại này chạy trốn thần khí. Cho nên Diệp Viễn đối với mình tự thân an toàn là có tuyệt đối tự tin, nhưng loại chuyện này hắn lại không biện pháp cùng trong nhà người nói, cho nên mới tạo thành cục diện bây giờ. Bất quá không nói, không có nghĩa là Diệp Viễn liền không có cách nào giải quyết vấn đề này. Đương Diệp Hủy nhấc lên ở những người khác trong tay xuyên hàng thời điểm, Diệp Viễn liền trực tiếp ngắt lời nói: "Tỷ, chúng ta sở dĩ có thể thành lập được đầu này cùng cái khác hải sản thương khác biệt đường dây tiêu thụ, đầu tiên là bởi vì có Ngụy Hoa lão ca giật dây, tiếp theo Tống Nhiệm ở trong đó làm ra tác dụng rất lớn, điểm này chính chúng ta biết là được. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Cho dù hai người bọn hắn mặt mũi lại lớn, cũng chỉ là giới thiệu một chút bên người bằng hữu tới. Mà bây giờ, cơ hồ nửa cái ngành giải trí đều tại chúng ta nơi này mua sắm, điều này nói rõ hay là điều này nói rõ chúng ta hải sản đã bị trong hội này người tán thành. Lại thêm có Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm học thuộc lòng, mới đưa đến năm nay chúng ta đơn đặt hàng bạo tăng. Nhưng ngươi một khi từ những người khác nơi đó cầm hàng, thế tất sẽ tạo thành chúng ta Ngư Loan Hải Tiên Nguyên bản tạo ra khác biệt hóa biến mất. Mặc dù ta không có cách nào giải thích cho ngươi ở trong đó quan hệ, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Về sau gặp lại loại chuyện này, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Nếu như không cách nào liên hệ đến ta, tình nguyện lui ra phía sau những này đơn đặt hàng, hoặc là trực tiếp không tiếp, cũng không cần cùng những người khác nơi đó đi xuyên hàng." Diệp Viễn nói rất trịnh trọng. Cái này khiến Diệp Hủy cũng không khỏi đến không nhìn thẳng vào. Nguyên bản hắn cũng cảm giác được, nhà mình hải sản vô luận là từ vẻ ngoài, vẫn là cảm giác đều so đồng hành muốn ưu tú. Nguyên bản nàng chỉ là coi là đây chỉ là hoang dại nguyên nhân. Nhưng thông qua cái này 1-2 năm quan sát, nàng ẩn ẩn phát hiện, cho dù là cái khác đồng hành hoang dại thực phẩm, nhưng cùng nhà mình hải sản vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng vô luận hắn như thế nào đến hỏi, Lý Huy chỉ nói là đây chính là ngư trường bên trong nuôi dưỡng ra, mà hắn để chứng minh điểm này, cũng tự mình đi qua ngư trường mấy lần. Kết quả đáp án vẫn là đồng dạng. Cái này để Diệp Hủy cho rằng, tạo thành loại kết quả này là vì ngư trường hoàn cảnh có quan hệ. Nhưng hôm nay nghe được đệ đệ trịnh trọng như vậy đưa ra, Diệp Hủy trong nháy mắt hiểu rõ ra, Ngư Loan Hải Tiên sở dĩ có thể nhanh chóng mở ra nổi tiếng, cũng không phải là hắn kinh doanh có bao nhiêu ưu tú, cũng không phải bởi vì nhà mình ngư trường vị trí hoàn cảnh, mà lại đệ đệ trên thân hẳn là có đại bí mật. Mà bí mật này, một khi lộ ra ánh sáng, thậm chí có thể liên lụy đến đệ đệ tự thân an toàn. Cho nên, đệ đệ mới có thể ngay cả mình đều đang giấu giếm. Hiện tại Diệp Hủy đã không phải là 3 năm trước đây cái kia còn tại Bình Hải huyện mở siêu thị phụ nữ. Hắn nhìn thấy qua cùng đã nghe qua một ít chuyện đã để tầm mắt của nàng đạt đến trình độ nhất định. Cho nên, Diệp Viễn là thật để nàng nghe lọt được. "Tiểu Viễn, nếu như ta nói là nếu quả như thật không tiện, vậy chúng ta liền không làm hải sản làm ăn a." Mặc dù Diệp Hủy nói câu nói này rất không bỏ, nhưng ở trong nội tâm nàng, sự tình gì đều không có đệ đệ tính mệnh trọng yếu. Nếu quả như thật bởi vì cải thiện gia đình điều kiện, từ đó để đệ đệ nhận uy hiếp, kia nàng tình nguyện qua về trước đó loại kia vì một ngày ba bữa phát sầu thời gian, cũng sẽ không để đệ đệ nhận một chút xíu nguy hiểm. Đây chính là Diệp Hủy, một cái vì đệ đệ có thể từ bỏ hết thảy nữ nhân. Có lẽ nếu như không phải Diệp Viễn đầy đủ cố gắng, nàng rất có thể liền biến thành mọi người trong miệng phù đệ ma. Đối với điểm này, Diệp Viễn là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng Diệp Viễn là sẽ không cho nàng cơ hội này. Cũng không có nghiêm trọng như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta làm Ngư Loan Hải Tiên cái này nhãn hiệu, làm chính là cấp cao. Ngẫu nhiên thiếu hàng mới là bình thường. Lộ tuyến của chúng ta cùng những người khác không giống. Ngươi chỉ cần biết rằng điểm này liền tốt. Diệp Viễn biết tỷ tỷ nghe lọt được cũng đã đầy đủ. Nhưng sinh ý vẫn là phải tiếp tục. Không nói mình bây giờ thiếu tiền loại chuyện này. Liên chỉ nói hắn cùng tỷ tỷ tân tân khổ khổ dùng thời gian 3 năm, mới tạo dựng lên cá vịnh nhãn hiệu. Hắn liền sẽ không để hắn tùy tiện ngã xuống. Thế nhưng là, Diệp Hủy còn muốn nói cái gì, lại bị Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy. Hải sản sự tình ta có thể giải quyết, đồng thời cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Ta đã là một người trưởng thành. Rất rõ ràng hắn đang làm những gì. Tỷ, ngươi muốn đối ta có lòng tin, một chút chuyện nguy hiểm, ta so ngươi cùng phụ mẫu càng thêm cẩn thận. Diệp Viễn trịnh trọng nói, đồng thời cũng là cho nhà một cái hứa hẹn đối với từ nhỏ đã cùng một chỗ lớn lên 2 tỷ đệ. Diệp Viễn đem lời đã nói đến đây cái phân thượng. Diệp Hủy cũng biết, đệ đệ cũng không phải là đang an ủi chính mình, mà là thật có thể làm được điểm ấy ăn ý, giữa hai người vẫn phải có. Vậy được rồi, ta một hồi liền đem danh sách phát cho ngươi. Lần này thật là có chút nhiều, đừng bảo là những cái kia chân quý hải sản, chính là kim thương ngư thị số lượng đều không phải là hải sản cửa hàng có thể ăn đúng. Ngươi đã có lòng tin như vậy, ta còn có một chuyện cùng ngươi nói, đó chính là nhị thúc nhà bọn hắn cái gian phòng kia hải sản cửa hàng. Bọn hắn cũng nghĩ làm ra hắn nhãn hiệu, sau đó tại chúng ta nơi này cầm hàng, ngươi xem chúng ta phải nên làm như thế nào. Lão tỷ đối cái kia rất có dạ tâm tẩu tử, vẫn là rất không có nhìn. Từ khi nhà bọn hắn đánh lấy nhà mình nhãn hiệu cờ hiệu làm một chút tiểu động tác sau, Diệp Hủy đã nhiều lần đã cảnh cáo đối phương. Bây giờ người ta dự định làm một mình, Diệp Hủy đương nhiên là giơ hai tay đồng ý, nhưng người ta cũng không phải đồ đần. Thằng đến nếu như rời đi Ngư Loan Hải Tiên nhãn hiệu, bọn hắn cái kia hải sản cửa hàng liền chẳng phải là cái gì. Thế là, liền nghĩ đến loại này để cho người ta dở khóc dở cười biện pháp ra. Đối với điểm này, vô luận là Diệp Hủy, vẫn là Diệp Viễn đều có loại tất chó cảm giác. Chỉ bất quá, hai tỷ đệ đều rõ ràng, nhà mình lao ba đứa hạnh. Nếu như bọn hắn bên này không đồng ý, nếu nhị thuốc tìm đến, yêu lão cha nhất định sẽ dùng đại gia trưởng tác phong đến bức bách 2 tỷ đệ liền tiền. Cho nên, Diệp Hủy hiện tại chính khai thác chiến lược kéo dài đến ứng phó. Hiện tại đã đệ đã đem lại nói mở, đồng thời cũng rất xem trọng Ngư Loan Hải Tiên cái này nhãn hiệu. Vậy cái này để đầu nàng đau thật lâu sự tình, liền trực tiếp ném cho hắn tốt. Diệp Viễn trước đó cũng biết Tẩu Tử một chút tiểu động tác. Trước đó bởi vì cân nhắc đến hai nhà người quan hệ trong đó, cùng Ngư Loan Hải Tiên danh tiếng, thế là Diệp Viễn chỉ là để lão tỷ đã cảnh cáo đối phương, nhưng không có thật khai thác hay là cực đoan thủ đoạn. Hiện tại đã đối phương đã có bay một mình dự định, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Ngẫm lại về sau, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng nói ra, có thể, bất quá một chút khan hiếm hàng bọn hắn cũng không cần suy nghĩ, nhưng đối với chúng ta tới lại rất phổ thông, nhưng đường dây khác rất khó cầm tới vẫn là có thể cho bọn hắn một điểm. Dù sao cũng là thân thích, chúng ta coi như là một cái lâu dài khách hàng tốt. Về phần bọn hắn muốn vàng tao lẫn lộn, đó là bọn họ chính mình sự tình. Bất quá nhất định phải cùng bọn hắn ký tên chính quy cung hóa hợp đồng điểm này, ngươi đi tìm Thi Vận, phương diện này nàng so với chúng ta hiểu. Diệp Viễn quyết định cùng Diệp Hủy trước đó nghĩ tới biện pháp không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Diệp Hủy không nghĩ tới, thông qua hợp đồng loại biện pháp này để ước thúc đối phương đó cũng không phải hắn nghĩ không ra, mà là cho rằng hợp đồng đối với nhị thúc nhà, căn bản không được tác dụng quá lớn. Bây giờ nghe đệ đệ cùng mình ý nghĩ đồng dạng, liền đem trước đó hắn lo lắng nói ra. Ha ha, không quan trọng, chúng ta có thể tại trên hợp đồng thêm một cái kèm theo điều khoản. Nếu như đối phương bởi vì bọn hắn cá nhân nguyên nhân, cho chúng ta tạo thành tổn thất, không chỉ có bên ta có tùy thời kết thúc hợp đồng quyền lực đồng thời truy cứu bọn hắn tương quan tổn thất kinh tế, điểm ấy ta biết đối nhị thúc không có tác dụng, đơn điểm này có thể ngăn chặn lão ba miệng như vậy đủ rồi. Chúng ta thật quan tâm nhà bọn hắn điểm này bồi thường sao? Diệp Viễn cười giải thích nói. Nghe được đệ đệ giải thích, Diệp Hủy cũng là rộng mở trong sáng, đúng vậy à, bởi vì nhị thúc nhà tạo thành nhà mình tổn thất, kia lấy lão ba tính cách, làm sao có thể còn vì nhị thúc nói chuyện? Cho dù là trong lòng của hắn hướng về nhị thúc, cũng không thể để con cái tổn thất nặng nề a. Chỉ cần mình đem tổn thất nói thảm một điểm, lại đem nhãn hiệu tổn thất nói khoa trương một điểm, lấy lão ba đối tiền tài phương diện coi trọng, nhất định sẽ đau lòng. Cho đến lúc đó, liền xem như nhị thúc lại thế nào khóc than cũng không quan trọng, cùng lắm thì chính là không muốn bồi thường. Cứ như vậy, hắn không chỉ bỏ rơi cái này bao phục, với ngăn chặn lão ba miệng, biện pháp này không tệ. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nữ nhân, cho dù đã công nhận Diệp Viễn thuyết pháp, nhưng ngoài miệng vẫn là phàn nàn nói, cũng chính là ngươi, nếu như là ta, ta cũng sẽ không đem cái kia xử lý nhà máy bán cho Bình Hải. Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi giá thấp bán nhà máy sự tình, rất nhiều người ở sau lưng lại nhà chúng ta là kẻ ngu. Mà lại ta cũng nghe nói, bởi vì chuyện này, Diệp Xây Dựng giống như lại muốn tiến bộ. Ngươi lại nhà chúng ta vì nhà bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, kết quả là cái kia Tẩu Tử về cùng chúng ta chơi một màn như thế. Thật sự là toàn gia bạch nhãn lang. Tỷ tỷ tức giận bất bình nói. Diệp Viễn cũng thậm chí nhị thúc nhà người có chút quá mức. Nhưng ai để nhà mình lao cha cả tin đâu. Nếu như không nhớ nhà vụ ngày yên tĩnh, có một số việc chỉ có thể chịu đựng, đây chính là làm con cái bi ai. Có một số việc không chỉ muốn từ thương nghiệp góc độ đi cân nhắc, còn muốn cố kỵ một chút bàn bên ngoài sự tình. Hai tỷ đệ lại hàn huyên một chút sự tình trong nhà. Diệp Hủy lúc này mới cúp điện thoại. Liên ở Diệp Hủy sau khi cúp điện thoại mười mấy phút sau, một chương rõ ràng mình xác mua sắm danh sách liền xuất hiện tại Diệp Viễn trên điện thoại di động. Kết nối vào trong nhà máy đánh chữ đem danh sách đánh ra, đây là Diệp Viễn một cái thói quen. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng một ít chuyện vẫn là rất là hậu. Hắn không quen dùng di động làm việc, mặc dù thuận tiện, nhưng hắn nhưng vẫn là quen thuộc quan sát giấy chất văn kiện cái thói quen này. Điều này hắn cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu. Cái này xem xét không sao, khá lắm, số lượng này cộng lại thật không trách lao tỷ cùng Lý Huy sốt ruột. Nếu như hắn không phải có cả một cái không gian ngư trường làm hậu thuẫn, khi nhìn đến khổng lồ như vậy mua sắm danh sách sau, cũng có thể là có đi cái khác đồng hành nơi đó xuyên hàng ý nghĩ. Vẹn vẹn liền nói cẩm tú tôm hùm, loại này chân quý hải sản, lao tỷ phát tới danh sách ít nhất phải có 500 con, đây là khái niệm gì? Phải biết cái này danh sách phía trên bất luận cái gì hải sản đều là tiêu chú hoang dại chữ, mà xem như tôm hùm bên trong quý tộc, cẩm tú tôm hùm nguyên bản hoang dại đánh bắt sát suất liền không lớn. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy như thế số lượng lớn đơn đặt hàng, cho dù là Diệp Viễn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chớ đừng nói chi là tiếp xuống kia mấy chục con song đầu bảo, cùng mấy trăm con ba đầu bảo, còn có càng kỳ quái hơn, đương Diệp Viễn ánh mắt nhìn đến một nhóm dùng bút quay lại hải sản sau, cả người hắn đều không tốt. Phía trên này đánh dấu lại là 10 dễ bạch ngọc hải tham gia. Tại Hoa Quốc, mọi người bình thường nói lên đỉnh cấp hải sâm, thường thường sẽ nghĩ tới chính là hoa mai tham gia, liêu tham gia này một ít nghe nhiều nên thuộc hải sâm chủng loại, mà bạch ngọc hải tham gia lại là có rất ít người biết được. Cái này cũng không đại biểu bạch ngọc hải tham gia liền không chân quý, tương phản, chính là bởi vì loại này hải sâm quá mức thưa thớt. Thưa thớt đến, thường thường một chút thường xuyên dùng ăn hải sâm người đều chưa nghe nói qua tên của nó. Có lẽ nói như vậy có chút khoa trương, nhưng khi ngươi hiểu rõ đến loại này hải sâm tình huống dưới, liền sẽ không cho rằng như vậy. Cái gọi là bạch ngọc hải tham gia, kỳ thật chính là một loại hoạn có chứng bạch tạng hải sâm. Cho dù là phóng tới hiện tại, nhân công nuôi dưỡng hải sâm đã đến rất phát đạt trình độ, nhưng muốn nuôi dưỡng được bạch hóa hải sâm cũng là cực kỳ thưa thớt, nhất là hoang dại vậy thì càng thêm hiếm thấy. Cho dù là loại này đã hình thành bạch hóa hải sâm, nó cũng trên cơ bản không cách nào đem loại này bạch hóa đặc tính di chuyển cho hậu đại. Lại thêm trước mắt trong nước bạch hải sâm nuôi dưỡng kỹ thuật vẫn còn trống không giai đoạn, cho nên trước mắt trên thị trường, một con hoang dại bạch hải sâm thị trường quốc nội giá phần lớn đều tại 10 vạn nguyên ER tệ trở lên. Mà cho dù là dạng này, cũng rất ít có thể có người dùng cái giá tiền này mua được đủ số lượng bạch ngọc hải tham gia. Bởi vì loại này hải sâm một khi xuất hiện, lập tức liền sẽ bị những người có tiền kia phong thưởng. Cho tới bây giờ, bạch ngọc hải tham gia cơ bản ở vào có tiền mà không mua được tình trạng, đây cũng là đương Diệp Viễn nhìn thấy danh sách bên trên đánh dấu 10 con bạch ngọc hải tham gia thời điểm, cả người đều không tốt. Chương 1924, bạch ngọc hải tham gia. Chương 1924, bạch ngọc hải tham gia. Ngư Loan đảo. Diệp gia thư phòng đương Diệp Viễn nhìn thấy cái này bị Diệp Hủy dùng bút quay lại Bạch Ngọc Hải tham gia sau, hắn có thể xác định, dạng này mua sắm đơn, tại Hoa Quốc cơ hồ không có cách nào có người hoàn thành. Cho dù là Diệp Viễn có được toàn bộ không gian, hắn vừa mới cũng thông qua tinh thần lực tra xét, hắn không gian bên trong, loại này Bạch Ngọc Hải tham gia số lượng, cũng chỉ có thể đạt tới 7 con. Liền ngay cả mình đều không thể hoàn thành đơn đặt hàng. Diệp Viễn thật đúng là không biết, tại Hoa Quốc còn có ai có thể hoàn thành. Trừ phi là loại kia mắt xích biển cả tươi thương, bọn hắn có thể cả nước các nơi điều hàng còn tạm được. Thế nhưng là loại này Bạch Ngọc Hải tham gia một khi diện thế, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị người mua đi. Cho nên Diệp Viễn không cho rằng có người sẽ ở trong thời gian ngắn xuất ra nhiều như vậy Bạch Ngọc Hải tươi. Mắt nhìn đơn đặt hàng đằng sau mua sắm người tính danh, Diệp Viễn cũng là không còn gì để nói. Âu Dương Vũ San, nữ nhân này cũng thật là nghĩ mù tâm, đây là tới hắn nơi này kiếm tiện nghi tới. 15 vạn nguyên giá cả, liền muốn duy nhất một lần mua đi 10 con Bạch Ngọc Hải tươi. Diệp Viễn đều chẳng muốn đi gọi điện thoại cho nàng hỏi thăm, trực tiếp đem Bạch Ngọc Hải tươi giá cả đổi thành 20 vạn. Sau đó tại số lượng một cột đổi thành năm, đây chính là Diệp Viễn muốn danh sách mục đích. Hắn mặc dù muốn dựa theo danh sách phía trên số lượng đồ phụ tùng, nhưng cũng không thể tất cả yêu cầu đều thỏa mãn. Liên giống với Âu Dương Vũ San cái này tố cầu, Diệp Viễn liền không có cách nào thỏa mãn không phải. Dù là Diệp Viễn thật có thể xuất ra 10 con Bạch Ngọc Hải tham gia, hắn cũng không có khả năng làm như thế. Không nói trước làm như vậy đến cỡ nào đáng chú ý, liền chỉ nói hắn nếu làm như vậy, sẽ đối với Bạch Ngọc Hải tham gia thị trường tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Cho nên nói, Diệp Viễn mặc dù tại về số lượng chỉ cung cấp một nửa, nhưng giá cả bên trên lại là dựa theo giá thị trường gấp đôi đến cung hóa, đây chính là cấp cao nguyên liệu nấu ăn chỗ tốt. Người cũng đừng chê đắt. Thứ này thật không phải là có tiền liền có thể mua được, mà lại Diệp Viễn còn rõ ràng, mua sắm loại này nguyên liệu nấu ăn người, căn bản không quan tâm người một con hải sâm là 10 vạn vẫn là 20 vạn. Bọn hắn chỉ để ý có phải hay không độc nhất vô nhị, đây mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Một việc nhỏ xen giữa quá khứ. Diệp Viễn tiếp tục hướng xuống di động tới ánh mắt, ý đồ tìm ra có thể khiến hắn hành động đơn đặt hàng. Hoa Mai tham gia 700 con, yêu cầu toàn bộ đều là cực phẩm trở lên. Mặc dù số lượng đủ lớn, nhưng đối với Diệp Viễn không gian tới nói, thật đúng là không tính là gì đông tinh ban, cá nóc cá, đỏ cua. Từng hàng nhìn xem tới. Mặc dù rất nhiều đều là rất chân quý nguyên liệu nấu ăn, nhưng xác thực không có cái gì có thể như Bạch Ngọc Hải tham gia để Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng thương phẩm xuất hiện. Nhìn thấy cuối cùng, Diệp Viễn lông mày chậm rãi giãn ra, đừng nhìn những này mua sắm số lượng cũng rất nhiều, nhưng thật đúng là không có gì có thể chẳng lẽ Diệp Viễn. Thằng đến trông thấy danh sách cuối cùng, một nhóm đặc biệt đột ngột vật phẩm xuất hiện tại danh sách bên trong. Diệp Viễn lông mày tại không tự chủ chớp chớp. Nếu như không có nhớ lầm, hắn thế nhưng là để lão tỷ đem tất cả nguyên liệu nấu ăn danh sách phát cho chính mình. Nhưng ngươi cái này một lập phương tơ vàng gỗ trinh nam là cái quỷ gì? Lúc nào tơ vàng gỗ trinh nam cũng bị hóa thành nguyên liệu nấu ăn một loại rồi. Diệp Viễn thật không biết nên lại lão tỷ cái gì tốt, mà lại nhất có thú, Diệp Viễn rất muốn biết, là ai cho Ngư Loan Hải tiền, hạ như thế một cái không đáng tin cậy đơn đặt hàng. Diệp Viễn ánh mắt chuyển qua cuối cùng, khi thấy mua sắm người danh tự một nhóm, viết đi khúc trăm dân thời điểm, cả ngươi lại hình như có thể hiểu thành hay là hắn cái này đơn đặt hàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Khúc trăm dân, trên lý luận tới nói, Diệp Viễn nhìn thấy người này, còn muốn xưng hô hắn là một tiếng sư bá. Hắn là Tống Quảng Nhân, cũng chính là Tống Nhiễm sư huynh của phụ thân. Hai người sở dĩ có gặp nhau, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Lúc ấy Diệp Viễn tại lão ba sắt vách đồ dùng trong nhà cửa hàng, nhặt nhạnh chỗ tốt một kiện dân quốc phảng phất quý phi giường, lúc đã từng cùng cái này biến dị sư bá đánh qua một lần quan hệ. Thời điểm đã từng cùng Tống lao nhắc qua người này. Về sau mặc dù cũng có khi liên hệ, nhưng đa số thời điểm, nghe được người này tin tức, vẫn là xuất từ hắn lão ba nơi đó. Theo lý thuyết, người này nếu như muốn mua sắm tơ vàng gỗ Trinh Nam, cũng hẳn là thông qua lão ba đến chào hỏi mới đúng. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện tại lão tỷ cái này mua sắm danh sách ở trong rồi? Vì hiểu rõ càng nhiều, Diệp Viễn không thể không lần nữa đem điện thoại gọi đến lão tỷ điện thoại. Nghe tới Diệp Viễn lúc vì cái này tơ vàng gỗ Trinh Nam mua sắm danh sách sau, lão tỷ lơ đễnh nói ra, trước đó hắn tìm đến lão cha, muốn mua một nhóm tơ vàng gỗ Trinh Nam liệu. Lúc ấy ngươi ngay tại Tắc Ban đảo, cho nên chuyện này liền không có đi quấy rầy ngươi. Sau đó lão ba liền đem chuyện này giao cho ta, ngươi cái này không vừa vặn muốn danh sách sao? Ta liền đem cuộc làm ăn này cùng một chỗ phát quá khứ. Chính ngươi nhìn xem xử lý, ta là không hiểu rõ lắm những cái kia vật liệu gỗ giá cả, cho nên cũng chỉ là đặt ở cuối cùng. Diệp Hủy mặc dù biết tơ vàng gỗ Trinh Nam là một loại chân quý vật liệu gỗ, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, nàng cũng không rõ ràng. Cho nên, tại nàng nơi đó, loại này mua sắm cũng chính là một cái bình thường mua sắm đơn mà thôi, căn bản cũng không có quá để vào trong lòng. Diệp Viễn một giọng nói biết về sau, liền cúp điện thoại. Sau đó cả người liền xa vào đến trong trầm tư. Tơ vàng gỗ Trinh Nam hắn có, mà lại trên trăm năm tơ vàng gỗ Trinh Nam liệu cũng không phải số ít. Nhưng hắn vẫn còn do dự muốn hay không thành giao lần giao dịch này, đó cũng không phải bởi vì đối phương mua sắm số lượng nhiều. Tương phản, một lập phương tơ vàng gỗ Trinh Nam, tại Diệp Viễn nơi này căn bản chính là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ đơn đặt hàng. Rất nhiều người vừa nhìn thấy tơ vàng gỗ Trinh Nam, liền cho rằng rất cao đại thượng dáng vẻ. Càng là có người đem một chuỗi tơ vàng gỗ Trinh Nam tay xuyên, sao đến mười mấy 20 vạn giá trên trời. Cho nên bình thường mọi người vừa nhìn thấy tơ vàng gỗ Trinh Nam, liền cho rằng một lập phương là một cái rất khổng lồ số lượng. Kỳ thật nghĩ như vậy cũng không sai. Nếu như là loại kia gia liệu, nơi sản sinh lại là xuyên thuộc tơ vàng nam giả liệu, một lập phương giá cả hoàn toàn chính xác có thể đạt tới mấy trăm vạn giá cao. Thế nhưng là nếu như nơi sản sinh không phải Hoa Quốc mà là mới liêu, như vậy rẻ nhất tơ vàng gỗ Trinh Nam, một lập phương giá cả cũng chỉ có mấy vạn nguyên dáng vẻ đương nhiên, dạng này giá cả vật liệu gỗ cũng coi như được là giá cao. nhưng xa xa không có đạt tới làm cho không người nào có thể tiếp nhận tình trạng. Hiện tại kỳ quái nhất chính là, theo lý mà nói, lấy khúc trăm dân làm người, không nên không tiêu ký cần thiết tài liệu tiêu chuẩn. Loại này chỉ viết lấy vật liệu gỗ tên mua sắm, thường thường chính là loại kia tiểu bạch đến không thể lại tiểu bạch làm sự tình. Khúc trăm dân là không thể nào phạm loại này sai lầm. Cho nên Diệp Viễn hoài nghi, ở trong đó có phải hay không có cái gì thuyết pháp. Theo Diệp Viễn, lớn nhất khả năng chính là Lao Tỷ không rõ ràng vật liệu gỗ tình huống, cho nên mới đơn giản tiêu chú một chút vật liệu gỗ tên. Cái này cũng rất bình thường, dù sao lão ba cũng là khẩu thuật cho Lao Tỷ ở trong đó bỏ sót thứ gì, Lao Tỷ cũng không rõ ràng sự tình. Diệp Viễn không thể không lần nữa bấm Lao Ba điện thoại. Lần này điện thoại vang lên vài tiếng sau mới bị tiếp lên. "Tiểu Viễn, có chuyện gì không?" Thứ thanh âm bên trong, nghe không ra lão ba tâm tình bây giờ. Diệp Viễn dứt khoát cũng không vòng vèo tử, trực tiếp hỏi lên liên quan tới vật liệu gỗ sự tình tới. "A, ngươi lại chuyện nào a? Thì ngươi làm sao mới nói cho ngươi? Ta còn tưởng rằng nàng đã sớm cùng ngươi nói đâu. Cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi?" Tiểu Hủy Nha đầu này cũng thật là. Lão ba không có trả lời Diệp Viễn vấn đề, ngược lại là trong điện thoại phàn nàn bắt nguồn từ nhà nữ nhi tới. Nếu như đối diện không phải mình lão ba, Diệp Viễn đều muốn tắt điện thoại. Có người dạng này sao? Đem sự tình phân phó cho lão tỷ sau liền không quan tâm. Sau đó hắn gọi điện thoại tới, đầu tiên là dừng lại cửa trách. Cũng may qua nhiều năm như thế, lão ba là cái dạng gì người Diệp Viễn cũng đã quen thuộc. Thế là vội vàng đánh gãy lão ba lại nhải. "Ta lần này gọi điện thoại, chính là hỏi một chút đối phương yêu cầu. Cùng nhà mình lão ba có cái gì tốt khách khí, Diệp Viễn đương nhiên lựa chọn có chuyện nói thẳng." "Ha, yêu cầu kỳ thật cũng không cao, chính là muốn cầu ngực kính tại 15cm tả hữu là được rồi." Diệp phụ nói hời hợt. Nhưng nghe tại Diệp Viễn trong tai, lại không ngừng hiện ra bản nhãn. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ngực kính 15cm. Vậy mà thôi. Phải biết, tơ vàng gỗ trinh nam là một loại sinh trưởng cực kỳ chậm rãi vật liệu gỗ. Muốn đạt tới ngực kính tại 15cm, chí ít cũng cần 20 năm bộ dáng. Chưa hề nói nơi sản sinh sao. Diệp Viễn cũng biết lão ba có đôi khi rất phiêu. Cho nên cũng không có so đo những thứ này. Mà là hỏi càng thêm cụ thể một chút. Xuyên thục tốt nhất, Hải Nam cũng được, thực sự không được ngoại quốc cũng có thể tiếp nhận. Diệp phụ vẫn là lơ đến nói. Hắn nhưng là biết, nhà mình trong tiệm những cái kia tay xuyên, rất nhiều chính là tơ vàng gỗ trinh nam chế thành, mà lại trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp giám định qua đều là xuyên thục bên trong thực phẩm. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng nhi tử làm không ra cái này thất vật liệu gỗ ra. Hắn không nói gì giá mua sắm. Diệp Viễn cuối cùng hỏi vấn đề mấu chốt. Mặc dù là tiện nghi sư bá, nhưng hai người thật không quen. Hắn cũng không nguyện ý cho người ta lưu lại một cái đoan đại đầu hình tượng. Dạng này vô luận là đối hắn, vẫn là đối lao ba đều không tốt. Chơi cổ gia cố đám người này tâm đều hấp điểm này, vẫn là Tống cha nói cho hắn biết. Cho nên cùng những người này liên hệ, nhất định phải bao giải mấy cái tâm nhãn. 10 vạn, hắn lại 10 vạn trở xuống đều có thể tiếp nhận. Diệp phụ cũng không phải không có chút nào hiểu, hắn cũng biết cái giá tiền này có chênh lệch chút ít thấp, nhưng hắn cũng không có quá để ý, bởi vì hắn cho rằng cái giá tiền này mặc dù hơi thấp, nhưng lại vẫn là tại giá thị trường phạm vi bên trong. Ta lại lão ba, ngươi cũng làm lâu như vậy đồ cổ, một lập phương xuyên thục tơ vàng gỗ trinh nam, liền 10 vạn. Hiện tại thứ này có bao nhiêu khó làm ngươi cũng không phải không biết, 15 vạn là giá thị trường, hắn cho 10 vạn ngươi đáp ứng. 25 vạn, cực phẩm xuyên thục tơ vàng gỗ trinh nam, cam đoan ngực kính đều tại 15cm, ngươi cứ như vậy hồi phục đi, nếu như có thể, ta mấy ngày nay liền liên hệ Đinh Hai cho ngươi cung hóa. Nếu như hắn còn muốn hạ giá, quên đi. Diệp Viễn biết, cùng lão ba không cần thiết che lấp, trực tiếp cấp ra giá tiền của mình. Mặc dù cái giá tiền này có chênh lệch chút ít cao, nhưng thật không phải là Diệp Viễn sư tử há mồm. Có thể thời gian ngắn lấy tới cực phẩm xuyên thục tơ vàng gỗ trinh nam, thật không phải người bình thường có thể làm được. Cũng chính bởi vì Diệp Viễn không gian bên trong có số lượng đông đảo chân quý vật liệu gỗ, cho nên hắn đối vật liệu gỗ thị trường giá cả, từ đầu tới cuối duy trì lấy trình độ nhất định quan tâm, đây cũng là hắn có thể đang nghe đối phương yêu cầu về sau, trực tiếp cấp ra giá cả nguyên nhân. Ê, Diệp phụ không nghĩ tới nhi tử sẽ nói như vậy đập đi miệng về sau, cũng không nói hay là. Dù sao sinh ý nhiều kiếm tiền, hắn còn có thể nói cái gì? Về phần thất bại. Thất bại liền thất bại thôi, hiện tại nhi nữ đều có việc buôn bán của mình. Hắn cái này nghề chơi đồ cổ, mặc dù so ra kém nhi nữ, nhưng một năm xuống tới cũng có 100 vạn thu nhập. Cho nên hiện tại Diệp phụ, thật không quan tâm cái này 25 vạn sinh ý có thể thành hay không. Được thôi. Chính là ta cảm giác, người ta nói thế nào cũng là người kia sư phó sư mình. Hiện tại ngươi cùng Tống Nhiễm quan hệ thế nào không cần ta nhiều lời a. Cho nên, vẫn là không nên đắc tội người tốt. Diệp phụ còn muốn giáo huấn một chút con trai mình, nhưng lại là bị Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy. "Cha, ở trong đó sự tình ngươi không rõ ràng, đối trước mấy ngày trở về, không hỏi, ngươi tiệm kia bên trong sinh ý thế nào?" Từ khi Đinh Hai có thể tự do ra vào không gian, hắn liền đem cung hóa sự tình giao cho Đinh Hai, mà lại những cái kia mục điêu cũng là từ trong không gian một chút người máy đi hoàn thành. Cho nên hiện tại tiệm bán đồ cổ tình huống, hắn thật đúng là không rõ ràng. Hết thệ cũng không tệ, chính là ngươi bên kia biển vất xứ đưa tới số lượng càng ngày càng ít. Hiện tại ta trong tiệm này đều nhanh biến thành mục điêu cửa hàng. Hiện tại trong tiệm cũng chỉ có thể bán điểm mục điêu cùng tay xuyên cái gì. Bất quá bây giờ tay đem xuyên vẫn là rất nóng, cho nên sinh ý còn có thể. Diệp phụ mặc dù tại trong rất nhiều chuyện đều thích hoa tay múa chân, nhưng là một cái người rất dễ thỏa mãn, cho nên cho dù Đinh Hai bên kia biển vất xứ cung hóa dần dần tại giảm bớt, hắn cũng không có gọi điện thoại đến phàn nàn. Nếu không phải hôm nay Diệp Viễn chủ động hỏi, hắn cũng đều sẽ không sách. Ừm, biết biển vất xứ gần nhất hoàn toàn chính xác không có hàng, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ bên kia để bọn hắn cho ngươi cung ứng một chút hủ thực lao tiền tệ. Những vật kia mặc dù phẩm tướng kém một chút, nhưng là nhiệt tiêu đồ vật, rất dễ dàng bán ra, mua sắm người cũng nhiều, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Diệp Viễn nghĩ đến không gian bên trong những cái kia bị nước biển hủ thực tiền cổ tệ, một chút không đáng tiền, hắn đều chẳng muốn đi dùng không gian năng lực đi xử lý. Cho nên những tiền này cũng đều đặt ở không gian nơi hẻo lánh bên trong hít bụi, không bằng trực tiếp xuất ra đi cho lão ba bộ hiện. Thứ nhất có thể phụ cấp gia dụng, thứ hai cũng là cho lão ba sinh ý tăng thêm trợ lực. Từ khi lão ba mở nhà này tiệm bán đồ cổ sau, Diệp Viễn rất ít trực tiếp cho bọn hắn lão lưỡng khẩu đưa tiền, nhiều khi đều là vô cùng giá tiền thấp cung hóa cho lão ba. Cứ như vậy, lão ba có thu nhập cũng sẽ không có việc gì. Hắn thì là dùng loại phương thức này đến cung cấp nuôi dưỡng trong nhà. So trực tiếp đưa tiền tốt vô số lần đương nhiên, những này cũng chỉ có chính Diệp Viễn biết đến bây giờ, lão ba còn tưởng rằng Diệp Viễn là thật có một cái rất không tệ cung ứng con đường. Cho nên Đinh Hai tại Diệp phụ nơi đó, so Diệp Viễn còn muốn nổi tiếng đây cũng là Diệp Viễn im lặng đến cực điểm địa phương. Bất quá những này đều không trọng yếu. Phụ mẫu vui vẻ mới là mấu chốt nhất. Dập máy lão ba điện thoại về sau, chuyện còn lại liền đơn giản đầu tiên tìm đến Lý Huy. Dựa theo danh sách bắt đầu định chế đóng gói. Phổ thông hải sản, thông qua Tố Phong về sau, cất vào mang theo Ngư Loan Hải tiên định chế giấy cứng đóng gói là được rồi. Giống những cái kia chân quý hải sản, cần định chế độc lập đóng gói. Tỷ như cán bào ngư, liền cần định chế một nhóm gỗ, mà lại vật liệu gỗ cũng sẽ không quá kém. Lần này tìm đến Lý Huy, chủ yếu nhất vẫn là vì kia năm con bạch ngọc hải tham gia đóng gói đã vừa mới nhận được lao tỷ phản hồi về tới tin tức Âu Dương Vũ San đồng ý Diệp Viện giá cả. Hơn nữa còn đưa ra, mặt khác mỗi cái hải sâm, cần cung cấp một cái nhìn khí quyển một điểm đóng gói hộp. Diệp Viễn cũng cùng nhau giao cho Lý Huy đi xử lý. Chương 1925, ra biển. Chương 1925, ra biển. Ngư Loan đảo đương Lý Huy đón lấy Diệp Viễn nhiệm vụ sau, còn muốn hỏi một chút cái này một nhóm đỉnh cấp bảo tàng cần có vật liệu lúc, liền thấy Diệp Viễn chỉ hắn phòng làm việc nơi hẻo lánh kia cao cỡ một người phế liệu đống. Lý Huy trong nháy mắt minh bạch Diệp Viễn ý tứ. Những cái kia vật liệu gỗ, mặc dù tại Diệp Viễn nơi này là phế liệu, nhưng nếu như xuất ra đi, tùy tiện một khối đều là giá cả không ít chân quý vật liệu gỗ. Dùng bọn hắn chế tác thành bảo tàng, kia hoàn toàn là xa xỉ đại ngôn. So cái gì xa xỉ phẩm đều lên cấp bậc có được hay không? Giải quyết những chuyện này về sau, Diệp Viễn liền lái thuyền ra biển. Dù sao lần này mua sắm lượng như thế lớn, Diệp Viễn tổng không tốt người ở trên đảo, vật phẩm đống xuất hiện đi. Cho dù Lý Huy không phải ngoại nhân, nhưng mình cũng không thể làm như thế. Cho nên ra biển đi, cũng là vì tự mình làm một tiền hộ. Một mình lái du thuyền, hành xử tại cái này mùa đông mặt biển. So với mùa hạ bận rộn, lúc này mặt biển nhiều một vòng cô tịch đẹp. Có lẽ là vì xảy ra bất ngờ một trận tuyết lớn nguyên nhân. Lúc này trên mặt biển sóng nước lấp loáng, ngẫu nhiên xuất hiện hải đảo, giống như là phủ thêm bao phủ trong làn áo bạc, phản chiếu tại trên mặt biển. Xa xa nhìn lại, giống như một bộ tinh mỹ Bắc Quốc cảnh tuyết. Cho dù là lại lợi hại thư họa mọi người, cũng rất khó tại trên trang giấy miêu tả giờ phút này trước mắt nhìn thấy hết thảy. Hải âu ở trên bầu trời tự do bay lượn, cùng đông tuyết giao thoa thời gian, có một phen đặc biệt thú vị. Lần này Diệp Viễn ra biển, không chỉ có là vì che người thái mắt, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút hơn nửa năm qua này phụ cận hải vực tình huống. Làm một có được tinh thần lực ngư dân, hắn đối với mình nhà phụ cận hải vực trường khống đến cơ hồ cố chấp trạng thái. Diệp Viễn từ đầu đến cuối cho rằng biển cả quá lớn, hắn dù là tinh thần lực cường đại tới đâu cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ. Nhưng nhà mình hải đảo tàu vị liền không đồng dạng, cho nên hắn đối vùng biển này quen thuộc trình độ đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi. Tình trạng đầu tiên là đi vào khoảng cách Ngư Loan đảo cách đó không xa một bãi đá ngầm, nhìn một chút nơi này bảo ngư tình huống. Nơi này Diệp Viễn vô cùng quen thuộc, nhớ kỹ hắn lần thứ nhất đánh bắt bảo ngư chính là ở chỗ này hoàn thành, mà Ngư Loan Hải tiên cực phẩm bảo tiên thân cũng là hắn ở chỗ này hái bảo ngư mầm. Còn có Diệp Tráng cũng là bởi vì đem nơi này báo cho cái kia không làm người tử cứu cứu, mới bị Diệp Viễn nhẫn tâm sát hại. Chuyện cũ từng màn tại Diệp Viễn trong đầu lướt qua, rất nhiều đã nhanh muốn bị lãng quên ký ức xuất hiện lần nữa tại não hải. Liên ở Diệp Viễn còn ở nơi này buồn xuân tổn thương thu thời điểm, đột nhiên trong nhận thức xuất hiện một người thân ảnh. Ta đi. Diệp Viễn thật muốn chửi mẹ, cái này giữa mùa đông thật còn có người ở chỗ này lặn xuống nước đánh bắt bảo ngư, mà lại người này về quen thuộc như vậy. Khi thấy rõ ngay tại nước biển ở trong đánh bắt bảo ngư người khuôn mặt sau, Diệp Viễn chỉ có thể cảm thán, người a thật không căng nhắc tới. Vừa mới hắn còn nghĩ tới Diệp Tráng người này, kết quả còn không có quá khứ mấy phút liền bị hắn thấy được. Thời khắc này Diệp Tráng chính bản thân mặc nhặt nhạnh chỗ tốt lặn xuống nước trang bị tại mảnh này bãi đá ngầm bên trong tìm kiếm lấy có giá trị bảo ngư. Không cần nghĩ Diệp Viễn đều có thể biết, gia hỏa này kể từ khi biết mảnh này bảo ngư căn cứ sau, mấy năm này liền không ít đánh nơi này chủ ý. Trước đó về nghe lão ba nói lên, hai năm này Diệp Tráng dần dần giàu có, xem ra gia hỏa này là đem nơi này xem như hắn làm giàu bảo địa. Nơi này đối với Diệp Viễn tới nói đã không có giá trị gì, nhưng đối với Diệp Tráng loại này còn vì ấm no người mà nói đơn giản chính là thiên đường. Đối với điểm này Diệp Viễn cũng không có cái gì đẹp mắt không dậy nổi đối phương. Người ta dựa vào hắn nỗ lực cùng cố gắng tại phân đấu, tương phản Diệp Viễn từ đầu đến cuối không có xem thường hắn, chỉ bất quá người này quá mức khờ ngốc. Loại người này có thể làm bằng hữu, nhưng không thể thổ lộ tâm tình. Không phải ngươi chân trước đã nói với hắn sự tình, chân sau liền sẽ bị hắn không cẩn thận nói ra. Nhất là cái kia cứu cứu, nghe nói về sau lại tại gia hỏa này trên thân hút không ít máu. Bất quá những này đã cùng Diệp Viễn không có cái gì quan hệ đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không ngốc ngốc cho rằng nơi này là tự mình phát hiện, nên thuộc về mình. Lái du thuyền, xa xa quan sát hồi lâu, nhìn thấy Diệp Tráng thu hoạch về sau, Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Có lẽ kia mười mấy con bốn đầu bảo đối với người bình thường tới nói xem như không tệ thu hoạch, nhưng lấy giờ này ngày này Diệp Viễn ánh mắt Thật là một chút xíu đều chướng mắt đã nơi này có người, Diệp Viễn dứt khoát trực tiếp đường vòng rời đi. Rời đi đá ngầm khu Diệp Viễn, lái thuyền đánh cá hướng về Long Mộ Đảo phương hướng chạy tới, đương du thuyền mới vừa tiến vào Long Mộ Đảo đông nam phương hướng hải vực sau, một cỗ cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trong lòng. Diệp Viễn biết, đây là Long Vương mẹ con. Trước đó Diệp Viễn liền có thể lợi dụng cảm giác cùng Long Vương tiến hành tinh thần lực phương diện câu thông. Chớ đừng nói chi là, đã thuế biến qua nhiều lần hiện tại. Diệp Viễn rất nhẹ nhàng đã tìm được Long Vương mẹ con tọa độ. Lợi dụng tinh thần lực, ngay tại trấn An giờ phút này có chút nôn nóng hai mẹ con. Trải qua 3 năm trưởng thành, tiểu Long căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra Long Vương kình thật sự chính là một loại sinh trưởng chậm rãi sinh vật. Mấy giọt sinh mệnh tuyền thủy bị Diệp Viễn thông qua cảm giác đưa vào đến hai mẹ con trong miệng. Lúc này mới đền bù hắn rất lâu không đến xem nhìn hai mẹ con ấy nấy. Nói lên sủng vật của mình, Diệp Viễn cảm giác nhất có lỗi với chính là Long Vương mẹ con. Cái khác sinh vật, lấy Diệp Viễn thời khắc này tinh thần lực, muốn thu nhập không gian, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng cho tới bây giờ, Long Vương cũng không phải Diệp Viễn có thể thu lấy, đương nhiên, tiểu Long Diệp Viễn còn có thể miễn cưỡng thu lấy đi vào. Nhưng nguyên bản liền sống nương tựa lẫn nhau mẹ con, Diệp Viễn làm sao có thể để bọn hắn mẹ con tách rời? Tại không có biện pháp thu lấy Long Vương trước đó, Diệp Viễn là sẽ không nhẫn tâm để bọn hắn mẹ con tách ra. Cho nên cho tới bây giờ, Long Vương mẹ con chỉ có thể ủy khuất sinh hoạt tại Long Mộ Đảo đông nam bên này rãnh biển ở trong. Cũng may Diệp Viễn câu thông đưa đến hiệu quả. Bình thường hai mẹ con trừ phi vạn bất đắc dĩ, không phải sẽ không rời đi rãnh biển chỗ sâu. Cái này cũng liền dẫn đến, có chút khoa khảo thuyền biết rõ kể bên này có Long Vương kình, nhưng thủy chung không có tìm được nguyên nhân của bọn nó. Bởi vì chỗ kia rãnh biển, bởi vì có thiên nhiên từ trường, có thể che đậy đến rất nhiều dạ đạ dò xét, đây cũng là Diệp Viễn an bài hai mẹ con sinh hoạt ở nơi này nguyên nhân. Từ khi Diệp Viễn đem đôi này mẹ con từ những cái kia khoa khảo thuyền trong tầm mắt nghĩ cách cứu viện sau khi ra ngoài, phòng ngừa gây nên quá nhiều hiểu lầm không cần thiết. Hắn bình thường là rất ít tới đây, mà hắn cùng Long Vương ở giữa loại kia tại phương diện tinh thần bên trên ràng buộc, lại là có thể để cho Long Vương tại trong phạm vi nhất định cảm giác được hắn tồn tại. Hôm nay tới đây, chính là Diệp Viễn phía trước không lâu, nghe được một cái tin đồn, đó chính là Lam Đạo phương diện đang chuẩn bị tại Long Mộ Đảo đông nam phương hướng tu kiến một chỗ trên biển quan trắc bình đài, mà lại tuyên chỉ liền ở Long Vương bọn hắn ở rãnh biển cách đó không xa. Diệp Viễn hôm nay tới, một là nhìn xem Long Vương ở chỗ này sinh tồn tình huống, hai cũng là muốn nhìn xem chỗ kia bình đài tu kiến có thể hay không cho Long Vương mẫu tử mang đến phiền phức. Thông qua tinh thần lực quan sát, phát hiện chung quanh đây hải vực hoàn toàn chính xác có rất nhiều thuyền tại hoạt động. Nhưng lấy Diệp Viễn ánh mắt đến xem, muốn ở chỗ này kiến tạo một cái trên biển quan trắc bình đài ít nhất cũng phải mấy tháng sau mới năng động công. Nói cách khác, lưu cho mình thời gian còn thừa lại thời gian mấy tháng, lợi dụng tinh thần lực cách không chấn an Long Vương một trận. Thẳng đến trông thấy Long Vương biến mất tại phạm vi cảm giác của mình, Diệp Viễn lúc này mới lái thuyền rời đi. Lúc rời đi Diệp Viễn, song mi nhíu chặt, rõ ràng không có tới thời điểm vui vẻ như vậy. Cái này cũng rất dễ lý giải, đổi lại ai, bị hắn coi là hậu hoa viên vùng biển này, bị người kiến tạo bình đài cũng sẽ không vui vẻ à. Chớ đừng nói chi là, trong này có hai cái hắn không muốn nhất để người ta biết bí mật. Một cái chính là Long Mộ Đảo. Nơi này chính là có cổng không gian tồn tại. Tuy nói cổng không gian cũng không phải là nhất định không thể nhúc đích, nhưng muốn xê dịch vị trí của cửa không gian, như vậy hắn tốn hao điểm tích lũy, sẽ để hắn đều cảm thấy đau lòng. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn là sẽ không lựa chọn từ bỏ Long Mộ Đảo. Dù là thật muốn kiến tạo bình đài, nhưng Long Mộ Đảo tại ngoài sáng bên trên, vẫn là Diệp Viễn nhận đầu. Cho nên đối với điểm này, Diệp Viễn còn không phải quá mức cấp bách. Mà Long Vương mẫu tử liền không đồng dạng. Ai biết cái này quan trắc bình đài sẽ phân phối dạng gì thiết bị? Nếu như nơi này không chỉ có là dùng cho khí tượng kiểm trắc, mà là toàn định phương vị, hiện đại hóa kiểm trắc bình đài. Như vậy cho dù là trốn vào rãnh biển Long Vương mẫu tử, cũng không phải như vậy an toàn. Rãnh biển dưới đáy, lấy hiện tại thiết bị xác thực không cách nào kiểm trắc. Nhưng người nào lại có thể cam đoan, Long Vương mẫu tử liền mất tích sẽ không xuất hiện tại nước cả khu. Nếu là lúc trước, ngẫu nhiên xuất hiện, còn sẽ không dẫn tới quá nhiều người chú ý, nhưng phụ cận nếu là có một cái kiểm trắc bình đài, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Trừ phi Long Vương chết giả ở rãnh biển phía dưới không ra, một khi nó thò đầu ra, liền nhất định sẽ bị kiểm trắc bình đài chỗ giám sát đến. Cho đến lúc đó, cho dù là Diệp Viễn lại nghĩ chuyện gì Long Vương đều đã chậm. Dù sao mình rất nhiều thủ đoạn, thật không quá thích hợp dùng tại trong nước khoa khảo thuyền trên thân. Cho nên lưu cho Diệp Viễn thời gian, nhìn rất giàu có. Kỳ thật đã không nhiều lắm. Hải dương mặc dù lớn, nhưng theo nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, thật muốn tìm một khối cung cấp Long Vương mẫu tử sinh tồn hải vực, thật đúng là không phải một kiện sự tình đơn giản. Đương nhiên nếu như hắn muốn đem Long Vương mẫu tử đưa đến đại dương bên trong lời nói, vậy vẫn là rất dễ dàng tìm tới, đáng tiếc Diệp Viễn không muốn Long Vương cách mình quá xa. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi Ngư Loan đảo phụ cận tất cả hải vực tình huống. Nếu như không phải là bởi vì kiểm trắc bình đài, Long Mộ đảo chỗ này rãnh biển, đích thật là Long Vương mẫu tử tốt nhất chỗ nương thân. Tiếp theo chính là phát hiện hắc đóng bỏ rùa chỗ kia Lam động. Nhưng trong này hiện tại đã trở thành Lam đảo trọng điểm khảo sát hải vực. Một khi xác định nơi đó hắc đóng bỏ rùa biến mất, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị Lam đảo khai phát thành lặn xuống nước thánh địa. Điểm này, Diệp Viễn đã sớm biết. Muốn hỏi Diệp Viễn làm sao lại biết Lam đảo quy hoạch thiết kế? Rất đơn giản, đã không chỉ một người thông qua Diệp Viễn bên người bằng hữu tìm tới hắn. Mục đích đúng là muốn để Diệp Viễn trợ giúp dò xét Lam động bên trong tình huống. Đừng tưởng rằng Diệp Viễn lặn xuống nước kỹ thuật chỉ có số ít người biết. Theo hắn lần lượt xuất thủ, biết Diệp Viễn có được siêu cường lặn xuống nước năng lực người đã không phải số ít. Liền ngay cả Bình Hải huyện dân gian đều đã có Diệp Viễn truyền thuyết, mà lại rất nhiều người cũng cho rằng Diệp Viễn hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi Bình Hải thứ nhất hải vương xưng hảo. Diệp Viễn lần đầu tiên nghe được chính mình cái này tên hiệu tốt thời điểm, vẫn là từ Vương Hổ Sinh mấy tên thuyền viên miệng bên trong nghe nói. Lúc ấy hắn liền không ra sâm, Dù sao không có một cái nào nam nhân thích được người xưng là Hải Vương a. Chớ đừng nói chi là, Diệp Viễn tự nhận hắn có không gian loại này nghịch thiên hoặc đến bây giờ mới có hai người bạn gái. Cái này cùng kia động một chút lại đem toàn bộ ngành giải trí đều biến thành hậu cung vui chơi giải trí nhân vật chính so ra đơn giản chính là ngây thơ không tưởng nổi có được hay không. Lạc đề. Lại về Diệp Viễn. Lam Đảo nhiều lần nắm mời, đều bị hắn lấy các loại lý do cự tuyệt. Nói đùa, nguyên bản Diệp Viễn còn muốn đem Lam Động biến thành lãnh địa của mình. Làm sao có thể còn giúp lấy ngoại nhân đi dò xét? Mặc dù Diệp Viễn cũng rõ ràng, làm như vậy khả năng rất nhỏ. Nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, tăng tốc khai phát Lam Động tốc độ. Danh biển cùng Lam Động đều đã không thích hợp Long Vương mẫu tự sinh tồn. Một chút gần biển địa phương, liền càng thêm sẽ không cân nhắc. Như vậy, cái bên này còn có cái gì tương đối bí ẩn đáy biển? Diệp Viễn một bên suy tư, vừa lái lấy du thuyền chẳng có mục đích trên mặt biển hình thức. Cùng lúc đó, Ngư Loan đảo lại là tới một nhóm khách nhân. Trần đạo, chúng ta không cần thiết như vậy vội vã ra biển, chủ nhân nơi này không tại, chúng ta cũng tìm không thấy con kia bạch cá heo. Giờ phút này Tống Nhiễm đang ngồi ở Ngư Loan đảo nghỉ phép khu một tòa trong biệt thự, mà ngồi ở đối diện nàng là một vị nhìn chừng 40 tuổi hói đầu nam nhân. Tống lão sư, ta cũng biết điểm này, nhưng chúng ta muốn tại phụ cận lựa chọn một cái địa điểm thích hợp quay chụp. Mặc dù cuối cùng hình tượng là hợp thành, nhưng quay chụp địa điểm cũng vô cùng trọng yếu. Trung niên hói đầu nam, trong mắt đều là lửa nóng ánh mắt đương nhiên, loại ánh mắt này cũng không phải là nhằm vào trước mặt Tống Nhiễm, mà là bởi vì hắn sắp quay chụp đến trong vòng trong truyền thuyết con kia bạch cá heo mà hư vấn. Phải biết, tại bọn hắn đạo diễn vòng tròn, có một câu bất thành văn đó chính là có thể đập trưởng thành liền không đi đập hải tử, có thể đập người đồ vật cũng không cần đi đập động vật. Dù sao hải tử tuổi còn nhỏ, thật không tốt câu thông, mà so với hải tử, động vật kia liền càng không tốt đủ. Cho nên tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong đạo diễn nhóm rất muốn nhất lần tránh chính là một ít động vật phần diễn. Hải dương làm Lam Tinh bên trên có được diện tích lớn nhất một khối địa phương, rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm là vô luận như thế nào đều cuốn không ra hắn, mà lại tại hải dương đông đảo sinh vật ở trong, bạch cá heo là người xem thích nhất nhìn thấy mấy loại sinh vật một trong. Làm một có theo đuổi đạo diễn, nếu như có thể cùng cái này bạch cá heo thành lập nhất định hữu nghị, Trần Đạo tin tưởng rất nhiều liên quan tới hải dương đề tài truyền hình điện ảnh kịch đều sẽ như tuyết rơi tìm tới hắn. Cho dù hắn là trước mắt Hoa Quốc quảng cáo giới nổi danh nhất mấy vị đạo diễn một trong, nhưng so sánh với những cái kia có thể quay chụp phim ảnh TV kịch đạo diễn vẫn là thấp mấy cấp độ. Cho nên hắn rất xem trọng lần này đối bạch cá heo quay chụp, không chỉ là bởi vì ra ngoài phẩm đức nghề nghiệp, càng quan trọng hơn chính là hắn muốn thông qua cùng bạch cá heo liên hệ, nhảy lên trở thành truyền hình điện ảnh đạo diễn. Hắn thấy lần này là hắn tốt nhất tấn thăng cơ hội, cho nên hắn mới vừa tới nơi này liền không kịp chờ đợi ra ngoài điều nghiên địa hình. Dù là không nhìn thấy bạch cá heo, trước làm quen một chút cái này bạch cá heo sinh hoạt hoàn cảnh cũng là tốt. Nhưng ai thành tưởng, hắn vừa mới đưa ra yêu cầu này, liền bị lần này hình quảng cáo nữ chính cho bác bỏ. Chương 1926, gặp lại thuyền đắm. Chương 1926, gặp lại thuyền đắm. Ngư Loan đảo, nghỉ phép sơn trang một tòa trong biệt thự. Trần Đạo nhìn xem ngồi tại hắn đối diện đại minh tinh Tống Nhiễm đối phương bác bỏ yêu cầu của mình, chẳng khác nào tại hắn ngay tại ấm lên nội tâm, rót một chậu băng lạnh nước. Nếu như không phải đối phương hắn thực sự đắc tội không nổi, hắn thậm chí đều muốn mở miệng chửi mẹ. Nhưng Tống Nhiễm là ai? Là năm ngoái một năm tròn, Hoa Quốc ngành giải trí thăng cả nhanh nhất nữ minh tinh, không có cái thứ hai. Mà lại hắn còn rõ ràng đừng nhìn nữ nhân này tài 30 tuổi không đến, nhưng đã có được một nhà Hoa Quốc đứng đầu nhất đặc hiệu công ty. Cũng chính bởi vì này nhà công ty tồn tại, nữ nhân này ẩn ẩn có loại minh tinh hướng về vốn liếng chuyển hóa xu thế. Lại thêm làm lần này hình quảng cáo nữ chính, cùng nhãn hiệu người phát ngôn, vô luận cái nào thân phận đều không phải là hắn một cái nho nhỏ quảng cáo đạo diễn có thể đắc tội. Ta đây cũng là vì chúng ta quảng cáo cân nhắc, Tống lão sư. Chúng ta mặc dù chỉ là quay chụp một cái quảng cáo, nhưng cũng là cần đối tia sáng, hoàn cảnh có sớm chuẩn bị. Huống chi, nếu như cũng chỉ là tại bên bờ quay chụp, đó căn bản không thể hiện được quảng cáo hiệu quả. Ta sớm ra ngoài, cũng là vì tìm kiếm một cái tốt nhất quảng cáo quay chụp địa điểm. Trần Đạo đè nén phiền não trong lòng, kiên nhẫn giải thích ý nghĩ của mình. Hắn thấy, đây là hắn đối nghệ thuật truy cầu. Dù là chính là một cái hình quảng cáo, hắn cũng muốn làm đến thập toàn thập mỹ đương nhiên, nội tâm ý nghĩ khác, hắn là sẽ không nói. Nhìn xem ngồi tại hắn đối diện, nói thiên hoa loạn truy trung niên hói đầu nam. Tống Nhiễm trong lòng đừng đề cập nhiều dính nhau. Thẩm mỹ nghệ thuật truy cầu hay là thập toàn thẩm mỹ, thật coi là lão nương là mới vừa vào vòng người mới. Nếu như ngươi đối nghệ thuật truy cầu thật cao như vậy, cái kia còn đập hay là hình quảng cáo, đi đập cá nhân của ngươi phim có được hay không? Quỳ xin cơm không mất mặt. Tống Nhiễm thật rất muốn nói bên trên một câu như vậy. Dù sao có thể tới quay hình quảng cáo đạo diễn, liền không có một cái là lẫn vào tốt. Ngươi xem một chút những cái kia quốc tế đạo diễn, có người nào bây giờ còn đang đập cái này? Cho dù cho nhiều tiền hơn nữa, đều không được. Trừ phi là những cái kia mang theo nhiệm vụ tính chất công lịch quảng cáo. Không phải cũng đừng nghĩ mời được bất kỳ một cái nào nổi danh đạo diễn hạ phàm, đừng nói những cái kia trong nước thế hệ trước nổi danh đạo diễn, chính là Âu Dương Vũ San cái này đại tân sinh đại biểu, cũng căn bản sẽ không tới quay chụp bất luận cái gì một đầu quảng cáo. Cho nên có thể hôn quảng cáo vòng về không phải liền là tại vừa tiền cơm. Đã dạng này, đừng nói là như vậy đường hoàng, dù sao đều là một người người, người nào không biết ai vậy. Tống Nhiễm trong lòng vô cùng rõ ràng, nhưng từ đối với đạo diễn cái nghề này tôn kính, nàng vẫn là không có ở trước mặt nói ra. Trên một điểm này, Tống Nhiễm vĩnh viễn không sánh bằng những cái kia cá tính tiểu hoa. Người ta đây chính là hay là cũng dám đoán giận, chỉ cần để các nàng không thoải mái, đạo diễn cũng giống vậy đoán giận quá khứ. Cho dù sai tại kỹ xảo của mình cùng lời kịch, nhưng còn không phải ngươi đạo diễn điều giáo không tốt. Nếu như ngươi năng lực đủ mạnh, ta vì cái gì không có diễn xuất ngươi muốn tiêu chuẩn? Có phải hay không có chút rất phá kính mắt đã thị cảm? Lại về chính đề, Tống Nhiễm sở dĩ phản đối là vì nàng rất rõ ràng, trước mắt rõ ràng mấy người bọn hắn liền tại phụ cận hoạt động, nếu nàng xuất hiện tại mặt biển, nhất định sẽ dẫn tới mấy cái này tiểu gia hỏa. Không thể không nói, nhà mình bạn trai những này sủng vật là thật rất thông minh, chỉ là cùng mình đã gặp mặt vài lần mà thôi. Nhưng một khi hắn xuất hiện tại bọn chúng chỗ hoạt động khu vực, mấy tiểu tử kia liền nhất định sẽ thò đầu ra cùng mình chào hỏi. Đây đối với nàng tới nói, đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Thế nhưng là cũng chính bởi vì dạng này, nàng liền càng thêm không dám để cho đạo diễn ra biển. Một khi để người khác khuyên bảo lão hổ cùng cá mập con, hậu quả kia thì càng không dễ thu thập. Nàng cũng không tin tưởng, một khi tin tức này truyền vào ngành giải trí, sẽ cho hắn mang đến bao lớn phiền phức. Hiện tại một cái rõ ràng, liền đã để vô số truyền hình điện ảnh công ty tìm tới cửa. Thậm chí trong đó còn có một ít là Hollywood bắt đại. Nếu để cho người biết, nơi này có một cái khác bạch hóa hổ kình, mà lại phối hợp độ cũng cùng rõ ràng đồng dạng. Hậu quả kia, Tống Nhiễm cũng không dám tưởng tượng, đây cũng là nàng không muốn để cho vị này Trần dẫn xuất biển nguyên nhân. Bất quá nhìn đối phương dáng vẻ, giống như cũng không định nghe hắn. Nếu quả như thật như thế, Tống Nhiễm cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối phương ra ngoài. Chỉ cần mình không trên thuyền, tin tưởng bọn họ muốn tìm được rõ ràng khả năng là không. Lấy mấy tiểu tử kia thông minh kình, chỉ cần không có người quen tại, là rất khó nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Đã ngài đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói hay là. Bất quá một đi ngang qua đến, ta hơi mệt chút, cho nên lần này ra biển, ta liền không đi theo đoàn đội. Ta chuẩn bị ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm, tin tưởng chủ nhân nơi này rất nhanh liền có thể trở về. Tống Nhiễm đã bỏ đi ngăn trở dự định đã muốn đi ra ngoài, vậy liền đi tốt. Được rồi. Những chuyện này không cần ngươi cái này nhân vật chính tự mình đi, đây là chuyên nghiệp của ta, ta nhất định sẽ không để cho nhãn hiệu Phương thất vọng. Trần Đạo lòng tin 10 phần nói. Hắn thấy, Tống Nhiễm tới, hoàn toàn chính là dư thừa. Ngươi là minh tinh không giả. Ngươi là nhãn hiệu Phương mời tới người phát ngôn cũng là thật. Ngươi dù là liền xem như trong vòng vô liếng, nhưng ở quảng cáo phương diện, mình mới là chuyên nghiệp có được hay không? Huống chi, hắn cũng không phải ngươi mời tới, là người ta nhãn hiệu Phương mời mình tới. Dù là ngươi Tống Nhiễm bắt mà lại lớn, không phải cũng là một cái diễn viên sao? Diễn viên, nên nghe hắn cái này chuyên nghiệp đạo diễn. Một cái diễn viên liền muốn đối với hắn cái này đạo diễn khoa tay múa chân. Thật đúng là cho là ngươi là những cái kia không không sao tiểu hoa đầu. Hai người đều có các tiểu tâm tư, tại ai cũng không thể thuyết phục ai điều kiện tiên quyết, Tống Nhiễm cũng chỉ có thể nhượng bộ. Dù sao nàng là một cái rất có phẩm đức nghề nghiệp diễn viên, cũng không có bởi vì hắn sắp trở thành vô liếng, liền đối đạo diễn công việc khoa tay múa chân. Từ một điểm này đi lên lại, nàng vẫn là rất kinh nghiệm. Không chỉ có như thế, Tống Nhiễm về để Lý Huy an bài một chiếc du thuyền, đồng thời còn an bài nhân viên công tác cùng đi. Dù sao nói thế nào cũng là ra biển, vẫn là phải có người cùng đi không phải. Diệp Viễn Khoa không rõ ràng, hắn chỉ là ra một chuyến biển, bên ngoài vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhất là không nghĩ tới, Tống Nhiễm tới tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Hắn giờ phút này, ngay tại vì cho Long Vương tìm kiếm kế tiếp nơi cư trú mà nhức đầu. Trong bất chi bất giác, du thuyền liền đã rời xa lục địa ở trên biển, như loại này không có mục đích đi thuyền, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì trên thuyền có tiên tiến định vị hệ thống, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng. Bất quá những này, đối với Diệp Viễn căn bản cũng không phải là sự tình. Thật vất vả ra một chuyến, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm nhiều như vậy hải sản đánh bắt, cho nên hắn lần này cũng không định trong thời gian ngắn trở về, đương nhiên, thời gian cũng sẽ không quá lâu. Dù sao mình một người ra biển, nếu quả như thật ra cái 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ khiến người khác lo lắng. Bất chi bất giác, Diệp Viễn lái du thuyền liền đi tới gần Hoa Quốc cùng Nam Đồng giao tiếp mảnh này vùng biển quốc tế khu vực. Diệp Viễn nhớ kỹ, ở chỗ này, Diệp Viễn đã từng phát hiện qua một chút dãy biển. Mặc dù so ra kém hiện tại Long Vương ở nơi đó, nhưng tương đối chung quanh đây dãy biển, nơi này cũng là một cái lựa chọn tốt. Vì càng thâm nhập hiểu rõ dãy biển bên trong tình huống, Diệp Viễn đem du thuyền dừng ở dãy biển phía trên. Sau đó một người tiến vào trong biển. Trở lại trong biển cảm giác vẫn như cũng là như vậy sảng khoái. Diệp Viễn liền giống như một đầu trở về biển cả con cá, tùy ý ở trong biển vẫy vùng, thẳng tắp hướng phía dưới bơi đi. Sau lưng lôi kéo thật dài bọc khí, nếu như từ xa nhìn lại, giống như một đạo thiên thạch vũ trụ nhập vào trong biển. Có thể thấy được giờ phút này Diệp Viễn du động tốc độ, trực tiếp hướng phía dưới Diệp Viễn, giống như một khối thiên thạch nhập vào một cái cỡ lớn hoàng tuyến hẹp tuyết bầy cá ở trong. Nguyên bản an tĩnh bầy cá, lập tức rối loạn. Nhìn xem một chút nhìn không thấy bờ bầy cá, Diệp Viễn cũng không khỏi đến cảm thán bầy cá chi lớn, cũng khó trách Nam Đồng người đều như vậy thích ăn bọn chúng. Số lượng này cũng quá là nhiều a. Diệp Viễn trong lòng khinh bỉ nghĩ đến những sự tình này, mà hướng phía dưới tốc độ cũng không có bởi vì gặp phải bầy cá có chút dừng lại. Một việc nhỏ xen giữa quá khứ, Diệp Viễn giờ phút này đã đi tới 800 mét sâu đáy biển. Nơi này đã không có bất luận cái gì tia sáng có thể xuyên thấu qua nước biển chiếu xạ đến nơi đây, nhưng cái này lại sẽ không ảnh hưởng Diệp Viễn đối bốn phía quan sát. Cảm giác đã bắt đầu nhận thủy áp hạn chế, nhưng như trước vẫn là có thể nhìn thấy quanh người mấy trăm mét phạm vi. Phát hiện nơi này dãy biển, vậy vẫn là 2 năm trước sự tình, cho nên thời khắc này Diệp Viễn cũng không có một cái nào tinh chuẩn định vị. Cũng may hắn thân có tinh thần lực loại này nghịch thiên năng lực, tại cảm giác trợ giúp dưới, chỉ dùng không đến nửa giờ đầu, Diệp Viễn liền xuất hiện ở một cái đen nhánh dãy biển cửa vào đạo này dãy biển bề rộng chừng 100 mét, quanh co khúc hiệu vắt ngang tại đáy biển. Nếu như biến thành người khác đứng ở chỗ này, nhất định sẽ đối cái này tĩnh mịch mà tràn ngập thần bí dãy biển trùng bước. Nhưng Diệp Viễn là ai? Do xét dãy biển, với hắn mà nói đơn giản chính là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cho nên chỉ ở dãy biển lối vào dừng lại vài giây đồng hồ sau, liền trực tiếp hướng về dãy biển dưới đáy bơi đi. Theo Diệp Viễn xâm nhập, bên ngoài tinh thần lực phạm vi từ từ đang thu nhỏ lại. Không biết bơi bao lâu, Cảm giác phạm vi đã bị áp xúc đến chỉ có phương viên khoảng cách mấy chục mét. Liên ở Diệp Viễn chân đạp vào biển mương dưới đáy đồng thời, cách đó không xa, một cái từ hải xa đẩy lên, sườn núi hấp dẫn Diệp Viễn chú ý xuyên thấu qua, sườn núi trần trụi ra những cái kia làm bằng gỗ kết cấu. Diệp Viễn rất nhanh liền đoán được, nơi này lại còn có một chiếc thuyền đắm. Chỉ bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa, thuyền đắm đã bị hải xa nơi bao bọc. Cũng may chỗ này sườn núi cách mình không xa, không phải thật đúng là rất khó phát hiện. Diệp Viễn đứng cách thuyền đắm cách đó không xa ngẩn người. Hắn vậy mà vận khí tốt như vậy. Đừng nói cái gì trong biển rộng thuyền đắm hàng ngàn hàng vạn, nhìn giống như rất nhiều dáng vẻ. Nhưng đặt ở chiếm cứ Lam Tinh 71% diện tích bên trong, kia thật liền không đáng giá được nhắc tới. Không phải, lấy Diệp Viễn năng lực, còn không phải đã sớm trở thành toàn cầu nhà giàu nhất rồi. Mặc dù dĩ vãng Diệp Viễn cũng phát hiện qua mấy lần thuyền đắm, nhưng phải biết đây chính là bởi vì Diệp Viễn có được cảm giác cái này siêu cấp vô địch máy gian lận mới có kết quả. Nếu như là phổ thông viễn dương thuyền đánh cá, liền xem như ngươi tại thuyền đắm phía trên trải qua, cũng rất khó phát hiện có được hay không. Đừng nói thuyền đánh cá, chính là chuyên môn vì tìm kiếm thuyền đắm những cái kia tầm bảo thuyền, mấy năm cũng chưa chắc liền có thể tìm tới một chiếc thuyền đắm ra. Lại càng không cần phải nói, những này đáy biển thuyền đắm, đại đa số cũng đều là không có cái gì giá trị. Cho nên, thật đừng vừa nghe đến thuyền đắm, liền cùng phát tài liên hệ đến cùng đi. Rất nhiều người đều biết Hải Dương là trước mắt làm tinh bên trên lớn nhất tụ bảo khố, nhưng lại có mấy người có thể thật làm được tài phú tự do. Thường thường ý nghĩ hao huyền, bồi táng ra bại sản, đó mới là trạng thái bình thường. Mà giống Diệp Viễn dạng này, động một chút lại có thể phát hiện thuyền đắm, đây mới là không thực tế. Tinh thần lực xuyên thấu qua hải xa khe hở, đã ước chừng thấy rõ ràng thuyền đắm nội bộ tình huống. Đây là một chiếc cổ đại thương thuyền, phía trên có số lượng khổng lồ đồ sứ. Chỉ bất quá bởi vì không có thích đáng đảm bảo nguyên nhân, trong này tuyệt đại đa số đồ sứ đã biến thành mảnh vỡ. Cho dù là hoàn hảo không chút tổn hại những cái kia, cũng bởi vì bị nước biển xâm nhập, đã hoàn toàn thay đổi. Cũng may trên thuyền còn có một số hoàng kim chế phẩm, cũng không có bởi vì ngâm ở trong biển có chỗ biến hóa. Mọi người đều biết, bởi vì hoàng kim tính chất hóa học cực kỳ ổn định, cho nên nước biển đối ảnh hưởng tính cực kỳ bé nhỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hoàng kim trang sức, cho dù ở trong nước biển trường kỳ ngâm, cũng sẽ không đối sinh ra ăn mòn cùng phản ứng hóa học. Đây cũng là mọi người thích nhất tìm kiếm vận chuyển hoàng kim thuyền đắm nguyên nhân chủ yếu. Dù sao không cần lại chỗ ở lý, cái này đổi ai cũng là một kiện chuyện vui không phải sao? Đáng tiếc chiếc này thuyền đắm bên trên hoàng kim trang sức chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Có lẽ tại người bình thường trong mắt, đây đã là một bút khá hậu hĩnh thu hoạch. Nhưng để ở đã từng phát hiện qua a sóng hoàn hảo Diệp Viễn trong mắt, liên này một ít hoàng kim, thật đúng là không đáng chú ý. Chỉ bất quá những này hoàng kim chế phẩm, thoạt nhìn vẫn là rất tinh diệu, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Ngoại trừ đồ sứ mảnh vỡ, cùng số lượng không nhiều hoàng kim trang sức bên ngoài, một chút làm bằng bạc trang sức, Diệp Viễn đều chẳng muốn đi xem. Dù sao những này đã bị nước biển ăn mòn từng bạc, xử lý kia là tương đương phiền phức. Đổi lại Diệp Viễn vừa có được cảm giác lúc ấy, sẽ còn vui vẻ một trận. Nhưng đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói, thật chính là chân muỗi thịt đãi ngộ. Cũng may trừ đó ra, trên thuyền còn có hơn 100 vạn đồng tiền có thể cho Diệp Viễn mang đến một tia an ủi. Trước đó về đáp ứng lao ba cho hắn làm một chút tiền cổ tệ. Hiện tại cái này không thì có sao. Vung tay lên, 7-8 cái người máy liền xuất hiện tại cái này yên tĩnh ránh biển dưới đáy. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn quỷ dị này, nhất định sẽ cho Diệp Viễn mang đến phiền phức ngập trời. Bất quá cũng may nơi này đã là biển sâu đạt tới hơn ngàn mét đáy biển, chú định một màn này sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Thông qua tinh thần lực ra lệnh, mấy tên người máy bắt đầu thuần thục thanh trừ hải xa. Diệp Viễn tại người máy thanh trừ hải xa đồng thời, cũng bắt đầu ở phụ cận thẩm tra chỗ này ránh biển tình huống. Nơi này cũng không có cỡ lớn sinh vật hoạt động vết tích, đối với điểm này, Diệp Viễn vẫn là hài lòng. Hắn cũng không muốn vừa đem Long Vương lấy tới bên này, liền bị đoạt địa bàn cùng một chút không biết tên sinh vật tiến hành ác chiến. Như thế, vô luận là đối Long Vương, vẫn là nơi này nguyên sinh đồ vật đều là không công bằng. Từ khi Diệp Viễn phát hiện, ránh biển Mariana dưới đáy còn sinh tồn lấy một con không chỉ sống bao nhiêu năm xoáy răng cá mập sau, liên đối một chút sinh vật làm ra lòng thương hại. Chớ nhìn bọn họ có được kinh khủng ngoại hình, kỳ thật bọn hắn là thật rất đáng thương. Vì sinh tồn, chỉ có thể sinh hoạt tại không muốn người biết hải vực. Hơn nữa còn bởi vì thiên nhiên pháp tắc nguyên nhân, cũng không thể giống nhân loại, tự do tự tại hoạt động. Nếu như từ vạn vật đều bình đẳng góc độ đi xem, những cái kia cỡ lớn sinh vật, số gọi là một cái mệt mỏi. Chương 1927, càng trước sữa. Chương 1927, càng trước sữa. Vùng biển quốc tế, tới gần Nam Đồng một chỗ thâm hải ránh biển dưới đáy, một đạo hắc ảnh ngay tại nơi này không ngừng xuyên thẳng qua. Bởi vì bóng đen kéo theo lên hải xa đã tràn ngập vùng biển này, đương nhiên cho dù không có những này hải xa, nơi này cũng vẫn như cũng là một mảnh đen kịt. Diệp Viễn tại xác định chỗ này ránh biển cũng không có khả năng cho Long Vương mẫu tử tạo thành uy hiếp tồn tại sau, lại lần nữa trở lại thuyền đắm vị trí. Lúc này kích thích mọi người đã thanh lý ra một mảnh có thể tiến vào thuyền đắm thông đạo, thu hồi những công cụ này người, Diệp Viễn trực tiếp tiến vào thuyền đắm ở trong. Theo Diệp Viễn không ngừng xâm nhập, thuyền đắm bên trong những cái kia vật có giá trị cũng biến mất theo. Có trước đó cảm giác dò xét, Diệp Viễn cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian, liền đã đem thuyền đắm bên trong những cái kia vật phẩm có giá trị hết thảy thu nhập tiến không gian của mình ở trong. Có như thế một cái ngoại ý muốn thu hoạch, đồng thời vừa tìm được giải quyết Long Vương mẫu tử cư trú vấn đề. Trước đó bởi vì Long Vương sinh tồn mà sinh ra phiền muộn, giờ phút này đã quét sạch sành sanh. Nhìn xem đã giống tuyết thuyền đắm, Diệp Viễn vẫn là từ bỏ đem nó thu nhập không gian ý nghĩ. Từ khi hắn cùng Âu Dương gia tộc hợp mở truyền hình điện ảnh tiểu trấn, Diệp Viễn liền bắt đầu cố ý góp nhặt một chút tương đối hoàn chỉnh thuyền đắm. Những này thuyền đắm bị cất đặt tại tiểu trấn tới gần bờ biển một phiến khu vực, không chỉ có thể cho thuê làm truyền hình, còn có thể hấp dẫn một chút tới tiểu trấn tham quan du khách. Nhưng trước mắt này chiếc thuyền đắm, Diệp Viễn sở dĩ từ bỏ, là vì nó thật tổn hại quá nghiêm trọng, không chỉ có không có tu bổ giá trị, thậm chí muốn tu bổ nó cần có tốn hao, so kiến tạo còn nhiều hơn, cho nên cái này không cần thiết không phải. Lần nữa tra xét một lần phụ cận, phát hiện hoàn toàn chính xác không có cái gì bỏ sót. Diệp Viễn lúc này mới trực tiếp hướng về lai lịch trở về. Nói đến nhẹ nhõm, nhưng Diệp Viễn lấy đến một lần, lại thêm thanh trừ thuyền đắm hải xa sử dụng đi thời gian. Khoảng cách Diệp Viễn xuống biển, đã qua nửa ngày thời gian đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại du thuyền bên trên, đã là đêm tối đơn giản bổ sung một chút trước đó tiêu hao thể lực. Diệp Viễn tẩy một cái tắm nước nóng, liền nằm tại coi như thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi khoang thuyền ngủ thiếp đi đương nhiên, tại hắn trước khi ngủ, cũng không có quên thả ra hai tên người máy vì chính mình tuần tra. Dù sao nơi này đã là vùng biển quốc tế, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thật bởi vì chính mình ngủ mất, mà bị không biết tên người sờ vớt đến trên thuyền. Mặc dù hắn không quan tâm, nhưng cũng không cần thiết không phải sao. Cũng may Diệp Viễn cũng không phải là vận rủi thể chất. Một đêm này cũng không có phát sinh bất luận cái gì bên trong hẳn là phát sinh sự tình. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn dự định, hôm nay nên lái du thuyền trở lại Lam đảo. Nhưng hôm qua đột nhiên xuất hiện một phen phát tài, để hắn đối lần này ra biển nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Thế là tối hôm qua trong đêm cải biến kế hoạch, quyết định ở trên biển lại nhiều đợi mấy ngày. Về phần có thể hay không chậm trễ lao tỷ giao hàng thời gian. Nói đùa, khoảng cách ăn Tết nhưng còn có hơn một tháng thời gian. Cho dù là muốn sớm giao hàng, cũng còn kịp không phải sao? Ở trong không gian xuất ra một phần lao công nhóm làm bữa sáng, đừng nhìn là lao công nhóm bữa sáng, nhưng vô luận từ hương vị vẫn là chế tác, nhưng không có chút nào so bên ngoài chênh lệch. Lại thêm sử dụng nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là từ không gian sản xuất. Cho nên mặc dù là lao công bữa ăn, nhưng bắt đầu ăn vẫn là rất không tệ, ăn sáng xong, trên bong thuyền đơn giản làm một chút kéo rôi vận động. Sau đó lái thuyền đánh cá tại mảnh này vùng biển quốc tế bên trên đi dạo. Dù là gặp phải một chút cỡ lớn bầy cá, Diệp Viễn cũng không có muốn xuất thủ dự định đầu tiên, lần này ra biển, Diệp Viễn chỉ là một người điều khiển du thuyền. Cho dù là trên thuyền có thể thực hiện lưới kéo làm việc, nhưng chỉ một mình hắn cũng rất khó hoàn thành như thế phức tạp công việc. Tiếp theo, gặp phải những bầy cá này đều là loại kia lấy số lượng thủ thắng, đơn giá lại là tương đối thấp quả nhiên. Lúc đầu du thuyền tồn trữ lượng liền có hạn. Nếu như Diệp Viễn đem những này bầy cá lấy tới, du thuyền liền không có cất đặt về sau hắn cần lấy ra những cái kia hải sản. Vô luận là ra ngoài loại nào cân nhắc, Diệp Viễn cũng sẽ không tốn thời gian phí sức đi vớt những này kinh tế giá trị cũng không phong phú tôm cá. Một buổi sáng, liền ở Diệp Viễn ở trên biển đi dạo bên trong vượt qua. Ngoại trừ phát hiện những cái kia cỡ lớn bầy cá bên ngoài, liền không có bất luận cái gì thu hoạch. Chẳng lẽ là mình dự cảm sai lầm? Diệp Viễn trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy tới, giống như hắn loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, liền chưa từng có bỏ lỡ. Cho nên hắn quyết định vẫn như cũ tín nhiệm bản tâm. Giữa trưa đơn giản ăn một bữa hải sản bữa ăn sau, buổi chiều tiếp tục. Cứ như vậy, hắn tại mảnh này vùng biển quốc tế chờ đợi 3 ngày. Ngoại trừ gặp phải một chút bầy cá bên ngoài, liền không có phát sinh hay là đặc thù sự tình. Diệp Viễn tính toán thời gian một chút, hắn ra biển đã 4 ngày, lại tính cả chuyến về, cũng đã là 5 ngày. 5 ngày đã là hắn ra biển mức độ lớn nhất. Dù là nội tâm của hắn chỗ sâu kia cố cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng như trước vẫn là bị hắn ép xuống. Chuyến về, đây là Diệp Viễn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau cho ra kết quả đã quyết định, vậy liền đừng đi do dự. Diệp Viễn trực tiếp cải biến đường thuyền, điều chỉnh du thuyền chức năng lái tự động đem mục tiêu thiết lập là Lam đảo một châu ngư nhân bên tàu. Sau đó liền khởi động du thuyền lái tự động. Theo Diệp Viễn một loạt điều khiển, thời khắc này du thuyền đã tiến vào lái tự động hình thức. Diệp Viễn đi ra khoang điều khiển, đứng tại bong tàu, nhíu mày nhìn về phía bình tĩnh như trước mặt biển. Nơi này đến tột cùng muốn chuyện gì phát sinh? Hắn sẽ không vô duyên vô cớ phiền lòng ý loạn. Từ khi Diệp Viễn ký sự lên, loại cảm giác này liền còn cuốn hắn. Mỗi lần xuất hiện loại này nỗi lòng thời điểm, liền mang ý nghĩa sẽ có chuyện tại phụ cận phát sinh, đây cũng là Diệp Viễn một cái bí mật. Từ nhỏ đến lớn đều không có cùng bất luận kẻ nào nói được qua. Thằng đến tự mình tu luyện không thủy quyết, loại này nỗi lòng liền càng thêm mãnh liệt đứng tại bong tàu, cảm giác hướng về bốn phương tám hướng tán đi đương cảm giác đạt tới cực hạn lúc, lại vẫn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xem ra chính mình là thật không nhìn thấy chuyện sắp xảy ra. Diệp Viễn trong lòng không khỏi thở dài. Coi như hắn đang muốn đem cảm giác thu hồi thời điểm, lại tại cảm giác cuối cùng, lại thấy được một màn, để hắn đều có chút đổ mồ hôi lạnh sự tình ngay tại phát sinh. Giờ phút này, khoảng cách Diệp Viễn du thuyền đông nam phương hướng trăm trong biển vị trí đang có một đám một chút nhìn không thấy bờ sứa bầy, ngay tại hướng về hắn một phương này hướng tới gần. Sứa bầy tốc độ di chuyển cũng không nhanh, đó căn bản không có cách nào cho khoảng cách bọn chúng trăm trong biển bên ngoài Diệp Viễn mang đến tổn thương gì. Diệp Viễn sở dĩ đổ mồ hôi lạnh, là vì khoảng cách sứa bầy cách đó không xa, đang có hai chiếc Hoa Quốc thuyền đánh cá đang tiến hành vớt làm việc. Nếu để sứa bầy cùng thuyền đánh cá gặp nhau, như vậy chú định sẽ sản xuất một trận bi kịch ra, đừng tưởng rằng Diệp Viễn là buồn lo vô cớ. Nếu như bọn này sứa là những giống loài khác, Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nhiều nhất bọn chúng sẽ tạo thành phụ cận tôm cá rộng lớn diện tích tử vong, dẫn đến hai chiếc thuyền đánh cá tay không mà về cũng là phải. Nhưng này một đám khổng lồ sứa bầy, lại là từ càng trước sứa chỗ tạo thành. Kia vấn đề liền lớn. Càng trước sứa là một loại lâu dài sinh hoạt tại vùng Tam Giác Trường Giang đến nước Nhật Hải chi thời gian một loại cự hình sứa hình thể phi thường khổng lồ. Trường thanh sứa có thể đạt 200 kg độ rộng, cùng một người trưởng thành không sai biệt lắm. Cũng là hiện có trên thế giới, dù kính lớn nhất sứa một trong. Nếu như nói như vậy, đại khái rất nhiều người đều cảm giác không thấy loại nước này mâu trô đáng sợ. Dù sao sứa là trong hải dương rất thường gặp giống loài. Cho dù rất nhiều người đều biết sứa có độc, nhưng ở nước biển bên trong, so với nó tính công kích mạnh hơn, hình thể càng lớn sinh vật cũng không phải số ít. Cho nên, thường thường mọi người đều chỉ là biết, sứa có độc, chỉ cần không đi trêu chọc liền tốt, cũng sẽ không đem nó cùng nguy hiểm liên hệ đến cùng đi. Càng thêm sẽ không nghĩ tới, mọi người trên thuyền, nó có thể cho nhân loại mang đến tổn thương gì. Nghĩ như vậy người, đều chỉ là một chút tân thủ hoặc là tiểu bạch. Mà mỗi một vị già ngư dân, kia là đối loại này thành đàn càng trước sứa đều là tỷ như xà hạt. Bọn hắn tình nguyện ở trong biển gặp phải cá mập bầy, cũng không nguyện ý gặp phải càng trước sứa bầy. Sở dĩ sẽ có loại tình huống này phát sinh, hay là bởi vì càng trước sứa hiển hách, chiến tích. Năm 2019 tháng 10, nước Nhật một chiếc nặng 10 tấn thuyền đánh cá, tại không có bất kỳ dấu hiệu dưới, phát sinh nghiêm trọng lật nghiêng. Sau đó trải qua điều tra mới phát hiện, tạo thành thuyền đánh cá lật nghiêng kẻ cầm đầu, lại là mười mấy con cự hình càng trước sứa. Phải biết, vậy nhưng chỉ là mười mấy con càng trước sứa, liền đánh ngã một chiếc nặng 10 tấn thuyền đánh cá. Mà giờ khắc này ngay tại hướng về bên này gần lại gần qua tới càng trước sứa đây chính là vô biên vô hạn. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số hình thể đều không có đạt tới lớn nhất cấp, nhưng trong đó xen lẫn kia mấy trăm con to lớn càng trước sứa đừng bảo là kia hai chiếc cỡ trung thuyền đánh cá, chính là Diệp Viễn bạch cá heo hảo, cũng như thường có thể đối bọn chúng trực tiếp lật tung đây mới là Diệp Viễn đổ mồ hôi nguyên nhân. Dù sao sứa không chỉ là lật tung thuyền đánh cá đơn giản như vậy, bọn hắn kia xúc tu, thế nhưng là mang theo kịch độc. Một khi thuyền viên đoàn rơi vào trong biển, hậu quả có thể nghĩ. Nếu như cái này vẫn chưa thể nói rõ bọn này sứa đáng sợ, vậy liền hay nói một chút càng trước sứa càng thêm huy hoàng một lần, chiến tích. Diệp Viễn đã từng nhìn qua một thiên liên quan tới càng trước sứa báo đạo, nói là nước Nhật một cái nhà máy năng lượng nguyên tử liền gặp phải sứa công kích. Không sai, ngươi không nhìn lầm. Bọn hắn công kích nhà máy năng lượng nguyên tử, mà lại công kích phương thức cũng làm cho người không biết nên khóc hay cười. Bọn hắn lợi dụng thân thể của mình phá hỏng nhà máy năng lượng nguyên tử thoát nước lỗ để cái này nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện lượng trực tiếp giảm xuống tiếp cận 10%. Lúc ấy vì để tránh cho nhà máy năng lượng nguyên tử tê liệt, nơi đó chỉ có thể thuê càng nhiều nhân thủ, không biết ngày đêm tiến hành thủ công thanh lý. Kết quả trải qua thanh lý, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vậy mà dọn dẹp 150 vạn tấn càng trước sứa ra đường số liệu một khi đưa tin, gây nên một mảnh xôn xao. Phải biết, đây chính là 150 vạn tấn. Ngươi cho rằng cái này kết thúc? Không thể nào. Cái này càng trước sứa nếu như dễ đối phó như vậy, Diệp Viễn cũng liền chẳng phải sợ hãi. Phải biết, loại này càng trước sứa, có một cái lớn nhất bờ UG ra thân đó chính là bọn họ sinh sôi năng lực, quả thực là làm tinh bên trên mạnh nhất. Mà lại bọn hắn sinh sôi phương thức, cũng là khiến mọi người cảm thấy nhức đầu một cái trọng yếu nhân tố. Bọn chúng bị giết một cái kia, thể nội sẽ bài xuất vô số tiểu sứa ra. Bởi vì bọn chúng thích ứng năng lực siêu cường, không chỉ có giết không chết, hơn nữa còn sẽ tụ tập tại phụ cận trên thềm lục địa. Trừ phi vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành thềm lục địa thanh tẩy. Không phải, căn bản là không có biện pháp giải quyết hết sứa tràn lan tình huống. Có người cầm càng trước sứa cùng trên lục địa con rắn đối đầu so. Cuối cùng được ra kết luận, càng trước sứa xa xa muốn so con rắn còn khó hơn đối phó nhiều. Dù sao nhân loại tại đối phó con rắn thời điểm, có các loại dược vật có thể sử dụng. Nhưng đối phó với càng trước sứa liền không có đơn giản như vậy. Dù sao người ta là hải sinh, một khi rộng lớn diện tích phun ra dược vật tiến vào trong biển, không nói trước cho nhà mình hải vực có thể hay không mang đến tai nạn tính tổn thất, liền xem như không so đo hậu quả, ngươi thật phun ra giết độc dược tề, nhưng càng trước sứa cũng không phải chết, bọn hắn sẽ chạy không phải sao? Nhưng khi dược vật của ngươi bị nước biển pha loãng về sau, bọn chúng sẽ còn thành quần kết đội trở về, cái này để cho người ta buồn bực vô cùng. Cho nên mạnh như Diệp Viễn, khi thấy như thế một đoàn càng trước sứa, cũng chỉ có xa xa tránh thoát phần, nhưng nhìn xem cảm giác bên trong kia hai chiếc về hoàn toàn vô chi thuyền đánh cá. Diệp Viễn là thật không đành lòng thấy chết không cứu. Dù sao đều là hoa quốc thuyền đánh cá, dù là lẫn nhau cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, Diệp Viễn còn sẽ không lựa chọn chí chi không để ý hắn chạy trốn. Nhưng nếu như chính mình quá khứ đối mặt khổng lồ như vậy càng trước sứa bầy, thật không có một tia năng lực phản kháng, tinh thần lực của mình là mạnh, cũng có thể đem những này ra hỏa thu vào không gian. Nhưng này cũng chỉ là nhằm vào số ít mà nói. Liên hiện tại xuất hiện tại Diệp Viễn cảm giác sứa bầy liền đã vô số kể, lại càng không cần phải nói, còn có liên tục không ngừng sứa, ngay tại hắn cảm giác phạm vi bên trong tràn vào cảm giác phạm vi. Diệp Viễn tính toán thời gian một chút cùng du thuyền tốc độ, coi như hiện tại chạy tới nhắc nhở, cũng căn bản không có sứa đến gần đoạn thời gian. Hắn cũng ý đồ lợi dụng vô tuyến điện đi câu thông, nhưng lại phát hiện, hắn căn bản cũng không tại băng tần công cộng. Hắn càng thêm không biết đối phương giờ phút này vô tuyến kênh sóng ngắn, cho nên muốn viễn trình nhắc nhở cũng làm không được. Diệp Viễn não hải thật nhanh chuyển động, cảm giác nhưng cũng không dám có một khắc buông lỏng. Rất nhanh, đương Diệp Viễn nhìn thấy đài điều khiển bên trên cái kia khẩn cấp kêu gọi dãy số sau, Diệp Viễn lúc này mới cho mình trùng điệp một bàn tay. Hắn sở dĩ làm như thế, là vì hắn cảm giác, hắn quả thực là ngu quá mức. Hắn mặc dù liên lạc không được kia hai chiếc thuyền đánh cá, nhưng cũng không đại biểu người khác cũng liên lạc không được. Tất cả ra biển thuyền đánh cá đều sẽ tự tại chính bộ cửa lập hồ sơ. Cho nên nói, chỉ cần liên hệ với cá chính người, bọn hắn tự nhiên có biện pháp liên hệ với mỗi một chiếc, ngay tại trên biển làm việc thuyền đây cũng là cá chính vì giảm bớt đột phát sự kiện, đối thuyền đánh cá tạo thành tổn thất một loại thủ đoạn. Cho nên nói, Diệp Viễn bây giờ có thể làm, liền làm mau chóng liên hệ với cá chính người. Sau đó lại để cá chính liên hệ kia hai chiếc thuyền đánh cá là được rồi. Nghĩ tới đây, trực tiếp xuất ra vệ tinh điện thoại dựa theo đài điều khiển bên trên dãy số đã gọi đi đây cũng là cá chính yêu cầu, mỗi chiếc thuyền đánh cá điều khiển trên này đều muốn tại rõ rệt vị trí, gián tiếp ra bọn hắn phương thức liên lạc điện thoại rất nhanh liền được kết nối đương Diệp Viễn nói hắn du thuyền đăng ký hảo, cùng du thuyền tên sau. Bên kia vậy mà truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. "Tiểu Viễn, ngươi làm sao hắn chạy xa biển đi?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất quen thuộc. Lại liên tưởng đến hắn giờ phút này ngay tại câu thông đơn vị. Diệp Viễn lập tức liền nghe ra đối phương là ai. Cũng chính bởi vì nghe được thanh âm của đối phương, Diệp Viễn liền càng thêm kinh ngạc. Chương 1928, Thanh Hương bến tàu. Chương 1928, Thanh Hương bến tàu. Vùng biển quốc tế. Diệp Viễn ngay tại thông qua vệ tinh điện thoại có liên lạc cá chính. Nhưng khi hắn nghe được đầu bên kia điện thoại cực kỳ thanh âm quen thuộc sau, trong đầu liền xuất hiện tên của một người, Lữ Uy. Phải biết, Diệp Viễn đại nao thế nhưng là trải qua một lần khai phát, nói là đã gặp qua là không quên được đều không đủ. Chớ đừng nói chi là cùng vị này Lữ Uy, hắn cũng không chỉ một lần đã từng quen biết. Lúc trước lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, hay là bởi vì cái kia mà là cùng Nữu Nữu cùng một chỗ mất tích nhi đồng một trong. Lần thứ hai, là vì hắn muốn mua lão dược trị liệu vợ mình bệnh dữ. Nói đến, Diệp Viễn cùng Lữ Uy giao tình, nhưng lại cùng người đứng bên cạnh hắn. Có thiên ti vạn lũ quan hệ đầu tiên, Lữ Uy muội muội là Lữ Thấm. Mặc dù nữ nhân này Diệp Viễn hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng rõ ràng, Lữ Thấm là hắn bạn gái trước Trương Hân quê mật. Tiếp theo chính là Lữ Uy biểu đệ Trương Quân. Gia hỏa này không gần như chỉ ở Lam đảo có được chính mình chuồng ngựa, càng là cùng Trương Vô Tấn tên kia có thể chơi đến cùng đi. Lúc trước làm lễ gặp mặt, về đưa cho qua hắn một đôi tiểu thất ngựa, càng là tại Diệp Viễn có nông trường sau, trực tiếp liền cùng nông trường ký kết mua sắm hợp đồng. Cho tới bây giờ, ngày Tết sẽ còn cho Diệp Viễn gọi điện thoại vấn an. Cho nên nói, Diệp Viễn cùng cái này toàn gia người quan hệ, thật đúng là có chút rắc rối phức tạp. Nếu như Diệp Viễn nhớ không lầm, Lữ Uy hẳn là tại ngành ngư nghiệp đi làm. Lúc nào điều đến cá chính rồi. Bất quá những này đều không trọng yếu. Nếu biết Lữ Uy ở phía đối diện, vậy thì càng thêm thuận tiện. Lữ ca, là ngươi đi. Diệp Viễn nhẹ nhõm vấn an nói. Đúng vậy a, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên gọi cá chính khẩn cấp kêu gọi điện thoại? Ta đúng lúc ở chỗ này tuần sát, nghe được tên của ngươi liền nhận lấy. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Cần chúng ta cứu viện. Trên cơ bản gọi cú điện thoại này người đều là loại kia cần cứu viện tồn tại, cho nên Lữ Uy mới có thể hỏi như vậy. Ê, ta không sao, chẳng qua là thật là cần các ngươi trợ giúp. Thế là Diệp Viễn liền đem hắn phát hiện càng trước sứa bảy. Sau đó tại sứa bảy hành động lộ tuyến bên trên, phát hiện hai chiếc thuyền đánh cá vớt làm việc sự tình, cùng Lữ Uy kỹ càng nói một chút. Cũng may đối diện là Lữ Uy, từ đối với Diệp Viễn tín nhiệm, cũng không có tại Diệp Viễn là như thế nào có thể phát hiện trong biển tồn tại đại lượng càng trước sứa sự tình bên trên dây dưa. Nếu như cái này nếu là đổi một cái bình thường tiếp tuyến viên, kia không hỏi Diệp Viễn luôn là không thể nào. Mặc dù Diệp Viễn đang đánh điện thoại trước đó liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mạng người quan trọng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi gọi. Mà lại, cũng nghĩ tốt một cái xem như nói thông được lấy cớ. Kết quả hiện tại điện thoại bị Lữ Uy tiếp vào, liền tiết kiệm được Diệp Viễn rất nhiều phiền phức. Nghe được Diệp Viễn giảng thuật, Lữ Uy làm một xử lý nhiều năm ngư nghiệp công tác người làm việc đương nhiên biết rõ một khi phát sinh càng trước sữa bầy đáng sợ. Tiểu Viễn, cảm ơn ngươi có thể cho chúng ta dự cảnh, nhưng ngươi bên kia dù sao cũng là vùng biển quốc tế. Nhưng chúng ta ngay lập tức sẽ phái ra thuyền đi tới gần Hoa Quốc Hải vực vị trí tiến hành quan sát, cũng sẽ thông chi sóng lớn Vịnh Hảo cùng ngàn ngữ hảo thuyền đánh cá. Ta đại biểu hai chiếc thuyền đánh cá bên trên ngư dân cảm ơn ngươi. Ngươi cũng muốn chú ý mình an toàn đã phụ cận có sứa bầy, ngươi vẫn là mau chóng trở về à? Tiểu tử ngươi lại không kém điểm này tiền, không cần thiết mạo hiểm. Lữ Uy nửa trước đoạn lời nói, nói vô cùng trịnh trọng, có thể nói đạo về sau, cũng có chút ý đùa giỡn tại. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu trò đùa liền có cái gì trong lòng không vui, mà là phù hợp nói ra. Đây đều là ta phải làm. Nói thế nào cũng là chúng ta Hoa Quốc ngư dân đánh gãy xương cốt về liên tiếp gần không phải. Đi ta sẽ chú ý an toàn, các ngươi nhanh lên thông chi bọn hắn đi. Diệp Viễn cũng không thích cùng cá chính những người này liên hệ, cho dù là Lữ Uy hắn cũng không thích, cho nên không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tất yếu, đơn giản hàn huyên sau liền cúp điện thoại. Diệp Viễn không rõ ràng cá chính có thể hay không liên hệ với hai chiếc thuyền đánh cá, thế là hắn cũng không có lựa chọn lập tức rời đi, mà là vẫn như cũ để thuyền đánh cá lấy tự động hành xử tốc độ chậm rãi di động tới, đồng thời cảm giác của hắn lại khóa chặt hai chiếc thuyền đánh cá. Cũng may lo lắng của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Tại qua mười mấy phút sau, liền phát hiện hai chiếc thuyền đánh cá đang thay đổi vốn có đường thuyền. Thấy cảnh này sau, Diệp Viễn cười, xem ra Lữ Uy vẫn là rất đáng tin cậy. Nếu như đổi lại những người khác đầu tiên muốn xác định Diệp Viễn tin tức, dù sao đùa ác gọi điện thoại người cũng không phải không có. Nếu như lần này không phải Lữ Uy, Diệp Viễn tin tưởng tin tức không thông suốt biết như thế mau lẹ. Xem ra lão thiên gia cũng không hy vọng Hoa Quốc ngư dân xảy ra chuyện. Không phải Lữ Uy liền sẽ không trùng hợp xuất hiện ở nơi đó. Lữ Uy nếu như không xuất hiện, cho dù Diệp Viễn nói danh tự thuyền đánh cá đều là thật sự tình huống, như vậy cá chính cũng cần một đoạn thời gian lại tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, sau đó mới có thể thông chi kia hai chiếc thuyền đánh cá. Thật muốn như thế, Diệp Viễn cũng không thể xác nhận về thời gian còn đến hay không được đến. Dù sao kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức lại nhanh lại chậm, ai biết cần bao lâu. Mang theo tâm tình vui thích, Diệp Viễn vẫn như cũ đứng tại bong tàu bên trên thưởng thức phong cảnh. Xem ra chính mình cái chủng loại kia nỗi lòng vẫn là rất đáng tin cậy. Nói thế nào hắn cũng cứu vớt hai chiếc thuyền đánh cá, mặc dù là giả tá cá chính chi thủ, nhưng tặng người mân tôi, tay có thừa hương. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng tên. Loại cảm giác này thật rất thoải mái, khó trách cổ nhân sáng tạo ra như thế duyên dáng câu thơ để hình dung loại hành vi này. Lam đảo thị, Thanh Hương ngư nhân bến tàu. Nơi này là ở vào Lam đảo vùng ngoại thành một chỗ thuyền đánh cá căn cứ. Bởi vì địa lý nguyên nhân, nơi này khoảng cách Lam đảo nội thành chỉ có mười mấy phút lộ trình, cho nên rất nhiều gia du học về tới thuyền đánh cá đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đỗ. Cách đó không xa bãi đỗ xe, một cỗ màu đen thương vụ chính ăn tĩnh đậu ở chỗ này. Xe thương vụ sau lưng đi theo hai chiếc tươi lạnh xe, trên bến tàu bận rộn đám người. An tĩnh bãi đỗ xe tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Làm sao vẫn chưa trở lại? Tống Nhiễm có chút lo lắng ngồi tại xe thương vụ bên trong, thỉnh thoảng ngắm nhìn chỗ xa trên bến tàu tình huống. Về phần ngươi sao? Lúc này mới bao lâu không thấy? Cứ như vậy nghĩ hắn. Diệp Hủy cười trêu chọc chính mình cái này chuẩn đệ muội. Ai nha, tiểu Hủy ngươi lại trêu ghẹo ta. Ngươi cũng không phải không biết, ta là nghĩ tên kia sao? Ai có thể nghĩ tới, hắn một màn này biển chính là 5 ngày thời gian, làm hại ta ở trên đảo đợi 4 ngày. Sớm biết giá hỏa này muốn ra biển, ta liền không vội vã như vậy mang đoàn làm phim chạy tới. Tống Nhiễm bĩu môi nói, nhắc tới cũng là phiền muộn. Kể từ khi biết Tống Nhiễm giải quyết Bạch Cá Heo chủ nhân sau, nhãn hiệu Phương liền tăng nhanh hình quảng cáo chu bị. Nguyên bản định là tại Tết xuân trước, để mới nhất hình quảng cáo đầu nhập thị trường. Ai thành tưởng, đoàn làm phim tới, kết quả Diệp Viễn người lại ra biển. Không có Diệp Viễn ở tình huống dưới, muốn để rõ ràng mấy tiểu tử kia phối hợp kia là hoàn toàn không thể nào, đừng nói phối hợp. Trần Đạo liên tục ra biển 3 ngày, ngay cả mấy tiểu tử kia cái bóng đều không nhìn thấy. Coi như tất cả mọi người xa vào đến chờ đợi lo lắng bên trong lúc, Tống Nhiễm nhận được Diệp Hủy gọi điện thoại tới. Thông chi nàng Diệp Viễn sẽ tại sáng mai đến Lam đảo. Tống Nhiễm nghe xong Diệp Viễn trở về đâu còn có tâm tư ở trên đảo chờ. Thế là trong đêm ngồi xe liền chạy về phía Lam đảo. Lúc này mới có hiện tại một màn này, Tống Nhiễm cùng Diệp Hủy cùng nhau tại bến tàu nên đón Diệp Viễn tràn diện. Đến rồi. Diệp Hủy vừa cùng Tống Nhiễm nói chuyện phiếm, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn về phía mặt biển. Khi thấy một chiếc thuyền trên thân ấn có Ngư Loan Hải Tiên tiêu ký du thuyền sau, cả người trực tiếp ngồi ngay ngắn nói. Tống Nhiễm hướng về Diệp Hủy chỗ nhìn phương hướng nhìn lại, đích thật là một chiếc Ngư Loan đảo du thuyền ngay tại hướng bến tàu nơi cập bến bên trên tới gần. Hai người ăn ý ai cũng không nói gì, mà là một chiếc một sau đi xuống xe. Bãi đỗ xe khoảng cách bến tàu chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Thế là đương hai người tới Diệp Viễn chỗ nơi cập bến lúc trước, du thuyền vừa vặn dừng sát ở trên bến tàu. Diệp Hủy đi theo phía sau công nhân rất có ánh mắt, nhìn thấy du thuyền dựa vào ổn bề sau, vội vàng xây dựng một cái lâm thời treo bậc thang. Hai nữ thuận treo bậc thang đạp vào du thuyền đối diện liền thấy cười ha hả từ khoang điều khiển đi ra Diệp Viễn. Đương Diệp Viễn nhìn thấy Tống Nhiễm xuất hiện ở đây lúc, đầu tiên là sức sở, sau đó liền mỉm cười đối Diệp Hủy sau lưng công nhân chỉ buồng nhỏ trên tàu. Các công nhân đã không phải là lần thứ nhất vì Diệp Hủy phục vụ, cho nên đối với Ngư Loan Hải Tiên vị thiếu gia này cũng không lạ lắm. Mấy tên công nhân bốc vác rất nhuần nhuyễn tiến vào trong khoang thuyền, sau đó xe hải sản bị bọn hắn đẩy ra. Đương hải sản xuất hiện tại bến tàu một cái mắt, đưa tới không nhỏ náo động. Khá lắm, siêu cấp bay cua, đế vương cua, cẩm tú tôm hùm, cái này ni mã, nếu không phải nhìn thấy đây đều là từ một chiếc du thuyền bên trên vận xuống tới, nơi này chủ thuyền còn tưởng rằng là cái nào chiếc Viễn Dương bắt cua thuyền trở về nữa nha. Ta lại kẻ lỗ mãng, đây là có chuyện gì? Một chiếc du thuyền phía trên làm sao có thể có đế vương cua? Cái này không bình thường a. Một vị nam tử trung niên dùng bả vai đụng người bên cạnh, sau đó thuần thục đưa tới một cây hoa tử, vì đối phương sau khi đốt mới mở miệng hỏi được xưng là kẻ lỗ mãng thanh niên, thưởng thụ trùng điệp hít một hơi. Sau đó hai đạo cột khói từ mũi của hắn bên trong phun ra, lúc này mới không từ không chậm nói ra, có cái gì ngạc nhiên? Ngươi không thấy được kia du thuyền có Ngư Loan Hải Tiên tiêu ký sao? Ai nói cho ngươi trên thuyền tháo xuống cá lấy được, liền nhất định là trong biển đánh bắt, người ta liền không thể là thuyền vận tải. Ngươi nhập hành không lâu, thế nhưng hẳn phải biết chúng ta Lam đảo hải sản giới lao đại là ai a? Ta nghe nói người ta Ngư Loan Hải Tiên mỗi ngày đều có một thuyền cá lấy được vận đến Lam đảo, chỉ bất quá trước tiên là tại 18 bến tàu bên kia, hôm nay không nghĩ tới lại ở chỗ này giao hàng. Kẻ lỗ mãng đừng nhìn danh tự được lăng, nhưng làm người lại cùng danh tự có tương phản to lớn. Ngươi lại, ta đi cùng bọn hắn vân một bộ phận hàng có thể làm sao? Ta nghe nói Ngư Loan Hải Tiên bán đều là cực phẩm, ngươi cũng biết, ta gần nhất bởi vì mua sắm sự tình đã phiền không được, nếu như có thể cùng bọn hắn cùng một tuyến, vậy ta hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trung niên nhân nghe xong là Ngư Loan Hải Tiên thuyền hàng, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kích động ra. Vậy ai biết, dù sao ngươi muốn đi thử liền đi thôi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, những này ngươi có muốn hay không? Không phải ta coi như xuất thủ. Kẻ lỗ mãng ở trong lòng khinh bỉ nam tử trung niên một chút. Liên tự mình hàng, vị này đều muốn tính toán chi ly, còn muốn ăn người ta Ngư Loan Hải Tiên hàng, cũng không biết vị này là nghĩ như thế nào. Tại Lam đảo bến tàu kiếm cơm người, người nào không biết Ngư Loan Hải Tiên hàng tốt? Nhưng vì cái gì không ai đi tìm Ngư Loan Hải Tiên cầm hàng? Còn không phải bởi vì bọn họ chênh lệch giá quá thấp, căn bản cũng không có cho ở giữa thương lưu đủ chênh lệch giá không gian. Liên lấy cực phẩm bay cua nêu ví dụ, Ngư Loan Hải Tiên xuất hàng giá vì 180 nguyên mỗi cân, mà bọn hắn cửa hàng tiêu thụ giá cả là 190 nguyên mỗi cân 10 nguyên trên lệch giá, về chơi cái rắm. Cho nên rất nhiều hải sản thương, một bên hâm mộ Ngư Loan Hải Tiên phẩm chất, một bên lại tại sao mắng lấy Ngư Loan Hải Tiên không làm người tử. Cũng có người nghĩ tới gây sự với Ngư Loan Hải Tiên, muốn dạy một chút bọn hắn như thế nào là người. Kết quả, Ngư Loan Hải Tiên một điểm phiền phức đều không có. Tìm phiền toái có mấy cái, đều đã đi mặc lên máy may. Mấy lần về sau, tất cả chủ thuyền cùng hải sản thương liền đều biết, người ta Ngư Loan Hải Tiên dám làm như thế, cũng không phải là ngốc, mà là người ta thật sự có lực lượng. Cũng chính bởi vì dạng này, không chỉ có không ai dám tìm Diệp Hủy nữ nhân này phiền phức, còn muốn kính lấy nàng. Tất cả mọi người sợ một khi đem nàng chọc giận, lại cho mọi người tới một lần nhiễu loạn giá hàng, kia mọi người liền thật không có la lộn. Dù sao Ngư Loan Hải Tiên chỉ là đi cấp cao lộ tuyến, mọi người còn có thể tại giá rẻ hải sản cùng bên trong bưng hải sản bên trên làm một chút văn chương. Cho nên, hiện tại Ngư Loan Hải Tiên tại Lam đảo trở vì riêng một ngọn cờ hải sản nhãn hiệu, không gần như chỉ ở dân chúng trong miệng là cấp cao đại danh tử, càng là tại những này hải sản thương trong lòng là không thể trêu chọc tồn tại. Cũng chính là vị này vừa mới nhập hành tiểu bạch, mới nghĩ đến đi Ngư Loan Hải Tiên nơi đó kiếm tiện nghi. Lão Hải Tươi Thương căn bản liền sẽ không nghĩ như vậy, mà Diệp Hủy sở dĩ làm như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là Ngư Loan Hải Tiên căn bản cũng không sổ bán, làm gì lấy thấp hơn giá cả bán buôn ra ngoài. Đây cũng là nàng đem bán buôn cùng bán lẻ giá cả định phi thường tương đương nguyên nhân. Lần này không tệ. Những cái kia cán tươi mang đến sao? Diệp Hủy nhìn một chút các công nhân chuyển vận hàng hải sản đối với đệ đệ lần này đưa tới hải sản phi thường hài lòng. Bất quá nàng cũng chú ý tới đây đều là hải sản, nhưng một chút khan hiếm cá tươi lại là không nhìn thấy. Chứa đựng khoang thuyền đâu? Trước tiên đem hải sản vận xuống dưới, cuối cùng lấy thêm cá tươi đi. Diệp Viễn thẳng trực một gian đóng chặt cửa khoang nói, cũng được. Lần này ra ngoài chính là vận hàng, không có thu hoạch gì. Mặc dù lần này hải sản rất để Diệp Hủy hài lòng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ bất quá là đơn đặt hàng bên trên vốn nên khai có. Diệp Hủy cũng không có cảm giác được có gì có thể ngoài ý muốn. Mà lão đệ ra biển như vậy, mặc dù nàng cũng không rõ ràng nhiều như vậy hải sản là từ đâu cầm trở về. Dù sao lão đệ càng ngày càng thần bí, nhưng nàng cũng không tin, như vậy xuống tới, Diệp Viễn cũng chỉ lấy tới nhiều như vậy hải sản. Không có cách, hiện tại Diệp Hủy đã đến sùng bái mù quán Diệp Viễn tình trạng. Hắc hắc, hai người các ngươi đi theo ta. Nói, Diệp Viễn thần bí cười cười, sau đó liền lôi kéo Lao Tỷ cùng Tống Nhiên tay, thẳng tắp hướng về du thuyền bên trên duy nhất khoang thông nước đi đến. Nơi này khoang thông nước bị phân ra mấy cái ngăn cách, vì chính là tốt hơn chứa đựng không cùng loại hải sản. Hoặc bát đế vương cua cùng bay cua cũng không cần nói, mà Diệp Viễn mang theo Diệp Hủy cùng Tống Nhiễm đi thẳng tới khoang thông nước tận cùng bên trong nhất, đương hai nữ đi vào một cái ao nước lớn trước, thấy rõ ràng đồ vật bên trong sau. Cho dù là Diệp Hủy từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, mà lại kinh doanh 3 năm ngư loan hải tiên cửa hàng, vẫn là bị trước mắt nhìn thấy một màn cho khiếp sợ há to miệng. Tống Nhiễm thì càng không cần phải nói, nàng giờ phút này đã phản xạ có điều kiện trốn đến Diệp Viễn sau lưng, cả người chỉ nhô ra một cái đầu ra.